Chương 1402. Lý Thi Vận buồn rầu. Chương 1402. Lý Thi Vận buồn rầu. Sở dĩ xuất hiện đồng dạng sinh vật, giá cả trên lệch sẽ như thế cách xa nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì sinh trưởng tại cá voi trên người những này đàng hồ, lâu dài hấp thu đều là cá voi trên thân thể cung cấp chất dinh dưỡng. Cứ như vậy, bọn chúng dinh dưỡng vật chất phong phú, tự nhiên là thành ống tròn đàng hồ ở trong cực phẩm tồn tại. Cho nên tại giá cả phía trên cũng liền thể hiện ra ngoài. Giống cái cá voi trên người đàng hồ số lượng so trước đó con kia còn nhiều, năm người trọn vẹn dùng nửa giờ đầu mới dọn dẹp sạch sẽ. Hai con tòa đầu kình, cuối cùng vì ngự thủy hào cống hiến trọn vẹn 300 cân ống tròn đàng hồ. Vẹn vẹn nghe được số lượng này, liền biết cái này hai con tòa đầu kình bên trên đàng hồ đến tột cùng có bao nhiêu. Bị dọn dẹp sạch sẽ hai đầu tòa đầu kình, giờ phút này chính vây quanh thuyền viên đoàn ở trong nước du động. Mà xem như lần thứ nhất thân mật như vậy tiếp xúc cá voi, thuyền viên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nhất là Mã Hoa, giờ phút này vậy mà chiếm được tòa đầu kình trên lưng, sau đó người chỉ huy Vưu Chí Dũng giúp hắn chụp ảnh. Lại Mã Hoa dẫn đầu, cái khác thuyền viên cũng học theo. Liền ngay cả trước đó không có gia nhập tiến thanh lý công tác những thuyền viên kia, lúc này cũng có thứ tự xếp hàng cùng hai con cá voi chụp ảnh chung. Nhi nhất làm cho thuyền viên đoàn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi chính là, cái này hai con tòa đầu kình phối hợp, bọn hắn giống như là không cảm giác được, những này hai cước quái tại trên thân thể mình leo lên leo xuống. Cứ như vậy tính tính đích phiêu phù ở mặt biển mặc cho những người này ở đây trên thân thể mình nhảy lên hạ nhảy. Cái này nhưng làm thuyền viên đoàn cho sướng đến phát rồi. Phối hợp như vậy cá voi, bọn hắn lại là lần đầu tiên gặp phải. Nhi bọn hắn không biết là, tòa đầu kình sở dĩ có thể như thế phối hợp bọn hắn, hoàn toàn là Diệp Viễn câu thông sau kết quả. Nếu như không phải Diệp Viễn đột, nhưng lại có thể cùng loại này cỡ lớn sinh vật câu thông năng lực. Cho dù là bọn hắn trợ giúp tòa đầu kình dọn dẹp trên thân thể đàng hồ, hai con tòa đầu kình cũng sẽ không như thế nhu thuận tùy ý thuyền viên đoàn tại trên thân thể mình hồn áo. Thật coi Hải Dương bá chủ là nói đùa đâu. Trọn vẹn chơi đến mặt trời lặn, thuyền viên đoàn không nỡ từ bỏ cùng tòa đầu kình hô động. Khi tất cả người đều trở về thuyền đánh cá, tại Diệp Viễn dẫn đầu dưới, lần nữa đút cho hai con tòa đầu kình một chút cá thu lao sau, Ngự Thủy Hào lúc này mới lần nữa xuất phát. Mà xem như cảm tạ, hai con tòa đầu kình trọn vẹn hộ tống thuyền đánh cá chạy được mấy chục trong biển sau mới quay người rời đi. Màn đêm buông xuống, Ngự Thủy Hào bên trên lại đèn đuốc sáng trưng. Thuyền viên đoàn giờ phút này còn đắm chìm trong ban ngày cùng tòa đầu kình hỗ động hưng phấn ở trong. Mà xem như đầu bếp cung hoàng tráng, thì là đã đem Diệp Viễn bọn hắn thanh lý xuống tới ống tròn đằng hồ làm thành mỹ vị đã bưng lên. Cái này đông tây ăn ngon thật. Mã Hoa gia hỏa này hoàn toàn như trước đây sợ người khác quên mất hắn giống như, mỗi lần đều sẽ cái thứ nhất phát biểu ý kiến. Ừm, ta đây cũng là lần thứ nhất ăn cái này đông tây, trước kia liền nghe nói đằng hồ quý, lần này cuối cùng là ăn bảo. Vưu Chí Dung cũng tại bên cạnh phụ hòa nói, mà xem như trên thuyền số lượng không ăn nhiều qua đằng hồ Diệp Viễn, nhìn xem trước mặt nước nấu đằng hồ, cũng không khỏi đến tại nội tâm chỗ sâu, thật sâu cảm thán. Thật đón câu nói kia, mỹ vị nguyên liệu nấu ăn, cũng không cần quá nhiều gia công, nguyên thủy nhất nấu nướng phương pháp, mới là đối nguyên liệu nấu ăn tốt nhất thể hiện. Cung Hoàng Tráng tập nước nấu đằng hồ, đừng nhìn biện pháp đơn giản, nhưng lại nổi bật ra đằng hồ bản thân hương vị. Cung Hoàng Tráng cách làm rất đơn giản, thả điểm thương mầm, thả điểm muối, đem nước đốt lên. Sau đó lại để vào đằng hồ đốt lên là được rồi, đừng nhìn. Cách làm vô cùng đơn giản, nhưng mùi vị kia là thật ăn ngon. Thuyền viên đoàn một bên thưởng thức trước mặt mỹ thực, thỉnh thoảng còn tại thảo luận ban ngày cùng tòa đầu kình hỗ động. Cứ như vậy thời gian trôi qua nhanh chóng, bất chi bất giác đã đến thời gian nghỉ ngơi. Lưu lại mấy người trợ giúp Cung Hoàng Tráng thanh lý phòng ăn, còn lại thuyền viên thì là trở lại nghỉ ngơi kho chuẩn bị đi ngủ. Có chút giống Ma Hoa, Vương Hổ Sinh loại này con cú, thì là đi hướng phòng giải trí tiến hành bọn hắn sống về đêm, chơi game. Mà xem như thuyền trưởng Diệp Viễn, tại cùng Vu Hồng Bắc kiểm tra một lần thuyền đánh cá bên trên thiết bị về sau, một mình trở về buồng nhỏ trên tàu. Thời gian cực nhanh, tại ngẫu nhiên gặp hai con tòa đầu kình sau, Ngự Thủy Hào trở về địa điểm xuất phát có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Ngay tại cái này bình thản mà vụn vặt thời gian dài, Ngự Thủy Hào trải qua một hai ngày đi thuyền về sau, dừng sát ở Lam đảo bên tàu. Có thể nói lần này trở về địa điểm xuất phát quá trình, Diệp Viễn tuân theo hoàn toàn buông tay lý niệm, tùy ý Vu Hồng Bắc mang theo thuyền viên tiến hành đánh bắt làm việc. Cho dù là gặp tương đối chân quý bầy cá, Diệp Viễn đều không có mở miệng nhắc nhở. Dù sao trên thuyền lại nhiều như vậy đế vương cua làm căn bản, hắn cũng liền không quan tâm những thu hoạch khác. Sớm đã mang xe chờ tại bến tàu Diệp Hủy, nhìn thấy hai tháng không thấy đệ đệ, cũng phá lệ vui vẻ. Tiểu tử ngươi lần này làm sao ra ngoài lâu như vậy? Sớm biết dạng này liền không để ngươi đi xa như vậy. Hai tỷ đệ gặp mặt, Diệp Hủy dẫn đầu phàn nàn. Cũng không tính lâu, trong lúc đó ta còn mang thuyền viên đoàn đi một chuyến Ma Hùng Quốc chơi mấy ngày. Diệp Viễn nhẹ nhõm nói, tiểu tử ngươi cũng không nói cho nhà đến điện thoại, ngươi biết cha mẹ lo lắng nhiều sao? Ngươi ngược lại tốt đi ra ngoài sung sướng. Diệp Hủy lắc đầu, mặc dù ngoài miệng tại phàn nàn nhưng trong lòng vẫn là rất đau lòng chính mình cái này đệ đệ. Trong nhà đều tốt ta. Lần này ra Viễn Hải, cũng coi là Diệp Viễn nhiều lần ra biển tương đối lâu một lần. Cho nên hắn khi nhìn đến Diệp Hủy về sau, hỏi trước một chút nhà mình tình huống. Còn tốt, lão ba Thiên Thiên đi văn ngoạn trai nơi đó, lão mụ ngẫu nhiên cũng đi tà trong tiệm hỗ trợ. Nhị thúc bên kia thân thể trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, hiện tại có thể rời đi quả trượng. Bà ngoại từ khi tới Lam đảo, thân thể cũng khá rất nhiều, trong nhà bên này đến là không có cái gì đại sự. Diệp Hủy đem trong nhà một chút thân thích tình huống nói đơn giản một chút. Ừm. Trong nhà không có đại sự, đó chính là nói địa phương khác lại đại sự. Diệp Viễn bắt lấy Diệp Hủy trong lời nói lỗ thủng, có chút nghi ngờ hỏi. Ừm, Thi Vận bên kia đến là có một chuyện. Diệp Hủy nhẹ gật đầu. Lý Thi Vận bên kia thế nào? Diệp Viễn đột nhiên nghe nói bạn gái bên kia xuất hiện tình huống, cả người đều có chút thấp thỏm. Tiểu tử ngươi, thật sự là lại nàng dâu quê lương, vừa nghe nói Thi Vận xảy ra chuyện nhìn cho người khẩn trương. Diệp Hỷ nhìn thấy đệ đệ cái này một bức khẩn trương biểu lộ, không khỏi điều khiển vài câu. Nhìn thấy Lao Tả còn có tâm tình trêu chọc chính mình. Vậy đã nói rõ Lý Thi Vận bên kia mặc dù xuất hiện một chút tình trạng, nhưng sự tình hẳn là không nghiêm trọng lắm. Không phải tỷ tỷ liền sẽ không là cái biểu tình này tại nói chuyện với mình. Dù sao từ nhỏ sống ở cùng nhau hai tỷ lệ, Diệp Viễn đối với Diệp Hỷ vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Là xảy ra chút việc, bất quá là chuyện tốt. Diệp Hỷ mỉm cười nói. Lại nhìn thấy Diệp Viễn biểu lộ khôi phục lại về sau, nàng mới tiếp tục nói ra. Ngay tại nửa tháng trước, ngươi cái kia thượng kinh sư phó mang theo nhà hắn một cái tiểu nữ hài tới tìm ngươi. Kết quả ngươi không tại. Liền Thi Vận ra mặt tiếp đãi bọn hắn. Diệp Hỷ đem cả kiện sự tình, giam ba câu cho giảng thuật rõ ràng. Trong đó rất nhiều chuyện, bởi vì Diệp Hỷ cũng không phải hiểu rất rõ, cho nên nói cũng liền tương đối mơ hồ. Chương 1403. Số lượng không đối. Chương 1403. Số lượng không đối. Cho dù trong đó rất nhiều chi tiết, Diệp Hỷ cũng giảng thuật không rõ ràng lắm. Nhưng Diệp Viễn cũng coi là biết chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là tại mình ra biển trong khoảng thời gian này, Hoa lão mang theo Thiến Thiến đến tìm mình. Nhi chính là bởi vì mình không có ở trên đảo, cho nên cái này tiếp đãi công việc đương nhiên liền rơi xuống Lý Thi Vận vị này cùng Hoa lão từng có hai mặt duyên phận nữ chủ nhân trên thân. Thực cho dù ai cũng không nghĩ tới chính là Hoa lão lần này tới, cũng không phải là chỉ có hắn cùng Thiến Thiến tổ tôn hai người. Tại Hoa lão bên người, còn mang theo một Hoa lão đồ tôn. Nhi cái này đồ tôn thật không đơn giản, trước mắt ngay tại ngự hiệu thuốc làm việc. Hắn chủ yếu chức trách chính là cả nước mua sắm các loại thượng năm dược liệu, để mà điều phối thành thuốc đông y cho một ít lão nhân phục dụng. Lần này hắn có thể cùng Hoa lão cùng một chỗ tới, chủ yếu vẫn là nghe nói Lam đảo bên này lại một công ty có thể ổn định cung cấp lão dược. Chuyện này đối với bọn hắn ngự hiệu thuốc tới nói đơn giản chính là tốt đẹp tin tức. Phải biết, bình thường bởi vì một cây trăm năm nhân sâm, bọn hắn những người này không biết tham viếng qua bao nhiêu tham gia đông. Nếu như nói này nhà công ty thật sự có thể ổn định cung cấp các loại lão dược, vậy đơn giản chính là phúc âm của bọn họ đồng dạng. Lại thăm dò được này nhà công ty, cùng mình sư gia có thiên tỷ vạn lũ liên hệ sau, hắn liền xung phong nhận việc tìm tới Hoa lão, muốn hòa hắn cùng đi Lam đảo nhìn xem. Kết quả để hắn không nghĩ tới chính là vốn cho là khó khăn nhất nguồn cung cấp, căn bản không phải vấn đề. Nhưng hắn thấy không là vấn đề thực địa khảo sát, lại thành vấn đề lớn nhất. Hiện tại, Lý Thi Vận cùng ngự hiệu thuốc tại thực địa khảo sát phía trên cầm cự được. Ngự hiệu thuốc cho rằng, nhất định muốn gặp đến căn cứ mới có thể ký tên tiếp xuống hợp đồng. Nhi Lý Thi Vận lại kiên trì, chỉ cần mình lão dược không có. Vấn đề, ngươi quản ta là nhân công nuôi dưỡng vẫn là trong núi hái. Nhìn như Lý Thi Vận có chút không nói đạo lý, nhưng ngươi tế phẩm liền sẽ phát hiện, Lý Thi Vận điều kiện vô cùng hợp lý. Dù sao rất nhiều lão dược đều là đào sâm người tại rừng già bên trong hái trở về. Chẳng lẽ các ngươi ngự hiệu thuốc thu mua một viên lão nhân sâm, còn muốn gọi đào sâm người mang ngươi lại đi một lần hái được nhân sâm rừng già chỗ sâu nhìn xem? Cái này rõ ràng liền không thực tế có được hay không? Tại Lý Thi Vận cho rằng, ta dược liệu này đủ tốt là được rồi, về phần nơi phát ra, không cần thiết cùng các ngươi giải thích. Về phần tình huống cụ thể, người kể lại Diệp Hủy cũng không phải rất rõ ràng. Nàng chỉ là biết, Lý Thi Vận những ngày này bởi vì việc này rất buồn rầu mà thôi. Ngươi nói là sư phụ ta bây giờ còn đang ở trên đảo. Diệp Viễn không nghĩ tới, Hoa lão như thế một vị trung ý thánh thủ, vậy mà đã tại mình ở trên đảo ở hơn 10 ngày, liền vì chờ mình trở về. Đúng vậy à, ta cũng là nghe Thi Vận nói, gần nhất trong tiệm tương đối bận rộn, ta cũng không có về ở trên đảo đi. Chỉ là nghe Thi Vận nói, giống như tiểu cô nương kia có chuyện gì, cho nên bọn hắn mới ở trên đảo chờ ngươi trở về. Ừm, ta đã biết. Diệp Viễn nghe Diệp Hủy về sau, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn tin tưởng, lại Hoa lão tại, Thiến Thiến thân thể không nên sẽ xuất hiện tình huống gì. Khả năng duy nhất tính, đó chính là mình cho Thiến Thiến những cái kia ngón cái con lươn làm lên đến hiệu quả. Cho nên lão nhân gia mới có thể mang Thiến Thiến tới tìm kiếm giải quyết Thiến Thiến quái bệnh phương pháp. Ta nói Tiểu Viễn, ngươi cái này đế vương cua số lượng giống như không đúng lắm a. Diệp Hủy nhìn thấy Diệp Viễn đang suy nghĩ chuyện gì, liền đem lực chú ý bỏ vào còn tại dỡ hàng tươi lạnh trên xe. Nhưng khi nàng nhìn thấy tươi lạnh trên xe đế vương cua số lượng về sau, không khỏi đến nhíu mày hỏi, làm sao không đúng? Ta trên thuyền bắt nhiều ít cua biển ngươi cũng có thể biết trước, ngươi cũng quá thần a. Diệp Viễn bị Diệp Hủy hỏi lên như vậy, từ trong trầm tư thanh tỉnh lại. Đừng quên, các ngươi xin đánh bắt hạng ngạch thực trực thuộc tại Hải Tiên cửa hàng. Cho nên ngươi lần này hạng ngạch ta thực rất rõ ràng. Ngươi xem một chút ngươi cái này hiện tại cũng tháo xuống bao nhiêu đế vương cua rồi. Cái này nhưng so sánh hạng ngạch thêm ra đến không ít ta. Liền ngay cả Diệp Viễn đều không thể không bội phục Diệp Hủy phần này nhãn lực. Vừa liếc mắt, liền nhìn ra đế vương cua số lượng vượt qua, đây cũng là cần nhất định kinh nghiệm mới có thể làm đến điều này, nói rõ hai năm này, Diệp Hủy không ít ở phương diện này bỏ công sức. Không phải sẽ không chỉ nhìn một chút, liền nhìn ra đế vương cua số lượng lại xuất nhập. Không thấy mình thuyền viên đều không có nhìn ra sao? Từ điểm này đến xem, Diệp Hủy tại số lượng độ mẫn cảm bên trên, thực vượt qua những thuyền này viên nhiều lắm. Nhi đế vương cua sở dĩ sẽ thêm ra, không có người so Diệp Viễn rõ ràng hơn, đầu tiên là bởi vì tại đế vương cua bảy nơi đó vì cướp đoạt kim trúc, mình liền thu lấy đại lượng đế vương cua. Về sau lại tại án giờ hiệu nhà kho, thu hàng tích trữ của bọn họ. Cứ như vậy, Diệp Viễn không gian đế vương cua số lượng đột ngột tăng. Cho nên tại chuyến về trong khoảng thời gian này, Diệp Viễn len lén hướng thuyền đánh cá bên trên, thả ra chữ số không ít đế vương cua. Nhi để hắn không nghĩ tới chính là, mình lừa gạt được trên thuyền những thuyền viên kia, nhưng không có dấu giếm được nhà mình lão tạ con mắt. Cái này không vừa dỡ hàng, liền bị lão tạ phát hiện sao? Nhiều con không tốt. Lại không người quy định chỉ có thể ở A Lạp Tư ra bắt cua. Ta liền không thể đi Bạch Khiến biển đi một vòng. Diệp Viễn đương nhưng sẽ không đem nói thật ra, chỉ có thể mơ hồ cho ra một cái lý do. Nhìn thấy, Diệp Hủy còn hơi nghi ngờ, Diệp Viễn chỉ có thể nói sang chuyện khác nói ra. Được rồi, ngươi bên này nhanh lên dỡ hàng, ta còn muốn chạy về ở trên đảo đâu. Ta cho ngươi biết Tiểu Viễn ngươi cũng đừng làm gì trộm bắt sự tình. ta thực biết đến, A Lạp Tư gia bên kia đối trộm bắt nhìn thực rất nghiêm. Nhà chúng ta thật vất vả vượt qua ngày tốt lành, tuyệt đối đừng nghĩ đến làm cái gì bảng môn tà đạo ra. Cho dù là Diệp Viễn muốn chuyển di Diệp Hủy lực chú ý để nàng không nên đem con mắt chăm chú vào thêm ra tới đế vương cua trên thân, nhưng hắn lại không để mắt đến Diệp Hủy đối với hắn quan tâm. Quên chỉ cần sự tình liên lụy đến hắn cái này đệ đệ, lão tả nhưng mà cái gì đều không để ý. A nha, ta người lớn như vậy, làm sao có thể không biết? Còn trộm bắt, ngươi nghĩ gì thế? Chúng ta trở về trước, thực tại A Lạp Tư gia bến cảng tiếp nhận kiểm tra, cũng bởi vì một chút việc nhỏ bị phạt mấy ngàn mễ kim. Nếu như những này cua biển là trộm bắt ngươi cho là ta có thể mang về sao? Ngươi là không biết những cái kia đội tuần tra có bao nhiêu chăm chỉ. Diệp Viễn biết tránh không khỏi chỉ có thể bày sự thật giảng đạo lý cùng Diệp Hủy nói rõ ràng. Thật, ngươi cũng đừng gạt ta. Diệp Hủy vẫn như cũ có chút hồ nghi hỏi, ta lừa ngươi làm cái gì? Không tin ngươi tùy tiện hỏi cái thuyền viên liền biết đi, sư phụ ta còn tại ở trên đảo đâu, ngươi nhanh lên bảo ngươi người dỡ hàng ta tốt chạy trở về nhìn xem. Diệp Viễn không muốn tại cái đề tài này bên trên nói thêm cái gì, chỉ có thể thúc giục Diệp Hủy nhanh dỡ hàng. Ngươi cũng chớ gấp xem đi, hai tháng đều không có về nhà, ngươi không quay về nhìn xem. Lão ba còn giống như có chuyện tìm ngươi đây. Diệp Viễn tạm thời bị Diệp Viễn giải thích hồ lộ qua. Bất quá nghe được Diệp Viễn muốn ly thuyền đánh cá cùng một chỗ về đảo, lại nghĩ tới trước đó không lâu lão ba hỏi mình liên quan tới đệ đệ, hợp khi nào tới sự kiện kia. Lão ba tìm ta có chuyện gì? Cái kia đồ cổ trai không phải hảo hảo sao? Diệp Viễn nghi hoặc, vừa mới lao tả thực nói, trong nhà hết thảy đều rất bình thường, kia lão ba tìm hắn còn có thể có chuyện gì? Chương 1404, một kỳ lân. Chương 1404, một kỳ lân. Diệp Hủy nghe Diệp Viễn về sau, ngữ khí có chút bất thiện nói ra, không biết, thần thần bí bí, ta hỏi còn không nói, giống như cùng cái kia đồ cổ trai có quan hệ đi, cụ thể ngươi đi cái kia nhìn xem liền biết. Nói xong vẫn không quên phủi Diệp Viễn một chút đối với lão ba có chuyện tìm Diệp Viễn còn giấu giếm mình bất mãn vô cùng. Diệp Viễn ngẫm lại, Hoa lão bên kia cũng không về phần vội vã như vậy. Nếu quả thật phải gấp, Lý Thi Vận sớm đã dùng vệ tinh điện thoại liên lạc mình đã dạng này, vậy mình về thăm nhà một chút cũng là không có cái gì. Dù sao ra ngoài 2 tháng, đến Lam đảo không trở về nhà luôn luôn không nói được a. Thế là Diệp Viễn tại lão tả nơi này cho mượn chìa khóa xe, mở ra Diệp Hủy chiếc kia chói mắt màu đỏ giáp sắt trùng rời đi. Không thể không nói, Diệp Hủy mở giáp sắt trùng cũng sẽ không rất chói mắt, nhưng Diệp Viễn ngồi ở phía trên, tổng cho người ta một loại không hài hòa cảm giác. Lái xe tới đúng chỗ tại Nguyên Vũ đường phố nhà mình văn loạn trai trước cửa đem chiếc xe dừng lại. Vừa tiến vào cửa hàng, liền thấy người bán hàng tại Na đang đánh quét lấy vệ sinh. Na tỷ. Diệp Viễn cùng nàng lên tiếng chào hỏi, làm gầy dựng ngay ở chỗ này nhân viên cửa hàng, Diệp Viễn đương nhưng sẽ không lạ lắm. Tiểu Viễn tới. Nghe lão bản nói ngươi ra biển rồi. Đây là mới trở về. Đối với Diệp gia tình huống tại Na cũng là có hiểu biết. Bình thường văn ngoạn trai khách nhân cũng không nhiều, cùng Diệp ba nói chuyện phiếm, liền thành hai người mỗi ngày tập nhiều nhất sự tình một trong. Cho nên đối với tại Na biết mình ra biển, Diệp Viễn khả là không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy à, hôm nay mới trở về, ta đây không phải hướng về tới xem một chút già ra từ sao? Cha ta không tại. Diệp Viễn nhìn lướt qua đại sảnh, cũng không nhìn thấy lão ba thân ảnh. Tại. Tới một cái khách quen, cùng lão bản đang làm việc. Thất đàm luận đâu, có cần hay không ta giúp ngươi kêu một tiếng? Tại Na thả ra trong tay khăn lau, liền hướng về văn phòng phương hướng đi đến. Không cần Na tỷ, ta ở chỗ này chờ một lát, đừng quấy rầy già ra tử nói chuyện làm ăn. Diệp Viễn khả là biết mình lão ba đàm luận thời điểm bị người quấy rầy, này lão đầu tử thực sẽ nổi giận. Hắn cũng không muốn mình vừa trở về, liền khiến cho nhà mình lão đầu tử không cao hứng. Này, ngươi không biết, việc này đi, tính toán ta cũng không nói với ngươi nhiều như vậy. Tóm lại ta cam đoan lão bản không chỉ có sẽ không tức giận, sẽ còn rất vui vẻ chính là. Nói xong, tại Na cũng không đợi Diệp Viễn phản ứng một đường chạy chậm đến hướng về Diệp phụ văn phòng chạy tới. Diệp Viễn nhìn xem vị này Na tỷ bóng lưng, chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Bình thường nhìn người này thật chững chạc, làm sao hôm nay như thế xúc động đâu. Đưa mắt nhìn tại Na sau khi gõ cửa tiến vào nhà mình lão ba văn phòng sau, chỉ chờ mấy chục giây tại Na liền cười đi ra. Lão bản bảo ngươi đi vào. Tại Na thanh âm rất lớn, cho dù là ngồi ở trong phòng làm việc người cũng đồng dạng có thể nghe được thanh âm của nàng. Có thể để Diệp Viễn không nghĩ tới chính là, khi hắn cùng tại Na thắt thân mà qua thời điểm, tại Na lại nhỏ giọng nói ra, bên trong cái kia là ác khách, ngươi không cần quá xe khách. Nói xong còn đối Diệp Viễn nháy nháy mắt. Diệp Viễn bị đột nhiên xuất hiện một màn này khiến cho sẽ không phải khách quan sao? Làm sao lại biến thành ác khách rồi? Mang theo tâm tình nghi ngờ đi vào Diệp phụ văn phòng. Giờ phút này Diệp phụ đang ngồi ở mình kia không tính rộng lượng sau bàn công tác, mà ngồi ở hắn đối diện thì là một cái nhìn hơn 50 tuổi trung niên bản tử. Tiểu Viễn, ngươi chừng nào thì trở về? Hai tháng này còn tốt đó chứ? Ta nhìn ngươi cũng gầy. Diệp phụ khi nhìn đến Diệp Viễn trước tiên, liền biểu hiện vô cùng thân thiết. Cái này khiến hiểu rất rõ hắn Diệp Viễn, đều có chút hoài nghi người này thật là mình lão ba sao? Phải biết, cho dù là trên Diệp Viễn đại lúc ấy, mình một cái học kỳ mới có thể trở về nhà một lần, nhưng lão ba cũng không có quan tâm như vậy qua mình a. Hiện tại việc này thế nào? Làm sao đột nhiên cứ như vậy quan tâm tới chính mình tới? Bất quá có người ngoài tại, Diệp Viễn cũng không tốt biểu hiện quá mức không phải. Hắn chỉ có thể lúng túng sờ lên cái mũi, sau đó cười nói ra, vẫn tốt chứ, không có cảm giác gầy a. Gia mầm, ngươi nhìn ta nhi tử cái này ra biển cũng tốt mấy tháng không có về nhà, cái này thật vất vả một lần trở về, chuyện của chúng ta về sau bàn lại có được hay không? Diệp phụ giả bộ như dáng vẻ đắn đo, nhìn xem trước mặt trung niên bàn tử nói, tốt ta. Lão Diệp ta đây cũng là không có cách nào mới tìm ngươi. Mặc dù cái này chất gỗ, nhưng cái này thật là ta gia truyền bảo bối. Mà lại chủ yếu nhất ngươi nhìn xem chạm chỗ đây chính là đại sư thủ bút, nếu như không phải trong nhà thật gặp phải sự tình, ta còn không nỡ xuất thủ. Chúng trung niên bàn tử mặt mũi tràn đầy không cam tâm biểu lộ. Nhưng trở ngại Diệp Viễn người ngoài này ở đây, cũng không có quá nói cái gì. Hắn đứng người lên, cầm lấy trên bàn công tác món kia một điêu kỳ lân, túi đầu đi ra ngoài. Diệp Viễn từ đầu đến cuối không có nói qua một câu. Thằng đến trung niên bản tử liền muốn rời khỏi căn phòng làm việc này, Diệp Viễn mới mở miệng hỏi: "Cha, các ngươi vừa rồi thương lượng chính là trong tay hắn cái kia một điêu?" Diệp phụ nội tâm còn tại may mắn nhi tử tới thời điểm, giúp đỡ tự mình giải quyết một cái phiền toái, cũng không có nghĩ đến người còn chưa đi ra đi đâu, tiểu tử ngốc này liền hỏng chuyện tốt của mình. Trung niên bản tử vừa nghe đến Diệp Viễn về sau đột nhiên đứng tại chỗ, sau đó một bộ lấy lòng biểu lộ xoay người, nhìn về phía Diệp Viễn hỏi: "Tiểu lão bản có hứng thú? Ta đây chính là hàng thật giá thật giả vật, là trong nhà truyền thừa." Diệp Viễn cũng không có tiếp vị này trung niên, mà là chuyển hướng mình lão ba, đón lão ba kia hận không thể ăn ánh mắt của mình nhìn sang. Nhìn thấy mình không muốn nhìn thấy nhất tình huống phát sinh. Diệp phụ cũng biết, lúc này lại oán trách Diệp Viễn cũng không có tác dụng gì. Thế là hắn thở dài một cái, mới mở miệng nói ra: "Vị này già mầm là nhà chúng ta khách quen cũ, bình thường không ít tại ta chỗ này tìm tòi một chút tay xuyên." Nói tới chỗ này, Diệp phụ có thâm ý khác mắt nhìn mình nhi tử. Nhi trong lời nói nơi tay xuyên hai chữ càng thêm nặng ngữ khí. Hắn là muốn Diệp Viễn rõ ràng, khách quen là có ý gì. Diệp Viễn bị lao ba cái này mặc danh biểu lộ kém chút không có chỗ cười. Dù sao nhà mình sinh ý bộ dáng gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Lao ba trong miệng khách quen, hắn đương nhiên biết rõ. Từ khi Diệp Viễn dụng những cái kia quý báu vật liệu gỗ phế liệu chế tác thành tay xuyên tại lao ba trong tiệm bán ra sau đưa tới vô số người ngấp nghé. Dù sao tại Diệp Viễn nơi này phế liệu, đó cũng là thực sự chân quý vật liệu gỗ không phải. Lại thêm Diệp phụ nơi này nguồn cung cấp sung túc, giá cả lợi ích thực tế, cái này cũng dẫn đến rất nhiều ở giữa thương ở chỗ này giành lợi nhuận. Nghĩ đến vị này bị lao ba xưng là da mầm chính là những người này ở trong một vị. Diệp Viễn điềm nhiên như không có việc gì, không để ý tới Diệp phụ kia nhắc nhở ánh mắt, mà là một bộ ngươi tiếp tục biểu lộ nhìn về phía Diệp phụ. Giờ phút này Diệp phụ bị nhà mình cái này nhi tử ngốc khiến cho mạc danh lửa cháy, nhưng ở ngoại nhân mặt hắn cũng không tiện phát tác, chỉ có thể kiên trì nói tiếp. Trước mấy ngày hắn tới tìm ta, nghĩ muốn xuất thủ trong tay hắn món kia một kỳ lân. Nguyên bản chúng ta là làm ăn, lại bán lại thu cũng là bình thường. Nhưng nhà chúng ta cửa hàng không thu hàng ngoại cũng không phải một ngày hai ngày. Nhưng ta thấy hắn nói đáng thương, liền đáp ứng thu hắn cái này một kỳ lân. Chương 1405, có khác càn khôn. Chương 1405, có khác càn khôn. Nói tới chỗ này, Diệp phụ bĩu môi mắt nhìn mầm họ trung niên trong tay con kia chất gỗ kỳ lân tiếp tục nói ra. Nhưng ta mở ra giá cả hắn không hài lòng. Nguyên bản cái này cũng bình thường. Dù sao mua bán không xả thân nghĩa tại. Thật không nghĩ đến, hắn hôm nay lại tìm tới, còn muốn gọi ta tăng giá. Ngươi nói một chút như thế một cái mục điêu, hắn liền dám mở miệng muốn ta 5 vạn, đây không phải kéo đó sao? Diệp phụ cuối cùng đem sự tình nói ra. Lão Diệp, ta không phải đã nói rồi sao? Giá cả còn có thể nói chuyện, nhưng ngươi cho ta 2000 có phải hay không quá ít điểm? Nói cái này, mầm họ trung niên đem đầu chuyển hướng Diệp Viễn. Sau đó đem trong tay một kỳ lân đặt ở trên bàn trà sau nhìn nói với hắn. Tiểu lão bản, ngươi xem một chút, cái này một kỳ lân thực cái giả vật. Vô luận là năm vẫn là cái này chạm chỗ đều là tốt đông tây. Tốt như vậy đông tây nhà ngươi lão ba liền cho ta 2000 khối tiền, đây không phải đuổi ăn mày sao? Diệp Viễn nghe xong hai người về sau, cũng không có nóng lòng mở miệng nói chuyện, mà là lực chú ý đều tập trung ở cái này làm bằng gỗ kỳ lân phía trên. Đây là một cái nho nhỏ kỳ lân một điêu vật trang trí, kỳ lân dưới chân có một cái hình tứ phương cái bệ. Cái bệ bên trên các loại khắc hoa cùng phù điêu, Diệp Viễn liếc mắt liền nhìn ra đây là đại sư thủ bút. Lại nhìn kỳ lân thân thể, nhìn qua rất là tinh xảo. Nhưng có lẽ là bởi vì niên đại là tại quá xa xưa, hay là trong lúc đó quản lý qua một ít chuyện, cái này một điêu cái bệ phía trên cũng có chỗ tổn hại. Nếu như dựa theo một kiện đơn thuần một điêu đến tính toán, dạng này tổn hại đã giảm bớt đi nhiều. Bất quá chỉnh thể mà nói, cái này một điêu phẩm tướng vẫn là rất không tệ. Nhưng những này ở trong mắt Diệp Viễn chỉ là biểu tượng mà thôi. Diệp Viễn chân chính chú ý là hắn chạm dốc nội bộ kia mấy món không biết tên vật thể. Không sai, cái này nhìn không đáng chú ý một điêu. Tại Diệp Viễn cảm giác quan sát dưới, phát hiện không giống địa phương. Cái này một điêu nội bộ là trống rỗng. Bên trong cất giấu Diệp Viễn hiện tại còn nhìn không ra là cái gì đông tây. Dù sao cảm giác thẩm thấu một điêu mặt ngoài liền đã tiêu hao hết hơn phân nửa. Lại thêm bên trong đông tây bị vỏ thành một cục. Hiện tại Diệp Viễn cũng không tốt phân biệt bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì. Bất quá có thể giấu ở như thế một cái mục điêu bên trong đông tây, nghĩ đến hẳn là không sai được. Dù sao không phải tất cả mọi người sẽ có Diệp Viễn phần này nhãn lực, có thể xuyên thấu qua mục điêu nhìn thấy bên trong trống rông bố cục. Cái này bỏ đi có người muốn nhờ vào đó đến nghe nhìn lẫn lộn dự định. Cho nên theo Diệp Viễn, cái này mục điêu chân chính có giá trị, hẳn là bên trong kia một đoàn vật phẩm. Chạm trổ thật là không tệ, nhưng 5 vạn cũng đích thật là có chút cao, cha ta cho 2000 cũng rất hợp lý, dù sao cái này mục điêu lại tổn hại nghị bàn cái giá cao cũng rất khó. Diệp Viễn đã thấy rõ ràng cái này một điều bản chất, đương nhiên không có khả năng bỏ lỡ cái này đông tây tại trước mắt mình chạy đi. Nhưng nếu là gọi hắn mã thượng dùng 5 vạn mua lại, cũng là không thể nào. Có thể tại nhà mình trong tiệm đầu cơ trục lợi tay chuối, lại một cái là nhân vật đơn giản sao? Nếu như mình mã thượng đồng ý 5 vạn thanh giao, hắn liền dám đổi giọng muốn 10 vạn tin hay không? Đừng tưởng rằng chuyện như vậy không có khả năng phát sinh. Tại đồ cổ cái này trong kinh doanh, nước sâu đâu? Chỉ cần không thành giao trước đó, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Đừng nhìn bản tử nói thiên hoa loạn truy, nhưng cái này một điều có phải là hắn hay không nhà thật đúng là khó mà nói. Nghe được Diệp Viễn nói như vậy, mầm họ trung niên còn tưởng rằng Diệp Viễn cũng giống như Diệp phụ, không có ý định nhận lấy cái này một điều, vốn cho là có thể kiếm lớn một sự kiện, mắt thấy liền muốn thất bại. Mầm họ trung niên cũng là mặt mũi tràn đầy tức hận. Cái này đông tây là hắn lúc mới vào nghề, tại nông thôn ngẫu nhiên tìm tòi ra một cái đồ dòng. Lúc trước hắn vừa mới nhập hành, coi là đây là cái gì khó lường bà bối. Dù sao Mục Điêu nằm ở nơi đó bày biện, đây là không làm được giả. Nhưng kết quả khi hắn sau khi thu trở về mới phát hiện, cái này Đông Tây căn bản liền không ai muốn. Bất quá cũng may lúc trước thu hắn thời điểm, mình cũng chỉ là hoa a 200 nguyên tiền. Cho dù là không có bán đi, tại nhà mình làm cái vật trang trí cũng không tệ. Nhưng từ khi tại Diệp Phụ nơi này thu mua tay xuyên sau đó đi nơi khác bán ra về sau, hắn liền lại một cái ý nghĩ. Hắn thấy, Diệp Phụ làm như vậy suy nghĩ, đơn giản chính là đồ đần. Cho nên hắn liền lên muốn dùng cái này chất gỗ kỳ lân, rất làm thịt một thanh dự định. Hắn đều đã nghe ngóng tốt, nhà này Văn Ngoạn trai lão bản chính là một người ngốc nhiều tiền ngu đần. Nguyên bản Diệp Phụ cho ra 2000 giá cả, đã là trong lòng của hắn ranh giới cuối cùng. Nhưng người nào sẽ còn ghét bỏ tiền đa đâu không phải. Cho nên khi nghe được Diệp Phụ đi lên liền cho 2000 báo giá sau. Mặc dù trong lòng của hắn đã đồng ý xuất thủ, nhưng cũng dự định thân căng ra lại nói. Nguyên bản dựa theo ý nghĩ của hắn, mình chỉ cần nhiều đến mấy lần. Vị này Diệp lão bản giá cả còn có thể nói lại. Thật không nghĩ đến hôm nay đột nhiên cái này tiểu lão bản đến làm rối loạn kế hoạch của hắn. Kết quả là tại hắn chuẩn bị hôm nào lại đến thời điểm, tiểu lão bản lại đối với mình một điều cảm thấy hứng thú, đây chính là thiên đại hảo sự. Có thể mở như thế một cái văn ngoại trai, hơn nữa còn là ngoài nghề, vậy cũng chỉ có thể nói rõ cái này lão Diệp là cái loại người này đồ ăn nghiện lớn một loại người. Nhi loại người này căn bản không có khả năng lại vốn liếng mở ra như thế lớn văn ngoại trai ra đã không phải tử. Mình có bản lĩnh, vậy cũng chỉ có thể là phụ mẫu hoặc là con cái. Thực nhìn vị này Diệp lão bản dáng vẻ, lại không giống trong nhà có tiền loại người kia. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng tính, chính là con cái phát tích về sau, vì hiếu kính lão nhân, mới mở như thế một cái cửa hàng cho hắn tiêu xài. Nhi Diệp Viễn, tại mầm họ trung niên trong mắt, chính là cái kia phát tích sau sủng ái trưởng bối người kia. Cho nên khi hắn biết đạo Diệp Viễn đối một điều cảm thấy hứng thú thời điểm, trong lòng đừng đề cập nhiều vui vẻ. Nhưng nghe được Diệp Viễn về sau, cái kia vừa mới giấy lên hy vọng lại bị dội tắt. Loại đến tuổi này nhẹ nhàng liền phát tích nhân vật, cũng sẽ không hướng vị này Diệp lao bản tốt như vậy lừa gạt. Người ta có thể không dựa vào trong nhà làm giàu, không có chút bản lĩnh sao được. Cho nên khi hắn nghe được Diệp Viễn cũng đồng ý nhà mình lao ba giá cả về sau, mới có thể là kia một bộ biểu lộ. Như quả Diệp Viễn biết, vị này mầm họ trung niên đối với mình ra lão cha định vị về sau, nhất định sẽ cho hắn giơ ngón tay cái lên. Cái này ni mã thỏa thỏa mới có được hay không? Nhà mình lao ba là hạng người gì, còn có ai so Diệp Viễn rõ ràng hơn sao? Không phải Diệp Viễn cũng sẽ không đem nhà mình văn ngoạn trai định vị chủ yếu lấy bán ra là chủ. Bất quá bây giờ Diệp Viễn khả không rõ ràng cái này bản tử trong lòng nghĩ là cái gì, hắn còn tại kia tự mình nói. Bất quá ta đối một điều cảm thấy rất hứng thú. Nhà chúng ta trong tiệm có rất nhiều mục điêu đều là ra ngoài tay ta. Ngươi cái này mục điêu mặc dù bản thân giá trị không phải rất cao, nhưng cái này chạm trổ hoàn toàn chính xác lại độc đáo địa phương, ta có thể thông qua nó tăng tiến ta chạm trổ cũng khó nói. Vốn cho là không đùa mầm họ trung niên, đột nhiên nghe được Diệp Viễn về sau, cả người đều không bình tĩnh. Miêu bản tử giờ phút này trong lòng oán thầm không thôi, ngươi tuổi còn nhỏ nói chuyện có thể không thở mạnh như vậy sao? Nhưng khi hắn không có cao hứng nhiều. Lâu, Diệp Viễn lời nói lại một lần nữa vang lên. Bất quá 5 vạn cũng đích thật là hơi đắt 5000 nhanh, nếu như ngươi bán ta hiện tại thì trả tiền. Nhưng nếu như ngươi cho là ta cho thấp, vậy liền khác tìm người mua. Bất quá về sau cũng không cần lại đem cái này Đông Tây cầm tới trong tiệm nhà ta, ngươi thấy thế nào? Chương 1406, mục điêu tới tay. Chương 1406, mục điêu tới tay. Nguyên Vũ đường phố, Diệp gia Văn Ngoạn trong phòng. Diệp Viễn dứt lời, trong phòng xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Theo Diệp phụ, nhà mình nhi tử đây là bị người cho xáo lộ. Nhi theo Miêu bản tử, không nghĩ tới này nhi tử so với hắn lao ba còn ốc. Nhưng tại Diệp Viễn nơi này, nhưng lại là không giống. Tại cảm giác quan sát dưới, cho dù là cao minh đến đâu lừa đảo đều không chỗ che thân. Dù sao dù là ngươi biểu lộ quản lý lại đến vị, nhưng ở đi lừa gạt quá trình bên trong, tim đập của ngươi, huyết dịch lưu động, còn có một số hơi biểu lộ vẫn là lại bán đứng ngươi. Như những người ngoài này rất khó phát giác được Đông Tây. Tại Diệp Viễn cảm giác hạ vậy căn bản không chỗ che thân, nhất là vừa mới Diệp Viễn rõ ràng cảm nhận được. Miêu bản tử đang nói cái này Đông Tây là trong nhà chuyển thừa thời điểm, kia khỏe mắt lơ đễnh. Ni mát đều niên đại gì, nếu thật là gia truyền Đông Tây, ngươi có thể 5 vạn liền bán rồi. Dù là cái này Đông Tây lại không đáng tiền, dù sao cũng là một cái tưởng niệm có được hay không? Lại nói lấy Miêu bản tử mặc đồ này, nhất là còn nghe lão ba giới thiệu là tay chuỗi ở giữa thương. Kia 5 vạn với hắn mà nói, mặc dù không biết có tính không cái gì tiền trình, nhưng cũng không trở thành bởi vì số tiền này, liền bán rơi nhà mình chuyển thừa Đông Tây a. Nhất là mình vừa mới mình gọi hắn thời điểm, cái kia nhịp tim rõ ràng tăng nhanh rất nhiều. Cái này nếu là thật ra truyền Đông Tây, cho dù là bán đi, nội tâm cũng hẳn là không bỏ a. Không có khả năng thể hiện hưng phấn có được hay không? Thông qua những này, Diệp Viễn liền có thể khẳng định giá hỏa này chính là một cái lừa gạt. Bất quá những này đối với Diệp Viễn tới nói đều không trọng yếu, 5000 khối tiền, đừng nói là bên trong những cái kia Đông Tây. Liên vẹn vẹn một điều bản thân, cũng không chỉ cái giá tiền này. Có thể nói như vậy, Diệp Viễn thời khắc này hưng phấn trình độ, một chút cũng không thể so với cái này bản tử chênh lệch. Bởi vì ngay tại vừa mới, hắn lại phát hiện cái này một điều một chỗ bí mật. Chính vì vậy, hắn đối với cái này một điều bản thân hứng thú, thậm chí đã cao hơn bên trong những cái kia Đông Tây. Tiểu lão bản, ngươi nhìn có thể hay không lại thêm một điểm? Không đợi Miêu bản tử nói hết lời, Diệp Viễn sắc mặt đột nhiên lạnh như băng. Ta nghĩ ta nói đã đủ rõ ràng a. Nếu như ngươi vẫn là cái dạng này, vậy liền không tiễn. Nói xong, Diệp Viễn ra vẻ sinh khí ngồi trở lại đến trên ghế salon. Một chút đều không đi nhìn Miêu bản tử kia lúc đỏ lúc trắng biểu tình biến hóa. Từ khi Diệp Viễn tại Ma Hùng Quốc tiến hóa sau, không chỉ có cường độ thân thể trên phạm vi lớn tăng cường, liền ngay cả tinh thần lực cũng lại biến hóa về chất. Giờ phút này Diệp Viễn liền lợi dụng cảm giác phóng xuất ra một loại vô hình uy áp. Nhi uy thế như vậy, trực kích Miêu bản tử ở sâu trong nội tâm. Nếu như Miêu Bản Tử trong lòng không có quỷ còn tốt một chút, nhưng gia hỏa này cũng không phải cái gì người thành thật. Chính là bởi vì dạng này cô uy áp này liền càng thêm mãnh liệt đến mức hiện tại Miêu Bản Tử cả người ngoại trừ đầy trán mồ hôi lạnh ngoài, trong lòng liền chỉ còn lại sợ hãi. Ta nhỏ ai ra, cái này tiểu niên khinh nhìn bình thản, nhưng nổi giận lên làm sao dọa người như vậy. Miêu Bản Tử trong lòng không khỏi nghĩ đến. Nhi từ đầu đến cuối ở một bên nhìn xem hai người Diệp phụ. Giờ phút này trong lòng cũng là vô cùng tiêu cấp. Hắn thật hy vọng Miêu Bản Tử bị Nhi Tử mấy câu chọc giận, từ đó quay người rời đi. Không phải nhà mình sẽ phải hoa 5000 nguyên thu mua cái này tàn phá mục điêu. Hiện tại hắn đã hối hận gọi Nhi Tử tham dự vào chuyện này ở trong. Vốn là muốn lợi dụng Diệp Viễn trở về lấy cớ này, đuổi rơi ra hỏa này. Kết quả không nghĩ tới mình vậy mà rời lên tảng đá đập mình. Vững. Mình làm sao lại quên Nhi Tử đối điêu khắc cảm thấy hứng thú đâu? Ai? Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Diệp Viễn khả không biết giờ phút này lão ba trong lòng đã hối hận không thôi. Được. Tốt ta. Tiểu lão bản đều đem lời nói mức này, ta Miêu Bản Tử cũng không phải không biết tốt xấu người. Vậy liền theo tiểu lão bản ý tứ, 5000 nguyên chúng ta thành giao. Nguyên bản còn muốn tái tranh thủ một chút, kết quả bị Diệp Viễn tinh thần lực uy áp công kích sau. Trong mặt Miêu Bản Tử trực tiếp mở miệng đáp ứng Diệp Viễn báo giá. Không đợi Diệp phụ kịp phản ứng, Diệp Viễn liền thông qua điện thoại trả tiền, chuyển cho Miêu Bản Tử 5000 nguyên tiền. Thu được tiền Miêu Bản Tử, cũng như chạy trốn ngay cả chào hỏi đều không có đánh liền rời đi văn ngoại trai. Ai? Ta nói tiểu Viễn không thu về không phải ngươi định ra tới quy củ sao? Ngươi làm sao? Diệp phụ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chỉ mình Nhi Tử ngốc, sau đó không biết nên nói hắn cái gì tốt. Không thu về là tiệm chúng ta bên trong quy củ, thực tựa như là ngươi trước trái với a. Diệp Viễn cười nhìn về phía còn tại ảo não Diệp phụ. Ta không phải nghe hắn nói đáng thương sao? Lại tưởng tượng 2000 cũng không phải cái gì giá cao. Nếu là hắn nguyện ý bán ta đã thu đặt ở trong tiệm bày biện. Mặc dù không phải cái gì đồ cổ, nhưng cũng coi là một cái giả vật không phải. Diệp phụ lắc đầu giải thích. Hắc hắc, ta lại không nói ngươi cái gì, bất quá lão ba lần này coi như xong, lần sau lại có loại sự tình này ngươi cần phải kêu lên tôn thúc. Kia mở to mắt tiền cũng không phải hoa trắng. Diệp Viễn trong miệng tôn thúc, chính là văn ngoạn trai mở tiệm trước đó, trong tiệm chú ý đến mở to mắt. Ngươi tôn thúc cùng Trương lão bản đi thượng kinh cho nên ta mới chính mình. Tính toán không nói những thứ này, thu đã thu đi, cũng trách ta. Nếu như không phải ta mở miệng hắn cũng sẽ không dây dưa tiệm chúng ta. Ta xem như đã nhìn ra, người tốt khó thực hiện a. Thời khắc này Diệp phụ, ngoại trừ hối hận đã không muốn lại cùng Nhi Tử đắn đo gì nữa. Dù sao việc này nói cho cùng, cũng là tự mình lái cái xấu đầu không phải sao? Lão ba, ngươi thật cứ như vậy không tin ta? Nói thế nào ta cũng coi như nửa cái thợ điều khắc a. Liên một điểm không tin con trai ngươi nhãn lực. Diệp Viễn nhìn cho đùa mở không sai biệt lắm, mở tiếp nữa lão ba thật đúng là muốn lên phát hỏa. Thế là liền đem chủ đề chuyển rời về mục điêu bản thân đi lên. Ừm, ngươi có ý tứ gì? Cái này Đông Tây chẳng lẽ lại thật đúng là bảo bối gì? Diệp phụ bị Diệp Viễn nói ngẩng đầu, có chút khó tin nhìn xem Nhi Tử hỏi, có phải hay không bảo bối, hiện tại còn nói không tốt, mở ra nhìn xem liền biết. Diệp Viễn dùng tay loay hoay cái này một điêu kỳ lân, trong mắt hưng phấn là vô luận như thế nào đều không che giấu được. Bị nhà mình Nhi Tử khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, Diệp phụ cũng đi tới chuẩn bị xem rõ ngọn ngành. Diệp Viễn ngón tay khẽ vướt qua một kỳ lân phân bụng. Cho dù là như thế địa phương không đáng chú ý, kia kỳ lân lân phiến cũng điêu khắc sinh động như thật. Theo Diệp Viễn ngón tay nhanh chóng nhấn, rất không đáng chú ý mấy chỗ lân phiến vậy mà sa vào đến kỳ lân trong thân thể. Sau đó Diệp Viễn lần nữa chuyển động kỳ lân phân đuôi, chỉ nghe răng rắc một tiếng từ một kỳ lân dưới đáy truyền ra. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng giờ phút này trong phòng lại là vô cùng yên tĩnh. Cho nên cái này âm thanh rất nhỏ tiếng vang. Không chỉ có Diệp Viễn nghe được liền ngay cả đứng ở một bên Diệp phụ cũng nghe rõ ràng. "Tiểu Viễn, đây chính là trong truyền thuyết cơ quan thuật." Diệp phụ trừng lớn hai mắt, một bộ không thể tin hỏi con trai mình. "Hắc hắc, hẳn là tính đúng không? Ngươi nói 5000 mua xuống nó thua thiệt không lỗ." Diệp Viễn cười nhìn về phía lão ba hỏi ngược lại. "Tiểu tử ngươi chớ đắc ý, bên trong nếu là trống không còn không phải chính là một cái mộc điêu mà thôi." Diệp Viễn đối lão ba con vịt chết mạnh miệng cách làm cũng là vô ngữ. Sự tình đều đến loại trình độ này, còn bưng trưởng bối giá đỡ không chịu chịu thua. Chương 1407. Thử cương đao pháp. Chương 1407. Thử cương đao pháp. Văn ngọt trai, Diệp phụ trong văn phòng. Diệp phụ vốn là muốn tự mình mở ra cái này kỳ lân cái bệ, nhưng lại bị Diệp Viễn ngăn lại. Hắn mặc dù không hiểu, vì cái gì Nhi Tử muốn làm như thế, nhưng vẫn là từ bỏ mình tự mình mở ra ý nghĩ. Chỉ gặp Diệp Viễn thận trọng khứ trừ rơi cái bệ hạ phiến gỗ, sau đó dùng ngón tay cẩn thận xuất ra một viên cùng loại lưu hình vật thể, lại nhẹ nhàng cạo xuống một tầng màu đen bột phấn. Làm xong đây hết thể Diệp Viễn, lúc này mới đem một kỳ lân đưa tới mình lao ba trên tay. Diệp phụ nhìn xem Nhi Tử đưa tới một kỳ lân, không hiểu hỏi, vừa rồi những cái kia là cái gì? Đá lửa cùng hắc hỏa dược, nếu như không phải sử dụng chính xác phương thức mở ra nó, bên trong đá lửa liền sẽ dẫn phát hắc hỏa dược tiêu đốt, từ đó hủy đi bên trong Đông Tây. Diệp Viễn cũng coi là giải thích vì cái gì trước đó Nhi Tử không đem một điêu trực tiếp để cho mình mở ra nguyên nhân. Khá lắm, sơ ý một chút, bên trong Đông Tây sẽ phải bị hắc hỏa dược cho hủy đi. Cái này ni mã người nào a? Dấu cái Đông Tây còn lưu lại như thế một cái chuẩn bị ở sau. Nhưng càng như vậy, Diệp phụ đối một điêu bên trong Đông Tây liền càng phát tò mò. Hiện tại không sao chứ? Diệp phụ cũng không có tiếp nhận Nhi Tử đưa tới một điêu, mà là cẩn thận hỏi. Không sao. Ngươi không phải cũng nhìn thấy sao? Hắc hỏa dược đã bị ta lấy ra. Ngươi nếu là nghĩ thể nghiệm mở bảo niềm vui thú, ngươi thì lấy đi thể nghiệm tốt. Diệp Viễn cười đem trong tay một điêu hướng về phụ thân phương hướng đưa. Được rồi, vẫn là ngươi mở ra đi, ta tại bên cạnh nhìn xem là được. Diệp phụ lắc đầu, đem một điêu lui trở về Nhi Tử trong tay. Hắn là rất muốn trước tiên mở ra một điêu, nhìn xem bên trong đến tột cùng cất giấu bảo bối gì. Nhưng sự thật lại đã chứng minh, nhà mình nhi tử so với mình càng thêm phù hợp mở ra cái này mục điêu. Diệp Viễn không quan trọng như vai, đối với hai cha con ai mở ra mục điêu, hắn cũng sẽ không có ý kiến gì, đã hiện tại Lao Ba đem cái này nhiệm vụ giao cho mình. Vậy hắn cũng không có cái gì tốt do dự. Dù sao đối với bên trong Đông Tây, hắn cũng mười phần hiếu kỳ. Diệp Viễn tâm giải cũng là rất hiếu kỳ lúc trước đem vật phẩm giấu ở cái này một kỳ lân cái bệ công tượng, cũng là nhọc lòng. Liên trước đó cái này làm bằng gỗ cơ quan thuật, cũng không phải hiện tại công tượng có thể làm ra. Khỏi cần phải nói, liền chỉ nói Diệp Viễn từ cái này một kỳ lân phía trên có thể học được loại này cơ quan phương pháp luyện chế, vậy cái này 5000 khối tiền liền hòa phi thường đáng giá. Chớ đừng nói chi là có thể như thế phí hết tâm tư, tình nguyện bị hủy diệt cũng không muốn tiện nghi ngoại nhân Đông Tây, có thể đơn giản rồi. Nhẹ nhõm đem dấu ở một điêu cái bệ bên trong một đoàn không biết tên động vật ra lấy ra. Triển khai về sau, đập vào mi mắt chỉ có 3 loại Đông Tây. Một khối điêu khắc tinh mỹ đích ngọc bài. Nhi ngọc bài chính phản mặt các có khắc một chữ. Ngọc bài chính diện có khắc tử, chữ. Nhi ngọc bài mặt trái khắc lấy thì là cương, chữ. Tạm thời còn không rõ ràng lắm ngọc bài lai lịch, Diệp Viễn thì là đem lực chú ý chuyển rời đến hai thanh tiểu đao đồng dạng vật phẩm phía trên. Hai thanh tiểu đao toàn thân hiện lên màu xanh biếc, vào tay mềm nu, cùng phổ thông cốt đao có rất rõ ràng khác biệt. Diệp Viễn cầm lấy tràn ngập chữ viết động vật ra, chăm chú quan sát. Mà xem như xem không hiểu chữ tiểu truyện thể Diệp phụ, chỉ có thể vớt vớt ngọc bài cùng kia hai thanh không biết là dùng làm gì cốt đao thưởng thức. Dùng trọn vẹn 5 phút, Diệp Viễn mới đem phía trên ghi chép xem hết. Mà giờ khắc này Diệp Viễn nội tâm bên trong lại nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lần này cũng không phải nhặt nhạnh chỗ tốt đơn giản như vậy. Tin tưởng nếu để cho người biết, mình 5000 nguyên tiền mua được những này Đông Tây đoán chừng liền ngay cả nữ thần may mắn đều muốn hâm mộ mình đi. Nhìn xem nhi tử đang nhìn xong những chữ kia về sau, liền bắt đầu ngẩn người. Diệp phụ trong lòng gọi là một cái ngứa. Tiểu Viễn, phía trên viết cái gì? Lục Tử Cương, Tử Cương đao pháp. Diệp Viễn chỉ nói là ra những này, liền để Diệp phụ khiếp sợ không thôi. Mặc dù Diệp phụ tại nghề chơi đồ cổ xem như cái tiểu bạch, nhưng cũng không phải nói hắn liền cái gì cũng không biết đối với nhất đại, Ngọc Thần, Lục Tử Cương đại danh, hắn nên cũng biết. Nhất là trong truyền thuyết đã thất truyền Tử Cương đao pháp, kia liền càng là bị nghề chơi đồ cổ người truyền thần hồ kỳ thần. Ngươi nói là, phía trên này ghi lại là Tử Cương đao pháp. Đây chẳng phải là nói ngọc bài này chính là trong truyền thuyết Tử Cương bài. Diệp phụ cầm ngọc bài tay đều có chút run rẩy, rất hoài nghi có phải hay không mình lỗ tai xuất hiện nghe nhầm. Nhà mình hai cha con hoa 5000 khối tiền, liền mua được trong truyền thuyết Tử Cương bài, còn đặc biệt mã tặng kèm thất truyền Tử Cương đao pháp. Cái này ni mã nói ra ai sẽ tin tưởng. Lúc này Diệp phụ đã quên đi trước đó là ai đem cái này Đông Tây cự tuyệt ở ngoài cửa. Nếu không phải Diệp Viễn quả quyết xuất thủ, những này Đông Tây cùng hắn lao Diệp nhà cũng không có nửa xu quan hệ. Diệp Viễn một tia nhẹ gật đầu, giờ phút này nội tâm của hắn còn tại hưng phấn ở trong. Lấy hắn điêu khắc tay nghề, nói một tiếng đại sư ai cũng sẽ không cảm thấy không phục. Nhưng vậy cũng chỉ là tại một điều phương diện. Nếu như nói là Trạm Ngọc, hắn còn xa xa không có đứng tại Hoa Quốc Kim Tự Tháp đỉnh tiêm những người kia hàng ngũ ở trong. Chính là bởi vì Trạm Ngọc khó, cho nên muốn dựa vào tự học hoặc là tại trên mạng nhìn một chút tài liệu giảng dạy liền trở thành đại sư vậy căn bản là không thực tế. Nhi chân chính Trạm Ngọc đại sư, cái nào không phải lên nhất định tuổi tác. Tại những người này trong lòng, không phải đi theo ở bên cạnh họ mấy năm hoặc là vài chục năm trở lên người. Bọn hắn lại thế nào khả năng dốc túi tương thụ? Cho dù là Tống Lao Thợ một tay nghề, nếu không phải Diệp Viễn là hắn bạn già ân nhân cứu mạng, lại thêm hắn bị Diệp Viễn tiên phú làm chấn kinh, cũng không phải dễ dàng như vậy liền dạy cho Diệp Viễn. Nhi Diệp Viễn đâu? Từ khi lại không gian về sau, làm sao có thể tại một người bên người hầu hạ mấy năm thậm chí vài chục năm? Vì chính là chỉ học Trạm Ngọc môn thủ nghệ này, cho nên cũng liền dẫn đến Diệp Viễn tại Trạm Ngọc phương diện, mặc dù ngoài nghề nhìn cũng không tệ lắm, nhưng ở chân chính người trong nghề trong mắt chỉ là hữu hình vô thần thôi. Hôm nay đột nhiên tại cái này một kỳ lân bên trong đạt được thất truyền Tử Cương đao pháp loại này đã thất truyền Trạm Ngọc tay nghề, ngươi gọi hắn làm sao có thể bình tĩnh trở lại? Nhất là đây chính là nhất đại Ngọc Thần, Lục Tử Cương không truyền đao pháp. Nếu để cho những cái kia Trạm Ngọc đại sư biết đừng bảo là 5000 khối chính là 5000 vạn cũng có người muốn cùng hắn tranh đoạt, đừng tưởng rằng giá tiền này không hợp thói thường. Theo Hoa Quốc càng ngày càng giàu có, chơi đai lưng ngọc người bắt đầu tăng nhiều. Nhi cấp cao ngọc thạch giá cả cũng là đánh lấy té ngã hướng lên trướng. Nhưng ngọc thạch giá cả đi lên kia đem đối ứng hắn giá trị công nghệ cũng liền muốn đi theo đi lên. Cái này cũng liền dẫn đến rất nhiều Trạm Ngọc đại sư xuất thủ giá cả cũng là tăng lên một bậc. Diệp Viễn liền nhìn qua một tiên đưa tin đã từng lại một cảng đảo phú thương. Mới lúc ấy còn tại thế nhất đại Trạm Ngọc tông sư Vương Hữu Vi lão tiên sinh xuất thủ, vì hắn điêu khắc một khối quan âm ngọc truy. Lúc ấy cho ra giá cả chính là 1000 vạn nguyên. Vậy nhưng vẫn là mười mấy năm trước. Như kết quả đổi được hiện tại, dạng này giá cả còn muốn vượt lên gấp đôi mới có thể. Cho nên, mỗi cái Trạm Ngọc đại sư giá trị bản thân, đó cũng đều là không thể coi thường. Chương 1408, Nhất đại ngoan nhân Lục Tử Cương. Chương 1408, Nhất đại ngoan nhân Lục Tử Cương. Chính là bởi vì thế hệ trước Trạm Ngọc sư phó ngậm thủ từ chân hảo, rất nhiều Trạm Ngọc đao pháp đã thất truyền. Từ đó làm cho đại tân sinh Trạm Ngọc đại sư càng ngày càng ít. Nhi hiện có một chút Trạm Ngọc sư phó, cũng bởi vì tuổi tác nguyên nhân, không cách nào tại cầm lấy đao khắc. Cái này cũng liền dẫn đến thủ công Trạm Ngọc chế phẩm bị công nghiệp hóa máy móc thay thế. Mặc dù máy móc điêu khắc càng thêm tinh chuẩn, nhưng ở sinh động độ bên trên, vĩnh viễn là không đổi kịp thủ công điêu khắc. Cho nên, hiện tại một Trạm Ngọc sư phó thu nhập, vậy nhưng thật không phải là người bình thường có thể nghĩ. Chính là bởi vì dạng này, Diệp Viễn mới có lý do tin tưởng, cái này Đông Tây nếu diệt thế, tranh đoạt người sẽ có bao nhiêu đương nhiên, nếu như đơn thuần tài lực, những cái kia thợ điêu khắc căn bản không có cách nào cùng Diệp Viễn so sánh, cho dù là điêu khắc đại sư, thậm chí điêu khắc tông sư cũng không thể. Nhưng dùng tiền tranh đoạt nào có bạch phiêu hương không phải? hiện tại chỉ là hoa a chỉ là 5000 nguyên giá cả, liền đem tới tay như thế một cái có thể nói là chí bảo cấp bậc truyền thừa. Diệp Viễn Năng không vui sao? Nhất là đây là có Ngọc Thần, danh hiệu Lục Tử Cương thất truyền Tử Cương Đao Pháp. Lục Tử Cương là đời Minh Mại Ngọc Khảm Bảo công nghệ mọi người, cũng là Tử Cương Châu Đáo công xưởng người sáng lập. Hắn sinh hoạt tại Minh Gia Tĩnh năm vạn lịch ở giữa, nguyên quán Thái Thương Châu, sau rời chỗ ở Tô Châu xây dựng Mại Ngọc Tác Phường. Mại Ngọc kỹ nghệ cao siêu tuyệt luân, có thể nói xảo đoạt thiên công. Nổi danh trên đời, Tử Cương Bài chính là bởi vì hắn nhi gọi tên. Tô Châu một khinh trấn trí trở, Lục Tử Cương, năm chưa 60, xuất gia vì tăng, hơn 10 năm không vào thành thị. Bởi vì hắn lúc tuổi già vì tăng hơn 10 năm, lại không có con nối dõi kế thừa nghiệp. Kỳ kỹ nghệ bị chuyên chư ngõ hẻm ngọc công đệ tử tự phát truyền thừa xuống. Nhưng làm Lục Tử Cương tuyệt học Tử Cương Đao Pháp lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, tại thật lâu trước đó liền mẫn tại thế gian. Lục Tử Cương am hiểu thi thư họa ấn, nhập ngọc thiết kế cùng mặt phẳng giảm kỹ pháp. Cái này cũng thành làm hậu thế ngọc công noi theo cùng truyền thừa chủ yếu vật dẫn, cùng đem nó phát dương quang đại. Bởi vậy, Tử Cương Bài trở thành ngọc hành trưởng hưng không suy làm kinh điển, sinh sôi không ngừng đến Càn Long thời kỳ, Tử Cương đã không còn là tên người, mà là biến thành một cái nhãn hiệu. Bởi vì Lục Tử Cương một lần bị hậu thế đệ tử phục làm Mại Ngọc nghiệp tổ sư, có khác nhiều kiện văn ngoạn ngọc làm bị cùng thời đại văn nhân tả nhập xem làm. Cái này cũng cường hóa Lục Tử Cương trạng ngọc thành tựu. Nhưng tại Khảm Ngọc Khảm Bảo, chờ châu đáo đồ trang sức lĩnh vực thành tựu xác bị xem nhẹ. Như Trung Quốc cổ đại thủ công nghệ nhà trí trở văn hiến trở, khảm nạm bảo thạch phương diện, kỹ nghệ thành thạo, thuận buồn xuôi gió, cùng Thái Thương huyện trí trở. Lục Tử Cương chủ yếu công lực đồng đều đặt ở xảo làm cùng khảm nạm, bên trên ghi lại đã ít có người biết. Lục Tử Cương không chỉ có là một vị mài ngọc đại sư, còn là một vị thành tựu tương đối khá châu đáo khảm nạm danh gia. Đáng tiếc là Diệp Viễn đạt được bộ này Tử Cương đao pháp, chỉ là Lục Tử Cương tại trạm ngọc phương diện kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Liên quan tới châu đáo khảm nạm phương diện này ghi chép, ngay cả một chữ đều không có ghi lại ở trong đó. Chính là bởi vì Lục Tử Cương tại trạm ngọc cùng châu đáo khảm nạm bên trên một thân tạo nghệ, hắn bằng vào sức một mình đem trạm ngọc nghệ thuật đẩy lên cao độ trước đó chưa từng có. Bởi vì tại cổ đại, rất nhiều nổi tiếng trạm ngọc đại sư, đại bộ phận đều là vì hoàng thất sử dụng, cho nên rất nhiều người đều không có tại lịch sử võ đài bên trên lưu lại qua danh hào của mình. Bọn hắn chỉ có thể lưu lại tác phẩm của mình. Rất nhiều cho dù lưu lại danh hào cũng chỉ là tại một chút giả sử ở trong lưu truyền. Nhi Lục Tử Cương là cái thứ nhất có thể đem danh hào của mình lưu tại tác phẩm của hắn phía trên, tiến hành lạc khoản tông sư cấp nhân vật. Truyền thuyết chính là bởi vì Lục Tử Cương khăng khăng muốn tại mình tác phẩm bên trên lưu lại lạc khoản, mới đưa đến không thể không tất họa vì tăng. Diệp Viễn làm sao cũng không nghĩ tới cuối cùng cái này thất truyền Tử Cương đao pháp, vậy mà lấy loại hình thức này tại hiện thế ở giữa, mà lại hảo hảo có khéo hay không bị mình đạt được. Từ cái này một kỳ lân tinh xảo thiết kế, cùng kia tự hủy bố cục, Diệp Viễn thì bấy nhiêu có thể suy đoán ra một chút, Lục Tử Cương đối với hắn cái này Tử Cương đao pháp là đến cỡ nào coi trọng. Tình nguyện hủy đi cũng không muốn bị ngoại nhân đạt được. Dù sao cũng là mấy trăm năm trước người, khi đó mọi người tư tưởng ý tứ khẳng định cùng hiện tại khác biệt. Cho nên Diệp Viễn cũng không tốt đánh giá Lục Tử Cương làm là như vậy đúng là sai. Nhưng đồng dạng làm thợ điêu khắc, Diệp Viễn đối Lục Tử Cương vị này tay cự phách vẫn là thật lòng bội phục. Đối với điêu khắc, Diệp Viễn có mình lý giải. Nhưng khi hắn xem hết Tử Cương đao pháp sau, đối với Trạm Ngọc lý giải không thể nói thể hồ có đỉnh, nhưng vẫn là lại thu hoạch không nhỏ. Đây là hắn chỉ là vội vàng nhìn một lần kết quả. Nếu như cho hắn thời gian nhất định để hắn hảo hảo nghiên cứu cái này Tử Cương đao pháp, tin tưởng Diệp Viễn tại Trạm Ngọc phía trên tiến bộ sẽ là không cách nào tưởng tượng. Dù sao Lục Tử Cương lợi hại hơn nữa, cũng không có cảm giác loại thủ đoạn này không phải. Diệp Viễn biết, lần này mình là thật nhặt được một cái lớn để lọt. Hơn nữa còn là siêu cấp lớn để lọt loại kia. Chỉ là cái này một phần truyền thừa, đó chính là giá trị liên hành, thậm chí có thể nói dùng tiền tài không cách nào cân nhắc cũng không đủ. Lần nữa cầm lấy hai thanh nguyên đao. Giờ phút này Diệp Viễn đã tại trong ghi chép biết được, cái này hai thanh nguyên đao mới là Tử Cương đao pháp tinh túy chỗ. Cái này hai thanh đao chính là trong truyền thuyết Tử Cương đao khắc. Tại rất nhiều giả sử bên trong, đem thời khắc này đao truyền đơn giản thành thần khí. Trong truyền thuyết, hắn chính là lợi dụng cái này hai thanh đao, lừa gạt lúc ấy hoàng đế. Nghe đồn lúc ấy hoàng đế để Lục Tử Cương điêu khắc một thanh bình ngọc, mà lại cấm chỉ hắn tại cái này tác phẩm bên trên lưu lại lạc khoản. Nhi Lục Tử Cương lại dùng mình xảo đoạt thiên công tay nghề, phối hợp cái này có sắc thái truyền kỳ Tử Cương đao khắc. Quả thực là tại bình ngọc sống đạm mặt vạch, ẩn giấu đi tên của mình. Về sau bình ngọc đưa trước đi cho hoàng đế. Hoàng đế bình không có phát hiện trong đó bí ẩn. Hơn nữa còn khích lệ bình ngọc quả nhiên xảo đoạt thiên công, để hoàng đế yêu thích không buông tay. Càng là lấy ra thưởng thức, từ đó hoàng đế đối Lục Tử Cương cũng là thưởng thức có thừa. Nhưng chuyện này lại bị Lục Tử Cương tại một lần sau khi say rượu báo cho hắn thân cận nhất một vị bạn bè. Kết quả gia hỏa này vì lợi ích trực tiếp tố giác Lục Tử Cương. Hoàng đế biết chuyện này về sau giận tím mặt, hạ lệnh trực tiếp cầm xuống Lục Tử Cương chém đầu. Dù sao hoàng đế là coi trọng nhất chính là mặt mũi. Lục Tử Cương ỷ vào tay nghề của mình cao siêu, liền đối hoàng đế bỏ mặc. Dạng này người, cho dù là lại thánh hiền hoàng đế, cũng không có khả năng dễ dàng tha thứ. Tại hoàng đế xem ra, ngươi Lục Tử Cương coi như tay nghề lợi hại hơn nữa, cũng liền chỉ là một cái công tượng mà thôi. Cũng dám như thế cùng hắn đối nghịch, đây không phải nhà vệ sinh đốt đèn sao? Có thể để người khiếp sợ chính là làm hoàng đế phái đi người muốn đuổi bắt Lục Tử Cương thời điểm mới phát hiện gia hỏa này vậy mà không thấy. Cái này khiến hoàng đế vô cùng tức giận, trong cơn tức giận hạ lệnh liên quan hắn đã từng tác phẩm đều bị tiêu hủy. Tại đắc tội hoàng đế về sau còn có thể sống sót Lục Tử Cương cũng coi như được là nhất đại ngoan nhân. Đây cũng là Lục Tử Cương danh khí mặc dù lớn nhưng tác phẩm lại là rất ít lưu truyền xuống nguyên nhân chủ yếu. Không phải Lục Tử Cương tác phẩm cũng không trở thành mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Không phải chương 1409 sợ phiền phức không bán, chương 1409 sợ phiền phức không bán. Chính là bởi vì Lục Tử Cương tác phẩm lúc trước bị tiêu hủy quá nhiều, lưu truyền xuống cũng đã là một phần rất nhỏ. Dù sao Lục Tử Cương cả đời đều tại nghiên cứu điêu khắc, ra ngoài trong tay hắn điêu khắc tác phẩm cũng không tại số ít. Mà xem như Lục Tử Cương thành danh công cụ Tử Cương đao, từ đó trở đi cũng liền cùng Lục Tử Cương đồng dạng biến mất tại mọi người tầm mắt ở trong. Có người nói Tử Cương đao bị ngay lúc đó hoàng đế cho tiêu hủy, cũng có người nói Tử Cương đao là Lục Tử Cương đào tẩu về sau mang đi ra ngoài duy nhất vật phẩm. Tóm lại chúng thuyết phân vân, nhưng vô luận là Lục Tử Cương vẫn là Tử Cương đao, từ lần kia sự kiện sau liền rốt cuộc không có bị mọi người phát hiện. Thẳng đến nhiều năm về sau, Lục Tử Cương giấu kín vì tăng sự kiện bị hậu nhân chô đào ra. Nhưng làm Lục Tử Cương tiếp thân đao khắc Tử Cương đao, nhưng từ này về sau tại không người đề cập. Diệp Viễn trong tay vướt vướt Tử Cương đao, đây chính là Tử Cương đao pháp nguyên bộ đạo cụ. Rất nhiều Tử Cương đao pháp nếu như không có cái này đặc thù chất liệu chế thành Tử Cương đao phối hợp, tin tưởng căn bản là không cách nào hoàn thành. Có lẽ đây cũng là Tử Cương đao pháp thất truyền một nguyên nhân khác. Dù sao Lục Tử Cương khi còn sống, thực có hơn 10 người đồ đệ. Cho dù là bọn họ một người học được một điểm Lục Tử Cương truyền thừa, cái này Tử Cương đao pháp cũng không trở thành thất truyền a. Có lẽ chính là thiếu khuyết cái này nguyên bộ Tử Cương đao. Bọn hắn điêu khắc ra rất nhiều tác phẩm, cũng không có Lục Tử Cương tự mình làm ra hiệu quả tốt. Cho nên hậu nhân mới cho rằng, Tử Cương đao pháp theo Lục Tử Cương cùng một chỗ biến mất tại cái này trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Phải biết, trước kia, học nghệ người đều sẽ nắm giữ một môn phi thường thần kỳ thủ đoạn. Vậy liền gọi là học trộm. Nói cách khác, ngươi muốn học tập lao sư tay nghề, cũng không phải là dựa vào sư phó tay nắm tay giáo sư, mà là không ngừng tại sư phó bên cạnh học trộm. Có lẽ có người sẽ nói, cái này còn cần bái cái gì sư? Tất cả mọi người đi học trộm không được sao? Nếu có loại ý nghĩ này, người coi như lớn sai đặc biệt sai. Tại trước sớm, người có nghề đang tiến hành tác phẩm sáng tác thời điểm đừng nói là ngoại nhân, chính là đồ đệ cũng sẽ không để ngươi ở bên người nhìn lén. Chỉ có quyết định muốn truyền thụ cho ngươi kỹ nghệ đồ đệ, mới có tư cách tại sư phó bên người nhìn. Như cái này nhìn quá trình, cũng chính là sư phó cho đồ đệ học trộm quá trình. Đối với những này, Diệp Viễn cũng là từ Tống Lao nơi đó nghe được. Nhi Diệp Viễn lại phi thường không đồng ý loại này phương thức truyền thụ. Hắn thấy, rất nhiều hoa quốc ưu tú tay nghề, chính là bởi vì loại này truyền thừa phương thức, mới càng ngày càng nhiều thất truyền. Từ đó làm cho hiện tại còn để lại tới đã không đủ 1%. Nhi những này cũng không phải Diệp Viễn năng đủ quan tâm. Hắn giờ phút này chính sở lấy giống như lục ngọc, nhưng lại mềm như không xương đao khắc. Dù là chính là Diệp Viễn, đều không nhìn ra cái này hai thanh đao khắc chất liệu. Cho dù là Lục Tử Cương truyền thừa liền bày ở trước mặt hắn, hắn đều khó mà tưởng tượng. Như thế mềm nhũn giống xương sụn đồng dạng đao cụ, là thế nào đi điêu khắc ngọc thạch? Bình thường vô luận là một điêu vẫn là trạng ngọc, dù là chính là bối điêu phù điêu, sử dụng đao khắc cũng đều là cứng rắn đao chiếm đa số. Nhi giống như là Tử Cương đao loại này mềm nhu chất liệu đao khắc, Diệp Viễn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu Viễn, ngươi sẽ không nhìn lầm a? Phía trên này viết thật sự là liên quan tới Lục Tử Cương Tử Cương đao pháp. Cho tới bây giờ, Diệp phụ còn có chút không thể tin vào thái của mình. Diệp Viễn bị lao bà cha hỏi từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Sau đó cười khổ nhìn xem mình cái kia còn ở vào choáng váng ở trong lão ba nói ra. Việc này ta có cần phải lừa ngươi sao? Ngươi một cái biển học dương có thể nhận biết bao nhiêu chữ triện? Có muốn hay không ta tìm người giúp chúng ta nhìn nhìn lại? Tuyệt đối đừng sai lầm. Diệp phụ đối với nhà mình nhi tử vẫn là không yên lòng. Cái này đến không phải nói Diệp phụ liền thật như thế không tin Diệp Viễn, mà là chuyện này thật sự là quá lớn, đây chính là Lục Tử Cương, đây chính là Tử Cương đạo pháp. Nếu như đây đều là thật vậy bọn hắn nhà lần này thực thật phát tài. Khỏi cần phải nói, liên vẹn vẹn tin tức này bị hắn thả ra. Vậy hắn cái tiểu điếm này lưu lượng khách sẽ là như thế nào? Ngẫm lại đều gọi Diệp phụ hưng phấn. Diệp Viễn nghe được nhà mình lời của cha về sau, lại nhìn thấy cái kia nét mặt hưng phấn, Diệp Viễn không khỏi khẽ nhíu mày. Lão ba, ngươi đây là dự định bán ra cái này Tử Cương đao pháp, có cái gì không được sao? Diệp phụ rất buồn chồn tử vì sao hỏi như vậy. Hắn thấy, cái này đông tây bất quá chỉ là một bức tượng tay nghề mà thôi. Dù là nhi tử thích, cùng lắm thì phục chế một phần là được rồi. Nhi nguyên kiện vẫn là bán ra tới lợi ích thực tế không phải sao? Diệp Viễn khả là cùng lão ba ý nghĩ một trời một vực. Hắn vẫn là muốn đem nguyên kiện bảo tồn tại trong tay mình. Về phần Tử Cương đao pháp nội dung, cho dù là không ràng buộc cùng hưởng ra ngoài, hắn cũng sẽ không nháy một chút con mắt. Thực đối với cái này nguyên bản quyển trục, hắn là không thể nào nhượng lại. Cái này không chỉ có là bởi vì Diệp Viễn muốn cất giữ cái này nguyên bản quyển trục, cũng bởi vì quyển trục này bên trên bộ phận sau nội dung. Toàn bộ quyển trục chia làm hai bộ phận. Một bộ phận ghi lại là Tử Cương đao pháp, mà đổi thành ngoài một bộ phận, đây là kỹ càng giới thiệu Tử Cương đao sử dụng cùng vận dụng kỹ xảo. Nếu như cái này nguyên bản bị mọi người nhìn thấy, tin tưởng vô số người đều sẽ tìm đến sở cầu Tử Cương đao a. Đây chính là bị vô số người phong làm thần khí đao khắc. Dù là những người này mua không đi qua đến muốn nhìn một chút đều đủ người phiền toái. Không nên xem thường những lao gia hỏa này vô sỉ trình độ, đừng nhìn bình thường đều cùng cao nhân đắc đạo giống như thanh cao ghê gớm. Thật là phải có bảo bối gì bị những lao gia hỏa này để mắt tới. Liên vẹn vẹn dính đi lên cái kia cuối cùng, đều có thể bảo ngươi dục tiên dục tử. Thường thường những người này miệng bên trong đều là một chút đạo đức bắt góc. Cái gì đây là lão tổ tông lưu lại tài phú, nên hậu nhân chia sẻ. Chia sẻ ngươi cái rắm. Muốn hỏa các ngươi những lao gia hỏa này học tập một chút tay nghề thời điểm, các ngươi tại sao không nói chia sẻ? Hiện tại nhà khác lại tốt đồ vật, các ngươi ngược lại là biết chia sẻ. Chính là bởi vì sợ xuất hiện loại tình huống này, cho dù Diệp Viễn là điêu khắc đại sư, lại là thợ mộc đại sư còn vẫn như cũ điệu thấp rất ít để người ta biết. Hắn sở dĩ điệu thấp, chính là lo lắng lại dạng này lão gia hỏa xuất hiện. Dù sao bị bọn hắn cuốn lên, là một kiện vô cùng phiền phức sự tình, đem lo lắng của mình cùng Diệp phụ nói ra, cũng đã nhận được lão ba tán thành. Không sai, ngươi nói dạng này người có rất nhiều. Tiệm chúng ta liền gặp qua. Vì một cái mục điêu quả thực làm mãi ta hơn một tháng, ta cũng là bội phục những người này làm sao lại nhiều như vậy thời gian ở không. Đạt được lao ba tán đồng, Diệp Viễn biết chuyện này cơ bản ổn. Vì không cho mình tìm phiền toái, chúng ta coi như xong đi, ta lại không kém những tiền kia. Diệp Viễn cuối cùng vẫn là nói ra ý nghĩ của mình. Đông Tây là ngươi thu hồi lại chính ngươi quyết định liền tốt, ta chỉ là cho ngươi một cái ý kiến mà thôi. Bị Diệp Viễn thuyết phục Diệp phụ, cũng không có trước đó kiên trì như vậy đã nhi tử đều không thích phiền phức, chính mình cái này tập lão ba tổng không đến mức cho nhi tử tìm phiền phải à. Mặc dù cái này Đông Tây giá tiền vẫn là rất dụ. Người nhưng bị nhi tử nói chuyện, hắn cũng liền từ bỏ. Đúng rồi, lão tả nói ngươi tìm ta có việc. Diệp Viễn vì không cho lão ba tại Tử Cương Đao Pháp trong chuyện này lại tiếp tục, mã thượng rời đi chủ đề. Chương 1410. Bao nhiêu tiền đều không tiếp. Chương 1410. Bao nhiêu tiền đều không tiếp. Bị Diệp Viễn thành công nói sang chuyện khác Diệp phụ. Nghe được nhi tử hỏi như vậy, lập tức phá lên cười. A, ngươi nói cái này a. Ha ha, là chuyện tốt. Có người muốn mời ngươi chế tạo đồ dùng trong nhà, mà lại là kia tổng làm khoán bao liệu, bọn hắn còn cho ra không tệ giá cả. Ngươi lần này trở về ngươi xem một chút dạng này ở không ngươi có thể làm sao. Nói Diệp phụ mở ra mình bàn làm việc ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một tờ hội họa tinh mỹ đích bản vẽ. Trên bản vẽ là một thanh đối điêu khắc công nghệ rất cao một loại gỗ tròn ghế dựa. Theo Diệp Viễn mặc dù điêu khắc hoa văn rườm rà, nhưng làm cũng không phải rất khó. Cứ như vậy cái ghế, tại sao phải tìm ta? Diệp Viễn rất không minh bạch mà hỏi. Số lượng lớn, bọn hắn muốn 100 đem. Thực rất nhiều gia công tác phường đều nhất thời bán hội thu thập không đủ nhiều như vậy vật liệu. Diệp phụ nói tới chỗ này, biểu lộ gọi là một cái kích động. Hắn thấy, hắn lần này thực cho nhi tử ôm lấy một cái tốt sống. Diệp Viễn nghe được số lượng này, cũng là có một chút nhíu mày. Hắn là ưa thích chế tạo đồ dùng trong nhà không sai, thực cũng không phải là lấy chế tạo đồ dùng trong nhà mà sống. Ngẫu nhiên tiếp một hai cái đến luyện tập không quan trọng. Thật là gọi hắn đợi ở trên đảo đại lượng sản xuất một loại đồ dùng trong nhà, đây không phải nói đùa sao? Bất quá hắn biết lao bà cũng là tốt bụng, cho nên tại vừa mới cự tuyệt hắn một lần về sau, không đành lòng lại cự tuyệt một lần. Lần này trở về thời gian ngắn không có khả năng tái xuất Viễn Hải, dứt khoát tiếp việc này cũng không quan trọng. Bất quá hắn vẫn là mở miệng hỏi một câu. Bản vẽ đều cho ngươi, yêu cầu chính là làm bằng vật liệu gì? Bọn hắn lại báo giá nhiều ít. Gỗ lim, một thanh 2000 nguyên, giá tiền này ta cho rằng phù hợp, ta tính qua cái này, một cái ghế vật liệu gỗ chi phí tại 1000 nguyên, tay ngươi công phí cũng tương tự. Là 1000 nguyên, mà lại lập tức chính là 100 đem, lập tức chính là 10 vạn thu nhập tới tay. Không nghe giá cả còn tốt, nghe xong giá tiền này, Diệp Viễn liền biết lão ba đây cũng là bị người cho lắc lư. Ta nói lão ba con của ngươi cứ như vậy không đáng tiền. Dạng này cái ghế tay ta công chế tạo, một ngày nhiều nhất 5 đem, đây là con của ngươi bản lãnh lớn đổi công tượng một ngày một thanh cũng khó khăn, ngươi tính toán 10 vạn nguyên liền muốn bạch sai xử ba cái nhiều thằng cao cấp thợ mộc. Không phải những người này không hiểu việc, chính là bọn hắn nhìn ngươi tốt lắc lư. Diệp Viễn tức giận nói: "Ê, khó khăn như thế sao? Ta nhìn ngươi chế tạo đồ dùng trong nhà tốc độ rất nhanh a. Ta coi là những này ngươi mấy ngày liền có thể chế tạo ra tới." Diệp phụ có chút ngượng ngùng nói, hắn không nghĩ tới dưới cái nhìn của mình là hảo sinh ý, nhi tại nhi tử trong mắt lại là cái rác rưởi sống. Lão ba ngươi nhìn như một cái ghế thủ công giá cả 1000 nguyên thật nhiều, nhưng ngươi xem một chút phía trên này khắc hoa. Nếu như là một cái bình thường thợ điêu khắc, không có 2 ngày căn bản là kết thúc không thành. Cho dù là một bức tượng đại sư, cũng cần thời gian một ngày. Nhưng điêu khắc đại sư cái nào không phải 5-60 tuổi, để bọn hắn tại mạnh như vậy độ dưới làm việc 100 ngày. Ngươi hỏi một chút toàn hoa hạ lại một bức tượng đại sư tiếp việc này sao? Đây chính là hố người. Diệp Viễn chỉ vào bản vẽ nói, vậy ngươi nói giá cả bao nhiêu phù hợp? Diệp phụ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi. Bao nhiêu tiền đều không tiếp. Ta cái này vừa đạt được Tử Cương Đao Pháp, tiếp xuống một đoạn thời gian muốn nghiên cứu trang ngọc, căn bản không có thời gian đi hoàn thành một điều công việc. Nếu như bọn hắn thật là muốn làm nhóm này đồ dùng trong nhà, ngươi có thể giới thiệu cho người khác. Về phần vật liệu gỗ, liền theo ngươi nói giá cả 1000 nguyên tiền một thanh. Chúng ta cung cấp vật liệu gỗ. Bọn hắn đồng ý liền bán, không đồng ý coi như xong, một số thời khắc làm ăn liền muốn kiên cường. Nhà chúng ta cửa hàng cùng người khác không giống, giá tiền của chúng ta là toàn tỉnh cũng không tìm tới. Chúng ta căn bản cũng không sầu hộ khách, cho nên ngài cũng đừng già nghĩ đến khai thác khách hàng có được hay không. Diệp Viễn có chút nặng, Diệp phụ sắc mặt có chút khó coi. Nguyên bản hắn còn muốn xem nếu như có thể mình liền thuận lão ba ý tứ tiếp được rồi, nhưng khi hắn nghe được đối phương cho ra báo giá về sau, liền biết người ta là cầm lão bản trêu đùa đâu, đừng đề cập có bao nhiêu tức giận. Dứt khoát việc này hắn cũng không có ý định tiếp. Diệp Viễn biết lão ba chính là cái không chịu ngồi yên người, chính là bởi vì biết lão ba tính cách, Diệp Viễn mới cho hắn làm như thế một cái cửa hàng gọi hắn chơi. Kết quả mấy tháng trước còn có thể, hiện tại lại bắt đầu chứng nào tận ấy. Ta không nói được rồi. Dù sao nhóm này sống ta là sẽ không nhận. Lại tốn thời gian, lại phí kinh lịch, kết quả đối ta kỹ thuật còn không chiếm được tăng lên, đây không phải tốn công mà không có kết quả sao? Diệp Viễn nhìn thấy càng ngày càng đen Diệp phụ sắc mặt, vội vàng dừng lại còn muốn tiếp tục, từ đó trực tiếp cho ra kết quả. Được rồi, ngươi cũng đã trưởng thành, ta không quản được ngươi, ta cái này không sao, ngươi trở về nhìn xem mẹ ngươi đi. Đến. Lão ba cái này tâm tình một không tốt liền bắt đầu đổi người. Diệp Viễn xem như thấy rõ. Hai cha con cùng nhau rời phòng làm việc, thẳng đến Diệp Viễn lên xe, Diệp phụ mới trở về trong tiệm. Ta liền nói Tiểu Viễn không có khả năng tiếp cái này giống ngươi còn không tin. Lão bản ta không biết ngươi là thế nào nghĩ, nhi tử như vậy lại tiền đồ ngươi còn muốn thế nào. Tại Na nhìn thấy lão bản trở về, trực tiếp mở miệng quên nhủ. Ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì? Ra biển thật là tốt như vậy sao? Ngươi đừng nhìn tiểu tử này hiện tại phong quang, thực ngư dân vậy cũng là dựa vào trời ăn cơm. Không chỉ có như thế, ra Viễn Hải phong hiểm tính quá cao. Ta đây không phải nghĩ đến trong nhà hiện tại sinh hoạt điều kiện tốt, khuyên tiểu tử này đổi nghề sao? Diệp phụ lắc đầu, một mặt buồn khổ. Vậy ngươi cứ việc nói thẳng thôi, làm gì làm cho mình giống như là chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, khiến cho các ngươi hai người tâm tình đều không tốt. Tại Na không hiểu, nhà mình lão bản vì cái gì nghĩ như vậy nhỏ hơn lão bản đổi nghề. Dưới cái nhìn của nàng, vô luận là ra biển còn tính là tại lục địa, nam nhân có thể kiếm tiền chính là bản sự. Nhi tử ta còn không hiểu rõ. Liên tiểu tử kia tính tình, ngươi nhìn xem cùng ai đều cười hì hì, kỳ thật thực chất bên trong cố chấp cực kỳ. Ta nói thẳng hắn căn bản cũng không khả năng nghe. Nói xong, Diệp phụ trực tiếp đi trở về phòng làm việc của mình. Trong vấn đề này, hắn cho rằng cùng cái này tiểu nha đầu phiến tử căn bản không có tiếng nói chung. Nhìn xem lão bản tiêu điều bóng lưng, tại Na nhếch miệng. Nói tiểu lão bản cố chấp, ta nhìn ngươi so với hắn còn cố chấp. Thanh âm của nàng rất nhỏ, đừng bảo là Diệp phụ đã về đến phòng. Chính là ở chỗ này cũng rất khó nghe đến nhà mình người bán hàng đối với hắn đánh giá. Diệp Viễn một đường lái xe, hướng về trong nhà chạy tới. Ngay tại hắn dừng lại chờ đèn đỏ thời gian, điện thoại không có dấu hiệu nào vang lên. Xem xét địa báo, lại là phó trung cái này trước mắt Lam đảo chế phục lao đại tìm chính mình. Hắn tìm mình có chuyện gì? Mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, nhưng vẫn là thuận tay tiếp lên điện thoại. Phó thúc, ngươi thực rất ít gọi điện thoại cho ta, tìm ta có việc. Ha ha, tiểu tử ngươi tại Lam đảo a? Nếu như không có việc gì đến chỗ của ta một chuyến, có một số việc tìm ngươi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến phó trung cởi mở. Thanh âm, ngươi lão đây là gọi ta nói cái gì cho phải? Ngươi sẽ không trên người ta lắp đặt cái gì giám sát thiết bị a? Ta lúc này mới về Lam đảo còn không có về nhà liền bị ngươi gọi đi. Ngươi đây là có cái gì việc gấp? Diệp Viễn nửa đùa nửa thật mà hỏi. Chương 1411, ngẫu nhiên gặp khúc tiểu. Chương 1411, ngẫu nhiên gặp khúc tiểu. Diệp Hủy màu đỏ giáp sát trùng bên trong. Diệp Viễn cùng phó trung trò chuyện vẫn còn tiếp tục. Liên quan tới ngươi bằng hữu kia nhà hài tử sự tình, chúng ta muốn giải một chút tình huống. Nguyên bản sự tình đã qua nửa tháng, nhưng ngươi một mực không có trở về chúng ta cũng không có cách nào. Hiện tại ngươi trở về tới phối hợp một chút. Đầu bên kia điện thoại phó trung ngữ khí tương đương bình thản, nghe không ra bất kỳ cảm xúc. Cái này cùng lúc trước hắn kia cởi mở tiếng cười hoàn toàn tương phản, không khỏi để Diệp Viễn cảm giác được một trận hồ nghi. Ừm, ta liền tới đây. Nói xong, Diệp Viễn cúp điện thoại, lúc này đèn đỏ cũng đúng lúc chuyển biến. Thế là hắn trực tiếp chuyển phương hướng, hướng về phó trung làm việc địa điểm lái đi. Lam đảo chế phục cao ốc, Diệp Viễn đã không phải là lần đầu tiên tới. Khi hắn tại cổng đăng ký về sau, trực tiếp đi đến. Diệp Viễn. Ngay tại Diệp Viễn chờ thang máy quá trình, đột nhiên nghe được có người sau lưng kêu tên của mình. Nơi này Diệp Viễn khả không có người quen, này lại là ai? Diệp Viễn tâm dài buồn bực, nhưng khi hắn xoay người hướng phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại. Khúc Tiểu, làm sao? Ở chỗ này nhìn thấy ta rất kinh ngạc sao? Khúc Tiểu người mặc một thân chế phục, hào phóng đi đến Diệp Viễn trước mặt chạm định. Cũng không phải, ngươi không phải hẳn là tại cỗ xe quản lý chỗ sao? Làm sao tới nơi này? Diệp Viễn nhìn xem trước mặt thiếu phụ, trong lòng có loại cảm giác là lạ. Liên hắn cùng Khúc gia quan hệ, nữ nhân này nhìn thấy mình không liều mạng coi như tốt, làm sao trả hết vội vàng đến chào hỏi. Ta tháng trước triệu hồi tới, ngươi đây là tới làm việc. Khúc Tiểu giống như là không nhìn ra Diệp Viễn xấu hổ giống như. Cười khanh khách bồi tiếp hắn cùng nhau chờ đợi thang máy đến. Ừm, có một số việc cần ta phối hợp. Vừa mới phó thúc gọi điện thoại cho ta. Diệp Viễn không biết vì cái gì. Tại đối mặt Khúc Tiểu thời điểm thốt ra nói ra mình mục đích tới nơi này. Khúc Tiểu nghe xong, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hùng ứng quốc nữ hải kia sự tình. Người đây đều biết. Không đơn giản a, xem ra Khúc tỷ cương vị cũng không tầm thường. Diệp Viễn chân không nghĩ tới, Khúc Tiểu từ mình đôi câu vài lời dài, liền có thể đoán ra nguyên nhân mình tới nơi này. Mà lại càng làm cho Diệp Viễn kinh ngạc chính là. Liên quan tới cắt mễ sự tình hắn cũng không cho rằng A Miêu A Cầu đều có thể biết. Hiện tại đã Khúc Tiểu có thể biết chuyện này. Vậy nói rõ hiện tại Khúc Tiểu tại chế phục cục cương vị tương đương mất cảm, không phải sẽ không tiếp xúc đến liên quan tới cắt mễ mất tích chuyện này. Hiểu rõ nhất ngươi người, thường thường là địch nhân của ngươi, câu nói này ngươi chưa nghe nói qua. Ngươi cùng Hạ Mỹ quan hệ nhà chúng ta thực đều rõ ràng. Khúc Tiểu nói ra câu nói này thời điểm, Diệp Viễn rõ ràng có thể cảm nhận được đối phương u oán. Nhưng ngươi không phải là oán hận hay là phẫn nộ sao? Ngươi cái này u oán là cái quỷ gì? Nếu là không biết đến, còn tưởng rằng giữa chúng ta có chuyện gì đâu. Theo, đinh, một thanh âm vang lên. Cửa thang máy mở ra. Tốt, ta phải đi, giao cục tại chín lâu. Khúc Tiểu nhìn thấy thang máy đến, tiêu sái đối Diệp Viễn phất phất tay, sau đó quay người rời đi đi vào thang máy, Diệp Viễn cho mày. Hôm nay ở chỗ này gặp phải Khúc Tiểu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao đều là một cái hệ thống nhân sự điều động rất bình thường. Thực Khúc Tiểu thái độ đối xử với mình, lại gọi hắn có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không rõ lắm nữ nhân này trong lòng là nghĩ như thế nào. Rất nhanh, thang máy liền đứng tại lầu 9. Keng, keng. Gõ hai lần cửa, liền nghe đến bên trong truyền đến phó trung thanh âm. Tiến. Diệp Viễn đẩy cửa đi đến. Phát hiện lớn như vậy trong văn phòng, chỉ có phó trung một người tại. Phó thúc, ngươi này làm sao ngay cả cái thư ký đều không có? Diệp Viễn nhìn xem ngồi ở văn phòng đằng sau phê duyệt tư liệu phó trung, mở miệng chính là một câu trêu chọc. Tiểu tử ngươi, tới vẫn rất nhanh. Phó trung nghe được thanh âm ngẩng đầu, thấy là Diệp Viễn sau vừa cười vừa nói. Cha ở nơi đó, mình ngược lại. Ta cái này gọi điện thoại đem người kêu đến. Phó trung chỉ góc tường một cái ngăn tủ, sau đó cầm lấy trên bàn công tác máy riêng gọi. Diệp Viễn cũng không có đi châm trà, mà là trực tiếp ngồi xuống phó trung trên ghế đối diện. Biết gọi ngươi tới chuyện gì a? Phó trung cúp điện thoại, sau đó nhìn Diệp Viễn hỏi, ngươi lão có phải hay không bệnh nghề nghiệp? Tại sao ta cảm giác ta hiện tại là phạm nhân? Diệp Viễn trợn nhìn phó trung một chút, tức giận nói, tiểu tử ngươi lúc nào miệng nghèo như vậy rồi? Kia là miệng ta bần sao? Rõ ràng là ngươi coi ta là thành phạm nhân có được hay không? ngươi có phải hay không câu tiếp theo muốn nói, biết đến nói hết ra. Diệp Viễn biết Phó Trung là người một nhà, cho nên nói lên nói đến cũng không có quá nhiều cố kỵ. Ha ha, tiểu tử ngươi, tính toán ta cũng không đùa ngươi. Chuyện này vốn là cùng quan hệ của ngươi liền không lớn. Chủ yếu là căn cứ A Mỹ tiên sinh nói, hắn hoài nghi các mẹ đến Lam đảo là tới tìm ngươi. Cho nên bọn hắn mới có thể tìm ngươi tìm hiểu một chút tình huống. Phó Trung giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Viễn đối với Diệp Viễn bạn gái Lý Thi Vận, hắn nhưng là hiểu qua. Nhưng bây giờ lại ra một cái các mễ, vẫn là ngoại quốc nữ hải, cái này khiến Phó Trung cảm giác được Diệp Viễn cũng không có nhìn bề ngoài như vậy chính vào nha. Cho dù đối với người trẻ tuổi những chuyện này hắn không thế nào quan tâm, nhưng Hứa Lao Thực trước đó liền đã thông báo hắn đến Lam đảo muốn bảo vệ tốt Diệp Viễn, cho nên đối với Diệp Viễn tình huống hắn mới ngồi một chút điều tra. Bọn hắn, chuyện này không phải là các ngươi phụ trách. Diệp Viễn nhìn về phía Phó Trung, còn tưởng rằng là hắn muốn tìm chính mình hiểu rõ tình huống đâu. Chuyện này đã bị tiếp nhận, cho nên một hồi bọn hắn người tới ngươi đem biết đến đều nói một chút là được rồi, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không làm có ngươi. Phó Trung cũng không có nói ra tiếp xuống thân phận của những người đó. Thực Diệp Viễn lại là biết, tiếp xuống tới những người kia, hẳn là Lạp Na trong miệng Bạch Hổ tiểu đội thành viên đối với các mẹ sự tình, tại hắn trở về địa điểm xuất phát trong khoảng thời gian này, cũng từ Lạp Na bên kia giải được một chút tình huống. Mà lại theo Lạp Na bên kia tin tức để lộ, lúc này các mẹ rất có thể đã không còn Hoa Quốc. Thật không biết kia Bạch Hổ tiểu đội còn tìm tự mình làm cái gì. Ngay tại Diệp Viễn nghĩ đến chuyện thời điểm, Phó Trung cửa phòng làm việc bị gõ vang. Không đợi Phó Trung mở miệng, cửa phòng liền bị từ bên ngoài đẩy ra. Diệp Viễn rõ ràng nhìn thấy Phó Trung trên trán thoáng hiện một tia tức giận. Người chính là Diệp Viễn. Diệp Viễn quay đầu nhìn lại, đi vào là một 27-28 tuổi làn da lệch hắc thanh niên nam tử. Phải. Diệp Viễn đối với loại này không xin phép mà vào người cũng rất không ưa. Cho nên đang khi nói chuyện, liền lộ ra có một ít xa lánh. Thanh niên khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới Diệp Viễn sẽ như vậy ngạo. Ngay trước mặt Phó Trung, liền cho mình sắc mặt nhìn. Không sai, hắn thấy, Diệp Viễn chính là đang cho hắn sắc mặt. Bởi vì Diệp Viễn đang trả lời câu hỏi của hắn lúc, hắn là đứng đấy nhi Diệp Viễn lại là bình chân như vậy ngồi trên ghế, ngay cả động cũng không hề động. Người thanh niên cũng biết qua một chút liên quan tới Diệp Viễn tình huống, cho nên hắn cũng không tốt bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy liền nổi giận. Thế là hắn tìm một cái ghế ngồi tại Diệp Viễn đối diện, rất không khách khí mở miệng hỏi: "Cát Mễ tại sao tới Lam đảo tìm ngươi?" "Đs, ban đêm trong nhà mất điện, hôm nay hai trường giữa trưa cùng một chỗ phát, ban đêm không có không cần chờ ngày mai khôi phục bình thường, tạ ơn Lý Duy trưởng 1412." Miêu sát. Chương 1412, miêu sát. Phó Trung trong văn phòng, hỏi thăm đột ngột đến. Không có khách sáo, không có giới thiệu, càng không có làm nền, đi lên chính là hỏi thăm. "Không biết." Diệp Viễn mặt không thay đổi nói: "Ngươi làm sao lại không biết? Nàng là từ Hùng Ứng quốc xa như vậy đến tìm ngươi, trước khi đến sẽ không liên hệ ngươi." Người thanh niên nhíu mày, nhìn chòng chọc vào Diệp Viễn hỏi: "Tìm ta nhiều người, ta mỗi một cái đều muốn biết bọn hắn tới nguyên nhân sao? Trước đó không lâu còn có một cái bà điên bên trên chúng ta ở trên đảo quấy rối đâu, ngươi có muốn hay không tìm hiểu một chút?" "Ba." Người thanh niên cầm trong tay laptop dùng sức đập vào trên bàn công tác. "Ngươi đây là thái độ gì? Vậy ngươi lại là cái gì thái độ?" Diệp Viễn dương dương mi, nhìn thẳng đối diện thanh niên con mắt. "Tiểu Triệu, ngươi cũng chú ý một chút cha hỏi ngữ khí đừng nói Tiểu Viễn chính là ta nghe đều không thoải mái. Chúng ta là hiểu rõ tình huống, không phải thẩm vấn." Phó Trung tức thời mở miệng nhắc nhở. Người thanh niên nhìn thật sâu mắt Phó Trung về sau, mới nhẹ gật đầu. "Vậy thì tốt, chúng ta tiếp tục, đã ngươi không biết các mễ mục đích tới nơi này, vậy ngươi luôn có thể nói một chút các ngươi là thế nào nhận biết ta?" "Bằng hữu của ta nữ nhi." "Không có." Họ Triệu thanh niên vẫn chờ Diệp Viễn tiếp tục nói đi xuống. Kết quả chờ nửa ngày, nhìn thấy Diệp Viễn bắt đầu ngậm miệng không đề cập tới. Lúc này mới rất không minh bạch ngẩng đầu nhìn Diệp Viễn hỏi. "Không có, ngươi không phải hỏi ta tại sao biết nàng sao? Ta cho ngươi biết nàng là bằng hữu ta nữ nhi." Thanh niên chịu đựng mã thượng nổi giận xúc động. "Ngươi nói bằng hữu, là A Mỹ tiên sinh sao?" "Ta nói, lời này của ngươi hỏi, các mễ còn có cái thứ hai phụ thân hay sao?" Diệp Viễn từ khi người này vừa vào cửa bắt đầu liền đối với hắn vô cùng nhìn không thuận mắt. Nhất là tại toàn bộ hỏi thăm qua trình dài, hắn loại cảm giác đối phương đối với mình mang theo địch ý cho nên hắn cũng dứt khoát vô lại một thanh. Nhìn một chút đối phương đến tột cùng có thể đem mình thế nào. Hắn thật đúng là không tin, ngay trước mặt Phó Trung đối phương dám đối phó chính mình. "Diệp Viễn hy vọng ngươi phối hợp chúng ta điều tra." "Ta rất phối hợp." "Vậy ngươi nói một chút ngươi cùng A Mỹ nhận biết quá trình. Cùng chuyện này có quan hệ sao?" "Chúng ta cho rằng có quan hệ, nhưng ta cho rằng không có quan hệ. Hiện tại là Cát Mễ mất tích, ngươi lại hỏi ta tại sao biết cha hắn? Có cần hay không ta đem ta lúc nào sẽ bơi lội, lúc nào sẽ lái thuyền, vì cái gì tập ngư dân, vì cái gì ra biển đều cùng ngươi nói một chút. Những này cùng Cát Mễ mất tích có quan hệ gì? Ta không biết bơi, liền sẽ không thích biển cả. Không thích biển cả đương nhiên liền không thể tập ngư dân. Không làm ngư dân ta ra biển làm cái gì? Không ra biển ta làm sao có thể cứu đi lên A Mỹ? Ngươi nói những này có quan hệ sao?" "Ta dù sao cho rằng có quan hệ." Phó Trung cố nén cười ra xúc động. Bất quá cho dù ai cũng biết hiện tại hắn kìm nén đến phi thường vất vả. Không nhìn hắn cặp kia vai run lên một cái sao? "Tốt, vậy ngươi cho rằng có quan hệ ngươi liền nói." Kia muốn từ ta thái gia ra nói lên, khi đó vẫn là ước chừng qua nửa giờ đầu. Diệp Viễn thao thao bất tuyệt đang giảng giải hắn lao Diệp nhà Quang Huy ngư dân sự. "Diệp Viễn, đủ. Ngươi nửa canh giờ này mới lên tiếng ra ra ngươi, cái này cùng các mẹ chuyện này lại lông quan hệ." Thanh niên rốt cục chịu đựng không nổi bộ một tiếng đem laptop lần nữa ngã tại trên bàn công tác. "Làm sao không quan hệ? Không có ta ra ra nào có cha ta. Không có ta cha nào có ta. Không có ta đương nhiên liền sẽ không nhận biết A Mỹ. Ngươi không biết A Mỹ Cát Mễ cũng sẽ không đến Lam đảo. Ngươi nói ta nói những này có quan hệ sao? nhưng những cái kia cùng Tắt Mễ mất tích không có trực tiếp quan hệ tốt không tốt. Ta cùng A Mỹ thế nào nhận thức cũng không có trực tiếp quan hệ, ngươi còn không phải muốn hỏi. Đã ngươi nghĩ muốn hiểu rõ kỹ càng một chút, vậy ta đem ta biết nói hết ra. Cái này còn không phối hợp. Có muốn hay không ta đem cha ta cũng gọi tới. Từ hắn thái gia ra bắt đầu. Không phải thật muốn lọt cái gì chi tiết, ngươi có phải hay không còn nói ta không phối hợp. Diệp Viễn cười nhìn về phía thanh niên hỏi. Ngươi
đánh giám.
Diệp Viễn đều không nghĩ tới, người này có thể ngay trước mặt phó trung trực tiếp phát nổ nói tụ. Hắc hắc, tốt, phó thuốc dạng này người ta giáo huấn một chút không có vấn đề a. Diệp Viễn nhìn về phía phó trung, cười hỏi. Phó trung giống như là không nghe thấy, chăm chú vuốt vuốt trong tay con kia viết ký tên. Liền ngươi, tới đi, hôm nay chúng ta luyện một chút đừng nói ta khi dễ ngươi là được. Người thanh niên đằng một chút đứng lên, sau đó nhìn chòng chọc vào Diệp Viễn nói. Người trẻ tuổi hỏa khí chính là lớn. Như vậy đi, ta phòng làm việc này đủ lớn, ngay ở chỗ này đi. Ra ngoài miễn cho bị phía dưới người nhìn thấy ảnh hưởng không được. Hai người ai cũng không nghĩ tới, phó trung vậy mà đồng ý hai người tại hắn trong văn phòng đánh nhau đề nghị. Diệp Viễn đầu tiên là sững sờ, sau đó liền đứng người lên cười nói ra. Ừm, vậy thật là không tệ, rất lâu không có hoạt động một chút. Họ Triệu thanh niên nghe phó trung sau cũng là sững sờ. Sau đó liền lách qua bàn làm việc trực tiếp đứng ở rộng rãi trên đất trống. Giao 20, đây chính là ngươi đồng ý, một hồi Diệp Viễn xảy ra vấn đề gì cũng chớ có trách ta. Người thanh niên liền nhìn Diệp Viễn một chút đều không có, thẳng tắp nhìn chằm chằm phó trung nói. Đó là đương nhiên, người trẻ tuổi đánh nhau rất bình thường, thua tìm ra trưởng sự tỉnh Diệp Viễn làm không được. Nói xong, còn đối Diệp Viễn ngay ngay mắt. Ha ha, tốt, ngươi một hồi thua đừng tìm nhà ngươi dài liền tốt. Diệp Viễn cởi xuống trên người áo giả kín, sau đó cứ như vậy tùy tiện đứng tại thanh niên trước không đủ 2m địa phương. Ngươi trước, không phải ta sợ ngươi liền xuất thủ cơ hội đều không có. Người thanh niên nhìn thấy Diệp Viễn đứng vững, rất cao ngạo nói. Tốt ta, vậy liền tạ tạ liễu. Diệp Viễn nói xong, ánh mắt trong nháy mắt biến lăng lệ. Sau đó tại phó trung cùng thanh niên đều không có thấy rõ tình huống dưới trong nháy mắt một quyền đập nện tại họ Triệu thanh niên trên cằm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thanh niên ngay cả phản ứng đều không có, cứ như vậy mềm nhũn ngã xuống. Ta đi. Tiểu Viễn, ngươi cái này hạ thủ cũng quá hung ác, cũng không biết lưu thủ sao. Phó trung bị Diệp Viễn một quyền cho khiếp sợ đến. Hắn từ Hứa Hàng nơi đó giải qua, gia hỏa này thân thủ không thua gì Liệp Ưng tiểu đội bất luận kẻ nào, đây mới là hắn có can đảm để Diệp Viễn cùng cái này họ Triệu thanh niên động thủ nguyên nhân. Dù sao hắn thấy Diệp Viễn không nhất định chắc thắng đối phương, nhưng chỉ cần Hứa Hàng nói lại 8 tầng là thật, kia Diệp Viễn liền không khả năng tại nhân thủ này dưới đáy ăn thịt tỏi. Có thể để hắn không nghĩ tới Diệp Viễn gia hỏa này sẽ như thế mánh đi lên một chiêu liền đem Bạch Hổ tiểu đội thành viên cho đánh ngất xỉu. Cứ như vậy thân thủ, đừng bảo là Liệp Ưng tiểu đội đội viên, chính là Liệp Ưng bản nhân cũng chưa chắc có thể làm được a. Hắn còn đánh giá thấp Diệp Viễn bản sự a. Giờ phút này Phó Trung cũng là lại như vậy một tia hối hận. Sớm biết đạo Diệp Viễn gia hỏa này như thế hôn bất lận, hắn liền không nên đồng ý hai người tại hắn văn phòng luận bàn. Bất quá nói đi thì nói lại, không luận bàn hắn, cũng không biết đạo Diệp Viễn như thế dụng không phải sao? Nếu để cho Phó Trung biết, Diệp Viễn một quyền này dùng ra lực đạo, ngay cả mình một kích toàn lực một nửa cũng chưa tới, cũng không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Chương 1413, về đảo. Chương 1413, về đảo. Phó Trung văn phòng. Diệp Viễn nhìn xem ngã xuống đất hôn mê thanh niên, cũng là một trận vô ngữ. Liền ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới, mình xuất ra một nửa cũng chưa tới thực lực, liền đem cái này kiểu như châu bò dỗ dành giá hỏa đem thả đổ. Nguyên bản nhìn ra hỏa này kiểu như châu bò dáng vẻ, còn tưởng rằng hẳn là một cái cọng rơm cứng. Kết quả là cái này. Diệp Viễn thời khắc này trong lòng cũng chỉ còn lại bất đắc dĩ. Sớm biết ra hỏa này như thế phế, mình dùng 3 tầng lực liền tốt. Kỳ thật đây cũng là hắn nghĩ mù. Họ Triệu thanh niên sở dĩ như thế không chịu nổi một kích, cũng không thể chỉ trách ở trên người hắn. Lấy Bạch Hổ tiểu đội thành viên thực lực, mặc dù không thể nói mỗi cái đều là binh vương, nhưng tùy tiện lấy ra một cái, cũng đều có đánh nhiều thực lực. Nhưng cho dù là dạng này người, tại đối mặt thuế biến sau Diệp Viễn, vậy cũng không phải địch. Có thể nói hiện tại Diệp Viễn đã đứng ở đơn binh tác chiến đỉnh tiêm kia một nhóm nhỏ người ở trong. Muốn trách chỉ có thể trách hắn thuế biến về sau, còn không cách nào thực sự hiểu rõ mình thời khắc này thực lực đừng bảo là một cái Bạch Hổ tiểu đội phổ thông đội viên. Chính là Bạch Hổ tự mình cùng Diệp Viễn so chiêu. Diệp Viễn xuất ra một nửa thực lực đều không phải là Bạch Hổ có thể tiếp nhận xuống tới đủ loại nguyên nhân gia trì, mới đưa đến nhìn họ Triệu thanh niên không chịu nổi một kích kết quả xuất hiện. Giờ phút này vô luận là Diệp Viễn hay là Phó Trung đều nhìn ngã xuống đất hôn mê thanh niên không biết nên nói cái gì. Vẫn là Diệp Viễn đánh trước phá cục diện bế tắc. Trung thúc, ngươi thực thấy được, là hắn nói ra luật bàn. Cái này cũng không nên trách ta. Còn có việc này ngươi cũng là đồng ý đừng đến lúc đó cho ta làm khó dễ. Tiểu tử ngươi, liền không thể ra tay nhẹ một chút. Nói thế nào người ta? Tính toán nói nhiều rồi tiểu tử ngươi cũng nghe không lọt. Phó Trung còn muốn nói một chút Diệp Viễn, nhưng nhìn ra hỏa này một, phó vẻ mặt không sao cả liền biết, mình nói cũng là nói vô ích. Gia hỏa này căn bản liền sẽ không để vào trong lòng đã dạng này, mình cần gì phải làm cái này ác nhân đâu. Vậy có phải hay không nói ta cái này có thể rời đi rồi? Diệp Viễn khí người chết không đền mạng mà hỏi. Người đều dạng này ngươi không đi vẫn chờ ta mời ngươi ăn cơm a? Phó Trung tức giận hỏi. Ha, sớm biết dạng này, tại gia hỏa này lúc tiến vào ta liền quật ngã hắn làm sao đến mức lãng phí ta nhiều lời như vậy. Tiểu tử ngươi, đừng được tiện nghi khoe mẽ. Phó Trung là thật bị Diệp Viễn cái này vô lại thuyết pháp giận đến. Vậy ta thật là đi rồi. Việc này sẽ không liên lụy lao a. Diệp Viễn mặc dù ngoài miệng nói tổn hại, nhưng hắn vẫn còn có chút vì Phó Trung lo lắng. Dù sao Bạch Hổ tiểu đội người, tại Phó Trung văn phòng bị mình choáng, tin tưởng bọn họ không nhất định có thể đem mình thế nào. Thực hướng Phó Trung đòi một lời giải thích bản sự vẫn phải có a. Diệp Viễn sở dĩ dám như thế đối đãi Bạch Hổ tiểu đội thành viên, đương nhiên là có lòng tin. Hắn đang lợi dụng chuyến về trong khoảng thời gian này, thực không ít nghe ngóng cắt mẹ mất tích chuyện này. Mà xem như chủ đạo cả kiện chuyện Bạch Hổ tiểu đội, Diệp Viễn cũng là có tương đương sâu hiểu rõ. Bạch Hổ tiểu đội, mặc dù so ra kém Ưng Chuẩn tiểu đội, nhưng cũng là Hoa Quốc tiếng tăm lừng lẫy một trong tiểu đội. Nhi bọn hắn đội trưởng Bạch Hổ, càng là một truy tung chuyên gia. Rất nhiều những tiểu đội khác đều không thể hoàn thành đội bắt nhiệm vụ, đến Bạch Hổ tiểu đội trong tay đều có thể giải quyết dễ dàng, đây cũng là cắt mẹ chuyện này, giao cho bọn hắn nguyên nhân chủ yếu. Dù sao Liệp Ưng tiểu đội lại châu, thực đang truy tra theo dõi phương diện này cũng không bằng Bạch Hổ. Nhi để Diệp Viễn không có sợ hãi chính là, Bạch Hổ là Triệu lão một tay điều, dạy dỗ thủ hạ. Lại cái tầng quan hệ này, tin tưởng Bạch Hổ không đến mức sẽ đem mình như thế nào. Nhưng Phó Trung liền không đồng dạng, đừng nhìn Hứa gia cùng Triệu gia tại Diệp Viễn vấn đề bên trên đặt thành đồng minh. Mà dù sao là hai cái gia tộc, bọn hắn lợi ích của nhà mình cạnh tranh vẫn là tồn tại, đây cũng là Diệp Viễn tại mấy chuyện bên trên phân tích ra được. Cho nên mới lại hắn hỏi lên như vậy. Tiểu tử ngươi, còn biết quan tâm một chút ngươi trung thúc, ta có phải hay không phải cảm ơn ngươi? Hắc hắc. Lão biết liền tốt. Diệp Viễn không cần mặt mũi nói. Bất quá qua nét mặt của Phó Trung bên trên nhìn, giống như cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Tiểu tử ngươi đã hỏi như vậy ta cũng liền bất mãn ngươi. Lúc đầu chuyện này là Bạch Hổ muốn thông qua ta hỏi một chút ngươi là được rồi. Nhưng kết quả Triệu Khải tiểu tử này nhất định phải mình tự mình đến. Bạch Hổ bởi vì các mễ sự tình lại không tại Lam đảo, ta cũng chỉ có thể đồng ý, dù sao tay người ta bên trong nắm lấy quyền chủ đạo không phải. Diệp Viễn không nghĩ tới chuyện này phía sau còn có nhiều như vậy còn con quấn. Gia hỏa này cùng ta có thủ. Diệp Viễn nhíu mày hỏi. Có thủ không đến mức, mẫu thân hắn họ Tiếu, là Tiêu Nam thân cô mụ. Phó Trung cười giải khai Diệp Viễn nghi hoặc. Ngoa tào. Lại đặc biệt mã chính là Tiêu gia. Bọn hắn xong chưa? Có phải hay không không phải để lão tử nổi giận bọn hắn mới biết được hối hận. Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ như vậy, nhưng trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài bất kỳ biến hóa nào, chỉ là nhún vai, sau đó giả bộ như một bộ dáng vẻ vô tội nói ra. Tốt ta, hiện thực rất xương cảm kích gặp như thế toàn gia coi như ta không may, không có việc gì ta liền đi trước. Diệp Viễn nếu biết ra hỏa này lai lịch, cũng không có tất yếu lưu tại nơi này. Không có nghe Phó Trung nói nhà, nguyên bản là trong điện thoại hỏi vài câu sự tình. Bây giờ bị ra hỏa này biến thành hiện tại cái dạng này, có thể trách ai? Đi thôi. Đi thôi, tốt nhất cả một đời đừng gọi ta nhìn thấy ngươi mới tốt. Phó Trung không nhịn được khoát tay áo. Rời đi Phó Trung nơi này, Diệp Viễn lái xe về tới trong nhà. Tại mẫu thân giữ lại dưới, ở nhà ăn bữa cơm sau mới cáo từ rời đi. Mặc dù hắn cũng nghĩ lưu lại ở một đêm, nhưng ở trên đảo còn có Hoa lão đang đợi mình. Mình tổng không tốt ném khách nhân ở Lam đảo qua đêm a. Đem chiếc xe trả lại cho lão tả, sau đó tìm cái không người công viên. Tránh đi tất cả giám sát thiết bị, Diệp Viễn biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã là ở vào Ngư Loan đảo mười mấy trong biển ngoài Long Mộ đảo thượng. Từ khi lại cổng không gian, Diệp Viễn vô luận là ở đâu bên trong, chỉ cần hắn nghĩ liền có thể trong nháy mắt thông qua không gian làm môi giới về tới đây, mà ở trong đó cách mình Ngư Loan đảo khoảng cách, lấy mình bơi lội tốc độ, mấy phút liền có thể chạy trở về. Trên thế giới còn có so đây càng thuận tiện về nhà phương thức sao? Đương Diệp Viễn xuất hiện trên Ngư Loan đảo thời điểm, Vu Hồng Bắc bọn người ngay tại bến tàu gỡ xem trên thuyền ngư hoạch. Làm sao không cùng thuyền đánh cá đồng thời trở về? Lý Huy đối với Diệp Viễn động một chút lại bơi về hải đảo chuyện này, đã là không cảm thấy kinh ngạc. Cho nên khi hắn nhìn thấy Diệp Viễn cùng thuyền đánh cá gần như đồng thời về cảng thời điểm, cũng chỉ là hỏi lên như vậy. Hắc hắc, vận động một chút đối Hoa lão ở đâu ngồi biệt thự. Diệp Viễn không muốn trong vấn đề này làm nhiều giải thích, mở miệng hỏi ra Hoa lão sự tình. Lão nhân gia thời gian này hẳn là bồi tiểu nha đầu tại phía đông trên bờ cát chơi đi. Ngươi là không biết, cái này tiểu nha đầu đặc biệt thích nơi đó bãi cát, cơ hồ thiên thiên đều muốn đi bên kia. Cũng không biết có gì vui. Giữa mùa đông, Lý Huy nói lên Hoa lão gia tôn hai, cũng là một trận nhà rảnh. Làm từ nhỏ đã tại bờ biển lớn lên hắn, là không thể nào hiểu được đất liền người đối biển cả hướng tới. Được rồi, bên này giao cho ngươi, ta đi qua nhìn một chút. Vỗ vỗ Lý Huy bà bay, Diệp Viễn một mình hướng về bãi cát vừa đi đi. Chương 1414, sư đồ gặp nhau. Chương 1414, sư đồ gặp nhau. Diệp Viễn dạo bước tại vụn băng ở trong. Nguyên bản bãi cát, giờ phút này đã phủ thêm một tầng thật mỏng băng tuyết. Ngay tại Diệp Viễn trở về trước mấy ngày, Lam đảo nên đón năm nay trận tuyết lớn đầu tiên. Thời khắc này bãi cát bao phủ trong làn áo bạc hết sức chói sáng. Nhưng vô luận hình dung như thế nào, mùa đông bãi biển cũng không thích hợp mọi người du ngoạn. Không phải Bình Hải chủ đề nhạc viên cũng sẽ không ở mùa đông đóng lại không phải. Nhưng tại cái này ngân bạch trên bờ biển, đang có một cái thân ảnh nho nhỏ vui sướng chạy nhanh. Nhìn nơi xa một lão giả, thì là trên mặt nụ cười nhìn xem tiểu nha đầu. Hoa lão, lao tới cũng không nói trước nói một tiếng, hại ngài ở chỗ này chờ ta lâu như vậy, thực sự không có ý tứ. Diệp Viễn người không tới, thanh âm tới trước. Một mặt nét mặt xin lỗi trước tiên mở miệng. Không có gì, gần nhất rốt cục gạt ra một chút thời gian, cái này chẳng phải mang Thiến Thiến tới ngươi nơi này thư giãn một tí. Hoa lão vẫn như cũng là kia một bộ giếng cổ không gợn sóng biểu lộ. Cho dù là nhìn thấy Diệp Viễn trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình biến hóa. Viễn ca ca, nhìn thấy Diệp Viễn Thiến Thiến, lớn tiếng la lên tên của hắn, cả người xa xa chạy tới, trực tiếp nhào vào Diệp Viễn trong ngực. Tiểu nha đầu mặc trên người sau sau áo lông, nhìn vô cùng đáng yêu. Thiến Thiến thích nơi này sao? Thích, đây là Thiến Thiến lần thứ nhất nhìn thấy biển cả. Thiến Thiến khuôn mặt nhỏ bị đông cứng đến hồng hồng, thực mặt mũi tràn đầy đều tràn đầy vui sướng tiêu dung. Thiến Thiến mùa hè đến, nơi này chơi rất hay. Ca ca nơi này có rất nhiều đồ chơi, bất quá bởi vì mùa đông đều không có cách nào lấy ra cho Thiến Thiến. Diệp Viễn nuốt xuôi tiểu nha đầu quỳnh tị nói. Thiến Thiến nghe Diệp Viễn về sau, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, sau đó đáng thương hề hề quay đầu nhìn về phía mình. Thái gia gia, ê, Thiến Thiến thích Thái gia gia liền mùa hè lại mang người tới. Hoa lão kinh ngạc một chút về sau, vui vẻ nói: "Lại thái gia ra hứa hẹn." Tiểu Thiến Thiến lại một lần bắt đầu vui vẻ. Diệp Viễn biết Hoa lão lần này tới mình ở trên đảo, không có khả năng chỉ là nghỉ phép đơn giản như vậy. Bất quá đứng tại cái này bờ biển nói chuyện, cũng đích thật là có chút khiến người cảm thấy lạnh lẽo đối với Diệp Viễn tới nói, điểm ấy nhiệt độ đến là không quan trọng, đừng bảo là đứng tại bờ biển, chính là để hắn xuống biển bơi lên vài vòng, đều không phải là vấn đề. Vừa mới không lâu là hắn trực tiếp bơi về tới sao? Mùa đông nước biển mặc dù cũng không thích hợp bơi lội, nhưng đây cũng là tương đối những người khác tới nói. Từ khi tu luyện không thủy quyết, nước biển nhiệt độ liền không có cấp Diệp Viễn mang đến qua bất kỳ phiền phức, đây cũng là Diệp Viễn khả lấy coi nhẹ thời tiết, tại hải trung vẫy vùng nguyên nhân chủ yếu. Mang theo một già một trẻ trở lại mình tứ hợp viện. Hoa lão đối với Diệp Viễn cái nhà này cũng không lạ lắm. Dù sao hắn cũng từng ở trên đảo sinh hoạt qua một đoạn thời gian, cho nên lần nữa đến nhà hắn, đến là không có cái gì mới mẻ cảm giác. Nhưng Tiểu Thiến Thiến lại khác biệt. Vô luận là cửa sân kia ba đầu uy phong đại cẩu chó, vẫn là tại nơi cửa ra vào nằm sấp hai con mèo to, thú vương cùng Viễn Đông báo, đều để hắn cảm thấy mười phần ngạc nhiên. Thật vất vả bị Hoa lão gọi về đến phòng khách, thời khắc này tiểu nha đầu lại bị cái này cả phòng mục điêu vật trang trí hấp dẫn. Bảo ngươi chê cười, tiểu nha đầu từ nhỏ đã sinh hoạt ở bên cạnh ta, chưa thấy qua nhiều như vậy ly kỳ đông tây. Hoa lão có chút ấy này nói. Lão nói gì vậy? Thiến Thiến thích ta đưa một chút cho nàng chính là. Nguyên bản Diệp Viễn còn muốn nói tiểu hài tử không phải như thế mang, có thể nghĩ Hoa lão niên kỷ hắn cũng liền không có nói ra miệng. Vô luận quan hệ của hai người tốt bao nhiêu, mình một cái hơn 20 tuổi tiểu gia hỏa, đi thuyết giáo một vị già trên 80 tuổi lão nhân tóm lại là không tốt lắm. Tiểu Viễn lần này ta tới mục đích thực sự ngươi hẳn là có thể đoán được đi. Nói tới chỗ này, Hoa lão ánh mắt bên trong hiện lên một vòng kích động. Có phải hay không bởi vì ta đưa cho Thiến Thiến những cái kia cá khô? Diệp Viễn không có nhìn trái phải mà nói, hắn nói thẳng ra chính mình suy đoán. Đúng vậy, không nghĩ tới ngươi những cái kia cá khô thật đối Thiến Thiến thứ quái bệnh này lại trợ giúp, hiện tại tiểu nha đầu dự phán năng lực bắt đầu hạ thấp, mà lại chúng ta phát hiện tiểu nha đầu trí thông minh đang thong thả đề cao. Mặc dù không thể xác định trí thông minh đề cao có phải hay không bởi vì vi nhĩ loại kia cá khô, nhưng dự phán hạ thấp tuyệt đối là cùng ngươi kia cá khô có quan hệ. Nói tới chỗ này, Hoa lão trên mặt toát ra một vòng hổ thẹn. Tiểu Viễn, ta ở chỗ này trước cùng ngươi nói tiếng thật xin lỗi. Tại không có trải qua đồng ý của ngươi dưới, ta đem kia cá khô cầm đi làm một cái xét nghiệm. Diệp Viễn nghe được thế mới biết Hoa lão kia xóa ấy nấy là từ nơi nào đến. Có lẽ tại lão nhân ra xem ra, không có trải qua chính mình cái này chủ nhân đồng ý liền đi xét nghiệm mình cho ra đi đông tây là đối chủ nhân không tôn trọng. Nhưng Diệp Viễn lại sẽ không bởi vì chuyện này nhi ảo não. Dù sao cho ra đi thời điểm hắn liền nghĩ đến qua. Nếu như ngón cái man có thể đối Thiến Thiến bệnh tình có chỗ cải thiện, làm Hoa quốc trung y thánh thủ Hoa lão, làm sao có thể không cầm đi làm xét nghiệm? Đối với điểm này, có thể nói Diệp Viễn đã sớm có chuẩn bị. Hơn nữa còn biết, Hoa lão vô luận như thế nào xét nghiệm, cũng sẽ không lại một cái chính xác kết quả. Bởi vì hắn cũng từng cầm qua ngón cái man tại Luân Nạp Đức phòng thí nghiệm làm qua nghiệm đo. Nhi đạt được kết quả chính là, ngoại trừ so phổ thông con lươn dinh dưỡng giá trị càng cao ngoài, ngón cái man hết thảy thành phần đều cùng con lươn không có quá lớn khác nhau. Kết quả này không chỉ có Diệp Viễn không thể nào tiếp thu được, chính là cao cấp trí não Luân Nạp Đức cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Cuối cùng vẫn là Luân Nạp Đức cấp ra một cái kết luận, chính là tại tinh thần lực phương diện nghiên cứu, Lam Tinh vẫn còn nảy sinh kỳ, căn bản không có thiết bị có thể kiểm chắc đến liên quan tới tinh thần lực phương diện năng lượng thể, cho nên mới dẫn đến trước mắt Lam Tinh thiết bị đo lường, căn bản là không phát hiện được cái này ngón cái man trong thân thể bí mật. Diệp Viễn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tin tưởng cái kết luận này. Không phải giải thích thế nào ngón cái man đối với nhân loại tinh thần lực để cao đưa đến tác dụng. Ngay tại Diệp Viễn vẫn còn đang suy tư xem những ngày thời điểm, Hoa lão thanh âm vang lên lần nữa. Nhắc tới cũng kỳ quái, ta đi mấy cái sở nghiên cứu, thực con cá này làm kiểm chắc báo cáo biểu hiện hết thảy bình thường, cũng không có cái gì đặc thù. Nhưng ta cũng là nếm qua con cá này làm. Không chỉ có hương vị còn có thể, chủ yếu là đối tinh thần mọi mệt trạng thái lúc người, có rất tốt bổ sung tác dụng, điểm này vô cùng thần kỳ. Ta lần này đến một là muốn nhìn ngươi một chút nơi này còn có hay không loại cá này làm. Hay là muốn hỏi một chút ngươi có hay không biện pháp giúp ta làm một chút cơ thể sống trở về tập nghiên cứu. Dù sao cá khô chế tác quá trình bên trong, đối cơ thể sống tổn thương vẫn là rất lớn. Nói không chừng chúng ta muốn tìm đáp án ngay tại cơ thể sống ở trong. Nói tới chỗ này, Hoa lão mang theo thổn thức ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Không có vấn đề, loại này con lươn là ta trong lúc vô tình ở trong biển phát hiện. Bởi vì hắn hình thể chỉ có lớn chừng ngón cái. Chỗ ta chỗ này người đều gọi nó ngón cái man. Hiện tại liền ta biết, loại này con lươn chỉ có chúng ta nơi này lại nuôi dưỡng, đối với điểm ấy, ta đã trải qua hướng Lam đảo sinh vật sở nghiên cứu báo cáo chuẩn bị qua, hơn nữa còn đạt được Tô vệ quốc giáo sư ủng hộ. Hiện tại bọn hắn bên kia có kỹ càng nuôi dưỡng tư liệu. Nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể để cho người đem những này đưa tới, đương nhiên, ngài muốn tự mình cầm cơ thể sống trở về thí nghiệm cũng không quan hệ. Dù sao cái này đông tây chính là ta nơi này nuôi. Chương 1415, Bạch Hoa cây dịch. Chương 1415, Bạch Hoa cây dịch. Diệp Viễn đối với Hoa lão thỉnh cầu, có thể nói không giữ lại chút nào. Hắn ngay tại quyết định đem ngón cái man lấy ra nuôi dưỡng thời điểm liền nghĩ đến qua. Loại này con lươn cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị người hữu tâm phát hiện, từ đó trở thành một loại cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Dù sao ngón cái man mùi vị không tệ, mà lại mấu chốt nhất, hắn còn có thể nhanh chóng bổ sung nhân loại tinh thần lực. Liên vẹn vẹn có thể bổ sung tinh thần lực điểm này, liền có thể để ngón cái man hưởng dự toàn bộ Lam Tinh. Một cái thức đêm ở vào mọi mệt trạng thái dưới dân đi làm, một con cá làm tiếp, cả người có thể tại trong thời gian rất ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Liên nói cái này công hiệu, không dễ bán đều không thể nào nói nổi a. Vì không bị người lên án, cho nên lúc ban đầu Diệp Viễn liền liên hệ Tô vệ quốc giáo sư. Sau đó từ Lam đảo sinh vật sở nghiên cứu dẫn đầu, tại Ngư Loan Hải Tiên nuôi dưỡng căn cứ làm thí điểm đến nuôi dưỡng nó. Cứ như vậy tương đương với sinh vật sở nghiên cứu cho Diệp Viễn Ngư Loan nuôi dưỡng dắt lên một tầng phòng ngự để một chút muốn cầm ngón cái man nói sự tình người không cách nào mở miệng. Về phần phát hiện mới giống loài, cái này lại cái gì tốt kinh ngạc. Ở trong biển năm nào không phát hiện một ít nhân loại chưa từng có phát hiện vật chủng hiếm có. Rất nhiều người đều tin tưởng, nếu có một ngày nhân loại có thể chân chính chinh phục biển cả, lúc đó lại giống loài kho số lượng, ít nhất phải tăng gấp đôi, đây cũng là Diệp Viễn có can đảm xuất ra ngón cái man cùng Tô Vệ Quốc chia sẻ nguyên nhân. Quá tốt rồi. Không muốn cái này ngón cái man lại là ngươi nơi này nuôi dưỡng. Trước khi đến ta còn lo lắng cho ngươi niên kỷ tiểu bất hiểu được nặng nhẹ. Hiện tại xem ra là ta lão gia hỏa này nghĩ có chút nhiều. Hoa lão khi biết ngón cái man đã bị Diệp Viễn quy mô nhỏ nuôi dưỡng về sau, tâm tình phá lệ sảng khoái. Vốn cho là chuyện khó khăn nhất, kết quả không nghĩ tới ở chỗ này nhẹ nhõm hoàn thành. Mà lại, hắn đối với Tô Vệ Quốc sinh vật sở nghiên cứu vẫn là lại hiểu rõ. Có thể nói cùng Tô Vệ Quốc người này cũng không ít liên hệ. Dù sao rất nhiều sinh vật biển tại Hoa Quốc cũng đều là có thể làm thuốc, giống như là hải mã chính là ví dụ tốt nhất. Ngài nhìn ta, vào xem nói chuyện với ngài đều không cho ngài đổ nước. Ngài uống gì? Ta trà này thực rất đủ. Diệp Viễn nhìn xem chùi lùi bàn trà. Lúc này mới nhớ tới Hoa lão vừa tiến đến liền hỏi mình liên quan tới ngón cái man sự tình, nhi mình lại không để ý đến những thứ này. Thằng đến mình cảm giác có chút khát nước mới nhớ tới mình vậy mà như thế thất lễ. Ha ha, không có gì, là ta lão đầu tử nóng lòng đã ngươi nói như vậy liền cho ta đến một bình trà nước tốt. Về phần cái gì trà ta không có vấn đề. Ừm. Tiểu Thiến Thiến ngươi uống cái gì? Nước. Tạ tạ Viễn ca ca. Tiểu Thiến Thiến nhưng không có thời gian cân nhắc những thứ này. Giờ phút này lực chú ý của nàng đều bị kia rực rỡ muôn màu mục điêu hấp dẫn. Diệp Viễn đầu tiên tìm ra mình không gian dài trồng đại hồng bảo, sau đó pha một bình bưng quá khứ phóng tới Hoa lão trước mặt. Sau đó lại từ Trương Vô Tận đưa tới những cái kia thức uống ở trong. Tùy tiện cầm hai bình, một bình đưa cho Thiến Thiến, một bình thì là mình uống. Tiểu Viễn, ngươi cho Thiến Thiến uống chính là bạch hoa cây dịch. Nhìn xem vậy không có nhãn hiệu bình thủy tinh ở trong chất lỏng màu vàng nhạt, Hoa lão kinh ngạc hỏi. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, sau đó duỗi ra ngón tay cái. Hoa lão lợi hại, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hoa lão đạt được chuẩn xác đáp án về sau, cũng là lắc đầu cười khổ. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi cuộc sống này như thế xa xỉ, bạch hoa cây dịch đều là bình thường thức uống, cái này đông tây thực bảo bối tốt, có thể bị một vị trung ý thánh thủ xưng là bảo bối đông tây cũng không nhiều. Như cái này ở trong mắt Diệp Viễn rất phổ thông, bạch hoa cây dịch lại có thể được đến loại này thanh danh tốt đẹp. Diệp Viễn đều có chút ngoài ý muốn. Liên quan tới những này bạch hoa cây dịch, vẫn là Trương Vô Tận phía trước không lâu đưa tới. Lúc ấy Trương Vô Tận giống như hiến vật quý đồng dạng đưa tới hai dương dòng ra 24 bình. Diệp Viễn mới đầu cũng không có coi là chuyện đáng kể, nhưng khi hắn uống một lần về sau, liền thích loại này uống mang theo một chút xíu mùi thơm ngát mùi đồ uống. Chính là bởi vì bạch hoa cây dịch cảm giác rất hợp Diệp Viễn khẩu vị. Hắn cũng tại về sau tra xét một chút liên quan tới nó tin tức. Sớm tại mấy trăm năm trước, bạch hoa cây dịch liền đã xuất hiện tại cuộc sống của mọi người ở trong. Trước mắt Hoa Quốc thu thập hoa cây dịch chủ yếu tập trung ở nhỏ Hưng Yên lĩnh địa khu. Thu thập hoa cây dịch là một kiện giảng cứu có tác dụng trong thời gian hạn định sự tình. Hắn cần tập trung ở mùa xuân hoa cây xanh tươi trở lại làm đồng thời điểm tiến hành. Thu thập thời gian tiếp tục 15-20 ngày, đồng thời mỗi quả hoa cây mỗi ngày chỉ có thể chảy ra 1-1.5 cân chất lỏng. Dạng này tính đến một gốc hoa cây bình quân hàng năm chỉ có thể sản xuất 1530 cân hoa cây dịch. Hoa cây dịch thu thập phương thức là dùng nhân công tại hoa thân cây tương quan bộ vị tới nay chui phương thức đạt được. Thu thập lúc, công nhân cần sử dụng đường kính 12mm rủi gỗ tại lớn kính cấp sống lập bạch hoa rễ cây bộ. Cách xa mặt đất 5060cm chỗ cao, chui vào một cái 78mm thâm lỗ thủng. Như cái này lỗ thủng còn cần bảo trì 15 độ hướng lên góc nhọn. Mục đích làm như vậy là có thể hình thành một cái cửa ra thấp, bên trong miệng cao góc độ. Từ đó hoàn thành hoa lá cây tự nhiên chảy xuôi. Lúc này, công nhân muốn đem 50cm dài không độc tố quản một mặt lắp đặt tại hốc cây lỗ, luồn vào cây lỗ 34cm. Cùng sử dụng băng dính phong bế tố quản rìa ngoài cùng cây lỗ khoảng cách. Một chỗ khác tiếp vào không độc đồ uống thùng hoặc trong thùng, không cần ống sắt, làm bằng sắt vật chứa. Dạng này hoa cây dịch liền sẽ chảy ra cùng bị thu thập đến trong thùng. Ngoài ra, tại hái dịch trong lúc đó, còn muốn đối hái dịch đường hầm, tiếp dịch thùng tiến hành trừ độc. Phong ngừa tạm khuẩn lây nhiễm. Loại bỏ dùng 2 tầng băng gạc mỗi ngày chỉ ít thanh tẩy 2 tiếp. Về phần phiền toái như vậy còn sẽ có người thu thập sao? Đáp án đương nhiên. Bởi vì hoa cây dịch bản thân có sát trùng làm tác dụng. Nó có thể dùng đến phối chế dược thể, trị liệu viêm khớp, bệnh lao phổi trở chứng. Cũng có thể cất rượu, phối chế thiên nhiên thanh lương đồ uống, chế thành nước đường, đường hóa học trở. Thiên nhiên mới mẹ hoa nước ngậm nhiều loại thành phần dinh dưỡng, nhất là canxi cùng mạ tiện hàm lượng càng nhiều, lại tương đối cao khai phát giá trị lợi dụng. Lúc trước Diệp Viễn khi nhìn đến những này thời điểm đều nghĩ đến có phải hay không ở trong không gian trồng một nhóm bạch hoa cây dùng để rút ra hoa nhựa cây. Trở về ngẫm lại vẫn là, mỗi cái cây một năm sản lượng thật sự là quá thấp. Muốn đại quy mô trồng, kia là cần chiếm cứ rất lớn một mảnh diện tích, đối với Diệp Viễn hiện tại không gian tới nói, vẫn còn có chút được không bù mất. Mặc dù bây giờ trong không gian hòn đảo diện tích đã không nhỏ, thực nếu như lại vạch ra một mảnh chuyên môn trồng bạch hoa cây, kia thế tất yếu nắm giữ những giống loài khác. Chỉ vì thỏa mãn mình uống, liền từ bỏ chân quý vật liệu gỗ trồng, Diệp Viễn ngẫm lại vẫn là, dù sao bạch hoa cây dịch công hiệu cho dù tốt, cũng là không cách nào cùng Diệp Viễn không gian bên trong sinh mệnh tuyển thủy đi tương đối. Chính mình cũng lại sinh mệnh chi tuyển, làm gì còn muốn làm bạch hoa cây dịch đâu. Bất quá hôm nay bị Hoa lão một chút khám phá, Diệp Viễn cũng là không nghĩ tới. Dù sao bạch hoa cây dịch cái này đông tây không chỉ có sản lượng ít, mà lại rất ít bị người trực tiếp đương thức uống đến phục dụng. Nó Nhóm được thu thập sau khi ra ngoài, bình thường đều trực tiếp bị một chút xưởng chế thuốc cùng cất rượu nhà máy cho thu mua đi. Có thể chảy ra thật không nhiều. Không nghĩ tới Hoa lão liếc mắt liền nhìn ra đến, liền cái này nhãn lực Diệp Viễn đều không thể không bội phục. Chương 1416, chạy tới Lam đảo. Chương 1416, chạy tới Lam đảo. Thái gia gia, cái này nước làm sao cùng ta uống qua không giống. Ngay lúc này, tiểu Thiến Thiến kia giòn tan thanh âm vang lên. Ngươi Viễn ca, nhà của anh mày bên trong chính là nguyên dịch, nhà chúng ta cho ngươi uống đều là pha loãng qua, có thể giống nhau sao? Hoa lão cười khổ trở lại. Nghe hai ông cháu đối thoại, Diệp Viễn thế mới biết, nguyên lai cầm bạch hoa cây dịch đương thức uống cũng không chỉ chính mình. Bảo ngươi tiểu tử chê cười, nhà ta thật có xem bạch hoa cây dịch. Bất quá đó là bởi vì cái này có thể làm thuốc, ta mới từ một chút con đường thương nơi đó làm đến một chút. Ta cũng không có tiểu tử ngươi xa xỉ như vậy, trực tiếp cầm nguyên dịch đương nước uống. Ta ngẫu nhiên đều là cho tiểu nha đầu cùng một chút pha loãng qua cũng không tệ rồi. Hoa lão lắc đầu thở dài đến, cái này đông tây giống như giá tiền cũng không phải là rất đắt, chỉ là số lượng ít một chút ta. Lão muốn làm còn không lấy được. Diệp Viễn phi thường tò mò, lấy Hoa lão địa vị, làm điểm bạch hoa cây dịch hẳn là sẽ không rất khó a. Làm sao nhìn qua cái này đông tây khó như vậy làm? Nhưng nếu như khó như vậy làm, Trương Vô Tấn lại là từ nơi nào lấy tới những này? Ngươi cũng đã nói cái này đông tây giá tiền là một phương diện, chủ yếu vẫn là bởi vì hàng năm sản lượng quá ít. Liền xem như ta muốn làm đến cũng là muốn hoa nhất định nhân tình, khả nhân tình nhưng lại là khó khăn nhất còn. Ta lớn tuổi như vậy làm gì vì một chút bạch hoa cây dịch liền thiếu một ít nhân tình đâu? Hoa lão chậm rãi nói, liên quan tới bạch hoa cây dịch sự tình chỉ là một việc nhỏ xen giữa, hai người ai cũng sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng. Thời gian kế tiếp bên trong, Hoa lão tinh lực chủ yếu đều đặt ở đối với ngón cái man hiểu rõ bên trên. Nhi Diệp Viễn cũng là biết gì nói đấy, ngoại trừ đem ngón cái man xuất xứ nói thành là ngẫu nhiên tại hải trung phát hiện ngoài, còn lại liên quan tới ngón cái man sự tình đều toàn bộ báo cho Hoa lão biết. Đồng đội có như thế một trung y thánh thủ giúp đỡ mình phân tích ngón cái man công hiệu, Diệp Viễn bản người là vui thấy kỳ thành, tin tưởng ngón cái man quan hệ đến tiểu Thiến Thiến tình huống thân thể, làm thái gia gia Hoa lão không có khả năng không coi trọng a. Chỉ có Diệp Viễn biết, nếu như muốn chân chính khai phát ra Thiến Thiến não vực, chỉ bằng vào ngón cái man vẫn là xa xa không đủ. Trước kia mình còn lo lắng như thế nào đem não vực khai phát dược tề đút cho Thiến Thiến phục dụng. Dù sao có một trung y thánh thủ thái gia gia, tiểu nha đầu ăn hết thuốc nếu như không có một cái thuyết pháp, Hoa lão lại thế nào khả năng cứ như vậy tùy tiện đáp ứng. Nhìn não vực khai phát dược tề cũng không phải một bộ chỉ thấy hiệu dược tề, cho nên Diệp Viễn một mực đau đầu như thế nào tại trong lúc bất chi bất giác đem Thiến Thiến não vực khai phát ra. Trước đó không được, là bởi vì Diệp Viễn không có khả năng trưởng kỳ ngưng lại tại Thiến Thiến bên người. Hiện tại lại ngón cái man lấy cớ này, tin tưởng Hoa lão nhất thời bán hội là không thể rời đi Lam đảo. Mà xem như tằng tôn nữ Thiến Thiến, cũng đồng dạng sẽ bồi tiếp Hoa lão tại Lam đảo tạm cư một đoạn thời gian. Cứ như vậy, mình chẳng phải là liền có thời gian vụng trộm cho Thiến Thiến phục dụng não vực khai phát dược tề. Chủ yếu nhất chính là cái này não vực khai phát dược tề đến tột cùng yếu phục dùng nhiều ít mới có thể có hiệu quả. Liền ngay cả Diệp Viễn bản người đều không rõ ràng đây cũng là hắn chậm chạp không có hành động nguyên nhân. Xem ra hiện tại hết thảy đều có thể giải quyết, Diệp Viễn tâm tình đương nhiên kích động không thôi. Dù sao một vị thiên tài lập tức liền muốn tại trong tay mình sinh ra, kia tràn đầy cảm giác thành tựu là thật đè nén không được. Cứ như vậy, Hoa lão ngay tiếp theo tiểu Thiến Thiến tại Diệp Viễn giữ lại dưới, trực tiếp ở lại. Kế tiếp một đoạn thời gian, Hoa lão đều là buôn ba tại Lam đảo sinh vật phòng thí nghiệm cùng Ngư Loan đảo ở giữa. Nhi Thiến Thiến thì là triệt để tại Ngư đảo định cư lại. Mới đầu, tiểu Thiến Thiến còn không quá thích ứng không có Hoa lão thời gian. Nhưng khi Diệp Viễn xuất ra đòn sát thủ, mệnh lệnh cầu cầu cùng Hân Hân cả ngày hầu ở Thiến Thiến tả hữu sau, cái gì thái gia gia nào có đại hùng miêu trọng yếu? Tiểu hai tử nha, chính là như thế hiện thực, lại mới đồng bạn, ai còn quan tâm thái gia gia đâu. Nhi Diệp Viễn thì là lợi dụng Thiến Thiến thời gian nghỉ ngơi đem một phần não vực khai phát dược tề, đổi tại thức uống dài để Thiến Thiến uống vào. Uống xong dược tề Thiến Thiến, có thụ Diệp Viễn chú ý dù sao chính hắn não vực khai phát, hoàn toàn là hệ thống cưỡng chế hoàn thành. Nhi giống Thiến Thiến dạng này, thông qua phụ trợ dược tề, từ đó bản thân khai thác tình huống, hắn cũng không có trải qua không phải. Cho nên đối với loại này có thể bản thân thức tỉnh não vực người, Diệp Viễn khó mà nói kỳ là giả. Ngay tại hắn thả ra trong tay tất cả công việc, chọn vẹn theo Thiến Thiến bên người 3 cái giờ sau, Diệp Viễn quả quyết từ bỏ. Sở dĩ dạng này là bởi vì Thiến Thiến tại uống xong dược tề về sau, căn bản không có một tia biến hóa. Xem ra cái này khai phát não vực cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Diệp Viễn nhìn xem trái cầu cầu, phải Hân Hân, dưới thân còn cưỡi thú vương Thiến Thiến, chỉ có thể cười khổ lắc đầu đắm mắt. Diệp Viễn về đảo đã qua 2 ngày thời gian. Ngày này hắn dậy thật sớm, bởi vì hôm nay là hắn đi Lam đảo gặp Lý Thi Vận thời gian. Hai người tại Diệp Viễn sau khi trở về, bởi vì đủ loại nguyên nhân một mực không có gặp nhau, đối với điều ấy, Lý Thi Vận đã có chút hơi tử. Dù sao tình yêu cùng nhiệt bên trong nam nữ bằng hữu 2 tháng không gặp, hiện tại Diệp Viễn thật vất vả trở về còn trước tiên liền vào ở trên đảo chẳng quan tâm. Cái này khiến làm bạn gái Lý Thi Vận làm sao có thể vui vẻ. Như những ngày gần đây, Lý Thi Vận vô luận là Khang Sơ hay là dược liệu công ty bên kia, nhiều tình nặng nghề, muốn gặp mặt, chỉ có thể Diệp Viễn khứ Lam đảo cùng hắn gặp bữa. Nàng là thật không có biện pháp nhín chút thời gian đến ở trên đảo thăm hỏi Diệp Viễn. Lái xe tới đến Lam đảo Khang Sơ công ty, xa xa liền thấy Lý Thi Vận đỉnh lấy rét lạnh chờ ở bên ngoài xem hắn. Nhìn xem bạn gái một thân đồ công sở, đứng ở bên ngoài trông mong mà đối đãi dáng vẻ, Diệp Viễn lại là đau lòng lại là vui vẻ. Trời lạnh như vậy, không cần thiết đứng ở chỗ này xem a. Diệp Viễn đi vào Lý Thi Vận trước người, cương triều dắt đã băng lánh tay nhỏ nói, ta nguyện ý. Lý Thi Vận rất ngạo kiều ngẩng đầu lên nói, hảo hảo, chúng ta đi vào nói, đem ngươi đông lạnh hỏng ta liền nên đau lòng. Diệp Viễn vừa cười vừa nói, coi như ngươi có chút lương tâm. Bị bạn trai dỗ ngon dỗ ngọt dỗ đến giống như tiểu nữ nhân Lý Thi Vận để trốn ở đại sảnh nhìn lén dưới đáy nhân viên, làm bao người ngoác mồm đến mang thai đây là bọn hắn cái kia băng lãnh ngự tỷ lao bạn sao? Cái này nhất định là giả, đây hết thảy đều là ảo giác, đây là rất nhiều mới nhập chức Khang Sơ công ty nam nhân viên thời khắc này tiếng lòng. Hai người tại các công nhân viên nhìn chăm chú lôi kéo đi một chút tiến vào Lý Thi Vận văn phòng. Về phần những người khác kia kinh ngạc ánh mắt, hai người đều ăn ý coi nhẹ. Biểu ca, ngươi cái này thật có chút cao điệu a. Làm sao tới công ty của chúng ta tuyên thệ chủ quyền tới rồi sao? Làm Lý Thi Vận trợ lý cùng Diệp Viễn biểu muội song trọng thân phận Trương Minh Nguyệt đương nhiên không có khả năng cùng phổ thông nhân viên như thế đương Diệp Viễn cùng Lý Thi Vận vừa mới trở lại văn phòng. Tiểu nha đầu liền gõ cửa chạy vào. Còn một mặt nét mặt hưng phấn nhạo báng nhà mình biểu ca. Người cái này tiểu nha đầu, bản sự khác không có học được, sao? Không ngoài miệng càng ngày càng không tha người rồi. Diệp Viễn mắt nhìn chỗ mã đến duyên dáng yêu kiều Trương Minh Nguyệt cười mắng. Chương 1417. Chỗ nhầm lẫn. Chương 1417. Chỗ nhầm lẫn. Bị biểu ca trêu chọc, Trương Minh Nguyệt cũng xem thường. Ngược lại hoạt bát nói, "Dừng a." Là ngươi quá tiêu căng còn không gọi người khác nói sao? Ngươi là không thấy được công ty của chúng ta những nhân viên kia, có mấy cái hận không thể đem ngươi ăn. Trương Minh Nguyệt nghĩ đến kia mấy tên mới nhập chức tuổi trẻ nhân viên, khi nhìn đến Diệp Viễn cùng Lý Thi Vận cử chỉ thân mật sau vẻ mặt đó, trên mặt biểu lộ gọi là một cái làm quái. Ngươi cái này tiểu nha đầu, giờ làm việc đâu, còn không đi cổng cho ta tiếp cái kia Viễn Khải. Ta đây không phải nhìn qua hỏi các ngươi uống gì sao? Trương Minh Nguyệt ủy khuất ba nói, ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta còn không biết, có phải hay không nhìn biểu ca ngươi tới lại người cho người chỗ rửa rồi. Lý Thi Vận trợn nhìn Trương Minh Nguyệt một chút nói, ta làm gì có. Nói, Trương Minh Nguyệt còn rỗi ra nàng kia phấn nộn chiếc lưỡi thơm tho sau đó quay người chạy ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Kia cái gì Viễn Khải lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn nhíu mày hỏi, cảm giác hai người lời nói bên trong lượng tin tức có chút lớn. Không biết ngươi một ngày đều bận bịu cái gì, nhà mình sư điệt cũng không nhận ra. Ngươi nói là cái kia Viễn Khải chính là ngự hiệu thuốc người kia. Diệp Viễn nhíu mày hỏi, ừm, chính là hắn, gần nhất hắn coi trọng Minh Nguyệt, muốn cho cháu hắn giới thiệu Minh Nguyệt cái này tiểu nha đầu. Sẽ không như thế đơn giản a? Diệp Viễn như có điều suy nghĩ hỏi. Đương nhiên không có đơn giản như vậy. Trước kia cũng không phải chưa thấy qua, làm sao lại không có ý tứ kia? Lần trước chúng ta đàm phán, trong lúc vô tình ta cùng Minh Nguyệt nói chuyện gọi hắn nghe được. Biết ta cái này trợ lý là muội muội của ngươi sau hắn liền bắt đầu để bụng. Còn nói cháu hắn là thượng kinh đại học danh tiếng đang học, sang năm liền có thể tốt nghiệp. Mà lại chủ yếu nhất là cái kia chất tử chính là học dược lý phân tích ngươi nói chuyện này có khéo hay không? Lý Thi Vận cho Diệp Viễn một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Nhìn tiểu nha đầu mình đi, ta làm biểu ca, cũng không thể bởi vì chính mình đi phá hư người ta nhân duyên a. Diệp Viễn giống như là không nghe ra Lý Thi Vận ý tứ trong lời nói, một bộ hoàn toàn không quan trọng bộ dáng. Ngươi người này thật không có ý tứ, ta mặc kệ, hôm nay đàm phán ngươi chủ đàm, ta là không muốn tại cùng bọn hắn nhiều lời. Lý Thi Vận nhìn thấy Diệp Viễn giả ngu dáng vẻ, thật cũng là hàm răng ngứa. Hắn cũng không tin tưởng Diệp Viễn nghe không ra trong lời nói của mình ý tứ. Nhưng gia hỏa này chính là tại cái này cho mình giả ngu, nàng há có thể không hận. Nói một chút đi, bây giờ nói thế nào? Trong lòng ngươi dự định là cái gì? Nâng lên chính là, Diệp Viễn cũng nghiêm chỉnh. Vấn đề lớn nhất chính là đối phương nhất định phải biết bồi dưỡng căn cứ. Hơn nữa còn muốn tại bồi dưỡng căn cứ phái người tiến hành giám sát, nói là đây đều là vì các lao nhân tốt. Nâng lên chuyện này, Lý Thi Vận tú Mỹ hơi nhíu. Bởi vì cho tới bây giờ, mình cũng chỉ là đi qua một lần chỗ kia hải đảo. Mà về phần hải đảo vị trí cụ thể nàng căn bản cũng không biết. Cái này bảo nàng như thế nào dám đáp ứng đối phương yêu cầu. Vậy ngươi trong lòng đối với lần này hợp tác là thế nào nghĩ? Nhất định phải nói tiếp sao? Diệp Viễn cũng không có đối với việc này làm quá nhiều dây dưa. Chỉ là muốn biết bạn gái trong lòng chân thực ý nghĩ. Đương nhiên là nghĩ đến cầm xuống cái này danh sách. Đầu tiên, đây là một cái rất tốt mở ra nổi tiếng biện pháp tốt, ngươi suy nghĩ một chút ngự hiệu thuốc hợp tác đơn vị, nói ra có nhiều mặt mũi, mà lại chủ yếu nhất, bọn hắn là một cái lâu dài khách hàng lớn. Hàng năm tại chúng ta nơi này mua sắm lao dược cũng không dưới 10 cây, đây là bình thường bảo vệ sức khỏe cần thiết. Nếu quả thật phải có vị kia lão nhân thân thể xuất hiện một vài vấn đề, cái này lao dược số lượng sẽ còn gia tăng đây đối với chúng ta cất bước dược liệu công ty tới nói, vậy đơn giản có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Lại phải tên, lại phải lợi chuyện như vậy nếu là đổi cái khác dược liệu công ty. Căn bản là đổi tới đi qua, làm sao hướng chúng ta dạng này, một mực treo người ta. Nói tới chỗ này, Lý Thi Vận cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi có phải hay không cũng bởi vì chuyện này ở trong lòng không ít toán trách ta. Diệp Viễn biết bạn gái trong lòng chân thực ý nghĩ về sau, cười hỏi. Đến cũng không trở thành, ta biết có thể có được lớn như vậy một mảnh lao dược tài căn cứ xí nghiệp, không thể nào là ngươi nói tính. Ngươi có thể làm bọn hắn người phát ngôn đã rất đáng rồi. Ta chỉ là lo lắng bởi vì chuyện này, Nhi đã mất đi ngự hiệu thuốc như thế một cái khách hàng lớn mà thôi. Nói tới chỗ này, Lý Thi Vận ngữ khí đều có chút tiếc hận. Dưới cái nhìn của nàng, có thể có được như vậy sau lưng nội tình căn cứ, căn bản không thể nào là hiện tại những dược liệu này công ty có thể có được. Dù sao những cái kia lão dược trưởng thành là cần thời gian làm tích lũy. Hắn cũng không tin tưởng, hiện tại lại nhà ai dược liệu công ty có thể làm được. Chớ đừng nói chi là kia ở trên đảo vô số chân quý vật liệu gỗ, càng làm cho ngoại nhân không cách nào tưởng tượng. Như thế một cái bí ẩn căn cứ, Diệp Viễn năng đủ mang nàng đi xem một lần đã là rất đáng rồi. Tại trong mắt của nàng, vẫn cho rằng Diệp Viễn chỉ là kia cổ lao vốn liếng một cái hoa quốc người phát ngôn. Chưa hề không nghĩ tới những dược liệu kia cùng vật liệu gỗ là nhà mình bạn trai. Nguyên nhân cũng rất đơn giản đừng nói là Diệp Viễn, chính là Diệp Viễn ra ra còn sống. Cũng chưa chắc liền có thể có được như vậy một mảng lớn dược viên A. Nhất là Diệp Viễn. Nhà tình huống nàng cũng không phải không biết đi lên mấy bối đều là ngư dân, căn bản không có khả năng có được một cái hòn đảo đi trồng thực dược liệu quý giá cùng vật liệu gỗ. Ngươi xa vào đến một cái lầm lẫn biết không? Diệp Viễn nhìn thấy nhíu mày có chút tiếc hận bạn gái, biết hắn giờ phút này suy nghĩ trong lòng sau mở miệng nói ra.
Ừm.
Chỗ nhầm lẫn. Lý Thi Vận nghe được Diệp Viễn, có chút không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ngươi làm một kẻ kinh doanh, tập những này đều không có sai. Dù sao làm một công ty người quản lý, nghĩ đến như thế nào phát triển công ty, như thế nào tại nhất định phạm vi, tốt nhất nhanh chóng mở rộng công ty lực ảnh hưởng đây đều là đúng. Nhưng ngươi không để mắt đến một sự kiện, đó chính là chúng ta trong tay thương phẩm, cùng cái khác thương phẩm có chỗ khác biệt. Thì như Khang Sơ, còn có chúng ta bây giờ nói những này lao dược. Nếu như không đề cập tới công ty của chúng ta, ngươi có thể tại đồng hành nghiệp ở trong tìm tới bất luận cái gì một công ty, như thế ổn định cung hóa sao? Có lẽ có dược liệu công ty trong tay cũng có được một gốc hoặc là vài cọng lao dược, nhưng bọn hắn cái nào một nhà không phải đem những này lao dược xem như bảo bối đồng dạng, sẽ giống chúng ta dạng này lấy ra bán ra. Cho nên, ta nói ngươi tại đàm phán trong chuyện này, có chút đi vào chỗ nhầm lẫn. Trong lòng ngươi vẫn nghĩ như thế nào tại cự tuyệt đối phương yêu cầu phía dưới, từ đó đạt thành lần này hợp tác, ta nói không có sai a. Nói tới chỗ này, Diệp Viễn rót cho mình một ly nước, sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Thi Vận hỏi. Đúng vậy, chẳng lẽ đàm phán không nên cái dạng này sao? Lý Thi Vận có chút minh bạch Diệp Viễn lời nói, nhưng đối với cùng ngự hiệu thuốc đàm phán, nàng giờ phút này vẫn cảm giác mình lập trường không có sai. Ngay tại Diệp Viễn mở miệng vừa muốn giải khai đáp án thời điểm, liền nghe phía ngoài tiếng đập cửa vang lên. "Tẩu tử, Viên Khải bọn hắn tới, ta gọi người dẫn bọn hắn đến hội nghị thất." Trương Minh Nguyệt đứng tại cổng nói. Chương 1418, Đùa nghịch tâm cơ Viên Khải. Chương 1418, Đùa nghịch tâm cơ Viên Khải. Theo Trương Minh Nguyệt nhắc nhở, Lý Thi Vận Tử vẫn còn đang suy tư Diệp Viễn nâng lên chỗ nhầm lẫn giải kịp phản ứng. Sau đó nàng nhẹ trương môi anh đào mở miệng hỏi, "Biết chúng ta cái này quá khứ, bọn hắn lần này tới mấy người?" "Vẫn là ba cái, giống như lần trước." Đang làm việc sự tình bên trên Trương Minh Nguyệt cùng không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Trả lời cũng là trung quy trung cụ. Nghiễm nhiên một hợp cách trợ lý. "Được rồi, ngươi trước đi qua phụ trách chiêu đãi một chút, ta cùng Diệp Viễn cái này quá khứ." Lý Thi Vận nhẹ gật đầu, đuổi đi tới báo tin Trương Minh Nguyệt về sau, đưa ánh mắt lần nữa tập trung trên người Diệp Viễn. "Nói đi, lần này chúng ta làm sao đàm? Dù sao ta còn có sự tình khác muốn làm, cũng không muốn đem thời gian đều lãng phí ở loại này không có kết quả đàm phán bên trên." "Hắc hắc, lần này đàm phán ta chủ đạo, vô luận sự tình gì ngươi chỉ cần làm được ủng hộ là được rồi." Diệp Viễn vừa cười vừa nói. "Đức Hạnh, cùng ta còn thừa nước đục thả câu. Ngươi tùy tiện. Dù sao người khác không biết, chính ta còn không biết sao. Ngươi mới là đại lão bản, ta chính là một cái làm việc cho ngươi." Lý Thi Vận trận nhìn Diệp Viễn một chút, đối với bạn trai lúc này còn thừa nước đục thả câu vô cùng không ưa. Hai người nói một chút tiếu tiếu đi vào phòng họp, căn bản nhìn không ra có bất kỳ đàm phán trước nghiêm túc đi vào phòng họp Diệp Viễn, nhìn thấy bàn hội nghị một đầu đã ngồi ba người. Mà giờ khắc này Trương Minh Nguyệt chính dẫn theo một thanh tú nữ hải, đang vì ba người châm trà. Thông qua Lý Thi Vận giới thiệu, Diệp Viễn lúc này đã biết ba người thân phận. Ngồi tại ba người ở trong tên kia nhìn chừng 40 tuổi có chút mập ra nam tử, chính là lần này ngự hiệu thuốc một phương đàm phán chủ đạo người, tên là Phòng Lập Quân. Mà xem như Phòng Lập Quân, trợ lý Viên Khải ngồi ở trong tay phải của hắn, mà đổi thành một chừng 30 tuổi nam nhân thì là ngự hiệu thuốc phương diện thuê cố vấn pháp luật. Đánh xỉ dầu liền không xứng có danh tự. Tại Lý Thi Vận giới thiệu xong Diệp Viễn về sau, Viên Khải cung kính đứng người lên, đối Diệp Viễn cái này so với hắn nhỏ 15 tuổi người không người bái thật sâu. Sau đó rất cung kính hô một tiếng sư thúc. Một cử động kia, không chỉ có chấn kinh bọn hắn một phương hai người, liền ngay cả một mực đối với hắn có chút hơi từ Lý Thi Vận cũng không nghĩ tới. Người này thật có thể bỏ lòng kiêu ngạo, đối với mình nhà bạn trai lấy vãn bối tự cho mình là. Đừng bảo là Lý Thi Vận chính là Diệp Viễn đều không nghĩ tới, Viên Khải sẽ ở trường hợp này đến như vậy một bộ. Bất quá Diệp Viễn cũng nhạy cảm phát hiện, ngay tại Viên Khải cho mình túi đầu thời điểm, Phòng Lập Quân đấy mắt chỗ sâu một màn kia khinh miệt. Nhìn ra được, hai người này chỉ gặp cùng không có mặt ngoài nhìn xem như vậy hòa thuận. Cũng không biết Viên Khải là thật chỉ là từ đối với sư môn trưởng bối tôn trọng, vẫn là nói có mục đích khác. Thông qua Diệp Viễn kinh lịch một ít chuyện, hắn bây giờ nhìn một người thời điểm, thường thường sẽ không chỉ nhìn mặt ngoài đối với những này bị xã hội đánh đập không biết bao nhiêu lần nhân tinh tới nói, mặt ngoài những cái kia đều là một chút mây bay thôi. Nếu như ngươi muốn bị những này mặt ngoài đông tây cho lừa gạt, kia thật chết cũng không biết chết như thế nào. Liền giống với hiện tại Viên Khải, nếu như hắn thật coi trọng như vậy chính mình cái này sư thúc, liền sẽ không mình trở về hai ngày bóng người đều chưa từng thấy một lần. Mà bây giờ trước mặt nhiều người như vậy, hắn thoạt nhìn là cho mình đầy đủ tôn trọng, nhưng lại không phải là không một loại tuyên thệ. Nếu như lần này đàm phán thuận lợi là chủ đạo Phòng Lập Quân đương nhiên là công lao lớn nhất, mà xem như trợ thủ của hắn Viên Khải liền sẽ bị coi nhẹ. Nhi Viên Khải hiện tại tới như thế một chút, nếu như lần này đàm phán thuận lợi, thành công ký tên hợp đồng, kia rất nhiều người đều sẽ cho rằng là Diệp Viễn cho Viên Khải người sư điệt này mặt mũi, từ đó mới thuận lợi hoàn thành ký kết. Không phải trước đó nhiều lần như vậy, vì cái gì không có lấy xuống? Lần này Diệp Viễn lần thứ nhất tham dự vào đàm phán, liền thuận lợi đạt thành hiệp nghị. Đây không phải xem ở Viên Khải người sư điệt này mặt mũi sẽ còn là cái gì? Nhất là Viên Khải đối một cái so với mình nhỏ nhiều như vậy sư thúc, đi vạn buổi lễ, càng thêm là vì lần này đàm phán hy sinh mình không phải sao? Cứ như vậy, Viên Khải công lao coi như vô hình phóng đại. Mặc dù không nhất định lại so với Phòng Lập Quân lớn, nhưng ở một số người trong mắt, vẫn là sẽ nhớ kỹ cái này vì đàm phán hy sinh bản thân tốt bộ hạ đều là mới a. Diệp Viễn cũng không khỏi không bội phục Viên Khải tâm cơ. Nhưng người ta dù sao đã làm được vạn buổi nên làm, Diệp Viễn cũng không có khả năng nhăn mặt không phải. Như thế nhưng chính là mình không hiểu chuyện ở ngoài sáng biết đối phương làm như vậy mục đích tính 10 phần tình huống dưới. Diệp Viễn vẫn là mang theo cười tươi như hoa mở miệng nói ra. Có lòng. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn chân liền thụ hạ đối phương không người. Tại rất nhiều người xem ra, Diệp Viễn dù sao cũng nên khách sáo vài câu mới là a. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, hắn cứ như vậy tùy tiện ứng thừa xuống tới. Cái này khiến rất nhiều người một lần nữa ngã rơi mất cái cảm. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, đàm phán chính là bắt đầu. Cùng dĩ vãng mấy lần đàm phán cùng không hề có sự khác biệt. Vẫn là ngự hiệu thuốc bên này trình bày liên quan tới chồng căn cứ, đối với bọn hắn bên này tính an toàn cùng tầm quan trọng. Mà xem như lắng nghe Phương Lý Thi Vận bọn người, đều có chút tinh thần để bài. Dù sao lời này đã nghe không biết bao nhiêu lượt, cũng không biết đạo vị này phòng lập quân là ai cho hắn kiên nhẫn. Mỗi lần đàm phán trước, đều muốn trình bày một bộ này mọi người đều biết quan điểm. Mới đầu, Diệp Viễn còn có thể nhịn hạ tính tình nghe phòng lập quân ở bên kia thao thao bất tuyệt giảng thuật. Nhưng theo thời gian trôi qua, sự kiên nhẫn của hắn cũng bị một chút xíu làm hao mòn hầu như không còn. Ngay tại phòng lập quân giơ lên chén nước chuẩn bị bổ sung một chút trình độ quen người, Diệp Viễn chen vào nói ra: "Điều thứ ba hạng thứ nhất ta không hiểu rõ lắm, hy vọng phòng tiên sinh có thể cho ta giải hoặc một chút." Nghe được Diệp Viễn về sau, đối diện ba người lông mày chỉnh tề chỉnh nhất dương đến rồi. Tới, rốt cục đối diện có người nói chuyện, đây là Viên Khải cùng kia cố vấn pháp luật nhất trí ý nghĩ. Bọn hắn không sợ bên này đưa ra dị nghị, liền sợ loại này ngươi nói ngươi ta bên này căn bản cũng không cho các ngươi phản hồi. Hiện tại Diệp Viễn rốt cục đưa ra quan điểm, vậy kế tiếp sự tình liền dễ làm. Dù sao đàm phán mà, chính là muốn đàm mới có thể ra kết quả không phải. Được rồi, Diệp tiên sinh. Phong lập quân kiềm chế hạ nội tâm kích động. Hắn thấy, cái này đàm phán rốt cục có thể tiến hành tiếp. Thế là nhanh chóng tìm được Diệp Viễn vạch kia hạng điều khoản, cùng sử dụng tốc độ nhanh nhất đọc xong về sau, cả người liền vì đó sức sở. Bất quá, rất nhanh hắn liền từ ngu ngơ dài giật mình tỉnh lại, sau đó dùng một bộ rất uyển chuyển ngữ khí nói ra: "Ách, đầu này chủ yếu trình bày bên ta đối với căn cứ coi trọng." Phong lập quân ba lạp nói đến không xong, liền ngay cả Diệp Viễn đều không thể không bội phục giá hỏa này khẩu tài. Vì không đến mức để đàm phán lại trở lại cá nhân hắn diễn thuyết thời gian, Diệp Viễn trực tiếp đưa tay đánh gãy đối phương lời kế tiếp: "Ta có hay không có thể hiểu thành, nếu như không gặp được chồng căn cứ, tiếp xuống đàm phán sẽ rất khó tiếp tục." Nói đến đây, Diệp Viễn cả người hướng về sau dựa vào ghế trên lưng. Dạng này một cái cách làm, hiển nhiên ở trên bàn đàm phán vô cùng không thích hợp. Chương 1419, uy hiếp. Chương 1419, uy hiếp. Trong phòng họp, theo Diệp Viễn về sau, xuất hiện thời gian ngắn yên tĩnh. Nhi Diệp Viễn cả người liền như thế tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn chằm chằm phòng lập quân con mắt, cũng không đợi đối phương nói chuyện, hỏi lần nữa. Nói một cách khác, hợp đồng ký tên xây dựng ở các ngươi đối cái gọi là trọng yếu căn cứ khảo sát bên trên. Nếu như khảo sát không hợp cách, tiếp xuống những cái kia đều là chuyện không có ý nghĩa thật sao? Ừm. Cũng không hoàn toàn là ý tứ này, nhưng ngươi lý giải cũng không có sai, chúng ta Phòng lập quân còn muốn thao thao bất tuyệt, kết quả lại bị Diệp Viễn rất không có lễ phép đánh gãy. Quên đi, chúng ta đàm phán cũng không có ý nghĩa tiến hành tiếp. Có lẽ các ngươi còn không biết, các ngươi nói lên cái gọi là chồng căn cứ, căn bản lại không tồn tại. Một cái không tồn tại địa phương, ta lại như thế nào mang các ngươi đi khảo sát? Chớ đừng nói chi là còn tiếp nhận các ngươi giám thị. Diệp Viễn vừa cười vừa nói. Ách. Phòng lập quân cả người đều ngây dại. Sở dĩ đưa ra chồng căn cứ, cũng là ngự hiệu thuốc người phân tích ra được, có thể ổn định mà lại trường kỳ cung cấp lão dược xí nghiệp. Nếu như nói bọn hắn không có một khối truyền thừa đã lâu dược viên, quỷ mới sẽ tin tưởng đây cũng là bọn hắn hạ thấp tư thái, vô luận như thế nào cũng đều muốn gặp được dược viên này mục đích. Chỉ cần biết rằng dược viên sở tại địa, kia lấy bản lãnh của bọn hắn, có là biện pháp thu vào trong tay. Kết quả Diệp Viễn đi lên liền trực tiếp phủ định cái này, bọn hắn cho rằng tất có dược viên, cái này gọi hắn cái này đàm phán người như thế nào tiếp tục. Diệp tiên sinh, chúng ta bây giờ là rất thương nghiệp đàm phán, có đôi khi đàm phán quá trình bên trong sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ không gì đáng trách. Nhưng nếu như ngươi nói các ngươi không có cái gọi là thuốc đồng ý trồng căn cứ, vậy các ngươi lại như thế nào cam đoan trưởng kỳ có đầy đủ lao dược cung ứng cho chúng ta? Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Phòng lập quân từ ngắn ngủi ngu ngơ dài kịp phản ứng, lập tức liền vạch Diệp Viễn trong lời nói lỗ thủng. Ừm, ngươi nói rất đúng, trước đó đồng ý trưởng kỳ cung hóa đích thật là bên ta sơ sót, cho nên ta hiện tại quyết định đổi một loại phương thức hợp tác, các ngươi có muốn nghe hay không nghe? Diệp Viễn lời nói bình tĩnh, nhưng hắn lời nói ra lại làm cho phòng lập quân tâm bên trong máy động. Diệp tiên sinh muốn như thế nào hợp tác? Chúng ta dù sao không phải những thuốc kia cửa hàng, cho nên đối với lão dược nơi phát ra kiểm tra là phi thường nghiêm ngặt đối với chúng ta mà nói, lão dược nơi phát ra có đôi khi so lão dược bản thân trọng yếu hơn, điểm này Diệp tiên sinh hẳn là có thể lý giải a. Nói tới chỗ này, phòng lập quân cho Diệp Viễn một cái ngươi hẳn là hiểu ánh mắt, mà lại trong lời nói có chút ít uy hiếp ý tứ tại. Ha ha, biết hay không cũng không trọng yếu, ta phương thức hợp tác rất đơn giản, đó chính là chúng ta ra lão dược, như các ngươi xuất tiền, chỉ đơn giản như vậy. Chúng ta lúc nào nghĩ bán thuốc các ngươi lúc nào mua là được rồi. Về phần ngươi nói những cái kia cái gì đối ta không trọng yếu, nếu như các ngươi cho là ta trong tay lão dược nguy hại đến người nào, hoàn toàn có thể không mua chính là. Diệp Viễn không nhìn đối phương trong lời nói uy hiếp, rất nhẹ nhàng nói: ngươi cái này coi như hợp tác sao? Cái này cùng chúng ta đi Đông Bắc đảo xâm người nơi đó thu lão xâm khác nhau ở chỗ nào? Phong lập quân là thật bị Diệp Viễn giận đến, hắn không nghĩ tới Diệp Viễn đi lên, trực tiếp đẩy ngã mình tân tân khổ khổ làm ra một phen tâm huyết. Cái này cũng không trách chúng ta, ngươi không nguyện ý mua xong toàn có thể đi nhà khác a. Thật giống như hai chúng ta chưa từng có một tiêu thụ, chủ động đi liên hệ các ngươi a. Diệp Viễn giờ phút này nói chuyện khá lịch sự, nhưng trong giọng nói kia xóa lên ý, đổi thành ai cũng nghe được. Ngươi nghĩ tới hậu quả của việc làm như vậy sao? Phong lập quân cũng bị Diệp Viễn cho kích thích, hai con mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Diệp Viễn, sau đó từng chữ nói ra mà hỏi: sẽ có hậu quả gì? Diệp Viễn rất ngu ngốc rất ngây thơ mà hỏi: ha ha, hậu quả đương nhiên là lại. Bất quá ta xem ở Viên Khải cùng ngươi quan hệ phân thượng liền không nói. ngươi có thể hỏi riêng hỏi hắn tốt, hy vọng chúng ta lần sau gặp mặt thời điểm Diệp tiên sinh sẽ cải biến ý nghĩ ngu xuẩn này. Nói, Phòng Lập Quân liền muốn đứng lên rời đi. Hôm nay náo thành cái dạng này, dưới cái nhìn của nó, không cần thiết bàn lại đi xuống. Ha ha, ta chỉ nói một câu, đó chính là hôm nay ngươi rời đi nơi này, về sau đừng nghĩ tại chúng ta Vận Xa dược liệu mua được bất luận cái gì một viên lão dược. Lời này là ta nói, ngươi không tin có thể thử một chút. Diệp Viễn nhìn xem chuẩn bị đứng dậy rời đi Phòng Lập Quân, Diệp Viễn quyết định giải quyết dứt khoát. Ngươi đã rời đi bàn đàm phán Phòng Lập Quân. Nghe được Diệp Viễn về sau, cả người giống như bị làm định thân thuật đồng dạng, cứ như vậy ngốc ngốc định ở nơi đó. Hắn không dám đánh cược Diệp Viễn lời này có phải hay không đang giận. Thực hắn lại biết, mình không dám đánh cược. Dù sao lần này bọn hắn ngự hiệu thuốc chân thực mục đích, chỉ là có thể tại Diệp Viễn nơi này mua được đủ nhiều lão dược. Về phần cái gì hợp tác lâu dài, cái gì kiểm tra căn cứ đều là hắn vì biểu hiện mình, tự tiện chủ trương làm ra một hệ liệt hành vi. Nếu quả như thật muốn ly cái này Vận Xa dược liệu náo tách ra, mình một viên lão dược không có mua đến về thượng kinh, hắn cũng không dám tưởng tượng. Nếu để cho hắn ca ca biết, mình đem sự tình làm đập, vậy hắn tiếp theo tại ngự hiệu thuốc thời gian nhưng liền thật khó qua. Thực để hắn cùng cái này hai mươi mấy tuổi tiểu niên khinh chịu thua, Phòng Lập Quân lại có chút làm không được. Dù sao từ nhỏ đã tại ca ca dưới cánh chim trưởng thành hắn, lúc nào nhận qua loại này lạnh nhạt. Có thể nói, hiện tại Phòng Lập Quân đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Cứ như vậy phi thường lúng túng ngây người tại nguyên chỗ không thể động đậy. Hắn lúc này đều hận không thể mình có thể đã hôn mê, dạng này liền sẽ không đứng trước như thế cục diện lúng túng. Ta hiện tại liền có thể minh xác nói cho ngươi, muốn mua thuốc liền lấy tiền đến, chúng ta trực tiếp ký tên mua sắm hợp đồng, đừng tìm ta chơi cái gì trường kỳ cung hóa, ngươi đây chính là một cái gạt người đông tây. Lão dược giá cả một ngày một cái biến hóa, ngươi có thể bảo đảm cái này trăm năm linh chi sang năm vẫn là cái giá tiền này. Nói đùa đâu a? Ngươi lừa gạt một chút những này không hiểu dược liệu người còn chưa tính, trả lại cho ta phân phẩm cấp. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, trăm năm nhân sâm phân mấy phẩm? Như thế nào dám định phẩm cấp phân chia? Những này các ngươi là thế nào nghĩ ra được? Thật sự cho rằng có thể cung cấp lão dược người đều là kẻ ngu? Chúng ta cầm phần này hợp đồng đi dược liệu hiệp hội tìm chuyên nghiệp trung y nói đến. Liên các ngươi điều kiện này, ta cũng hoài nghi các ngươi có phải hay không không muốn thu thuốc, về phần không thu thuốc mục đích, hắc hắc. Diệp Viễn ba lạc một đống lớn nói phun tới. Mới đầu hắn cũng không nghĩ tới Lý Thi Vận bên này làm việc như thế không đáng tin cậy, lại bị người ta đảo nhiều như vậy cạm bẫy tiền đến. Khả thi sau ngẫm lại cũng đã biết. Mặc dù Lý Thi Vận tại kinh thương phương diện rất xuất sắc, nhưng đối với lao dược hiểu rõ, vẫn là một cái tiểu bạch. Tại chuyên nghiệp tính bên trên bị người nắm cũng không phải là không có khả năng. Việc này nói đến vẫn là phải tự trách mình. Trước đó Lý Thi Vận liền nhắc nhở qua mình, kê đơn thuốc tại công ty, ít nhất cũng phải tìm một cái dược liệu phương diện chuyên gia đến tòa chấn. Nhưng Diệp Viễn Tử đối với mình không gian dược liệu tự tin, chuyện này liền bị hắn quên ở sau đầu. Chương 1420, lật bản. Chương 1420, lật bản. Phòng Lập Quân chính là bởi vì thấy được Lý Thi Vận đối với dược liệu phương diện tri thức thiếu thốn, kết quả đối phương mới dám tại trên hợp đồng không chỉ một chỗ thiết hạ cả bẫy. Liên đợi đến hợp đồng ký tên về sau, đến rất hố bọn hắn một thanh. Nếu như không phải đối phương lòng tham đại nhân, nếu như phần này hiệp nghị tại Diệp Viễn trở về trước đó liền ký tên, kia mới mở nghiệp Vận Xa dược liệu, nói không chừng thật bị ngự hiệu thuốc đám gia hỏa này cho gài bẫy. Mặc dù lấy Diệp Viễn quan hệ, cũng chưa chắc liền thật ăn thiệt thòi. Nhưng thiếu mấy cái kia lão gia hỏa ân tình, coi như không phải tốt như vậy còn. Không thấy hoa lão sợ nợ nhân tình, liên liên nhìn phi thường phổ thông bạch hoa cây dịch, cũng không chịu mở miệng cầu người sao? Ý của ngươi chính là không có nói chuyện, ngươi liền không sợ ngươi dược liệu này công ty vừa gầy dựng liền trực tiếp đóng cửa? Phòng Lập Quân biết lúc này song phương đã không có đường lui, trừ phi mình triệt để sửa chữa hợp đồng, không phải căn bản là tiến hành không đi xuống đã dạng này hắn cũng không cần ẩn nhẫn. Hắn thấy đối phương dù sao cũng là người làm ăn, cùng lắm thì mình liền trực tiếp thu mua một chút lão dược, dạng này cũng liền có thể cùng ca ca bên kia bàn giao. Mà về phần đối phương không đem lão dược bán cho hắn, hắn nghĩ cũng không nghĩ qua. Ngươi một cái thương nhân, không bán nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là giá tiền không hợp lý. Chỉ cần giá tiền đúng chỗ hắn cũng không tin tưởng thương nhân còn có cốt khí cái này nói chuyện. Thật coi tiểu thuyết đâu? Thương nhân vì cái gọi là mặt mũi cự tuyệt lớn chán giao dịch. Đừng nói giỡn, niên đại này ai cùng tiền không qua được a? Tuy nói lão dược loại này đông tây không lo bán, nhưng muốn một chút ăn nhiều như vậy lão dược địa phương cũng sẽ không rất nhiều. Cho nên tại hắn nghĩ đến, Diệp Viễn sở dĩ dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với mình đó là bởi vì mình hợp đồng dài. Cạm bẫy bị người trẻ tuổi kia phát hiện, cho nên người này mới có thể như thế phẫn nộ. Chờ mình đưa ra dùng tiền mặt trực tiếp thu mua lão dược khi đó, gia hỏa này còn không phải cùng cháu trai đồng dạng vây quanh mình chuyện. Dạng này người hắn gặp nhiều, cho nên đối với Diệp Viễn uy hiếp, hiện tại hắn lại cảm thấy mình đi. Dù sao hắn tự nhận đã nhìn rõ sự tình bản chất. Hừ lạnh một tiếng, Phòng Lập Quân sau khi suy nghĩ cẩn thận trực tiếp phất tay áo rời đi. Nếu như là tiểu nhân dược liệu thương, hắn mới sẽ không như thế làm đoàn chính mình. Nhưng ai gọi nhà này dược liệu công ty trong tay có đại lượng lão dược. Chủ yếu nhất vẫn là lần này đàm phán, là hắn lợi dụng ca ca quan hệ, từ Viên Khải nơi đó đoạt tới. Cho nên hắn cũng không muốn đem sự tình gây quá cương đã hiện tại tất cả mọi người tại hỏa khí bên trên. Vậy thì chờ vài ngày sau, mình đưa ra tiền mặt thu mua liền tốt đã không thể vớt chỗ tốt, vậy liền chung quy chung cụ đem sự tình làm. Về phần mình nhận ủy khuất, lão dược tới tay về sau, một nhà nho nhỏ dược liệu công ty, còn không phải mình muốn làm sao nắm liền làm sao nắm. Phòng Lập Quân mặt lạnh lấy rời đi phòng họp. Viên Khải mắt nhìn Phòng Lập Quân bóng lưng về sau đáy mắt chỗ sâu một màn kia vui sướng bị Diệp Viễn chính xác bắt được. Lão tiểu tử này hoàn toàn chính xác không phải cái gì tốt đông tây, xem ra chuyện này, gia hỏa này vụng trộm hẳn là cũng dùng một chút thủ đoạn. Đây là Diệp Viễn nhìn thấy Viên Khải này chút ít biểu tình biến hóa sau cho ra kết luận. Bất quá Viên Khải người này lại là so phòng lập quân thành phủ sâu rất nhiều, không chỉ có cùng Diệp Viễn đạo xin lỗi, còn quyết định ngày khác sẽ đến nhà thăm hỏi. Lúc này mới mang theo cố vấn pháp luật cùng rời đi. Tiểu Viễn, đây chính là biện pháp của ngươi, trực tiếp đem người cho ta lấy đi. Lý Thi Vận lúc nói lời này, ngữ khí nhiều chuyện trêu chọc, đến không thấy được nàng như thế nào tức giận. Ta còn chưa nói ngươi đây, ngươi xem một chút hợp đồng này phía trên cạm bẫy ít nhất có mấy chỗ, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện? Diệp Viễn nhíu mày, đối với Lý Thi Vận cái này cấp thấp sai lầm vô cùng kỳ quái. Muốn nói nhà mình bạn gái tại dược liệu phương diện không hiểu rõ coi như xong, thực pháp luật phương diện này còn có như thế lớn sơ sẩy liền nói không đi qua. Lúc trước hai người mới quen thời điểm đó Lý Thi Vận thực tại thượng kinh tốt nhất luật chỗ đi làm. Mặc dù Diệp Viễn một mực không rõ ràng nhà mình bạn gái chuyên nghiệp trình độ như thế nào, thực có thể tại thượng kinh tốt nhất luật chỗ đi làm, theo lý thuyết chuyên nghiệp trình độ cũng không về phần kém như vậy a, liền tự mình đều có thể nhìn ra được cả bấy, hắn cũng không tin tưởng Lý Thi Vận sẽ nhìn không ra. Bị Diệp Viễn như thế chỉ vào, Lý Thi Vận cũng không ảo não, mà là cho Trương Minh Nguyệt một ánh mắt. Tại Trương Minh Nguyệt mang theo công ty cái khác nhân viên đều rời đi phòng hội nghị này sau, Lý Thi Vận mới thần bí chỉ vào Diệp Viễn trong tay hợp đồng bài viết nói: người xem một chút nơi này, còn có nơi này. Nói, Lý Thi Vận liên tiếp điểm ra mấy chỗ nhìn thường thường không có gì lạ điều còn nói. Những này giống như không có vấn đề gì chứ. Diệp Viễn đối với pháp luật phương diện sự tình không thể nói là tiểu bạch đi, nhưng cũng không có tốt đi nơi nào. Chỉ là hai năm này hắn mang thuyền đi ra số lần tăng nhiều, đối với một chút rất thường gặp điều khoản cạm bẫy hắn hiểu rõ một chút ngoài, còn lại cũng cần chuyên nghiệp người chỉ hạt mới có thể nhìn ra. Nhưng Lý Thi Vận điểm ra cái này mấy chỗ điều khoản, nhìn đều là loại kia trung quy trung cũ, không thể nói khuynh hướng phương nào. Hắn không hiểu rõ Lý Thi Vận tại sao muốn đơn độc đem cái này mấy chỗ điểm ra đến cho mình nhìn. Nhìn thấy Diệp Viễn một mặt mê hoặc biểu lộ, Lý Thi Vận lúc này mới cười nói ra: đúng như là như ngươi nói vậy, lão dược ta đích xác là không hiểu, nhưng hợp đồng này bọn hắn còn nói lắm, vì cái gì rõ ràng như vậy cạm bẫy ta không đưa ra đến, thật sự cho rằng ta không nhìn ra được sao? Ngươi kết hợp cái này mấy chỗ điều khoản phân tích, bọn hắn những cái kia lỗ thủng hoàn toàn chính là đang giúp chúng ta có được hay không? Không phải ngươi thật sự cho rằng ta học là bạch tượng? Nhiều năm như vậy luật sư là làm công công, ngươi cũng quá coi thường ta. Nói tới chỗ này, Lý Thi Vận trên mặt lộ ra tiểu hồ ly tiểu dung, cái này khiến Diệp Viễn cũng không thể không một lần nữa xem kỹ từ bản thân người bạn gái này tới. Không thể không nói, chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp. Xem người ta cạm bẫy này đào so ngự hiệu thuốc bên kia thực cao minh nhiều. Chỉ là Diệp Viễn nghĩ mãi mà không rõ, nhìn kia ngự hiệu thuốc phương diện luật sư cũng rất chuyên nghiệp, làm sao lại không nhìn ra Lý Thi Vận hợp đồng này bên trên cạm bẫy? Nhìn thấy nhà mình bạn trai còn tại mê hoặc dài, Lý Thi Vận giống như là biết đạo Diệp Viễn suy nghĩ trong lòng, mắt nhìn nhà mình cái bạn trai này, lúc này mới lên tiếng giải thích đạo: Hoa Quốc một chút luật sư đều đã tạo thành nhất định hình thức, bọn hắn sẽ ở rất nhiều chữ bên trên đào sâu đặc biệt đào, nhưng lại thiếu khuyết đại cục chủ tính trung phán đoán, đây cũng là rất nhiều dân doanh xí nghiệp tại quốc tế trên sân khấu thua thiệt nguyên nhân. Nghe Lý Thi Vận giải thích, Diệp Viễn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Về phần trong này lợi hại quan hệ, Diệp Viễn là thật không dám nghĩ tới, dù sao 404 chi kiếm liền treo tại đỉnh đầu hắn không phải. Ngươi lần này là dự định lật bàn rồi. Dã man như vậy thô bạo đàm phán ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Thật không biết việc buôn bán của ngươi là thế nào làm. Liền ngươi tính cách này cũng có thể tập đàm phán, còn toàn quyền giao cho ngươi phụ. Chứ? Lý Thi Vận nhớ tới vừa mới bàn đàm phán bên trên phát sinh từng màn, không khỏi trợn nhìn Diệp Viễn một chút nói: Chương 1421, nghĩ đến đẹp vô cùng. Chương 1421, nghĩ đến đẹp vô cùng. An Tính Khang Sơ công ty phòng họp. Giờ phút này trong phòng họp chỉ có Diệp Viễn cùng Lý Thi Vận hai người đang nghe Lý Thi Vận nửa nũng nịu oán trách lời nói về sau, Diệp Viễn trừng mắt nhìn hỏi: "Vậy sao ngươi không ngăn cả ta?" Nói xong, Diệp Viễn cười nhìn về phía nhà mình bạn gái: "Trước đó ngươi không phải nói muốn ta vô điều kiện ủng hộ sao? Ở trước mặt người ngoài ta làm sao có thể phản đối ngươi? Dù là ngươi tập sai đến đâu, ta cũng không có khả năng ngay trước mặt của nhiều người như vậy phản bác a. Đây chẳng phải là không nể mặt ngươi?" Diệp Viễn nghe Lý Thi Vận những lời này, đưa tay trực tiếp kéo qua nàng kia doanh doanh một nắm vòng eo. Sau đó nhẹ nhàng tại Lý Thi Vận cái chán khẽ hôn một ngụm, sau đó mới vui mừng nói ra: "Cảm ơn ngươi. Kỳ thật từ ta biết tin tức này lên, không có ý định làm thành cuộc làm ăn này." Nghe được Diệp Viễn sau, Lý Thi Vận giống như là thấy cái gì hồng thủy manh thú quái vật, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Diệp Viễn. Nàng vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, làm sao lại người còn đem sinh ý đẩy ra phía ngoài, có phải là kỳ quái hay không? Nhìn thấy Lý Thi Vận đưa tới kia ánh mắt bất khả tư nghị về sau, Diệp Viễn vô đối phương tinh tế tỉ mỉ nhắn mịn tay nhỏ nói: Lý Thi Vận nhẹ gật đầu, nhưng này hỏi thăm ánh mắt cũng không có tiêu tán. Ngự hiệu thuốc, nói đến rất cao đại thượng, kỳ thật cũng liền như thế, cùng những người này làm ăn, ngươi thật không bằng không làm. Diệp Viễn khinh bị nói: Làm sao có thể, đây là tốt bao nhiêu mở ra nổi tiếng một cái thủ đoạn. Ngươi làm sao loại suy nghĩ này? Lý Thi Vận đối với Diệp Viễn lý do thoái thác có chút lơ đễnh. Dưới cái nhìn của nàng, có thể dựng vào ngự hiệu thuốc đường dây này, thấy thế nào đều là lợi nhiều hơn hại a. Vậy là ngươi không cùng bọn hắn liên hệ. Tính toán nói ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Tóm lại ngươi biết liền tốt, tốt nhất ít cùng bọn hắn liên hệ. Trong này con cuốn nhiều lắm, nhiều đến có thể ăn ngươi ngay cả xương vụn đều không thừa. Diệp Viễn nói những lời này thật là không phải bắn tên không đích. Trước đó cũng là bởi vì hắn rau quả đưa tới ngự thiện phòng chú ý, khi đó vì đạt được không gian rau quả, những người kia có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nếu không phải lúc ấy đúng lúc lại hứa hàng tìm đến mình, thuận tay giúp đỡ giải quyết hết cái kia vấn đáp, nói không chừng mình không gian rau quả liền thành ngự thiện phòng món ăn trong mâm. Những này Diệp Viễn trước đó chưa hề nói, là bởi vì hắn lúc ấy bị 404 đại thần cho hung hăng gõ một trận, mà lại cuối cùng bị giam tiến phòng tối mấy giờ. Cái này nhưng làm Diệp Viễn bị hù quá sức. Cho nên từ đó về sau, liên quan tới những người này sự tình Diệp Viễn kia là ngậm miệng không nói. Hôm nay nếu không phải ngự hiệu thuốc người tìm tới cửa, Diệp Viễn còn muốn ta sai rồi kia phát sinh ở hơn một năm trước chuyện cũ. Vợ chồng trẻ ở văn phòng bên này thân mật nói liên quan tới vận xa dược liệu phát triển sự tình. Nhi rời đi Khang Sơ công ty phòng lập quân mấy người, giờ phút này lại ngồi tại nhà khách dài thương lượng tiếp xuống đối sách. Lão Viên, ngươi người tiểu sư thúc này cũng quá không nể mặt chúng ta. Phòng lập quân khinh miệt nhìn xem Viễn Khải, trong lời nói tất cả đều làm địa mai ý vị. Người ta bối phận cao, vẫn là hoa lão thân truyền, ta có biện pháp nào? Viễn Khải nhún vai, một bộ ngươi đừng nghĩ kích ta bộ dáng trở lại. Mời ngươi sư phó ra mặt thế nào? Điều kiện của chúng ta có thể lại nới lòng một chút. Phòng lập quân vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Hắn thấy, vận xa dược liệu thỏa thỏa chính là lớn dê béo một con. Mình thật không thể tại chi này dê béo trên thân hao tiếp theo chút chỗ tốt, hắn là thật không cam tâm. Viễn Khải một bộ nhìn thẳng đốc, biểu lộ nhìn xem phòng lập quân. Sư phụ ta ra mặt, ngươi cho rằng còn có ngươi ta chỗ tốt gì? Lần này nhiệm vụ của chúng ta là cái gì ngươi so ta hẳn là rõ ràng hơn. Chỉ là có chút người lòng tham quấy phá, mới có thể đem sự tình làm thành hiện tại cái dạng này. Liền sư phụ ta kia là người, ngươi cho là hắn sẽ hướng về ta người tiểu sư thúc kia, vẫn là hướng về chúng ta ngự hiệu thuốc. Ngẫm lại Viễn Khải kia sư phó, phòng lập quân cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Lão gia hỏa kia đây chính là bên người thân không cần đạo lý tồn tại, đừng nhìn Viễn Khải trên danh nghĩa là người ta đồ đệ, nhưng cái này sư đồ tình cảm đến tột cùng có bao nhiêu thật đúng là khó mà nói. Thực đang ngẫm nghĩ mới hai mươi mấy tuổi liền có thể trở thành hoa lão quan môn đệ tử Diệp Viễn. Phòng lập quân cũng từ bỏ mời Viễn Khải sư phó giúp đỡ biện hộ cho quyết định này. Từ đầu đến cuối, phòng lập quân đều không có xem thường Diệp Viễn đối với y thuật phương diện năng lực. Chính là bởi vì hắn tin tưởng, có thể bị hoa lão thu làm quan môn đệ tử người, liền hẳn là loại kia y thuật thiên tài. Không phải hoa lão cũng không có khả năng nhận lấy như thế một quặng lông đều không có giải đủ tiểu tử không phải. Nhưng dạng này người, thường thường là loại kia chỉ ở mình thâm canh lĩnh vực biểu hiện ra bọn hắn thiên tài một mặt. Tại phương diện buôn bán cơ bản đều là một trương giấy trắng, đây cũng là hắn có can đảm đi hao Diệp Viễn lông dê lực lượng. Hôm nay gặp mặt về sau, loại ý nghĩ này càng thêm kiên định. Dù sao nếu thật là loại kia thương nghiệp thiên tài, căn bản cũng không khả năng thể hiện ra ngây thơ như vậy đàm phán kỹ xảo. Nhi chính là bởi vì Diệp Viễn nhìn rất trực rất ngu ngốc. Phong lập quân mới càng không nguyện ý từ bỏ tốt như vậy một cái hao lông dê cơ hội. Đối với điểm ấy, Viễn Khải cùng ý nghĩ của hắn nhất trí. Chỉ là bọn hắn một cái vì danh, mà đổi thành một cái thì là hoàn toàn vì lợi ích. Tại Viễn Khải xem ra, mình thật vất vả tranh thủ tới Đông Tây, bị người ta đá một cái bay ra ngoài, điều này cũng làm cho Viễn Khải nhận rõ mình tại ngự hiệu thuốc ở trong tình cảnh. Cho nên hắn hiện tại chỉ muốn đối với việc này tận lực vớt chỗ tốt. Về phần trách nhiệm, hắc hắc, không phải lại phòng lập quân ở phía trên đỉnh lấy đó sao? Tốt như vậy một cái có nội hiệp, mình không hảo hảo lợi dụng chẳng phải là đáng tiếc? Xem ra ban đêm mình muốn tìm cơ hội đi đơn độc tiếp xúc một chút vị tiểu sư thúc này, nói không chừng không chỉ có thể mò được chỗ tốt, còn có thể hố phòng lập quân gia hỏa này một thanh. Hai người ngồi tại cùng một cái gian phòng bên trong, thực nhưng trong lòng lại nghĩ hoàn toàn khác biệt hai cái phương hướng. Nếu để cho Diệp Viễn biết, cái này hai gia hỏa hiện tại trong lòng nghĩ sự tình, nhất định sẽ đưa cho bọn họ một câu. Vóc người không ra thế nào địa, nghĩ lại đẹp vô cùng. Thật vất vả nhìn thấy bạn gái Diệp Viễn, cũng không định sớm như vậy liền về ở trên đảo đi. Về phần trên đảo hoa lão, lão nhân ra bởi vì ngón cái man sự tình so với mình còn, mà xem như đối tượng thí nghiệm Thiên Thiến. Những ngày này cũng lại hoa lão mời tới người hầu đang chiếu cố. Không thể không nói, hoa lão đối tiểu Thiên Thiến sủng ái, vậy nhưng thật độ trình độ nhất định. Cho dù là tại Ngư Loan đảo, ngoại trừ Diệp Viễn bên ngoài, lão nhân gia cũng rất ít làm người khác tiếp cận Thiên Thiến. Liền ngay cả cùng trên đảo những cái kia động vật cùng một chỗ chơi, bên cạnh cũng lại hoa lão người đang trông nom đãi ngộ như vậy, cho dù là hoa lão kia tại ngành vệ sinh công tác đại nhi tử đều không có hưởng thụ được a. Không có một già một trẻ hai cái lo lắng. Diệp Viễn đương nhưng không có khả năng từ bỏ khó được cùng Lý Thi Vận chung đụng thời gian. Cũng chính bởi vì Diệp Viễn đến, Lý Thi Vận cũng buông xuống bận rộn công việc, khó được sớm tan tầm một lần. Mà xem như trợ lý kiêm biểu muội Trương Minh Nguyệt thì là bị hai người song mỹ đi không. Xem rơi, nhìn xem đi xa bóng xe, đứng tại Khang Sơ đại sảnh ngoài Trương Minh Nguyệt hung hăng dậm chân. Lại lão bà cũng không cần muội muội. Chương 1423, thần bí Chu Tước. Chương 1423, thần bí Chu Tước. Phó Trung trong văn phòng đương hai chú cháu nói đến Phó Trung mất đi đại ca lúc, luôn luôn tùy tiện bạch hổ, cũng khó được mang bộ mặt sầu thảm. Hắn vẻ mặt như thế, sẽ chỉ ở lúc không có người mới có thể xuất hiện. Hôm nay có thể ngay trước mặt Phó Trung tình cảm bộc lộ, cũng nói hắn ở trong lòng vẫn là rất tôn trọng cái này nhị thúc. Những năm này chuyện của ngươi ta cũng là biết một chút. Nói một chút đi, lại sát hại phụ thân ngươi người kia tin tức sao? Nhìn thấy chất tử cái biểu tình này, Phó Trung cũng không đành lòng lại để lên dĩ vãng chuyện thương tâm. Không có, người kia giống như bốc hơi khỏi nhân gian, 5 năm không hề có một chút tin tức nào. Bạch Hổ hận hận nói. Lúc nói lời này trong mắt bắn ra tới đều là hào quang cứu hận. Ta cái này lại một tin tức, Hứa Hàng Thụ thương phải cùng người biến dị có quan hệ. Trước đó không lâu Liệp Ứng tiểu đội đồng dạng gặp người này. Bất quá cuối cùng bởi vì không địch lại toàn viên rút về, cuối cùng dẫn đến một người hy sinh. Phó Trung lúc nói lời này, ngữ khí vô cùng nặng nề đối với đại ca chết. Từ đầu đến cuối trong lòng hắn là có một cây gai, nhưng tâm tình của hắn lại là tương đương mâu thuẫn. Hắn gửi hy vọng nhà mình chất tử có thể tìm tới cái kia hung thủ, vì chính mình chết đi ca ca báo thù, đồng thời lại không hy vọng nhà mình chất tử cùng cái kia hung thủ gặp mặt, bởi vì hắn quá rõ ràng hung thủ kia kinh khủng. Mặc dù bây giờ không cách nào chứng minh tập kích Liệp Ưng tiểu đội cái kia người biến dị chính là sát hại đại ca hung thủ, thực đủ loại dấu hiệu cho thấy dù là không phải một người, đại ca chết cùng người biến dị cũng thoát không ra quan hệ. Nhi liền Phó Trung trước mắt tin tức, cho dù là Hoa Quốc cũng không có bất kỳ người nào loại thành công biến dị. Nhi có thể bồi dưỡng được người biến dị thế lực đã có thể nuôi dưỡng được một cái, chẳng lẽ liền không thể có được càng nhiều. Đây cũng là trước mắt hắn duy nhất nắm giữ manh mối. Suy nghĩ thật lâu, mới quyết định để lộ cho nhà mình đứa cháu này biết. Chuyện này ta cũng từ Liệp Ưng nơi đó giải qua. Mặc dù bọn hắn gặp phải rất có thể là người biến dị, nhưng cùng sát hại cha ta người kia năng lực hoàn toàn không giống. Theo Liệp Ưng miêu tả, người kia có thể biến sắc, hơn nữa còn có phóng thích độc tố dị năng. Nhất làm cho bọn hắn nhức đầu, vẫn là kêu BT phòng ngự. Những này cùng cha ta trên thi thể phát hiện manh mối hoàn toàn không hợp. Lúc trước phụ thân ta chủ yếu nguyên nhân cái chết, thực bị người ngạnh sinh sinh tay không đâm xuyên trái tim. Người kia theo ta phân tích, còn không có mạnh như vậy lực công kích. Không phải Liệp Ưng bọn hắn cũng không có khả năng chỉ nỗ lực giảm quân số một người lại giới, liền rời khỏi kia phiến Vũ Lâm. Bạch Hổ nói liên quan tới chính mình phụ thân nguyên nhân cái chết thời điểm. Náo Hải Trung xuất hiện lần nữa lúc trước mình nhìn thấy cha mình thi thể thời điểm tình cảnh. Cái kia cảnh tượng, tại 5 năm này thời gian, không biết xuất hiện tại mình trong đầu bao nhiêu lần. Lại đoạn thời gian, thậm chí hắn chỉ cần vừa nhắm mắt, trong đầu tất cả đều là cái kia hình tượng. Nếu như bọn hắn là một cái thế lực đâu? Người có hay không nghĩ tới? Phó Trung nhíu mày hỏi. Đây cũng là ta muốn lợi dụng chuyện lần này, gặp một lần Diệp Viễn nguyên nhân chủ yếu. Hắn nhưng là có thể hấp dẫn đi người biến dị ra hỏa. Hơn nữa còn có thể lông tóc không hao tổn rời đi. Chút bản lĩnh này cũng không phải bình thường người có thể làm được. Nhất là thông qua Liệp Ưng, ta cảm giác tiểu tử này trên thân bí mật cũng không ít. Nói đạo Diệp Viễn, Bạch Hổ khỏe miệng lại treo lên kia người vật nụ cười vô hại. Ngươi sẽ không cũng phải cấp tên kia một hạ mã huy a? Ta cũng nhắc nhở ngươi, tên kia chính là một đầu con lửa. Ngươi muốn là bị nghẹn hẳn đến, ngươi là không chiếm được hảo quả tử. Phó Trung thật sợ nhà mình đứa cháu này cùng lần trước cái kia đội viên đi lên liền cùng Diệp Viễn không có chuyển vòng chỗ trống. Kết quả như vậy, vô luận là Hứa Gia, Triệu Gia, vẫn là chính Phó Trung, đều là không hy vọng nhìn thấy. Ta sẽ giống Triệu Minh Huy như vậy xuẩn. Tên kia làm sao tiến vào chúng ta Bạch Hổ tiểu đội ngươi cũng không phải không biết. Nói lên chính mình cái này Tiêu Gia ngoại thân thủ hạ, chính Bạch Hổ đều là một trận vô ngữ. Ngươi cũng không cần lại tâm tình mâu thuẫn đừng bảo là các ngươi, Liệp Ưng tiểu đội liền không có người Tiêu Gia. Một số thời khắc cân bằng rất trọng yếu. Phó Trung biết nhà mình chất tử bản tính, không thể không điểm tình hắn. Không biết ta cũng liền không làm cái này Bạch Hổ. Có lẽ ngươi còn không biết ta. Huyền Vũ bên kia cũng bị Tiêu Gia đem bàn tay tiến vào. Nếu như nói hiện tại Tiêu Gia còn có xúc tu không đạt được địa phương, giống như chính là Chu Tức các nàng. Bạch Hổ có chút vô lực nói, đối với những này hắn làm tiểu đội trưởng cũng là bất lực. Ha ha, không nghĩ tới mấy người các ngươi tiểu tử tư hạ quan hệ cũng không tệ lắm, lẫn nhau còn có thể truyền lại tin tức. Phó Trung lại là lơ đễnh, ngược lại đối chất tử trong miệng Chu Tức cảm thấy rất hứng thú. Ngươi cùng Chu Tức còn có liên hệ? Không phải nói một đời mới Chu Tức còn tại bồi dưỡng dài sao? Ai cùng kia Hoàng Mao Nha đầu lại liên hệ rồi? Ta nói chính là đời trước Chu Tức. Bạch Hổ cười hắc hắc nói, ừm, nàng không phải thụ thương giải ngũ chưa? Liền ngay cả ta đều chưa thấy qua nàng. Ngươi vậy mà có thể liên hệ bên trên? Cháu trai lời nói để Phó Trung phi thường ngoài ý muốn. Ngài còn không biết ta? Nói tới chỗ này, Bạch Hổ thần bí lao về đằng trước góp thân thể. Dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được tại Phó Trung bên tai nói một. Thứ gì? A, nàng làm sao có thể là Chu Tước? Ta trước đó còn điều tra qua bối cảnh sau lưng của nàng, rất phổ thông một cái bạch lĩnh tinh anh mà thôi. Phó Trung bị chất tử mang tới cái này tin tức nặng ký chấn động đến không rõ. Cho dù là hiện tại, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Biết ta tại sao muốn gặp Diệp Viễn đi? Ta thực đối với hắn phi thường tò mò. Trước kia ta cùng Huyền Vũ không ít bởi vì Chu Tức khá gần, kết quả lại tiện nghi tiểu tử này. Hắc hắc, không nghĩ tới a. Nói Bạch Hổ cười khổ lắc đầu. Hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, Triệu Lao trong tay thần bí nhất nữ tử tiểu đội trưởng, lại là như thế một cái. Nói tới chỗ này, liền ngay cả Phó Trung đều lắc đầu cười khổ. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, ta cũng nên đi gặp chúng ta vị này Diệp Viễn. Nói, Bạch Hổ đứng người lên chuẩn bị rời đi. Hôm nay để lộ cho nhà mình nhị thúc tin tức đã đủ nhiều. Nếu như không phải Chu Tức đã xuất ngũ, hoặc là đối với mình nhà nhị thúc đầy đủ tín nhiệm, hắn là đánh chết cũng sẽ không nói ra bí mật này. Mà lại mấu chốt nhất một điểm, hắn là không hy vọng nhị thúc đang làm việc quá trình bên trong, bởi vì không biết đối phương, từ đó phát sinh cái gì không thoải mái. Nếu quả thật muốn như thế, kết quả là xui xẻo còn không phải nhị thúc. Tiểu tử ngươi, đi ta và ngươi cùng đi, không có ta tại, ngươi thật đúng là không nhất định có thể hàng phục tiểu tử ngu ngốc kia. Phó Trung biết trong đó có thiếu, cũng vì nhà mình cái này chất tử nắm nuốt một thanh mồ hôi. Nếu như nói lúc trước hắn còn không lo lắng chất tử có cái gì nguy hiểm, nhưng từ khi tại phòng làm việc của mình Diệp Viễn trực tiếp có Triệu Minh Huy sau, Phó Trung liền biết nhà mình chất tử căn bản cũng không phải là người ta Diệp Viễn đối thủ. Thật muốn hai cái tiểu niên khinh một lời không hợp lại động thủ thật, vậy hắn cần phải vì nhà mình đứa cháu này lo lắng. Nhất là còn rõ ràng Chu Tức thân phận về sau, hắn càng không thể để chất tử mình đi gặp Diệp Viễn. Chương 1424 luận bản. Chương 1424 luận bản. Diệp Viễn khả không biết, tại mình sau khi cúp điện thoại, cái này thúc cháu hai người đối thoại, hắn càng thêm không có khả năng nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh Bạch Hổ, lại chính là Phó Trung chất tử. Hắn giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy hạnh phúc sắp xem trứng gà. Dậy sớm như thế, một đôi chân mềm tay nhỏ ở phía sau ôm eo của hắn. Đi rửa tay ăn cơm, một hồi ta còn có việc muốn đi ra ngoài. Diệp Viễn không cần quay đầu lại liền biết chủ nhân của đôi tay này chính là vừa mới lên Lý Thi Vận. Đợi đến Lý Thi Vận rửa mặt về sau, hai người ngồi lại phòng ăn ăn một bữa. Diệp Viễn tự mình làm bữa sáng, sau đó từ Diệp Viễn lái xe đem Lý Thi Vận đưa đến Khang Sơ công ty. Nhìn đồng hồ, khoảng cách cùng Phó Trung ước định 10 điểm chung, chỉ còn lại một giờ điều ra ngoài chat. Nhìn xem Phó Trung phát tới kiện thân quán vị trí về sau, lúc này mới lái xe hướng về địa điểm ước định chạy tới, đi vào Phó Trung vị trí chỗ địa điểm. Nơi này đã là tới gần vùng ngoại thành một khối sân bãi. Sân bãi không lớn, bề ngoài cũng nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Chỉ là trước cửa tấm bảng kia bên trên viết Hồng Tinh phòng tập thể thao mấy chữ, làm sao cùng chỗ này chẳng cảnh như thế không đáp. Diệp Viễn cũng không có lo lắng nhiều, đẩy cửa trực tiếp đi vào căn này, bề ngoài càng giống là một gian nhà kho phòng tập thể thao. Tiến vào sau Diệp Viễn, bị bên trong những cái kia hiện đại hóa khí giới làm chấn kinh tột đỉnh. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, bề ngoài rách mướt một nơi. Trong này trang trí cùng thiết bị vậy mà tân tiến như vậy. Cái này ni mã tràn đầy thời đại chênh lệch có hay không? Hoàn Mỹ đi chú ý cái khác, giờ phút này phòng tập thể thao chính giữa một chỗ trên lôi đài đang có một mặt chữ quốc thanh niên đang đứng ở phía trên nhìn chăm chú lên hắn. Nhi Phó Trung thì là cười khanh khách đứng tại dưới lôi đài đối với mình mắc. Ta nói Trung Thúc, cái này địa phương không tệ a. Ta trước kia tại sao không có phát hiện tốt như vậy địa phương? Diệp Viễn cũng không có để ý người thanh niên trong mắt một màn kia khiêu khích ánh mắt, mà là cười đi đến Phó Trung trước mặt. Ngay tại hắn mở miệng trêu chọc Phó Trung đồng thời, một đôi tán đả thủ sáo bị thanh niên ném vào trong ngực của hắn. Bắt lấy thanh niên ném tới thủ sáo, Diệp Viễn nên tiếp thanh niên kia khiêu khích ánh mắt. Làm sao? Đây là đánh tiểu nhân đến cái giả. Diệp Viễn lời nói ra, để Bạch Hổ lông mày run rẩy. Cái này ni mã nói là tiếng người sao? Bất quá Bạch Hổ nhiều năm tố dưỡng nhắc nhở hắn, tại đối đãi Diệp Viễn loại người này thời điểm, dù là mình tâm tính lại một tia ba động, kia hối hận chỉ có thể là chính mình. Đi lên qua mấy tay, gọi ta cũng mở mang kiến thức một chút bị Liệp Ưng thổi thượng thiên người là dạng gì. Đây là Diệp Viễn sau khi đi vào, Bạch Hổ câu nói đầu tiên. Nếu có quen thuộc Bạch Hổ người, nhìn thấy hắn thời khắc này bộ dáng liền sẽ rõ ràng. Bạch Hổ đã đem Diệp Viễn bỏ vào một cái so với mình còn cao hơn cấp độ đi đối đãi. Nếu như không phải như vậy, Bạch Hổ biểu lộ sẽ không như thế nghiêm túc. Bởi vì hắn cho dù là huấn luyện đội viên mình thời điểm, kia mặt mũi tràn đầy du côn giống như là rất để cho người khó quên. Chỉ có đối mặt thân thủ so với hắn cao hơn ra một tầng người lúc, Bạch Hổ gia hỏa này mới có thể thu hồi kia du côn bề ngoài, từ đó nghiêm túc đối đãi. Diệp Viễn cũng không có bởi vì đối phương một câu liền trực tiếp lên đài, mà là một bên không nhanh không chậm mang theo quyền sáo, một bên nhìn xem Phó Trung hỏi: "Người lão đây là có nhiều nhàn, không có việc gì liền giúp ta tìm đến một cái qua tay. Người trẻ tuổi gặp mặt qua tay có cái gì? Chỉ là tiểu tử ngươi kiềm chế một chút đừng tìm lần trước đồng dạng." Phó Trung không để ý đến Diệp Viễn trêu chọc, mà là nhắc nhở hắn ra tay nhẹ chút. "Không có. Biện pháp, ai kêu nhà mình cháu kia nhất định phải dò xét một chút người ta sâu cạn. Theo Phó Trung, cái này hoàn toàn chính là tìm hai vạn. Mặc dù chất tử thân thủ cũng có thể phân chia đến một tuyến, thực cùng những cái kia đỉnh tiêm cao thủ vẫn là có nhất định chênh lệch. Nhi sở dĩ chất tử có thể bằng vào một tuyến thân thủ, ngồi vững vàng Bạch Hổ vị trí này, dựa vào là cũng không phải cái kia thân thủ, mà là hắn manh mối chuyên gia cái thân phận này. Nếu như không phải chất tử online tác, truy tung các phương diện có so với hắn người càng nhạy cảm khứu giác. Bạch Hổ vị trí này thật đúng là không phải lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể ngồi vững vàng. Tại Hoa Quốc, lại ngũ đại tinh anh tiểu đội. Theo thứ tự là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng Liệp Ưng. Năm cái tiểu đội phân công khác biệt, cho nên mỗi cái đội trưởng đặc điểm cũng liền khác biệt. Liệp Ưng phụ trách phối hợp tác chiến, Bạch Hổ phụ trách truy tung, Chu Tước phụ trách tin tức, Huyền Vũ phụ trách thủ vệ, Nhi Thanh Long thì là phụ trách săn giết. Diệp Viễn sở dĩ cùng Liệp Ưng tiểu đội liên hệ nhiều nhất, là bởi vì Liệp Ưng chức trách bên trong, biến dị thú thu thập liền thuộc về bọn hắn phụ trách, đây cũng là Diệp Viễn năng đủ nhiều tiếp cùng Liệp Ưng đối mặt nguyên nhân chủ yếu. Nhi trong đó nếu như riêng lấy thực lực đến bình luận, không thể nghi ngờ Thanh Long là trong đó mạnh nhất. Dù sao hắn xung làm chính là một cái cuối cùng giải quyết vấn đề nhân vật. Nhi thần bí nhất Chu Tước, liền ngay cả Phó Trung đều chưa từng gặp qua. Về phần Huyền Vũ, Phó Trung cũng không hiểu rõ. Người kia bình thường ngoại trừ lại xuất hành nhiệm vụ ngoài, cơ bản liền không có rời đi cái kia lại viện. Liền ngay cả Hứa Lao nhắc lên Huyền Vũ lúc, đều cười khổ lắc đầu. Nhi thần bí Chu Tước, có thể nói là ngoại trừ Triệu Lao bên ngoài, chỉ có ít mấy vị mới chính thức biết thân phận của nàng. Bất quá nghe nói giả Chu Tước bởi vì thân thể nguyên nhân, đã rời khỏi tiểu đội danh sách. Nhi một đời mới Chu, tức cũng ngay tại bồi dưỡng ở trong đối với nhà mình chất tử thân thủ, liền ngay cả Phó Trung cũng không phải rất rõ ràng. Hắn chỉ là trong lúc vô tình tại Hứa Lao trong miệng biết được. Trong năm người, nếu như đơn vòng chiến đấu lực, Bạch Hổ là yếu nhất cái kia. Diệp Viễn nghe răng cười một tiếng, sau đó một tay chống đỡ lôi đài bên dưới, một cái ưu mỹ đích xoay người, nhẹ nhàng linh hoạt đứng tại trên lôi đài. Liên Diệp Viễn cái này chỉ cần một động tác, Bạch Hổ đối với hắn cảnh giác lại tăng lên một phần. Cái gọi là trong nghề xem môn đạo. Từ Diệp Viễn kia nhẹ nhàng động tác, cũng không có chút rung động nào trên nét mặt Bạch Hổ liền biết đứng ở trước mặt mình ra hỏa này, so Liệp Ưng miêu tả còn phải mạnh hơn như vậy một chút. Diệp Viễn đối với Bạch Hổ nói ra luận bàn đến là không quan trọng. Hắn cũng muốn biết, mình bây giờ thực lực, cùng Hoa Quốc những này đỉnh tiêm cao thủ có hay không chênh lệch. Nếu để cho hắn biết, Bạch Hổ chỉ là năm người ở trong hạng chót cái kia, cũng không biết hắn còn có hay không hứng thú đánh trận này. Tham do bước, dò xét quyền, lui lại, liên tiếp bộ động tác bị Bạch Hổ vận dụng đơn giản hoàn mỹ. Nhưng vô luận là hắn, vẫn là đứng tại dưới đài quan chiến Phó Trung. Khi nhìn đến Diệp Viễn biểu hiện về sau, đều có một loại cảm giác không chân thật. Bởi vì ngay tại Bạch Hổ đánh ra dò xét quyền thời điểm, Diệp Viễn cả người giống như là không có phản ứng giống như đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nếu để cho ngoại nhân nhìn, Diệp Viễn cái này hoàn toàn chính là không có kịp phản ứng mới làm ra một loại không chuyên nghiệp đáp lại. Nếu không phải hai người đều giải Diệp Viễn ra hỏa này thân thủ, thật đúng là sẽ bị hắn cử động này cho che đậy quá khứ. Ngươi, Bạch Hổ muốn nói cái gì? Nhưng nhìn lấy Diệp Viễn kia ánh mắt hài hước, lại đem lời đến khỏe miệng nuốt trở vào. Cắn răng, tiến thân, lên gối, đồng thời hai tay bảo vệ mặt. Một bộ động tác làm xong, Bạch Hổ chỉ cảm thấy ngực bị cự lực đánh trúng. Sau đó cả người lăng không bay lên. Đợt, buổi trưa hôm nay cùng bằng hữu uống rượu, giữa trưa chương này sớm phát ra. Chương 1425. Cắt mễ hạ lạc. Chương 1425, cắt mễ hạ lạc. Lam đảo vùng ngoại ô một chỗ kiện thân quán ở trong. Giờ phút này trên lôi đài đang có một người chính lui lại xem bay lên. Nếu không có xem bên bờ lôi đài hàng rào chặn hắn hướng về sau bay lên thân thể, nói không chừng lần này đem hắn đánh tới dưới đài đi. Người không sao chứ? Phó Trung vội vàng chạy đến Bạch Hổ trước mặt, một mặt ân cần hỏi han. Không có việc gì, gia hỏa này hoàn toàn chính xác rất mạnh đáng tiếc. Mặc dù lần này rất nặng, nhưng bởi vì Bạch Hổ mặc trên người hộ cụ, cho nên cũng không có cho hắn thân thể mang đến bao nhiêu ảnh hưởng. Bất quá hắn không biết chính là, Diệp Viễn chỉ dùng 6 phần khí lực. Nếu như việc này Diệp Viễn một kích toàn lực, dù là trên người hắn lại hộ cụ gia trì, kia thêm ra một điểm nội thương cũng không phải không có khả năng. Bạch Hổ thực thấy rõ ràng, ngay tại vừa mới công kích mình quá trình bên trong, Diệp Viễn dùng thời gian ngắn nhất tránh thoát mình lên gối. Nhi cùng lúc đó, đối phương kia nhìn như lững hờ một cái đạp đạp, mình căn bản là không có biện pháp tránh né. Không phải mình không kịp phản ứng lúc, mà là đối phương một cước kia thật sự là quá nhanh, nhanh đến bằng vào bản lĩnh của mình chỉ có nhìn phần. Sở dĩ đáng tiếc là bởi vì một Diệp Viễn tốt như vậy điều kiện, vậy mà không thể vì mình sử dụng. Hắn vô luận là từ lực ứng, vẫn là hứa hàng chỗ nào, kiếm được cũng một cái kết luận, đó chính là gia hỏa này căn bản chính là một cái cá ướp mới. Chỉ cần không dính đến hắn tự thân, cũng đừng nghĩ tùy tiện sai xử gia hỏa này. Ngươi so Liệp Ưng nói còn mạnh hơn. Bạch Hổ đã thăm dò ra Diệp Viễn hư thực, cũng liền không có ý định tiếp tục. Nói đùa, hắn là nghĩ tìm kiếm Diệp Viễn thực lực, thế nhưng không có thụ ngược đã yêu thích không phải. Ở ngoài sáng biết không địch nổi tình huống dưới, còn muốn tiếp tục chàng tỷ đấu này, kia là đồ đần như không, là dũng sĩ. Dù là lại một tia phần thắng, Bạch Hổ cũng có thể cho mình một cái kiên trì lý do. Nhưng bây giờ rõ ràng chính là đối phương hoàn ngược mình, vậy mình cũng không có cái gì tốt kiên trì. Quả quyết từ bỏ, cũng là một loại lựa chọn sáng suốt. Lại nói, bản thân cái này chính là một trận luận bàn, cũng không phải tính mệnh tương bắc kịch đấu. Mình không cần thiết tác dụng liều mạng chiêu thức đến hiện lộ rõ ràng mình tồn tại. Không thể không nói, Bạch Hổ đầu góc là 10 phần thanh tỉnh. Cái này xong việc. Diệp Viễn đúng lý không tha người, mặc dù biết đối diện gia hỏa này là Triệu lao thủ hạ, nhưng ngoài miệng vẫn là phải trêu chọc vài câu. Đánh không lại còn đánh, ngươi muốn ta khờ sao? Bạch Hổ trợn nhìn Diệp Viễn một chút, sau đó trên mặt lần nữa khôi phục cái tia lưu manh vô lại khuôn mặt. Diệp Viễn nhẹ gật đầu đối với Bạch Hổ quả quyết từ bỏ chuyện này hắn đến không có để ở trong lòng. Dù sao thông qua vừa mới giao thủ một chiêu kia đến xem, gia hỏa này hoàn toàn chính xác so trước đó tiêu ra ngoại thân mạnh rất nhiều. Thực đối với thuế biến sau mình tới nói, còn chưa đủ nhìn. Hắn hiện tại rất muốn hỏi hỏi đây chính là Bạch Hổ. Đây chính là một tiểu đội đội trưởng thực lực. Nói lời trong lòng, Diệp Viễn chân có chút thất vọng. Dù sao chỉ một chiêu liền kết thúc luận bàn quá không thú vị không phải. Diệp Viễn không biết có phải hay không là thuế biến mang tới di chứng. Hắn phát hiện mình bây giờ đối với huyết tinh, kịch đấu đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nếu như đổi thành trước kia, dù là mình rõ ràng cũng có thể đánh bại Bạch Hổ, nhưng tuyệt đối sẽ không như thế rêu rao, chỉ dùng một chiêu liền đánh bại hắn. Có thể nói, hiện tại Diệp Viễn huyết dịch bên trong tràn đầy một loại tên là bạo ngược không an phận thừa số. Mặc dù đôi này Diệp Viễn thân thể không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng đối với hắn tại một ít chuyện bên trên cách làm, vẫn là lại nhận cái này loại không ổn định nhân tố ảnh hưởng. Chỉ là Diệp Viễn bây giờ còn chưa lại coi trọng thôi. Tiểu tử ngươi ra tay liền không thể điểm nhẹ. Kiểm tra Bạch Hổ hoàn toàn chính xác không có chuyện gì về sau, Phó Trung có chút oán trách nhìn xem Diệp Viễn nói: "Ta đây không phải tôn trọng đối thủ sao? Chưa nghe nói qua câu nói kia sao? Tôn trọng liền muốn toàn lực ứng phó." Diệp Viễn đi tới, cười nói với Phó Trung: "Cầu thí, những cái kia lừa gạt quỷ chính ngươi tin sao?" Phó Trung dựng râu trừng mắt nhìn xem Diệp Viễn, nếu không phải đánh không lại gia hỏa này, hắn đều muốn đi lên giáo huấn gia hỏa này dừng lại. "Đi, ta lần sau chú ý." "Lần sau chú ý." Diệp Viễn cười nhận lỗi, nhưng trên mặt kia một bộ lơ đễnh, đổi lại ai cũng có thể nhìn ra được. "Lần này gọi ta tới, không phải là muốn luận bàn một chút đơn giản như vậy a? Có chuyện gì nói ngay. Bất quá đừng nói cái gì hỏi ý, ta đối với việc này biết đến nhất định không có các ngươi nhiều. Dù sao cũng là Triệu lão người, nhưng Diệp Viễn vẫn là cần phối hợp không phải? Bất quá phối hợp cũng phải có cái độ." Hắn cũng không hy vọng trả lời một chút vô nào vấn đề. Người cái tên này, hoàn toàn chính xác cùng ta nghe nói đến đồng dạng. Bạch Hổ cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn sẽ như vậy nói chuyện với mình. Ồ, xem ra ta vẫn là cái danh nhân. Ngươi nói một chút ngươi cũng nghe nói đến ta một chút cái gì. Đối với Triệu lão đối với mình đánh giá, Diệp Viễn vẫn rất có hứng thú biết đến. "Đang nghi, cẩn thận, có thủ tất báo, còn tiểu khí." Bạch Hổ còn có một câu không nói, đó chính là trên người bí mật không ít. "Ta đi, đây là ai ở sau lưng phỉ bằng ta? Ta lúc nào có thủ tất báo rồi? Ta mỗi lần đều là lấy đức phục người có được hay không?" Diệp Viễn khoa trương phản bác. "Ta nói ngươi tiểu tử có hết hay không? Kiếm ấy, cái hải tiên thương còn tại ta nơi đó giam giữ đâu? Nếu không phải tiểu tử ngươi ta về phần cùng mấy cái kia con tôm nhỏ không qua được sao? Ngươi trả đức phục người, nói ra mình tin sao?" Phó Trung cũng không nuông chiều Diệp Viễn, trực tiếp ngay trước chất tử mặt liền tiếp mặt vào hắn. "Được được được. Ngươi lão nói đều đối nghịch sẽ không phải những đánh giá này là ngươi lão nói ra được a. Được rồi, không có thời gian nói đùa với ngươi, lần này Bạch Hổ tới chủ yếu là mang đến Triệu lão, ngươi còn muốn hay không nghe?" Phó Trung thực còn nhớ rõ Bạch Hổ lần này tới mục đích. "Triệu lão có lời gì mang cho ta?" Diệp Viễn nghe đến đó, quay đầu nhìn về phía Bạch Hổ. Hắn cũng rất tò mò, vì cái gì già gia tử không gọi điện thoại nói, mà là tìm người đến mang nói. Mà lại chủ yếu nhất, tiện thể nhắn người, thân phận có chút cao a. "Triệu lão gọi ta đem cắt mễ vị trí hiện tại nói cho ngươi." Nói, Bạch Hổ từ trên thân ảo thuật, biến ra một tờ giấy. Trên đó viết nước nào đó một chỗ tọa độ. "Các ngươi tìm tới cắt mễ rồi." Diệp Viễn không nghĩ tới, cái này Bạch Hổ hiệu suất làm việc thật đúng là cao. Hắn có thể dám ở A Mỹ cùng Lạp Na trước đạt được trọng yếu như vậy manh mối đã nói lên gia hỏa này bản sự không tầm thường. "Ừm, trước mắt Cát Mễ liền bị giam tại ta nói nơi đó, trông coi cũng liền mười mấy người, muốn nghĩ cách cứu viện phi thường dễ dàng. Bạch Hổ nói rất nhẹ nhàng, nhưng nghe vào Diệp Viễn trong lỗ tai cũng có chút biến vị. Rất nhẹ nhàng, các ngươi vì cái gì không thuận tay cho nghĩ cách cứu viện ra? Tin tưởng A Mỹ cảm tạ, các ngươi sẽ không quan tâm a. Diệp Viễn rất hiếu kỳ, địa điểm tìm được, trông coi nhân viên cũng sở sắp xếp rõ ràng, hơn nữa còn chỉ là một chút bất nhập lưu nhân vật. Lấy Bạch Hổ tiểu đội năng lực, thuận tay cứu Cát Mễ không phải hẳn là sao? Ngươi biết đạo chuyện này bày ra là ai chăng? Là cùng A Mỹ gia tộc ngang nhau thể tích một cái gia tộc. Chúng ta tùy tiện bước vào hai cái gia tộc tranh đấu, kia là phạm vào chuyện kiêng kỵ có được hay không? Bạch Hổ trợn nhìn Diệp Viễn một chút, một bộ ngươi làm sao cái gì cũng đều không hiểu biểu lộ nói. Chương 1426. Bạch Hổ chấp niệm. Chương 1426. Bạch Hổ chấp niệm. Thật sao? Diệp Viễn bị ánh mắt của đối phương nhìn có chút xấu hổ, không tự chủ sờ lên chóp mũi của mình. Đưa cho ta cái này địa chỉ có làm được cái gì? Các ngươi trực tiếp cho ả mì người bên kia không được sao? Diệp Viễn còn tại che giấu, nhưng khi hắn nói ra, lại phát hiện hai người đều tại dùng kỳ quái biểu lộ nhìn xem chính mình. Nhất là Bạch Hổ, kia nín cười biểu lộ, ở ngoài sáng hiện bất quá, lại buồn cười như vậy sao? Diệp Viễn lại nhìn thấy Bạch Hổ cái biểu tình này về sau, thốt ra mà hỏi. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này, ta liền thích ngươi cái này chừng trong mắt nói lời bịa đặt còn trang lơ đến bộ dáng. Hợp tính. Bạch Hổ rốt cục nhịn không được, cười lên ha ha. Đức hạnh. Đưa cho Bạch Hổ một cái to lớn bạch nhãn. Không thể không nói, giữa người và người cũng là dạng mắt duyên. Bạch Hổ liền rất hợp Diệp Viễn mắt duyên. Dù sao hắn không giống Hứa Hàng lạnh như vậy, lại không giống Triệu Hi Thụy từ ngạo khí tận trong xương thủy. Cùng Liệp Ưng kia ăn nói có ý tứ còn không giống. Có thể nói, Bạch Hổ là Diệp Viễn gặp phải đến người ở trong rất đặc biệt một loại người. Người này nhìn lưu manh vô lại, khả thiên nhưng liền cho người một loại cảm giác thân cận. Tóm lại, gia hỏa này rất đối với hắn tính tình. Cho nên dù là bây giờ đối phương còn tại cười nhạo mình, Diệp Viễn đều lơ đễnh. Loại cảm giác này, chỉ có tại Triệu Xuyên cùng Trương Vô Tận trên thân mới có qua. Hai người thật giống như nhận biết bằng hữu nhiều năm, căn bản không phải hôm nay lần thứ nhất gặp mặt. Chuyện cười đủ Bạch Hổ, thay đổi trước đó vô lại, mà là đổi thành một bộ nghiêm túc gương mặt, đồng thời nhíu mày, nhìn có một loại trang nghiêm dáng vẻ nói ra. Nói cho tiểu tử kia, mình chuyện của nữ nhân tự nghĩ biện pháp đi. Cái mông không lớn ghế cũng không ít, lại bản. Sự tình đập bà tử liền có bản lĩnh giải quyết. Diệp Viễn có một loại ảo giác, đứng ở trước mặt mình không phải Bạch Hổ, mà là Triệu Lao Gia Tử xuyên qua tới. Không thể không nói, vô luận là ngữ khí vẫn là nói chuyện về thần thái, Bạch Hổ đem Triệu Lao Gia Tử diễn dịch gọi là một cái giống như lúc. Diệp Viễn thậm chí có một loại cảm giác, gia hỏa này nếu là cùng Tống Nhiễm bọn hắn hôn giới văn nghệ, phát triển nói không chừng so Tống Nhiễm còn cao hơn. Dù sao hắn nhưng là tham dự qua Tống Nhiễm bọn hắn phim quay chụp ở trong đó, cho dù là vua màn ảnh, cũng không có Bạch Hổ gia hỏa này bắt chước giống a. Lúc nào cắt mễ thành nữ nhân ta rồi, còn đập bà tử. Lão nhân này là thật dám nói, nếu như bị A Mỹ biết, ta nhìn sẽ cùng hắn liều mạng. Diệp Viễn khả thật bị Triệu Lao giận đến. Cắt mễ trong lòng hắn chính là một cái hoàng bao nha đầu mà thôi. Lúc nào liền thành nữ nhân của mình rồi. Lời này nếu để cho Lý Thi Vận nghe được, còn có giải thích đâu? Ha ha, đây cũng không phải là ta nên quan tâm, ta vừa mới thực một chữ đều không rơi chuyển cáo cho ngươi. Hơn nữa còn đem địa chỉ đều đưa cho ngươi. Ngươi nói ta giúp ngươi như thế đại nhất chuyện, ngươi có phải hay không đến bày tỏ một chút? Bạch Hổ cười hỏi. Cái gì liền ta bày tỏ một chút? Cắt mễ cùng ta chính là bằng hữu bình thường có được hay không? Diệp Viễn tức giận nói. Bằng hữu bình thường cũng là bằng hữu, ta đem như thế mấu chốt tin tức nói cho ngươi, ngươi nói ngươi có phải hay không hẳn là biểu thị một chút? Bạch Hổ đúng lý không tha người, bắt lấy Diệp Viễn trong lời nói lỗ thủng không thả. Ngươi muốn làm sao biểu thị? Cho ngươi tin tức phí. Diệp Viễn biết rõ đối phương không thể nào là vì một chút tiền tài mới để lộ cho mình trước mắt Cắt Mễ sở tại địa điểm, nhưng hắn vẫn là phải hỏi như vậy, vì chính là buồn nôn một. Hạ cái này lấy chính mình trêu chọc ra hỏa. Thiền coi như xong, huynh đệ chúng ta ai là ai a? Ngươi mời ta ăn bữa cơm thế nào? Phúc Hương Cư Hải Tiên ta thực nghe tiếng đã lâu. Ngư Loan Hải Tiên chật đại danh đỉnh đỉnh a. Bạch Hổ biểu lộ gọi là một cái phong phú, nháy mắt ra hiệu nói ra lời nói này để Diệp Viễn hận không thể đem ra hỏa này kéo lên hào hào giáo huấn một lần. Đi tới, chẳng phải dừng lại Hải Tiên sao? Nhìn đem ngươi thèm. Về sau đừng nói nhận biết ta, bằng hữu của ta bên trong liền không có ngươi như thế chưa thấy qua việc đời người. Diệp Viễn miệng không tha người, mặc dù đồng ý mời khách, nhưng vẫn là muốn chào phúng trở về. Ba người phân biệt lái xe lái rời chỗ này kiện thân quán. Tại đi hướng Phúc Hương Cư trên đường, Diệp Viễn lấy tin nhắn hình thức, đem vừa mới đạt được các mễ địa chỉ gửi đi đến một cái thần bí số điện thoại di động đi lên. Nhi chờ hắn lại đến Phúc Hương Cư trước cửa lúc, vô luận là Bạch Hổ hoặc là Phó Trung, đều đã đứng ở trước cửa chờ lấy hắn. Mấy người không có cái gì quá nhiều hàn huyên, trực tiếp từ phục vụ viên dẫn dắt lên lầu 3 một chỗ bao xương. Làm Phúc Hương Cư Hải Tiên thương nghiệp cung ứng, Diệp Viễn ở chỗ này thực có tương đối lớn đặc quyền. Vô luận là hạn lượng hải tiên, hoặc là ở bên ngoài khó gặp dư vị đối với Diệp Viễn tới nói, kia đều không gọi sự tình. Vẫn là tiểu tử ngươi kiểu như châu bò, ta tới đây muốn đồng thời ăn vào nhiều như vậy hạn mua hải tiên cùng dư vị đều là không thể nào. Phó Trung nhìn xem một bàn cấp cao hải tiên cùng kia đồ quân dụng vụ tiểu tỷ tỷ, mở ra hai bình dư vị lắc đầu nói, đây coi là cái gì? Ta thực tại Triệu lão nơi đó uống qua gia hỏa này cái chủng loại kia đặc thù dư vị, kia đông tây mới gọi tốt đâu. Thời gian nào cũng mời chúng ta nếm thử. Bạch Hổ nhạo báng nói, uống rượu còn không trận nổi ngươi. Miệng. Chúng ta đi một cái. Diệp Viễn bị Bạch Hổ cái này làm quái biểu lộ làm cho dở khóc dở cười. Thông thả uống rượu, ta cái này có kiện sự tình còn xin ngươi giúp đỡ chút. Bạch Hổ đưa tay ngăn trở Diệp Viễn giơ lên chén rượu, biểu lộ nghiêm túc nói. Ồ. Nói một chút. Diệp Viễn nhìn thấy Bạch Hổ biểu tình biến hóa, lông mày có chút nhếch dương. Sự tình là, theo Bạch Hổ giảng thuật, Diệp Viễn mới biết được, nguyên lai ngồi ở trước mặt mình Bạch Hổ cùng Phó Trung lại là thân thúc cháu quan hệ. Càng thêm để Diệp Viễn cảm thấy ngoài ý muốn, là Bạch Hổ muốn mình hỗ trợ, lại là muốn thông qua mình hiểu rõ hơn một chút liên quan tới Mã Lý Áo cái kia người biến dị tình huống. Nhi sở dĩ đối Mã Lý Áo như thế chú ý nguyên nhân, Bạch Hổ cũng thông qua ngắn ngủi mấy câu nói phi thường rõ ràng đó chính là muốn thông qua Mã Lý Áo manh mối này, do thăm càng nhiều liên quan tới sau lưng của hắn vốn liếng một chút tình huống, từ đó tìm ra chân chính sát hại Bạch Hổ phụ thân hung thủ. Giảng thuật xong, Bạch Hổ hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Viễn con mắt. Diệp Viễn từ ánh mắt của hắn bên trong đọc lên một loại tên là chấp niệm đông tây, đưa tay đem trước mặt mình rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Sau đó lúc này mới ung dung giảng thuật lên liên quan tới chính mình biết liên quan tới Thiên Sứ tập đoàn một ít chuyện, đương nhiên Diệp Viễn cũng không có đem tất cả biết đến nói hết ra. Giống như là Mã Lý Áo ngay tại mình không gian ở trong loại chuyện này, đánh chết hắn cũng sẽ không nói không phải. Bất quá Diệp Viễn cũng không có quá nhiều dấu giếm, ngoại trừ một chút liên lụy đến mình chuyện bí mật bị hắn giấu giếm xuống tới bên ngoài, liên quan tới Thiên Sứ tập đoàn một chút tin tức hắn vẫn là rất mịt mờ để lộ cho Phó Trung Thúc cháu biết. Ngươi có thể xác định cái kia Mã Lý Áo là người biến dị? Liên cung kia chút biến dị thú đồng dạng, bọn hắn là thế nào làm được? Ngươi lại là làm sao mà biết được? Bạch Hổ tại nghe xong Diệp Viễn giảng thuật về sau, liên tiếp vấn đề hỏi lên. Chương 1427, thành công giải cứu. Chương 1427, thành công giải cứu. Hỏi ra liên tiếp vấn đề sau, Bạch Hổ cảm thấy mình ngữ khí có chút không ổn. Thế là hắn liền lại vội vàng giải thích đạo. Đương nhiên, ta cũng không phải là hoài nghi ngươi, mà là ngươi nói ra tới tin tức có chút quá không thể tưởng tượng. Diệp Viễn cười nhún vai. Loại chuyện này, nào có cái gì chứng cứ? Cái kia biến sắc người nếu như không phải người biến dị, ngươi lại như thế nào giải thích hắn biến sắc năng lực? Về phần Thiên Sứ tập đoàn tin tức, ta là từ giải cứu Hứa Hàng lúc những người kia nơi đó đạt được. Diệp Viễn ở chỗ này xảo diệu nói dối nói, thực hắn loại này nói láo cũng không ảnh hưởng kết quả, bởi vì Thiên Sứ tập đoàn tin tức là hắn từ Mã Lý Áo miệng bên trong đạt được. Thực vấn đề này hắn không thể nói không phải sao? Nếu như hắn nếu thật là nói cho Bạch Hổ, những tin tức này đều là Mã Lý Áo chính miệng báo cho mình, bộ này tương đương trực tiếp bại lộ không gian bí mật sao? Cho nên Diệp Viễn liền cải biến một chút mình thu hoạch được tin tức đường tắt. Dù sao lúc trước mình thực tự tay xử lý mấy cái Thiên Sứ tập đoàn tiểu lâu la, những chuyện này không chỉ có là Hứa Hàng tiểu đội, chính là Liệp Ưng những người kia cũng đều là cảm kích. Cho nên lúc này Diệp Viễn nói ra, cũng không sợ Bạch Hổ đi hoài nghi hoặc là đi tìm Hứa Hàng đối chứng. Dù sao sự tình liền phát sinh ở trước đó không lâu, hắn nhưng là không có chút nào hư. Lấy thân thủ của ngươi, cũng chỉ có thể tại cái kia người biến dị trong tay đào tẩu. Bạch Hổ hỏi ra mình vấn đề quan tâm nhất. Nếu như lấy Diệp Viễn loại này BT thể phách, đều không thể đối kháng kia người biến dị. Bạch Hổ thật hoài nghi, dù là có một ngày gọi mình tìm tới kia người biến dị chỗ, mình thật có thể vì chính mình phụ thân thủ lao sao? Ê, kia là mấy tháng trước ta, nếu như là hiện tại tin tưởng hẳn là có lực đánh một trận. Diệp Viễn bị Bạch Hổ vấn đề hỏi hơi có chút ngây người, bất quá cũng may hắn phản ứng rất nhanh, lập tức liền tìm được một cái lấy cớ. Diệp Viễn ở trong lòng tự an ủi mình chính mình, hoàn toàn chính xác tại lúc ấy, nếu như chính mình không sử dụng một chút thủ đoạn, xác thực không phải là đối thủ của Mã Lý Áo, cho nên hắn không cho rằng cái này giải thích có cái gì không đúng. Hắn sở dĩ muốn nói như vậy, mục đích đúng là để Bạch Hổ đối người biến dị thực lực có một cái chính xác hiểu rõ. Nếu như nói trước kia Diệp Viễn còn cùng Mã Lý Áo là chia 5 năm, như vậy thuế biến sau hắn, giờ phút này lại cùng Mã Lý Áo giao thủ, có thể nói là hoàn ngược Mã Lý Áo cũng không đủ. Chỉ là loại chuyện này tự mình biết liên tốt, không cần thiết cho người ta đả kích không phải. Thời gian kế tiếp, rất nhiều Bạch Hổ vấn đề nghi hoặc nhau nhau hỏi lên. Như quả Diệp Viễn có thể trả lời, đương nhiên sẽ không giữ lại chút nào báo cho đối phương. Nếu như là loại kia liên lụy đến mình bí mật, Diệp Viễn liền sẽ lấy không biết vì lý do lấp liếm cho qua. Một bữa cơm xuống tới, bầu không khí coi như vui sướng đối với Phó Trung Thúc cháu tới nói, liên quan tới người biến dị hiểu rõ lại tăng tiến một chút, đừng tưởng rằng cùng là năm con trong tiểu đội một viên, Bạch Hổ liền có thể cùng những người khác cùng hưởng tin tức. Có thể nói, hôm nay Diệp Viễn cung cấp hắn rất nhiều tin tức, đều không phải là Bạch Hổ có thể hiểu đến. Nếu quả thật muốn tỉ đấu lời nói, Diệp Viễn đã đem một chút vốn không nên Bạch Hổ biết đến sự tình, báo cho hắn điểm ấy, vô luận là Phó Trung hay là Bạch Hổ, trong lòng đều vô cùng rõ ràng. Bất quá cũng may Diệp Viễn cũng không phải là bọn hắn danh sách, cho nên có một số việc cho dù là Triệu lão biết, cũng chỉ sẽ là một mắt nhắm một mắt mở. Nếu như hôm nay những lời này là Hứa Hàng hay là Triệu Hi Thụy nói ra được, hậu quả kia nhưng liên vô cùng nghiêm trọng, đương nhiên những này Diệp Viễn làm sao có thể biết. Tại hắn cho rằng Liệp Ưng cùng Hứa Hàng đều biết sự tình, chính mình nói cho Phó Trung nghe cũng không có gì, đây chính là không tại danh sách bên trong chỗ xấu, bởi vì hắn căn bản không biết lời gì nên nói, lời gì không nên nói, đây cũng chính là Phó Trung không có cái gì ý đồ xấu. Không phải lần này Diệp Viễn khả liền gây đại họa. Ngay tại ba người một bên trò chuyện trời một bên uống rượu trong khoảng thời gian này, nào đó tiểu quốc biên cảnh chỗ, một chỗ rách nát trong nhà gỗ, Cát Mễ chính ngồi chồm hổm ở nơi hẻo lánh. Thời khắc này nàng nước mắt đã khóc khô. Từ xuất sinh đến bây giờ, đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được tử vong vậy mà cách mình như thế gần. Nguyên bản thật vất vả thoát khỏi phụ thân an bài tại bên cạnh mình những người hộ vệ kia, có thể một người đi lam đảo, kết quả không nghĩ tới nửa đường lại bị một nhóm người cho bắt cóc. Trải qua một tuần lễ trên biển phiêu bạt, cuối cùng được đưa đến cái này nàng đều không biết danh tự địa phương. Càng đáng sợ chính là bên ngoài những cái kia đạo tặc, vậy mà một ngày chỉ cấp nàng ăn một bữa cơm. Cực kỳ để Cát Mễ nhẫn nhịn không được chính là, cho dù là bên trên phòng vệ sinh loại này cảm thấy khó xử sự tình, cũng chỉ có thể tại cái này trong nhà gỗ giải quyết. Vì không cho gian phòng mùi biến càng hỏng bét, nàng thậm chí đều không thế nào uống nước, vì chính là giảm bớt đi nhà xí số lần. Ngay tại hắn cầu nguyện phụ thân mau mau tìm tới mình thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến dày đặc tiếng súng. Nương theo lấy nghe không hiểu ngoại ngữ tại ngoài phòng vang vọng. Tiếng súng kéo dài 3 phút mới biến mất, đương nhà gỗ cửa bị mở ra, ánh nắng đâm vào tiếng cái này mở tối nhà gỗ, khiến cho Cát Mễ không thể không dùng tay đi che chắn kia ánh mặt trời chói mắt. "Chúc mừng ngươi, ngươi được cứu ta Cát Mễ tiểu công chúa." "Nguyên." Bản con ở vào kinh hoàng bên trong Cát Mễ, đột nhiên nghe được một tiếng ưu mỹ đích giọng nữ. Tại thích hướng ánh nắng sau nàng, lúc này mới thấy rõ ràng đứng ở trước cửa người tướng mạo. Kia là một cái nhìn không khác mình là mấy niên kỷ nữ hải, cũng giống như mình, có làn da màu trắng. Khác biệt duy nhất chính là, cô bé này nhìn về phía mình ánh mắt, tựa như là đối đãi một cái hàng hóa. Cái này khiến tiểu Cát Mễ cảm giác vô cùng không thích ứng. "Các ngươi là cha ta mời tới sao?" Cát Mễ từ đối phương trong giọng nói nghe ra. Những người này đối với mình cùng không có cái gì địch ý, tại liên tưởng tới vừa mới tiếng súng, Cát Mễ cái hốt bên trong, rất tự nhiên liền nghĩ đến phụ thân của mình. "No, no, no. Phụ thân ngươi người còn tại trên đường, ta nghĩ bọn hắn muốn đến nơi này, ít nhất còn cần 2 ngày thời gian. Thật bất ngờ đúng hay không?" Lạp Na đối đầu so với mình nhỏ 2 tuổi Cát Mễ, không biết vì cái gì luôn có một loại phức cảm tự ti. Chẳng lẽ là bởi vì nàng là người kia bằng hữu, nhi mình chỉ là người kia bộ hạ. Thời khắc này Lạp Na tâm tình 10 phần phức tạp. Nàng vừa nghĩ xong mỹ đích hoàn thành người kia mệnh lệnh, mà nội tâm chỗ sâu nhưng lại không muốn thuận lợi như vậy hoàn thành. Loại mâu thuẫn này tâm thái đã tra tấn nàng rất nhiều ngày, cho tới hôm nay đột nhiên nhận được người kia chuẩn xác chỉ lệnh sau, Lạp Na mới cuối cùng hạ quyết định, đó chính là vô luận như thế nào, mệnh lệnh là vị thứ nhất. Dù là mình nội tâm lại không tình nguyện, nhưng mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, mình muốn vô điều kiện đi chấp hành. Nhắc tới cũng xảo, nơi này khoảng cách Lạp Na căn cứ địa thẳng tắp khoảng cách chỉ có 200 cây số, cho nên khi nàng nhận được tin tức về sau, dùng không đến một giờ liền mang theo bọn thủ hạ ngồi máy bay trực thăng cảm thấy nơi này có thể thành công cứu ra Cát Mễ. Đầu tiên quy công Bạch Hổ tin tức chuẩn xác nhi kịp thời, lại một phương diện cũng muốn quy kết đến Cát Mễ vận khí bên trên. Chương 1428 tiến lặng bảo hộ. Chương 1428 tiến lặng bảo hộ. Nào đó tiểu quốc một chỗ nhà gỗ trước, Lạp Na dùng vô cùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem còn có chút thất kinh nữ hải. Nếu như không phải mình liền tại phụ cận, nói không chừng đợi nàng dẫn người lúc chạy đến, Cát Mễ liền bị lần nữa rời đi. Điểm ấy cho dù là Lạp Na đều không thể không bội phục, trước mắt tiểu cô nương này vận khí thật sự là quá tốt rồi. Bởi vì trong lúc các nàng chạy đến đồng thời, nhóm người kia ngay tại hướng trên thuyền vận chuyển vật tư. Rõ ràng từ đủ loại dấu hiệu ở trong nhìn ra, nhóm người này ngay tại chuẩn bị chuyển di, đang tra nhìn Cát Mễ không có cái gì thương thế về sau, Lạp Na phát ra một đầu tin tức. Như ở xa mấy ngàn cây số ngoài Lam đảo, giờ phút này ngay tại Phúc Hương cư đang cùng Bạch Hổ uống rượu Diệp Viễn đột nhiên nghe được điện thoại tin nhắn thanh âm nhắc nhở sau, giả bộ như lơ đãng liếc mắt tin nhắn nội dung, sau đó thật nhanh trở về câu nói sau, lại lần nữa cùng Bạch Hổ ghép thành rượu tới. Ba người rượu cục kéo dài 3 giờ đầu mới kết thúc. Trong thời gian này Tô Mai đi vào một lần. Tô Mai sở dĩ tới, một là bởi vì Diệp Viễn vị đệ đệ này ở chỗ này uống rượu, vu tình vu ly nàng đều muốn đi qua kính một chén rượu. Còn mặt kia, nàng cũng nghe nói cùng Diệp Viễn uống rượu với nhau chính là Lam Đảo chế phục tân nhiệm lão đại, đối với nàng loại này khui rượu lâu có thể cùng Lam Đảo chế phục lão đại tạo mối quan hệ, kia là việc tốt nhất. Dù sao quán rượu liền mở ở chỗ này, tam giáo cửu lưu người đều lại. Nếu như chính mình có thể dựng vào phó chung quan hệ, kia cho Phúc Hương cư cũng nhiều một phần bảo hộ không phải. Không thể không nói Tô Mai nữ nhân này vẫn rất tinh minh, nhất là tại đối nhân xử thế phương diện. Cho dù là hắn rất muốn dựng vào phó trung đường dây này, thế nhưng không có tại bao xương dừng lại thêm quá lâu, chỉ là khách sáo làm cái tự giới thiệu, sau đó mời một ly say rượu liền cáo từ rời khỏi bao xương. Tô Mai xuất hiện cũng chỉ là không có ý nghĩa nhạc đệm mà thôi, đối với ở đây ba người tới nói, ai cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Cơm nước no nê về sau, ba người lúc này mới rời đi Phúc Hương cư. Mà xem như Hà Đông 10 thanh niên tiêu biểu người ứng cử Diệp Viễn đương nhiên là biết uống rượu không lái xe đạo lý, thế là hắn tìm cái đại giới liên đối hắn cùng một chỗ đưa về Lý Thi Vận nơi ở, có thể để hắn thất vọng là khi hắn đi vào Lý Thi Vận trong nhà thời điểm, phát hiện giờ phút này trong nhà không có mưa hay. Sáng sớm đương Diệp Viễn tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện bên cạnh mình giai nhân ngay tại ngủ say. Ngẫm lại 10 giờ tối mới trở về Lý Thi Vận, Diệp Viễn cũng là một trận vô ngữ. Đây là hai người tại yêu đương kỳ, nếu như về sau thật thành ra lão bà Thiên Thiên công việc muộn như vậy, Diệp Viễn cũng không biết nên làm cái gì tốt. Không phải là lão Thiên nhìn mình quá cá ướp muối, thế là liền an bài một chuyện nghiệp tâm nặng như vậy lão bà đến trừng phạt mình a? Diệp Viễn ác hàn nghĩ đến. Rời giường, rửa mặt, trung tiến bữa sáng, rất bình thản sinh hoạt, lại làm cho Diệp Viễn cảm nhận được không giống ấm áp. Hôm nay ngự hiệu thuốc hẹn chúng ta bàn lại hợp tác, ngươi có thời gian không? Uống vào sữa bỏ Lý Thi Vận, giống như là lơ đãng nói ra an bài của hôm nay. Ta thì không đi được, trước đó đã ngươi nói xong đối với ngự hiệu thuốc bên kia, chúng ta chỉ khai thác tiến tiêu hình thức là được. Cùng bọn hắn không cần thiết ký cái gì hợp đồng dài hạn. Về phần bọn hắn những cái kia sứt sẹo lý do, ngươi không muốn phản ứng. Diệp Viễn nuốt xuống trong miệng bánh mì, lơ đến nói. Hai người ngay tại cái này ấm áp bữa sáng dài định ra về sau vận xa dược liệu phương hướng phát triển đối với Diệp Viễn, không cầu phát triển, cách làm. Lý Thi Vận cũng không thể tránh được. Nhìn xem bạn trai bóng lưng rời đi, Lý Thi Vận trong mắt nhiều hơn một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được thần sắc đối với cái này nam nhân, Lý Thi Vận có thể nói là vừa yêu vừa giận. Nàng oán chính là Diệp Viễn quá không cầu tiến tới, lại tốt như vậy năng lực cùng tài hoa lại không tiến bộ. Nhi nàng lại vô cùng rõ ràng, Diệp Viễn sở dĩ sẽ có dạng này tính cách, cùng từ nhỏ gia đình nghèo khó thoát không ra liên quan. Từ nhỏ sinh hoạt Diệp gia cũng rất ít thu được thân thích cùng ngoại giới trợ giúp. Cái này cũng tại Diệp Viễn tâm linh nhỏ yếu bên trong, chôn xuống độc lập mà tự ti hạt giống đi học thời kỳ lại bị bạn gái đột nhiên biến mất. Cái này cho Diệp Viễn nội tâm đả kích cũng là tương đối lớn. Từ đó về sau, Diệp Viễn đối với hắn người không tín nhiệm, cũng liền có thể nghĩ. Có thể nói, Diệp Viễn những năm này tao ngộ, Lý Thi Vận đã điều tra rõ ràng. Ngoại trừ đối Diệp Viễn kia thủ đoạn thần quỷ khó lường, là như thế nào có được không rõ ràng ngoài. Có thể nói Lý Thi Vận thậm chí so Diệp Viễn bà người còn hiểu hơn chính hắn. Chính là bởi vì dạng này, Lý Thi Vận cũng có thể hiểu thành cái gì Diệp Viễn cũng không đầu nhập vào Hứa Gia, cũng không mình phát triển nguyên nhân. Có thể nói Diệp Viễn lúc này từ trong lòng ra bên ngoài không có cảm giác an toàn một loại thể hiện đối với điểm này, Lý Thi Vận cũng là không có cách nào. Ai kêu mạng của mình đều là Diệp Viễn cho đâu. Trước đó đồng ý cùng Diệp Viễn kiến mặt, cũng là hoàn thành cuộc đời mình bên trong một cái tiết mới. Thực mặc nàng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới, tùy tiện tìm một cái nam nhân. Vậy mà đi từ từ tiến vào trong tim mình. Nhất là tại trị liệu nàng bệnh chứng đoạn thời gian kia, có thể nói là trong đời của nàng vui sướng nhất thời gian. Cái này để nguyên bản quyết định quyết tâm khôi phục sau trở lại công việc cương vị nàng. Chậm chạp không đành lòng đi. Ra kia một bước cuối cùng. Nàng biết, mặc dù cùng với Diệp Viễn không có loại kia để cho người ta nhìn như lãng mạn tình yêu. Thực tại hai người bình thản ở chung bên trong. Lý Thi Vận phát hiện, mình là thật thích cái này đại nam hải. Mà lại là loại kia không thể tự kềm chế thích. Chính là bởi vì lại phát hiện này, nàng mới quyết nhiên từ bỏ vì đó phấn đấu nhiều năm công việc. Từ đó một mình đi vào Lam đảo vì chính là có thể cách hắn thêm gần một chút. Những chuyện này, Lý Thi Vận ai cũng chưa nói với, cho dù là hắn thân mật nhất bằng hữu đều không có. Về phần Diệp Viễn cố ý hoặc vô ý để lộ cho nàng bí mật, Lý Thi Vận càng là không có khả năng để lộ một tia ra ngoài. Không có người so với nàng rõ ràng hơn bí mật này phía sau phân lượng. Nhi chính là bởi vì dạng này, nàng mới càng thêm như giống trên băng mỏng. Cũng chính bởi vì Diệp Viễn lỗ mãng, Lý Thi Vận mới có thể đề nghị từ mình tiếp nhận Khang Sơ cùng Vận Xa dữ liệu. Cái này khiến ngoại nhân xem ra, tựa như là Lý Thi Vận tại dựa vào Diệp Viễn. Nhưng trên thực tế, chỉ có chính Lý Thi Vận mới biết được, nàng đây là một loại biến tướng bảo hộ. Bởi vì nhà mình cái này nam nhân, thật sự là không rõ ràng những lích lợi này sẽ để cho hắn bị nhiều ít vốn liếng thăm dò. Cho dù là lại Hứa Gia cùng Triệu Gia cái này hai tòa đại sơn, cũng căn bản không ngăn cản nổi những cái kia tham lam vốn liếng đối Diệp Viễn đưa tay đây mới là Lý Thi Vận tiếp nhận những này nguyên nhân chủ yếu đối với những này, đừng nói là Diệp Viễn, chính là Hứa Lao đều không rõ ràng, thế nào? Có cái gì phát hiện? Lam Đạo Thị, sinh vật sở nghiên cứu một gian trong phòng thí nghiệm. Thời khắc này Hoa lão, con mắt mang hy vọng nhìn xem Tô giáo thụ trong tay một chương xét nghiệm kết quả hỏi. Tô giáo thụ cười khổ lắc đầu, đem xét nghiệm kết quả trực tiếp đưa tới Hoa lão trong tay. Cùng trước đó kiểm tra kết quả, căn bản cũng không có phát hiện bất luận cái gì vật không rõ nguồn gốc chất, ngươi nói có phải hay không là nghiên cứu của chúng ta phương hướng có vấn đề? Chương 1429, Cố chấp Hoa lão. Chương 1429, Cố chấp Hoa lão. Lam đảo sinh vật sở nghiên cứu. Thời khắc này Tô giáo thụ cũng rất tức muộn. Mới đầu khi hắn nhìn thấy ngón cái man thời điểm, cũng vì phát hiện cái này kiểu mới sinh vật nhi mở mới qua một trận. Kết quả phát hiện, cái này nho nhỏ ngón cái man, ngoại trừ thành phần dinh dưỡng cao một chút ngoài, cùng phổ thông con lươn cùng không có gì khác biệt. Cái này khiến Tô giáo thụ đối ngón cái man nhiệt tình liền trừ khử rất nhiều. Nhưng gần nhất, Hoa Quốc Trung Y Thánh thủ Hoa lão lại đột nhiên tìm tới chính mình đồng thời yêu cầu hắn một lần nữa khởi động đối ngón cái man nghiên cứu phát minh hạng mục. Cái này khiến nguyên bản Tô giáo thụ nhiệt tình lại một lần nữa bị cổ động. Bối cảnh Hoa lão tại Trung Y giới địa vị đây chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật. Như vậy Thánh thủ đột nhiên đối ngón cái man cảm thấy hứng thú, hắn cũng không tin tưởng đây là ngẫu nhiên. Thế là từ hắn tự mình đảm nhiệm tổ nghiên cứu khoa học tổ trưởng, hỏa tuyến khởi động ngón cái man lần nữa nghiên cứu phát minh. Tiểu tổ thành viên nhiệt tình là tăng cao, lòng tin là 10 phần, như kinh phí cũng bởi vì lại Hoa lão trong sở cũng đặc phê một số lớn. Dưới tình huống như vậy, tiểu tổ thành viên rất có lòng tin bọn hắn có thể làm ra đột phá. Kết quả mấy ngày thời gian trôi qua đừng nói là đột phá, chính là ngón cái man thành phần phân tích đều gọi bọn hắn cảm thấy vô cùng ngẫu ngữ. Mấy lần kiểm tra kết quả cũng không thể để Hoa lão hài lòng đối với những sinh vật này sở nghiên cứu viên tới nói. Hoa lão yêu cầu này, đơn giản liền có chút không thể nói lý. Dù sao báo cáo kết quả mỗi một hạng số liệu, đó cũng đều là thiết bị công nghệ cao kiểm tra ra. Cứ như vậy kết quả, Hoa lão vậy mà lần lượt chất vấn. Thật chẳng lẽ khi bọn hắn sở nghiên cứu những người này đều là ăn cơm khô? Hoa lão, ngài đến tột cùng nghĩ tại cái này ngón cái man trong thân thể tìm tới cái gì? Chúng ta đã phân tích ngón cái man trong thân thể kết cấu, cũng không có phát hiện. Ngươi cái gọi là đối phương diện tinh thần có chỗ trợ giúp vật chất điểm ấy ta có thể dùng ta nhiều năm như vậy kinh nghiệm cam đoan, chúng ta dụng cụ sẽ không xuất hiện vấn đề. Tô giáo thủ cũng không biết rõ, Hoa lão đến tột cùng muốn để bọn hắn tại ngón cái man trong thân thể rút ra chất liệu gì. Cho nên nói lên nói đến cũng có chút không khách khí. Dù sao ngươi lại được người tôn trọng, nhưng lần lượt chất vấn mình chuyên nghiệp trình độ, đổi ai cũng không có khả năng cao hơn a. Nhất là giống như là Tô giáo thụ dạng này, tại sinh vật học phương diện, cũng là Hoa Quốc quyền uy một loại người để cho người ta chất vấn mình chuyên nghiệp trình độ, hắn làm sao có thể không có một chút tính tình. Tiểu Tô, ta biết tiểu tử ngươi lại hoang khí, thứ ngươi kết quả này đích thật là sai lầm. Hoa lão đừng nhìn bình thường đối với người nào đều thái độ ôn hòa, thực thật muốn nghiên cứu thảo luận khởi sự tình đến, cũng là một cái lục thân không nhận chủ. Cho dù ngươi là ai, chỉ cần mình cho rằng không đúng, liền sẽ ở trước mặt vạch tới đây cũng chính là hắn đến cái tuổi này, có thể không chút kiêng kỵ tập mình đi. Nếu là đổi một cái mới vừa vào chỗ làm việc tiểu bạch, dám như thế bên ngoài làm được thân phận chất vấn người ta chuyên nghiệp cơ cấu, ngươi còn muốn cầm tới phần thứ hai kiểm tra kết quả, nghĩ cái dám ăn đi. Tô giáo thụ bao nhiêu năm không có được người xưng là tiểu tử, bất quá ngẫm lại đối phương nhân kỷ, gọi mình một tiếng tiểu tử thật đúng là không quá phận. Nhưng mặc dù ngươi lớn tuổi ta một chút, nhưng khăng khăng ta chuyên nghiệp đó cũng là không được. Thế là Tô Vệ Quốc liền muốn mở miệng phản bác, kết quả không nghĩ tới chính là, không đợi hắn mở miệng, liền bị Hoa lão vô tình cắt đứt. Nhìn thấy Tô giáo thụ vừa muốn phản bác, Hoa lão trực tiếp đưa tay đánh gãy Tô Vệ Quốc lời nói tiếp tục nói ra. Ngươi có phải hay không nhắc tới đều là các ngươi dụng cụ kiểm tra ra không có khả năng có lỗi. Thứ ngươi, Nghĩ không nghĩ tới, những dụng cụ này thật liền có thể kiểm chắc ra ta cần có thành phần sao? Ta vững tin, cái này ngón cái man trong thân thể có một loại chúng ta không có phát hiện vật chất. Nhi loại vật chất này đối với nhân loại tinh thần lực có rất lớn xúc tiến tác dụng. Có lẽ ngươi cho là ta thuyết pháp có chút tiên phương giả đảm, nhưng ta tin tưởng loại vật chất này nó nhất định là tồn tại. Hoa lão lời nói vô cùng tự tin, giống như là hắn đã biết kết quả, tại đẩy ngược quá trình đồng dạng. Hoa lão, có lẽ ngươi là đúng. Thực trước mắt chúng ta dụng cụ đo lường đã là toàn Hoa Quốc tân tiến nhất, đã cái này đều kiểm chắc không ra, đó chỉ có thể nói loại vật chất này còn không phải chúng ta bây giờ khoa học kỹ thuật có thể phát hiện. Chúng ta phải tin tưởng khoa học, có lẽ vài chục năm thậm chí mấy chục năm về sau, ngài nói những này sẽ bị chứng thực. Nhưng bây giờ bằng vào chúng ta trước mắt khoa học kỹ thuật năng lực, còn hoàn toàn không có cách nào kiểm chắc ra cái này ngón cái man trên người có ngài nói loại kia vật chất tồn tại. Tô giáo thủ cùng không có đi lên liền phản bác Hoa lão, mà là bày sự thật giảng đạo lý cùng Hoa lão tại nghiên cứu thảo luận chuyện bản chất. Ai? Ngươi nói đúng, thực ta là thật rất muốn tìm ra loại vật chất này. Nó không chỉ có đối ta kia tầng tôn nữ quái bệnh hữu dụng, có lẽ còn có thể cứu vớt càng nhiều tinh thần tật bệnh người bệnh. Hoa lão làm sao không biết Tô giáo thụ có đạo lý? Thực làm một trung y thánh thủ, lại phát hiện có khả năng vượt thời đại dược tề thành phần lúc, làm sao có thể còn bình thản đối đãi? Không đề cập tới hai cái lao đầu đang nghiên cứu chỗ cái lộn, thời khắc này Diệp Viễn chính lái xe về tới trong nhà mình. Nhìn xem đại môn khóa chặt biệt thự, Diệp Viễn cũng là một trận vô ngữ. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, bình thường rất ít đi ra ngoài lão mụ vậy mà hôm nay không ở nhà. Càng làm cho hắn buồn bực chính là, vừa mới bấm tay của mẹ già cơ, vậy mà phát hiện là tại trong biệt thự vang lên. Nếu như đổi thành người khác, nhất định lo lắng có phải hay không lão mụ trong nhà phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thực có cảm giác Diệp Viễn lại tại điện thoại vang lên trước tiên, liền dùng cảm giác kiểm tra tình huống trong nhà. Giờ phút này mẹ thật là không có ở nhà, nhi điện thoại lại bày ở phòng khách ghế sofa trên lan can, điều này nói rõ lão mụ đi ra ngoài lại quên có điện bảo. Hắn nhưng là nghe lão tả nói qua, lão mụ không chỉ một lần đi ra ngoài quên mang điện thoại. Ngươi là? Ngay tại Diệp Viễn đứng tại cửa nhà mình, không biết nên đi nơi nào thời điểm, một nhìn ba mươi mấy tuổi thiếu phụ lại dùng một loại ánh mắt cảnh giác nhìn xem Diệp Viễn. Ta về nhà chìa khóa có mở hay không cửa, trong nhà còn không người ở nhà. Diệp Viễn có chút lúng túng trở lại. Sở dĩ cùng thiếu phụ này nói những thứ này đó là bởi vì hắn nhìn thấy, thiếu phụ là từ sắt vách biệt thự ra biết hẳn là nhà mình hàng xóm. Có thể để hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng chính là, trước đó trong nhà chìa khóa, vậy mà có mở hay không nhà mình cửa. Khó trách người ta hàng xóm sẽ ra ngoài hỏi một chút. Ngươi chính là Diệp Viễn a? Ta nghe ngươi mẹ nói qua ngươi. Ngươi đây là ra biển trở về rồi. Thiếu phụ nghe được Diệp Viễn nói như vậy, rất nhiệt tình hỏi. Ê! Đúng vậy, ngài là nhà ta hàng xóm. Không có ý tứ ta cái này không thường thường ở nhà, cho nên không biết ngài. Diệp Viễn không nghĩ tới thiếu phụ vậy mà biết mình danh tự, xem ra là hàng xóm không thể nghi ngờ. Ừm. Nhà ta cũng là mới chuyển tới một tháng, ngươi không biết ta cũng rất bình thường. Dù sao ngươi cái này đều ra biển đã hơn hai tháng. Thiếu phụ vẫn rất nhiệt tình, cứ như vậy đứng ở trước cửa cùng Diệp Viễn cách một cái hàng rào trò chuyện. Ngươi đừng vặn, nhà ngươi khóa cửa đổi, liền trước mấy ngày sự tình. Ngươi có mở hay không cửa cũng rất bình thường. Chương 1430. Hàng xóm mới. Chương 1430. Hàng xóm mới. Lam lớn Diệp Viễn nhà bên ngoài biệt thự. Thiếu phụ nhìn thấy Diệp Viễn một cái trẻ danh to xác, lúng túng còn đang không ngừng mà giãy giụa trong tay mình chìa khóa ý đồ mở ra đại môn liền cười một tiếng. Sau đó mới nói ra Diệp Viễn có mở hay không cửa nguyên nhân. A, em đẹp đổi cái gì khóa nha? Diệp Viễn nghe được thiếu phụ về sau, có chút im lặng nhỏ giọng thầm thì. Còn không phải tiểu nha đầu cái chìa khóa mất đi, mà lại ngay tại chúng ta cư xa rớt. Lúc trước còn điều giám sát, chìa khóa bị người nhặt. Mẫu thân ngươi lo lắng trong nhà ngoài ý muốn nổi lên, tìm người giữ cửa khóa đổi. Xem ra thiếu phụ này cùng nhà mình là thật rất quen, thậm chí ngay cả loại chuyện này đều biết. Được rồi, cái này trời đang rất lạnh, ngươi có muốn hay không đến nhà ta ngồi một chút? Mẫu thân ngươi hẳn là đi phụ cận siêu thị. Mỗi ngày cái giờ này nàng đều sẽ đi nhìn xem thời gian cũng sắp trở về rồi. Thiếu phụ nhiệt tình mời Diệp Viễn khứ nhà mình ngồi một chút. Ê! Không cần, ta trong xe chờ một lát tốt, cảm ơn ngươi lại tỷ. Diệp Viễn khả sẽ không dễ dàng đi thiếu phụ này nhà. Dù sao mình lại chưa quen thuộc, tùy tiện đi người ta làm khách Diệp Viễn còn không có cái thói quen này. Nhất là còn không biết đối phương trong nhà có người nào tại. Nếu như liền thiếu đi phụ mình ở nhà. Mình cái này tùy tiện quá khứ, thật sự có chút tình ngay lý gian đối với điểm ấy, Diệp Viễn vẫn là rất chú ý. Dù sao tất cả mọi người là hàng xóm, thật muốn truyền ra chút gì đồng tây, nhà mình còn muốn ở lại nơi này đi đâu không phải. Nhìn thấy Diệp Viễn cũng không có muốn cùng mình tiếp tục trò chuyện đi xuống dự định. Thiếu phụ Tiếu Tiếu cũng sẽ không nói cái gì quay người trở lại nhà mình biệt thự đi. Diệp Viễn trông thấy thiếu phụ rời đi, Diệp Viễn cũng liền trở về tới trong xe chờ đợi mẹ trở về. Kỳ thật một Diệp Viễn cảm giác năng lực, hoàn toàn có thể mở ra nhà mình cánh cửa này khóa. Dù sao trên thế giới này, còn không có cảm giác mở không ra tỏa không phải. Thực mở ra lại như thế nào? Chờ lão mụ trở về mình lại muốn như thế nào đi giải thích? Chẳng lẽ lại nói cho lão mụ, ta là nạy ra khóa vào tới? Đây chẳng phải là lộn xộn. Vì không dọa sợ người trong nhà Diệp Viễn cũng chỉ có thể ủy khuất ở tại trong xe chậm rãi chờ đợi. Cũng may trong xe điều hòa không khí đầy đủ ấm áp. Tại cái này rét lạnh mùa đông, cũng sẽ không cảm thấy có một tia lạnh ý đợi trọn vẹn nửa giờ đầu Diệp Viễn lúc này mới xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy lão mụ cùng Nữu Nữu đang từ nơi xa đi từ từ tới. Mẹ, nhà ta đổi khóa ngươi trước mấy ngày cũng không cho ta biết một tiếng. Diệp Viễn đón Diệp Mẫu đi đến, tiếp nhận trong tay nàng một cái túi rau quả, có chút ít oán trách hỏi. Lần trước ngươi trở về ở nhà không đầy một lát liền trở về, ta không phải không nhớ tới sao? Diệp Mẫu thiếu thiếu, đối với quên thông chi nhi tử đổi khóa sự tình, hoàn toàn lơ đễnh. Dù sao nhà mình này nhi tử một tháng đều không nhất định có thể về nhà một lần. Có hay không ra môn chìa khóa với hắn mà nói thật cũng không quan trọng. Cứu cứu, ta có thể đi ngươi ở trên đảo chơi sao? Nữu Nữu nghĩ. Tiểu Nữu Nữu nhìn thấy Hứa Cựu không thấy Cứu Cứu đã không có trước đó nhiệt tình như vậy, ngược lại là có chút lớn cô nương dáng vẻ, có chút ngượng ngùng hỏi. Tốt. Ở trên đảo còn có một người muội muội, vừa vặn ngươi đi qua cùng nàng làm bạn. Diệp Viễn treo nhà mình cháu gái Quỳnh Tị một chút, sau đó vừa cười vừa nói. A, tiểu muội muội. Không thể không nói, trong thành cách sống cùng nông thôn là hoàn toàn khác biệt. Giống như là Nữu Nữu như thế lớn tiểu hải tử, nếu như đổi tại nông thôn, nghỉ về sau, đó chính là một đám hải tử ở bên ngoài điên chạy thời gian. Thực đặt ở trong thành, hải tử một, nghỉ, đừng nói là chơi, cả ngày trường luyện thi bên trên, so sánh với tiết học sau còn, càng không khả năng lại chơi đùa thời gian đây cũng là tiểu Nữu Nữu vừa nhìn thấy Diệp Viễn, liền muốn đi trên đảo nguyên nhân. Tại nàng nho nhỏ tâm linh ở trong thực biết rõ, chỉ cần tại Cứu Cứu ở trên đảo, ngoại trừ không có người đồng lứa bạn chơi ngoài, vậy nhưng thật sự là mình thiên đường đồng dạng. Không chỉ có đại hoàng, cầu cầu cùng hân hân, còn có ngẫu nhiên thêm ra tới động vật, cũng là tiểu nha đầu không thể thiếu bạn chơi. Hiện tại thế nào vừa nghe nói ở trên đảo lại thêm ra tới một cái muội muội, cái này khiến tiểu nha đầu làm sao có thể không vui. Đúng vậy à, là cái tiểu muội muội, Nữu Nữu đến ở trên đảo giúp Cứu Cứu chiếu cố muội muội có được hay không? Tốt, tốt. Nữu Nữu nhất biết chiếu cố muội muội. Tiểu nha đầu vui vẻ nói, dù là Diệp Mẫu từ đầu đến cuối nắm bàn tay nhỏ của nàng, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng tiểu nha đầu giật nảy mình. Ba người trở lại biệt thự, ấm áp trong phòng nhiệt độ, để cho người ta có một loại trở lại mùa xuân ảo giác. Diệp Viễn đem rau quả bỏ vào phòng bếp, lúc này mới ngồi ở phòng khách mở miệng hỏi: "Mẹ, nhà chúng ta mới chuyển đến hàng xóm rồi." Nhớ tới vừa mới cái kia thiếu phụ, Diệp Viễn liền thuận mồm hỏi một câu: "Đúng nha, lão Lữ phía trước không lâu đi cái kia bọn nhỏ liền đem phòng ở bán. Cái này không vừa thả ra phòng, liền bị nhị hổ cặp vợ chồng cho mua lại sao?" Nói lên hàng xóm mới, Diệp Mẫu chủ đề rõ ràng trở nên nhiều hơn. Cả người cũng không đi đến, mà là làm được trên ghế salon cùng Diệp Viễn nói lên cái này mới dọn tới hàng xóm sự tình tới đối với khu biệt thự hàng xóm, Diệp Viễn mặc dù nhận biết, nhưng hiểu rõ nhưng cũng không nhiều. Bởi vì Diệp Viễn nhà biệt thự vị trí nguyên nhân, lân cận nhà hắn chỉ có một hộ. Như kia một hộ Diệp Viễn nhớ kỹ phi thường rõ ràng, là một vị nhìn lại chừng 70 tuổi họ Lữ lao giả tại ở lại. Bình thường ngoại trừ lão nhân ngoài, cơ hồ không nhìn thấy trong nhà hải tử. Bất quá tại Diệp Viễn trong ấn tượng đừng nhìn lão nhân lớn tuổi, nhưng thân thể vẫn là rất cường tráng. Làm sao người lại đột nhiên đi đây? Tựa như là nhìn ra nhi tử trong mắt nghi hoặc, Diệp Mẫu thở dài nói ra: "Tâm ngạnh, chết trong nhà." Sáng ngày thứ hai bảo mẫu đến mới phát hiện. Nói tới chỗ này, Diệp Mẫu trên mặt cũng là có một ít vẻ tiếc hận. Dù sao cũng là hơn một năm hàng xóm, bình thường hai nhà người quan hệ cũng không tệ lắm. Lão nhân đột nhiên qua đời, Diệp Mẫu tâm tình cũng không phải tốt như vậy qua. Vậy cái này nhà hàng xóm lại là chuyện gì xảy ra? Thật giống như hai chúng ta nhà tình huống bọn hắn hiểu rất rõ. Diệp Viễn đối với lòng này hàng xóm, khó mà nói kỳ là giả. Dù sao bình thường phụ mẫu còn muốn cùng bọn hắn ở chung. Nếu như nhân phẩm có vấn đề cũng là một kiện đau đầu sự tình. Người nói nhiếp nhị hổ. Nhà bọn hắn liền vợ chồng trẻ, nam cùng tỷ phu ngươi nhận biết, cũng đã làm công trình. Bất quá không có ngươi tỷ phu cái kia công trình công ty lớn, giống như chính là nhận thầu một chút nhỏ hạng mục. Như nhà này nữ nhân không có công việc, ngay tại nhà mang hải tử. Ngươi đừng nhìn người ta mới 30 tuổi, thực đều sinh ba đứa hải tử lão đại và Nữu Nữu không chênh lệch nhiều. Ngươi xem một chút người ta, lớn hơn ngươi không được mấy tuổi, hải tử đều lớn như vậy. Tiểu Viễn ngươi cùng Thi Vận lúc nào kết hôn a? Mẹ còn muốn sớm một chút ôm cháu trai đâu. Ngươi thừa dịp mẹ thân thể còn tốt, còn có thể cho các ngươi kéo theo hải tử. Diệp Viễn không nghĩ tới, chính mình là hỏi một câu hàng xóm sự tình, lại còn có thể bị lão mụ liên hệ đến thúc cưới đi lên. Mà lại cái này nói chuyện, ba lạp chính là nửa giờ đầu. Trong lúc đó Diệp Viễn căn bản là không chen lời vào, mà lại nhất, chủ yếu, Diệp Viễn tại Diệp Mẫu trong giọng nói, hiểu được cái này nhiếp nhị hổ một nhà tình huống. Khó trách thiếu phụ kia nhiệt tình như vậy, nguyên lai là tỷ phu giới thiệu bọn hắn mua xuống chỗ này biệt thự. Chương 1431. Ta không phải một hai niên cấp tiểu thí hải. Chương 1431. Ta không phải một hai niên cấp tiểu thí hải. Diệp Viễn nhà trong biệt thự. Hai mẹ con ngồi ở trên ghế salon trò chuyện. Như cái này nói chuyện trời đất quá trình, cơ bản cũng là Diệp Mẫu đang nói, như Diệp Viễn chỉ có nghe phần. Nguyên bản ta và cha ngươi thương lượng qua, nhà ta cũng mua xuống cái kia phòng ở cho ngươi về sau kết hôn dùng. Dù sao cách gần đó, về sau giúp ngươi chiếu cố hải tử cũng thuận tiện không phải. Thực dù sao lão Lữ chết trong nhà, cha ngươi luôn cảm giác trong lòng không thoải mái, cho nên liền không có mua. Bất quá ngươi là không biết, kia giả lã ra hải tử để sớm bộ hiện. Vậy mà so giá thị trường tiện nghi 50 vạn. Ai lão Lữ mấy hải tử kia cũng thật là. Một vòng mới lại nhảy lần nữa tiếp tục. Bất quá là mấy tháng không có hảo hảo bồi bồi người trong nhà Diệp Viễn, chỉ có thể kiên trì bồi tiếp Mẫu thân trò chuyện xuống dưới. Hôm nay vốn là dự định về thăm nhà một chút, nếu như không có chuyện gì liền trở về hải đảo hắn. Nhìn Mẫu thân cái này lại nhảy kình, ban đêm mình có thể chạy trở về coi như tốt. Bất quá đối với mẹ lại nhảy, Diệp Viễn đến không phải vô cùng phản cảm. Dù sao đã có tuổi người, trông thấy nhi nữ lại nhảy vài câu cũng rất bình thường. Nhất là Diệp Viễn nhiều ngày như vậy không có hảo hảo hầu ở phụ mẫu bên người, thật vất vả trở về, hắn còn không gọi lão mụ lại nhảy, vậy coi như không nói được. Giữa trưa trong nhà bồi lão mụ ăn một bữa cơm trưa, sau đó gọi điện thoại cho lão tả, nói rõ mình mang tiểu nha đầu về đảo ở vài ngày. Diệp Hủy cũng không có phản đối. Từ khi Diệp Viễn nhận thầu Ngư Loan đảo về sau, tiểu nha đầu trở về số lần nhưng so sánh nàng cái này tập tỉ hơn rất nhiều. Lại có chính là tiểu nha đầu đi Diệp Viễn chỗ nào, nàng cũng không có gì không yên lòng, cho nên nàng cũng không có cái gì lý do để phản đối, chỉ là căn dặn Diệp Viễn tại năm trước nhất định phải lại làm một chút tôm cá. Dù sao năm trước là hải tiên mùa thịnh vượng, nàng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Cáo biệt lão mụ lái xe mang theo Nữu Nữu hướng về Bình Hải huyện tiến đến. Xe vừa lái ra Lam Đạo thị, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Nữu Nữu liền tấm không ở mở miệng cùng Diệp Viễn nói tới nói lui. "Cứu cứu, ta không muốn tiểu gì cho mập mạp đương mợ." Tiểu nha đầu ủy khuất lay nói. Nghe tiểu nha đầu, Diệp Viễn cả người hoàn toàn chính là người da đen dấu chấm hỏi. Cái này tiểu nha đầu không đầu không đuôi một câu để Diệp Viễn căn bản không biết nàng muốn biểu đạt chính là có ý tứ gì. Bất quá hắn nên cũng biết, tiểu nha đầu miệng bên trong tiểu di hẳn là Trương Minh Nguyệt cái nha đầu kia. "Nữu Nữu, ngươi nói mập mạp là ai a?" Diệp Viễn tò mò hỏi. "Chính là ở tại bà ngoại sắt vách hải tử, hắn lại mập như vậy." Nói, tiểu nha đầu dùng tay khoa trương khoa tay một chút, sau đó mới tiếp tục nói ra. "Ta nghe mụ mụ nói muốn đem tiểu di giới thiệu cho mập mạp tập mợ. Ta không thích mập mạp người một nhà. Bọn hắn không tốt." Tiểu nha đầu nghĩ, không biết như thế nào hình dung cuối cùng chỉ có thể dùng không tốt thay thế trong nội tâm nàng ý nghĩ. "Ồ, vậy ngươi và cứu cứu nói một chút, làm sao không xong?" Diệp Viễn cũng không có đem tiểu nha đầu để ở trong lòng, mà là lơ đến dỗ dành tiểu nha đầu hỏi. "Chính là không tốt, trước kia Lữ gia gia ở thời điểm, nhà chúng ta trước cửa địa phương đều là nhà chúng ta. Thực đợi đến bọn hắn chuyển đến liền đem mảnh đất kia chiếm đoạt, ta đều không có chỗ chơi." Tiểu nha đầu vểnh lên miệng nhỏ nói. Diệp Viễn cười một tiếng, đối với tiểu nha đầu nói mảnh đất kia, Diệp Viễn vẫn là rõ ràng. Tại Lam Cẩm Tân huyện cư xá, một cái khác tự cơ bản đều trang bị một cái nhà để xe. Nhưng bây giờ có thể ở lại được biệt thự, trong nhà làm sao có thể? Cũng chỉ có một chiếc xe. Cho nên tại trong cư xá, chỗ đậu xe liền vô cùng khẩn trương. Cho dù là cư xá lại bãi đậu xe dưới đất, cũng vô pháp giải quyết trong cư xá khổng lồ ô tô số lượng dừng xe vấn đề. Cứ như vậy, vật nghiệp liền không thể không đem một bộ phận trong cư xá đường cái vẽ thành chỗ đậu xe. Cứ như vậy, mới có thể giải quyết cư xá cư dân dừng xe vấn đề. Nhi Diệp Viễn nhà biệt thự vị trí tương đối đặc thù, là nằm ở toàn bộ cư xá góc chết chỗ. Cứ như vậy không chỉ có trước cửa thêm ra một cái công cộng chỗ đậu xe, mà biệt thự bên cạnh cũng lại một cái rất khó để cho người ta phát hiện chỗ đậu xe. Mà biệt thự khu bên này có một cái không tính quy định quy củ, đó chính là nhà ai trước cửa chỗ đậu xe, liền dự để lại cho chủ nhân biệt thự, như cái khác chủ xí nghiệp cũng rất ít đi khu biệt thự bên này tìm kiếm chỗ đậu xe. Dù sao đem xe ngừng đến người ta trước cửa cũng không được khá lắm sự tình. Nhất là khu biệt thự bên này khoảng cách nhiều tầng còn có khoảng cách nhất định, cũng đã rất ít có người tới bên này dừng xe. Chính là bởi vì Diệp gia biệt thự trong đất ưu thế, trong lúc vô hình trong nhà liền nhiều hơn hai cái chỗ đậu xe. Như Diệp gia chỉ có Diệp phụ cùng Diệp Hủy hai chiếc xe, cho nên ba cái chỗ đậu thời gian dài đều là lại một cái ở vào bỏ trống trạng thái. Như trước đó Lữ lao đầu chính là một cái lao nhân ở lại, hai tử đều không ở bên người. Cái này cũng liền dẫn đến Diệp gia trước cửa chỗ đậu xe không có khả năng bị người xâm chiếm. Cho nên Nữu Nữu cái này tiểu nha đầu liền đem chỗ đậu xe trở thành nhà mình sân chơi đi đối đãi. Hiện tại Nhiếp Nhị Hổ chuyển đến, đừng nhìn chỉ có hai cái người, nhưng người ta khoảng chừng ba đại xe. Cho nên tại thu hoạch được Diệp phụ sau khi đồng ý, nhà bọn hắn liền chiếm dụng Diệp Viễn trước cửa nhà chỗ đậu xe. Nguyên bản là dùng chung, người ta còn mang theo lễ vật tới cửa cố ý nói. Người Diệp gia làm sao có thể nói? Không được. Chuyện này, vừa mới mâu thân cũng đã nói với hắn. Hiện tại tiểu nha đầu lại để lên, Diệp Viễn đương nhưng không có khả năng đem người xấu cái này cái mũ đưa đến hàng xóm mới nhà trên đầu đi. Thực nhìn thấy tiểu nha đầu kia một mặt không cao hứng dáng vẻ, Diệp Viễn cũng cảm thấy buồn cười. Nguyên bản lấy Diệp Viễn nhà biệt thự viện tử diện tích, cho Nữu Nữu dự lưu một khối địa phương vẫn là không có vấn đề. Thực ai bảo Diệp mẫu thực chất bên trong, lại liền muốn loại tư tưởng quá nặng. Trong viện có thể loại địa phương, đều bị lão mụ khai khẩn thành vườn rau xanh. Cứ như vậy, Nữu Nữu cũng chỉ có thể đường đi bên trên chơi. Bất quá cũng may Diệp Viễn nhà biệt thự là góc chết, bình thường căn bản sẽ không có xe trải qua, cứ như vậy Nữu Nữu đi ra ngoài chơi trong nhà cũng không cần quá lo lắng. "Làm sao ngươi biết ngươi tiểu di muốn cho mập mạp tập mợ? Là mẹ ngươi mẹ nói sao?" Diệp Viễn cũng rất tò mò, đối với đem Trương Minh Nguyệt giới thiệu cho hàng xóm sự tình. Lão mụ cho tới chưa thực không có cùng mình nói. Theo lý thuyết không nên a. Giống như là dạng này bắt quái, lão mụ không có khả năng quên mới là. "Không phải, là ta ban đêm nghe lén đến, mụ mụ còn nói, mập mạp cứu cứu không có cha mẹ, tiểu di gả đi không cần nhìn lão bà sắc mặt." "Cứu cứu, tiểu di tại sao muốn nhìn lão bà sắc mặt?" Tiểu nha đầu tò mò hỏi. Diệp Viễn cũng là thật vô ngữ, trong lòng cũng oán trách lên lão tà tới. "Hai người các ngươi lỗ hổng kể một ít lời nói, làm sao còn bị tiểu nha đầu cho nghe trộm được? Ngươi cái này bảo ta làm sao cùng tiểu nha đầu giải thích?" Diệp Viễn không có cách, chỉ có thể một tay khống chế tay lái đưa ra một cái tay sờ lên tiểu nha đầu kia nhu thuận tóc. Dù tất cả đại nhân đều sẽ nói một câu ứng phó tiểu nha đầu. "Ngươi còn nhỏ, có một số việc không phải ngươi nên biết, chờ ngươi lớn liền hiểu." "Dừng a, ta đều lên năm thứ ba đã không phải là một hai niên cấp tiểu thí hải." Nữu Nữu nhíu quỳnh tị, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng nói. "Ha ha ha." Diệp Viễn cũng bị tiểu nha đầu làm vui. Chương 1432, Hải đảo thường ngày. Chương 1432, Hải đảo thường ngày. Lái hướng Bình Hải huyện trên đường lớn một cố kiểu chỉ ba đốn dài. Lại nữu nữu cái này vui vẻ kết quả. Diệp Viễn dọc theo con đường này căn bản không có khả năng cảm thấy tịch mịch. Trên đường đi trên xe hoàn thành tiểu ngữ. Bất chi bất giác liền trở lại Bình Hải huyện bên tàu. Bởi vì lại nữu nữu cái này cái đuôi nhỏ, Diệp Viễn cũng không có khả năng trực tiếp bơi về đi không phải. Cũng may trở về trước, cùng Lý Huy đánh qua chào hỏi đương Diệp Viễn đi vào Bình Hải bến tàu thời điểm Đinh Nhất đã mở ra trên đảo du thuyền ở chỗ này chờ đợi. Hai người thượng du thuyền, trực tiếp hướng về Ngư Loan đảo tiến đến. Nghe nói lại tiểu tỷ tỷ đến. Tại Diệp Viễn bọn hắn đến Ngư Loan đảo thời điểm, Tiểu Thiến Thiến đã sớm nên đón tại nơi này đều không cần Diệp Viễn giới thiệu, hai nhỏ chỉ ở trong thời gian ngắn nhất liền thân mật vô gian. Nhìn thấy đại ma vương đến, trên đảo những cái kia sủng vật kêu rên khắp nơi. Nhưng cái này lại như thế nào? Chẳng lẽ kêu rên liền có thể cải biến bị trà đạp vận mệnh? Nữu nữu đến đảo ngày đầu tiên, liền để Tiểu Thiến Thiến thấy được cái gì là Ngư Loan đảo đại ma vương ma lực. Bắt đầu từ hôm nay, Tiểu Nữu Nữu không chỉ có là ở trên đảo tất cả sủng vật ma vương, sau lưng còn nhiều thêm một cái trung thực tùy tùng Thiến Thiến. Thời gian giống như thời gian qua nhanh, đảo mắt Thiến Thiến đi vào Ngư Loan đảo đã một tuần lễ. Trong lúc đó, bởi vì có Nữu Nữu đến, Diệp Viễn cũng lấy để hai nhỏ chỉ có thể tốt hơn cùng một chỗ ở chung vì lý do đem Thiến Thiến thành công nhận được mình tứ hợp viện ở lại. Cứ như vậy, Diệp Viễn đối Thiến Thiến đổi chiếu liền càng thêm thuận lợi. Dù sao ngay tại mình ngay dưới mắt, cho dù là Hoa lão cũng không có khả năng nhìn chặt như vậy không phải. Trong thời gian này, Hoa lão vẫn như cũ buôn ba tại Ngư Loan đảo cùng Lam đảo ở giữa. Hắn dùng hết ngón cái man số lượng, cho dù là Diệp Viễn đều cảm giác hữu tâm đau lòng. Cũng không biết lão đầu tử lấy ở đâu. Cô này cố chấp cuối cùng. Nếu quả thật muốn dựa theo lão nhân gia ông ta làm như vậy xuống dưới, không ra nửa năm, ngón cái man không có nghiên cứu ra được cái gì. Ngư Loan đảo ngón cái man số lượng sẽ phải giảm bất thật nhiều đương nhiên, cái này nói cũng chỉ là Ngư Loan đảo sản lượng đối với Diệp Viễn bản người mà nói, ngón cái man chân chính đại đầu vẫn là tại hắn không gian ở trong. Trong lúc này, Diệp Viễn mỗi đêm đều sẽ đem từ không gian hối đoái ra nao vực khai phát phụ trợ dược tề đổi trong nước để Thiến Thiến ăn vào. Lại phối hợp ngón cái man phụ trợ, Diệp Viễn năng đủ rõ ràng cảm nhận được, Thiến Thiến trí thông minh đã có vượt qua thức tiến bộ. Trước đó kia thần kỳ sai lầm lựa chọn đã sẽ không ở xuất hiện tại Thiến Thiến sinh hoạt ở trong đối với Thiến Thiến ở trên đảo biến hóa, Hoa lão cũng là để ở trong mắt. Chỉ là mấy lần thử nghiệm cùng Diệp Viễn câu thông, đều bị gia hỏa này lấy không biết vì lấy cớ lấp liếm cho qua, đối với Diệp Viễn loại này hỏi gì cũng không biết trả lời. Hoa lão trong lòng gọi là một cái xoan suýt. Hắn một phương diện mừng rỡ là Tiểu Thiến Thiến quái bệnh đã khôi phục, nhưng làm một trung y y, đối mặt cái này không biết là cùng nguyên lý khang phục chứng bệnh. Trong lòng cũng là có thật sâu cảm giác bất lực đến hắn cấp độ này, có thể nói rất nhiều chuyện đều đã nhìn rất thoáng. Thực chuyện này, hắn quan hệ đến nhà mình tằng tôn nữ thân thể a. Cho dù là Hoa lão nhìn lại rộng rãi, có một số việc trong lòng không khỏi cũng muốn nhiều suy nghĩ một chút. Vốn cho là ngón cái man hẳn là đột phá khẩu, nhưng nhìn tình huống hiện tại, chân chính có thể trị liệu Thiến Thiến bệnh chứng, hẳn là Diệp Viễn mới đúng. Chỉ là tiểu tử này dùng thủ đoạn gì chữa trị xong Thiến Thiến? Hoa lão căn bản là sợ không tới đầu nào, đã từng hắn cũng len lén hỏi qua Thiến Thiến, kết quả tiểu nha đầu về đáp gọi hắn một trận vô ngữ. Mấy lần thăm dò qua đi, Hoa lão cũng nghĩ khai, chỉ cần Diệp Viễn năng chữa trị xong Thiến Thiến thứ quái bệnh này, quản hắn dùng cái gì thủ đoạn đâu. Hai tử khỏe mạnh là được rồi. Về phần ngón cái man nghiên cứu, hắn vẫn như cũ không chịu từ bỏ. Mặc dù mình cũng rõ ràng những ngày này xuống tới, tiêu hao ngón cái man số lượng có chút nhiều, nhưng đã Diệp Viễn đều không nói gì, hắn cũng chỉ đương mình không biết tốt. Về phần có lỗi với Diệp Viễn, vậy chỉ có thể là tại cái khác phương diện cho đền bù đối với cho Diệp Viễn một chút trợ giúp. Hoa lão đối với mình vẫn rất có lòng tin, đã danh tiếng của hắn muốn giúp đỡ đồ đệ tìm kiếm một chút tiện lợi điều kiện, ai còn có thể nói thứ gì. Thế là Hoa lão lại được biết Thiến Thiến bệnh tình chuyển biến tốt đẹp sau, liền càng thêm vung tay tùy ý Diệp Viễn trị liệu. Về phần hắn mình dứt khoát đem toàn thân tâm đều phóng tới ngón cái man nghiên cứu ở trong. Nhi lại nói Diệp Viễn, những ngày này ngoại trừ ban đêm Thiến Thiến uống qua dược tề về sau, hắn sẽ toàn bộ hành trình chú ý Thiến Thiến thân thể biến hóa ngoài. Ban ngày, hắn liền đem thể xác tinh thần toàn bộ bỏ vào mới được đến Tử Cương Đao Pháp đi lên. Có thể nói, trải qua mấy ngày nghiên cứu, Diệp Viễn Tử Cương Đao Pháp đã đến nhập môn cấp bậc, đừng nhìn chỉ là nhập môn, nhưng đối với Diệp Viễn điêu khắc gia trạng ngọc tới nói, hoàn toàn cùng trước đó không cùng đẳng cấp. Nếu như phải dùng chuyên nghiệp lời nói để hình dung, đó chính là giờ phút này Diệp Viễn trạng ngọc tác phẩm, so trước đó nhiều hơn mấy phần rất giống. Không nên xem thường một chút tiến bộ. Phản ứng đến trạng ngọc tác phẩm bên trên nhưng lại có ngày đêm khác biệt chênh lệch, đối với dạng này tiến bộ, cho dù là Diệp Viễn cái này bắt bẻ người, đó cũng là vô cùng mừng rỡ. Tại trong lúc này, Diệp Viễn còn nhận được Cát Mễ tại Hùng Ứng Quốc đánh tới điện thoại. Trong điện thoại Cát Mễ nói cho lá, "Sa, nàng đã an toàn về tới nhà mình trang viên. Hiện tại đang tiếp thụ tâm lý trị liệu sư trị liệu." Trong điện thoại, hai người ăn ý đều không nhắc tới đến Lạp Na người này. Bất quá Diệp Viễn từ Cát Mễ trong giọng nói nghe ra, Lạp Na hẳn là đem một vài sự tình báo cho tiểu Cát Mễ, đối với những này, Diệp Viễn chỉ có thể là cười một tiếng mà qua. Dù sao hắn không hy vọng cái này ngoại quốc tiểu nha đầu cùng mình có cái gì tình cảm bên trên liên lụy không phải. Hiện tại mình đã lại Lý Thi Vận, vậy liền hảo hảo đối nàng chính là. Về phần chuyện này đậu sơ khai tiểu nha đầu, Diệp Viễn kia là thật không thể đi xuống miệng á, thời gian ngay tại Diệp Viễn bận rộn mà nhàn nhã ở trong vừa qua. Tối hôm đó, lại đến cho Thiến Thiến uống thuốc thời gian. Bởi vì Nữu Nữu cùng Thiến Thiến đều là loại kia bình thường có rất ít bạn chơi hải tử, cho nên hai người ở giữa hữu nghị kia là càng ngày càng tiến, đừng nhìn hai nhỏ chỉ ngắn ngủi ở chung được mấy ngày thời gian, vậy bây giờ hảo cùng thân tỷ muội giống như. Thiến Thiến, Nữu Nữu, một người một chén nước, uống xong liền đi ngủ có được hay không? Nhìn xem tại trên giường lớn đùa giỡn hai nhỏ chỉ, Diệp Viễn cầm trong tay hai cái dùng ngọc thạch điêu khắc chén nước đi đến, đây là Diệp Viễn học được Tử Cương Đao Pháp sau đặc biệt vì hai nhỏ chỉ điêu khắc. Mỗi cái chén nước đều là từ nguyên một khối ngọc thạch điêu khắc như thành. Chủ yếu nhất, mỗi cái trên ly nước mặt đều điêu khắc hai nhỏ con đồ đồ án. Cứ như vậy mỗi lần uống nước, hai nhỏ chỉ đều nhất định phải dùng cái này chén nước mới bằng lòng, đối với điều ấy, Diệp Viễn đã không còn gì để nói. Chén nước làm được không phải liền là dùng sao? Đừng nhìn là dùng ngọc thạch điêu khắc, nhưng bởi vì là cho tiểu hài tử dùng chén nước, cho nên Diệp Viễn tại lựa chọn vật liệu phương diện, cũng không có lựa chọn những cái kia quý báu ngọc thạch, mà là lựa chọn tính so sánh giá cả tương đối có lợi tụ nham ngọc chế tạo thành. Chương 1433, Náo vực thức tỉnh. Chương 1433, Náo vực thức tỉnh. Giống như quá khứ, hai cái tiểu nha đầu uống xong nước sau liền ăn tĩnh chìm vào giấc ngủ. Nhi Diệp Viễn thì là đứng ở ngoài cửa, dùng cảm giác cảm thụ được Thiến Thiến náo vực biến hóa. Cùng vài ngày trước, dược tề tiến vào Thiến Thiến thể nội sau liền bị đại não hấp thu. Rất nhanh tiểu Thiến Thiến liền tiến vào đến ngủ say ở trong. Ngay tại Diệp Viễn chính coi là hôm nay cũng sẽ không ra kết quả thời điểm, cảm giác truyền lại trở về hình tượng lại là đột nhiên biến hóa. Diệp Viễn thông qua cảm giác, thấy rõ ràng giờ phút này đang ở tại ngủ say bên trong Thiến Thiến. Não bộ sinh động độ đột nhiên gia tăng. Nhi tiểu Thiến Thiến cả người thân thể, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tại chảy mồ hôi. Nhất là tiểu Thiến Thiến tóc giờ phút này đã là ướt sũng một mảnh. Nhìn thấy loại kết quả này, Diệp Viễn có chút không bình tĩnh. Dù sao hắn lúc trước não vực khai thác quá trình, là không ai biết được. Nhi bản thân hắn cũng là ở vào trạng thái hôn mê. Cho nên Thiến Thiến hiện tại thể hiện ra hiện tượng có phải hay không bình thường. Liền ngay cả hắn cũng cho không ra đáp án. Vì tốt hơn quan sát Thiến Thiến, Diệp Viễn tại không kinh động nữu nữu tình huống dưới, rón rén đem tiểu Thiến Thiến ôm đến gian phòng của mình. Còn hắn thì một tấc cũng không rời canh giữ ở Thiến Thiến bên cạnh. Diệp Viễn tin tưởng, lấy trước mắt mình đối ý thuật nhận biết, lại thêm mình bây giờ một thân bản sự, nếu như còn không thể để Thiến Thiến vượt qua cửa này, kia cho dù là đem Thiến Thiến đưa đến Lam Đảo bệnh viện lớn, hẳn là cũng không làm nên chuyện gì. Diệp Viễn tâm tình vào giờ khắc này là hưng phấn. Dù sao một tuyệt thế thiên tài rất có thể liền muốn vào hôm nay ban đêm sinh ra đối với Thiến Thiến tỉnh lại biến hóa, Diệp Viễn vẫn là tương đối chờ mong. Sáng sớm, đương kia nắng đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu xạ tiến Diệp Viễn phòng ngủ, chiếu rọi tại Diệp Viễn, kia có chút mỏi mệt trên mặt. Có thể nói một đêm này, đối với Diệp Viễn tới nói kia là vô cùng dày vò. Thiến Thiến não vực khai phát, so với hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Trong đó có mấy lần bởi vì não bộ sinh động độ thực sự quá nhanh, Diệp Viễn không thể không lợi dụng tinh thần lực trợ giúp nàng ổn định não bộ phát dục. Trong đó, Diệp Viễn còn lớn hơn gan sử dụng một lần không gian bên trong loại kia hắc thủy. Không có cách, lúc ấy Thiến Thiến não bộ phát dục thật sự là quá nhanh. Cho dù là Diệp Viễn tinh thần lực, đều không thể khống chế nàng kia phát dục tốc độ. Nếu như tùy ý loại tốc độ này phát dục xuống dưới, Diệp Viễn đều có thể khẳng định, tại Thiến Thiến tỉnh lại trước đại não nhất định bởi vì không chịu nổi loại này siêu phụ tải phát dục. Từ đó đối Thiến Thiến sinh ra không cách nào vãn hồi tổn thương, đây là Diệp Viễn trước đó hoàn toàn không có nghĩ tới. Không biết có phải hay không là bởi vì Thiến Thiến còn nhỏ nguyên nhân, mới có thể xuất hiện như thế một cái không thể khống tình huống xuất hiện. Dù sao mình não vực khai thác thời điểm, vậy nhưng thật liền cùng ngủ một giấc không có gì khác biệt. Làm sao đến Thiến Thiến nơi này cứ như vậy gian nan đâu? Vì bảo hộ tiểu Thiến Thiến, Diệp Viễn bất đắc dĩ sử dụng màu đen nước suối. Cũng may tiểu Thiến Thiến coi như may mắn, tại hắc thủy tiến vào thân thể về sau, sinh động não bộ phát dục cũng bị ổn định lại. Lại một lần giao hấn, Diệp Viễn khả cũng không dám lại phân thần. Có thể nói một đêm này, Diệp Viễn liền canh giữ ở Thiến Thiến bên giường một chút đều không có hợp. Cứu cứu! Thiến Thiến muội muội không thấy. Ngay tại Diệp Viễn nhìn xem sắc mặt có chút tiểu tụy Thiến Thiến lúc, ngoài phòng ngủ mặt truyền đến tiểu Nữu Nữu thanh âm lo lắng. Không đợi Diệp Viễn trở lại cửa phòng ngủ của mình liền bị Nữu Nữu cho đẩy ra. A, Tây Tây muội muội ở chỗ này. Nữu Nữu đẩy cửa ra, liếc mắt liền thấy được nằm tại cứu cứu phòng ngủ ở trong muội. Muội. Bởi vì Nữu Nữu không có khống chế âm lượng, ngay tại hắn phát ra âm thanh sau một khắc, nằm ở trên giường tiểu Thiến Thiến mơ mơ màng màng mở mắt. Nữu Nữu tỉ tỉ. Tiểu nha đầu còn không có triệt để tỉnh lại, liền mở miệng hô lên Nữu Nữu danh tự. Cái này khiến Diệp Viễn cũng không thể không cười một tiếng. Buồn cười qua đi Diệp Viễn, liền bắt đầu dùng cảm giác kiểm tra lên Thiến Thiến thân thể ân, thân thể không có vấn đề. Tốc độ máu chảy bình thường, nhịp tim không có vấn đề. Não bộ sinh động độ là thường nhân 1.2 lần, cái này cũng tại bình thường phạm vi bên trong. Cảm giác giống như một đài chặt chẽ dụng cụ nhanh chóng kiểm tra thực hư Thiến Thiến thân thể chỉ tiêu. Khi biết hết thể bình thường về sau, Diệp Viễn lúc này mới trùng điệp thở ra một hơi. Hai cái tiểu nha đầu cũng không rõ ràng Diệp Viễn trước đó lo lắng. Thiến Thiến, ngươi chạy thế nào ta cứu cứu trong phòng tới? Không biết ta cũng không biết như thế nào đi vào Viễn ca ca nơi này. Thiến Thiến, đi Viễn ca ca dẫn ngươi đi đọc sách. Diệp Viễn vô tình đánh gãy hai nhỏ con nói chuyện, mang theo tâm tình kích động nói: "Cứu cứu, vì cái gì sớm như vậy muốn dẫn Thiến Thiến muội muội đi xem sách?" Nữu Nữu có chút không hiểu hỏi. Bởi vì cứu cứu muốn biết Thiến Thiến ngủ một giấc sau biến không thay đổi thông minh. Diệp Viễn sờ lên Nữu Nữu cái đầu nhỏ, sau đó một thanh ôm lấy còn ở vào mơ hồ trạng thái dưới tiểu Thiến Thiến, liền hướng về thư phòng đi đến. Tiểu Nữu Nữu không rõ vì cái gì Thiến Thiến muội muội ngủ một giấc liền sẽ biến thông minh là nguyên nhân gì. Thực cái này cũng không ảnh hưởng nàng theo mình cứu cứu sau lưng đi xem một chút. Thế là hai nhỏ chỉ ngay tại cái này một cái bình thường sáng sớm, cùng một chỗ bị Diệp Viễn đưa đến căn này rất ít gọi ngoại nhân tiến đến trong thư phòng. "Thiến Thiến, ngươi xem một chút quyển sách này." Diệp Viễn tìm Hứa Cửu, rốt cuộc tại trên giá sách tìm tới một bản chữ giản thể sinh vật biển bách khoa toàn thư. Không có cách, Diệp Viễn thành lập căn này thư phòng, vì chính là cất đặt hắn những cái kia từ đáy biển phát hiện cổ thư. Tại hắn căn này trong thư phòng, ngoại trừ một chút liên quan tới hải dương thư tỉnh ngoài, muốn lại tìm đến một chút chữ giản thể thư tịch, cũng chỉ có cơ bản trung ý kiến thức căn bản. Mà đối với tiểu nha đầu tới nói, rõ ràng sinh vật biển muốn so trung ý tri thức tốt hơn lý giải một chút. Thiến Thiến không rõ vừa sáng sớm Viễn ca ca mang mình tới đây làm gì. Thực quen thuộc những ngày này đều nghe lời nàng đã ca ca gọi mình đọc sách, vậy mình nhìn liền tốt. Không thể không nói, tiểu Thiến Thiến ở điểm này, nhưng so sánh tiểu ma vương Nữu Nữu nghe lời quá nhiều. Nếu như đổi thành Nữu Nữu, đừng nói sớm như vậy bảo nàng xem sách. Chính là ban ngày bảo nàng học tập đều là một kiện phi thường khó khăn sự tình, đối muốn mở miệng Nữu Nữu khoa tay một cái ra dấu im lặng. Tại Nữu Nữu ánh mắt khó hiểu dài, Diệp Viễn trên mặt hy vọng tiêu cấp chờ đợi. Gian phòng chỉ có tiểu Thiến Thiến lật qua lật lại sách vở thanh âm. Từ đọc qua phương diện tốc độ đến xem, giờ phút này tiểu Thiến Thiến đọc tốc độ rõ ràng vượt qua phổ thông người trưởng thành. Chớ đừng nói chi là giờ phút này Thiến Thiến cũng chỉ là một cái 5 tuổi hải tử. Ngay tại ở độ tuổi này tôi nói, lấy Thiến Thiến cái này đọc tốc độ, hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi cái chủng loại kia. Qua trọn vẹn mười mấy phút, Diệp Viễn nhìn thấy một quyển sách rất dày đã bị Thiến Thiến lật xem ước chừng 1/4. Dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, không đến một giờ, cái này mấy chục vạn chữ một bản sinh vật biển, hẳn là có thể bị Thiến Thiến hoàn toàn xem hết. Diệp Viễn cũng không muốn đang chờ sau đó đi, trực tiếp cầm qua Thiến Thiến quyển sách trên tay tịch. "Thiến Thiến, Viễn ca ca kiểm tra một chút ngươi có được hay không?" Diệp Viễn cười hỏi. "Tốt." Tiểu Thiến Thiến cười trả lời, một chút cũng không có đột nhiên bị đánh gãy ảo não. Chương 1434. Muốn đi ngủ nữu nữu. Chương 1434. Muốn đi ngủ nữu nữu. Ngư Loan đảo, Diệp Viễn trong thư phòng. "Có thể cùng Viễn ca ca nói một chút động vật nhuyễn thể sao?" Diệp Viễn hỏi ra vấn đề này, hoàn toàn liền không khả năng là một cái 5 tuổi hài tử có thể trả lời đi lên. Bất quá Diệp Viễn vẫn là mang theo chờ mong, mắt không chấp chăm chú vào Tiểu Thiến Thiến kia một trương ngây thơ trên mặt. Động vật nhuyễn thể lại con hào, so biển, di bối, ốc anh vũ, sò, bào ngư, sứa, biển con thỏ, hải quỷ, quản trùng chờ. Lệ, động vật nhuyễn thể, song sắc cương, con hào mắt, con hào khoa hạ giống loài gọi chung con hào. Con hào là đệ nhất thế giới lớn nuôi dưỡng sò hến, là nhân loại có thể lợi dụng trọng yếu sinh vật biển tài nguyên một trong. Vì toàn cầu tính phân bố chủng loại. Từ Tiểu Thiến Thiến trong miệng nói ra căn bản cũng không phải là nàng cái tuổi này phải nói ra lời nói. Diệp Viễn cứ như vậy sững sờ nghe Tiểu Thiến Thiến đáp án, mặt mũi tràn đầy đều là một bộ vẻ mặt kinh hỉ. "Kia Thiến Thiến, ngươi hãy nói một chút cá mập tại toàn cầu phân bố." Diệp Viễn đổi một vấn đề hỏi. Nghe được Diệp Viễn vấn đề này, Thiến Thiến không chút nghĩ ngợi đáp. "Cá mập phân bố tại các đại dương, từ tầng ngoài đến 2700 mét thâm biển, đồng đều có thể thấy được tung tích dấu vết đại đa số chủng loại sinh hoạt tại xích đạo, nhiệt đới cùng á nhiệt đới hải khu. Vẹn vẹn số ít sinh hoạt tại giang hồ." Diệp Viễn căn bản không cần đi so sánh quyển sách trên tay tịch. Liên biết Tiểu Thiến Thiến đây là một chữ không kém công ra. Từ hai vấn đề này trả lời bên trên Diệp Viễn khả lấy khẳng định, Tiểu Thiến Thiến não vực khai phát là thật thành công. Dù sao loại này đã gặp qua là không quên được bản sự, cũng là hắn não vực khai phát sau mới đến. Hiện tại xem ra, Thiến Thiến cũng đồng dạng có được loại năng lực này. Cũng không biết Thiến Thiến loại này bản thân thông qua phụ trợ dược tề não vực khai phát. Cùng mình, loại này hoàn toàn dựa vào xem hệ thống cưỡng chế khai phát loại nào càng tốt hơn. Về phần khác nhau ở chỗ nào, Diệp Viễn biết, đó cũng không phải nhất thời bán hội có thể làm rõ ràng. Hiện tại chỉ cần chứng minh Thiến Thiến hoàn toàn chính xác tại mình những cái kia phụ trợ dược tề trợ giúp dưới, hoàn thành não vực thức tỉnh cái này đủ. Vậy cũng là xứng đáng mình vì hối đoái dược tề, tổn thất hết những cái kia điểm tích lũy. Phải biết, những cái kia đều là mã lý áo cách mỗi mấy ngày thể nội sinh ra độc tố hối đoái ra. Có thể nói không có mã lý áo tạo độc. Chính mình cũng không biết lại muốn tổn thất bao nhiêu tài liệu quý giá, mới có thể gom góp những này điểm tích lũy. Nếu có thể, Diệp Viễn thật đúng là muốn cho Thiến Thiến đi cảm tạ mã lý áo vô tư phụng hiến, thực cái này không thực tế có được hay không? Không nói mã lý áo là không thể nào rời đi mình không gian. Liên chỉ nói, để một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài đối mặt loại kia ác ma sự tình, Diệp Viễn liền không khả năng đi làm. "Thiến Thiến, ngươi thật lợi hại." Đứng ở một bên nữu nữu, đã bị Tiểu Thiến Thiến cho kinh hãi tột đỉnh. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, so với mình nhỏ hơn mấy tuổi muội muội, vậy mà biết đến tri thức so với mình còn nhiều hơn. "Là vừa vặn quyển sách kia thảo luận ta chỉ là nhớ kỹ mà thôi, ta cũng không biết vì cái gì, nhìn qua đông tây đều có thể nhớ kỹ." Tiểu Thiến Thiến hiện tại còn ở vào một loại mộng bức trạng thái. Dù sao chỉ là một cái 5-6 tuổi tiểu nha đầu, còn không rõ ràng lắm loại năng lực này sẽ cho nàng mang đến lớn cỡ nào chỗ tốt. Nữu Nữu nghe Tiểu Thiến Thiến về sau, hai mắt sáng lên nhìn xem Thiến Thiến. Hiện tại nàng nhớ tới vừa mới cứu cứu câu nói kia. Giờ phút này Tiểu Nữu Nữu trong lòng đang nghĩ, chẳng lẽ tại cứu cứu ngủ trên giường rác, liền có thể biến thông minh sao? Nếu như mình cũng đi cứu cứu phòng ngủ đâu? Đây chẳng phải là nói, về sau mình cũng không tiếp tục sầu đọc thuộc lòng những cái kia khó hiểu bài khóa sao? Tiểu nha đầu càng nghĩ đáy mắt quang mang càng vượt thịnh. Phần không thể lập tức liền chạy tới Diệp Viễn gian phòng ngủ say một trận. Dạng này mình sau khi đứng lên liền có thể trở nên cùng Thiến Thiến muội muội đồng dạng lợi hại. Diệp Viễn khả không biết giờ phút này nữu nữu trong lòng ý nghĩ này. Hắn lúc này vừa mới bình phục rơi nội tâm kích động, đây chính là mình một tay sáng lập ra thần đồng. Loại cảm giác này so sánh với tiết học lần thứ nhất cầm tới học đồng lúc ấy còn muốn thoải mái. Bất quá theo Thiến Thiến não vực thức tỉnh, chuyện phiền phức cũng tới đó chính là như thế nào đi cùng Hoa Lão giải thích. Thiến Thiến loại này đột nhiên mạnh lên trí nhớ. Như cái này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là theo Hoa Lão đối Thiến Thiến não bộ toàn phương vị kiểm tra, tin tưởng không bao lâu liền sẽ phát hiện Thiến Thiến trí thông minh để cao sự thật này. Nếu như nói đã gặp qua là không quên được chỉ là não vực khai phát sau một loại kỹ năng, kia sách trí thông minh mới là não vực khai phát sau đạt được tốt đẹp nhất chỗ. Mặc dù Diệp Viễn không có chuyên nghiệp kiểm tra qua thông minh của mình, nhưng liền hắn đối với phương diện này hiểu rõ, hắn thời khắc này trí thông minh trình độ cũng không thấp hơn bất luận kẻ nào. Nếu như bị Hoa Lão phát hiện, Thiến Thiến trí thông minh đột nhiên trên phạm vi lớn gia tăng, Diệp Viễn cũng không biết giả gia tử có thể làm ra sự tình gì ra. Nhưng sự tình thủy chung là phải đối mặt, cho dù là mình không nói, Hoa Lão cũng sẽ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện đã không gạt được dứt khoát, còn không bằng đem sự tình báo cho hắn. Đương nhiên, không gian thương thành loại chuyện này, Diệp Viễn là đánh chết cũng sẽ không nói. Vì tròn tốt chính mình lập ra hoang luôn. Diệp Viễn còn thịt đau xuất ra một khối nhỏ tại A Lạp Tư gia kim trúc dưới đáy đạt được cái chủng loại kia màu lam hòn đá. Mặc dù đến bây giờ Diệp Viễn còn không có làm rõ ràng cái này màu lam tảng đá danh xưng, nhưng loại này tảng đá đối với đề cao tinh thần lực trợ giúp thực vô cùng lớn. Gần nhất Diệp Viễn mặc dù một mực đắm chìm trong ngươi luyện tập tử cương đao pháp ở trong, thực đối với mình tinh thần lực tu luyện thực một chút cũng không có buông lỏng. Có thể nói, tinh thần lực đề cao đối với Diệp Viễn tới nói là có không thể thu hoạch trợ giúp, muốn tự thân mạnh lên, thân thể chỉ là biểu tượng. Tinh thần lực mới là hắn lớn nhất vũ khí. Thân thể mạnh lên, chỉ có thể để Diệp Viễn khả lấy đối mặt đối thủ mạnh mẽ lúc có vừa đứng chi lực. Có thể không kết quả tinh thần lực mạnh lên, đây chính là có thể để hắn vô địch. Cho nên tại đối với tinh thần lực tăng lên cái này một khối, Diệp Viễn từ đầu đến cuối không có thư giãn, ngươi nói là Thiến Thiến quái bệnh đã khỏi hẳn? Ngồi tại tứ hợp viện phòng khách Hoa lão, dùng kinh ngạc ngữ khí hỏi. Nguyên bản buổi sáng còn có một lần trọng yếu thí nghiệm, nhưng tiếp vào Diệp Viễn báo tin vui điện thoại, Hoa lão liền để xuống ở trong tay công việc, trực tiếp chạy trở về Ngư Loan đảo. Hắn muốn tận mắt nhìn xem, nhà mình tằng tôn nữ có phải hay không lại Diệp Viễn trong điện thoại nói thần kỳ như vậy. Không chỉ có quái bệnh tốt, hơn nữa còn biến thành một cái đã gặp qua là không quên được thần đồng. Nhìn xem trong sân cùng nữu nữu còn có một đám sủng vật chơi đùa tiểu nha đầu. Cho dù là mình tằng tôn nữ, Hoa lão cũng rất khó đem hiện tại tiểu nha đầu cùng thần đồng liên tưởng đến nhau đi. Nguyên bản chỉ hy vọng có thể tại Diệp Viễn nơi này đạt được một chút trị liệu Thiến Thiến quái bệnh đột phá khẩu. Nhưng bây giờ không chỉ có quái bệnh bình phục còn biến thành thần đồng, cái này hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không dám suy nghĩ. Người lão nếu là không tin, có thể đem Thiến Thiến gọi tiến đến tự mình nhìn xem. Diệp Viễn nhìn thấy Hoa lão kia lại kích động lại kinh ngạc biểu lộ cười trả lời. Trước không đổi, ta cái này có một số việc muốn hỏi ngươi. Hoa lão đưa tay ngăn trở muốn đi ra ngoài gọi Thiến Thiến Diệp Viễn, mà là rất trịnh trọng mở miệng nói ra. Chương 1435, Sách Thần Thạch. Chương 1435, Sách Thần Thạch. Ngư Loan đảo, Diệp Viễn nhà trong phòng khách. Nguyên bản đã đứng người lên Diệp Viễn, bị Hoa lão lại kêu trở về. Hắn không nghĩ tới, Hoa lão không phải trước tiên nghiệm chứng Thiến Thiến thân thể, mà là muốn trước hỏi mình vấn đề. Mặc dù trong lòng đã có mấy phần suy đoán, nhưng vẫn là trên mặt không hiểu hỏi. Có chuyện gì lão cứ hỏi đi. Tiểu tử ngươi nói thật với ta, Thiến Thiến kia quái bệnh có phải hay không là ngươi xuất thủ chữa trị, mà lại vận dụng một chút ta không biết dược liệu a? Mặc dù ngón cái man rất thần kỳ, đối Thiến Thiến quái bệnh cũng hữu hiệu kết quả, nhưng ta cũng không tin tưởng chỉ bằng vào ngón cái man liền có thể nhanh như vậy chữa trị Thiến Thiến quái bệnh. Hoa lão một mặt nghiêm túc hỏi, nếu như người đối diện không phải mình đồ đệ, hay là nói chuyện này không có quan hệ gì với Thiến Thiến, Hoa lão cũng sẽ không như thế được lăng hỏi ra những này tới. Dù sao tại trung y giới, hỏi một bác sĩ phương thuốc là rất kiêng kỵ một sự kiện. Dù sao rất nhiều lão trung y liễu, đối với mình phương thuốc nhìn so tính mệnh đều muốn nặng. Nhất là Diệp Viễn loại này chỉ được liệu tinh thần loại tật bệnh phương thuốc, đây chính là ngàn cân không đổi. Hiện tại mình cứ như vậy thẳng tắp hỏi ra, có thể nói đã phạm vào tối kỵ. Thực vấn đề này liên lụy đến Thiến Thiến, Hoa lão lại không thể không hỏi. Lão nhìn xem cái này, ta cũng là thông qua cái này mới chữa trị xong Thiến Thiến cái chủng loại kia quái bệnh. Về phần Thiến Thiến có thể đã gặp qua là không quên được, ta cũng không biết là nguyên nhân gì. Nói, Diệp Viễn đem một viên đã sớm chuẩn bị xong màu lam hòn đá đem ra, sau đó đẩy lên Hoa lão trước người. Hắn giờ phút này nội tâm là khẩn trương. Một phương diện, hắn không rõ Sở Hoa giả có thể hay không tin tưởng mình lời giải thích này. Còn mặt kia, hắn lại rất hy vọng Hoa lão có thể biết cái này hòn đá lai lịch, không nên coi thường những này giả. Gia hỏa, có rất nhiều bảo bối đều nắm giữ tại những người này trong tay. Nói không chừng loại này hòn đá Hoa lão liền biết lai lịch cũng có nói. Mang theo chờ mong ánh mắt, Diệp Viễn nhìn chòng chọc vào Hoa lão trên mặt biểu tình biến hóa. Mà khi màu lam hòn đá xuất hiện tại Hoa lão trước mặt một cái mắt, Diệp Viễn rất rõ ràng bắt được lao đầu tử khỏe mắt vậy mà có chút chớp chớp. Hoa lão giờ phút này căn bản đoán chừng không đến Diệp Viễn còn tại bên người. Trực tiếp một thanh cầm lấy màu lam hòn đá trong tay tinh tế quan sát. Màu lam hòn đá vào tay lạnh buốt cho người ta một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Cầm tới chóp mũi người người, vẹn vẹn cỏ cây hương truyền vào hơi thở. Lại dùng móng ngón tay nhẹ nhàng chụp tại hòn đá biên giới chỗ. Cuối cùng Hoa lão mặt lộ vẻ cổ quái nhìn xem Diệp Viễn hỏi, đây là ở đâu bên trong đạt được? Nhìn thấy Hoa lão một hệ liệt cử động, Diệp Viễn cũng có chút kích động mà hỏi, lão biết tảng đá kia lai lịch? Hoa lão lắc đầu, sau đó ung dung thở dài một tiếng mới nói ra, ta không thể xác định, cái này cùng ta biết một loại thần thạch có phải hay không cùng một vật phẩm. Dù sao kia đông tây ta cũng chỉ là tại một bản trong sách xưa nhìn thấy qua, cũng không có chân chính được chứng kiến chân dung của nó. Lão cũng đừng thừa nước đục thả câu, có thể cùng ta nói một chút ngươi hoài nghi sao? Diệp Viễn cười khổ, đối với Hoa lão cái này chậm ung dung tính cách, cũng thật sự là vô ngữ. Tương truyền, cổ đại có một loại thần kỳ sách thần thạch, sau khi phục dụng, có thể đề cao trí tuệ của nhân loại. Càng thần kỳ là, loại này tảng đá mài thành bụi phấn có thể trị đứng ngất bệnh. Cổ thư ở trong ghi chép, sách thần thạch toàn thân hiện lên thanh niên làm chi sắc. Bản thân mang theo cỏ cây mùi thơm ngát, nhất là tại độ cứng phương diện, so với bình thường tảng đá muốn mềm bên trên một chút. Nhưng ngươi tinh thạch này, đích thật là lại nhàn nhạt cỏ cây hương khí độ cứng, cũng muốn thấp hơn đá bình thường. Nhưng liền cái này nhan sắc lại là quá nhạt chút. Nếu như đây thật là trong truyền thuyết cái chủng loại kia sách thần thạch, vậy chỉ có thể có một loại giải thích, chính là hắn dược hiệu sói mòn nghiêm trọng, từ đó đã mất đi hắn vốn có công hiệu. Nói tới chỗ này, Hoa lão có chút tiếc hận lắc đầu nói, cái kia hẳn là liền không sai, tảng đá kia nguyên bản đích thật là màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, chỉ là tại bị Thiến Thiến sau khi hấp thu mới biến thành cái dạng này. Nguyên bản ta còn không rõ ràng lắm trong đó mấu chốt. Hiện tại nghe lão kiểu nói này, ta liền biết xem ra tảng đá kia ở trong có thể đề cao tinh thần lực phương diện vật chất, là bị Thiến Thiến hấp thu đi. Từ đó nhan sắc mới trở thành nhạt. Diệp Viễn không nghĩ tới, Hoa lão thật đúng là biết loại này tảng đá lai lịch. Càng thêm trùng hợp chính là, không cần mình giải thích, Hoa lão liền đưa tới một cái song mỹ đích lấy cớ. Ngươi nói là, Thiến Thiến những ngày này tại ngươi nơi này đều đang hấp thu tảng đá kia bên trong dược hiệu. Hoa lão có chút kích động, cũng có chút không thể tin hỏi. Hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn vậy mà bỏ được xuất ra chân quý như vậy dược liệu đến cho Thiến Thiến trị liệu loại kia quái bệnh. Phải biết, loại này chỉ tồn tại cổ sách thuốc ở trong thần kỳ dược liệu. Bên nào diện thế, không phải có thể gây nên y học giới một phen gió nổi mây phun. Kết quả Diệp Viễn cứ như vậy lấy ra cho nhà mình tặng tôn nữ phục dụng. Nguyên bản còn có chút oán trách Diệp Viễn giấu giếm mình, liền đối Thiến Thiến thí nghiệm thuốc cách làm này có chút bất mãn hắn. Hiện tại loại kia cảm xúc đã không còn sót lại chút gì. Đúng vậy, ta phát hiện ăn ngón cái man về sau, chỉ cần cầm trong tay tảng đá kia, tinh thần của mình liền sẽ phá lệ phấn khởi. ta lúc ấy liền suy nghĩ, thiến thiến cái chủng loại kia quái bệnh rất có thể cùng tinh thần lực có quan hệ. Vậy ta ngay tại mỗi đêm thiến thiến lúc ngủ, đem tảng đá kia đặt ở nàng gối đầu bên cạnh. Cái này không mấy ngày kế tiếp, ta liền phát hiện thiến thiến bình phục sao? Hơn nữa còn có được đã gặp qua là không quên được năng lực, hẳn là cũng cùng tảng đá kia có quan hệ. Diệp Viễn Thuận Hoa lão trước đó đem hết thể công lao đều đẩy lên màu làm trên hòn đá, đã cái này hòn đá bị cổ sách thuốc viết thần kỳ như vậy, kia Diệp Viễn liền lại thêm một phần lực tốt. Dù sao mình không gian dài dạng này tảng đá còn có rất nhiều, cho dù khối này bị Hoa lão muốn đi, hắn cũng sẽ không đau lòng vì không phải. Rất có thể, loại này thiên tài địa bảo thường thường đều có chúng ta không tưởng tượng được hiệu dụng, chỉ là dùng trên người thiên thiến. Hoa lão lời kế tiếp chưa hề nói, cũng không biết nên nói như thế nào. Người ta đều không ngại đem chân quý như vậy dược liệu cho hải tử nhà mình dùng, chẳng lẽ mình còn muốn giả mồm nói người ta lãng phí? Nếu quả thật muốn như thế, Hoa lão đều sẽ xem thường chính mình. Thực vừa nghĩ tới chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết dược liệu, cứ như vậy đã mất đi dược hiệu, nội tâm của hắn vẫn còn có chút tiếc hận. Hắn tiếc hận cũng không phải Diệp Viễn đem sách thần thạch dùng cho thiên thiến, dù sao kia là nhà mình tăng tốt nữ, lại dược liệu đắt giá, cũng không có tiểu nha đầu thân thể trọng yếu không phải. Hắn đang tiếc không thể tận mắt nhìn đến chứa dược hiệu sách thần thạch, nói không chừng bỏ qua lần này, hắn cả đời này cũng không thể nhìn thấy khối thứ hai còn giàu có dược hiệu sách thần thạch. Lao cũng đừng đáng tiếc, hiện tại thiến thiến thân thể khôi phục mới là chủ yếu nhất. Diệp Viễn còn tưởng rằng già ra tử đáng tiếc tảng đá kia đâu, cho nên mở miệng khuyên một câu. Ta đáng tiếc cái gì? Dùng trên người thiến thiến đắt đi nữa thuốc đều không đáng tiếc. Diệp Viễn không khuyên giải quá tốt, cái này một khuyên trực tiếp đến Hoa Lao đưa tới, một cái to lớn bạch nhãn. Ê! Vậy ngài còn cái biểu tình kia? Diệp Viễn không nghĩ tới Hoa lão sẽ nói như vậy. Chương 1436, toàn cầu thứ tư. Chương 1436, toàn cầu thứ tư. Ngư Loan đảo, trong phòng khách, một già một trẻ nói chuyện vẫn còn tiếp tục. Ta đang tiếp tiểu tử ngươi tại còn không có biết rõ ràng đây là cái gì thời điểm, liền đem dược liệu cho dùng. Nếu như cái này sách thần thạch nếu là thật đối thiến thiến thân thể lại trợ giúp, chúng ta hoàn toàn có thể phụ trợ mấy loại đề cao tinh thần loại dược vật, hỗn hợp cho thiến thiến phục dụng. Nói không chừng ta kia nhỏ tàng tôn nữ thật lại biến thành một cái thần đồng cũng có nói. Hiện tại chỉ cảm thấy tình một cái đã gặp qua là không quên được, thật sự là đáng tiếc khối này sách thần thạch. Diệp Viễn nghe Hoa lão về sau, quả thực là tam quan hủy hết. Nguyên bản còn tưởng rằng giả gia tử là bởi vì chân quý như vậy dược liệu bị dùng xong mới tiếc hận. Bây giờ mới biết, người ta là oán trách mình không có đem sách thần thạch tốt nhất dược hiệu dùng tại tiểu nha đầu trên thân. Kết quả tại oán trách mình đâu? Nghĩ rõ ràng những ngày Diệp Viễn, một loại cảm giác bất lực tràn ngập toàn thân. Cũng may trong lòng của hắn rõ ràng, chân chính bối rối thiến thiến cũng không phải là bệnh gì chứng, mà là bởi vì não vực không cách nào thức tỉnh. Cái này cùng cái này cái gì sách thần thạch, hoàn toàn không có nửa xu quan hệ tốt không tốt. Nhưng lời này hắn nói không nên lời không phải sao? Không chỉ có nói không nên lời, còn muốn phụ họa xem Hoa lão nói tiếp. Loại cảm giác này, đừng đề cập nhiều khó chịu. Bất quá lần này vẫn là phải cảm ơn ngươi Tiểu Viễn. Không nghĩ tới trong tay ngươi lại có như thế một cái bảo dược. Lại nói ngươi có thể trị hết thiến thiến ta cũng liền không kỳ quái. Trước đó ta còn muốn đâu, tiểu tử ngươi cái này y thuật chẳng lẽ còn cao hơn ta sáng tỏ hay sao? Ha ha ha. Hoa lão không biết có phải hay không là một loại tâm lý ám chỉ. Dù sao hắn là không muốn thừa nhận Diệp Viễn so với mình lợi hại. Sách thần thạch xuất hiện, cũng liền cho hắn tìm được tốt nhất lấy cớ. Không phải hắn không có bản sự trị liệu mình tằng tôn nữ bệnh, mà là mình không có. Thiện tay dược liệu không phải sao? Đối với Hoa lão lấy cớ này, Diệp Viễn chỉ là tiêu tiếu. Hắn còn có thể nói cái gì? Ở trước mặt nói mình thủ đoạn so sư phó còn cao. Dù là Diệp Viễn EQ không cao, cũng không có khả năng tập việc này không phải sao? Có thể cùng ta nói một chút cái này sách thần thạch lai lịch sao? Đương nhiên ngươi nếu là không muốn nói cũng không có gì. Hoa lão vẫn là quan tâm cái này sách thần thạch xuất xứ. Hắn rất muốn biết đạo Diệp Viễn là từ chỗ nào, đạt được cái này chỉ ở cổ sách thuốc xuất hiện qua thần kỳ dữ liệu. Cũng không có gì khó mà nói ngài cũng biết ta, chính là một cái ngư dân. Thực lão đại khái còn không rõ ràng lắm, ta cái này ngư dân lặn xuống nước bản sự cũng không nhỏ. Không sợ ngài cho cười, ta tại đáy biển thực tìm tới qua không ít bà bối. Cái này sách thần thạch chính là ta ở trong biển tìm tới. Diệp Viễn cười giải thích xem viên này sách thần thạch lai lịch đối với loại này có thể tăng lên tinh thần lực màu lam hòn đá. Diệp Viễn ngoại trừ biến mất sinh trưởng ở phía trên viên kia kim trúc cùng số lượng ngoài, còn lại đến không có hướng Hoa giả dấu diếm. Cái này đối mặt, trong sách xưa đã từng ghi chép qua, loại này sách thần thạch sinh sản nhiều cùng trong hải dương. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vận khí này cũng là không có người nào. Hoa lão nghe Diệp Viễn nói ra liên quan tới sách thần thạch lai lịch về sau, càng thêm xác nhận cái này màu lam hòn đá chính là cổ sách thuốc ở trong cái chủng loại kia sách thần thạch không thể nghi ngờ. Vô luận là từ bề ngoài vẫn là dược hiệu, hay là nơi sản sinh, cái này không đều hoàn toàn đối mặt sao? Đến tận đây, Hoa lão đối với Diệp Viễn chữa trị thiến thiến quái bệnh đã không có bất kỳ hoài nghi. Chuyện kế tiếp, vậy cũng không cần Diệp Viễn quan tâm. Dù sao Hoa lão tại trung ý giới địa vị đây chính là tại kim tự tháp đỉnh tiêm mấy người một trong đối với kiểm tra một chút thiến thiến tình huống thân thể, còn không phải một bữa ăn sáng. Nhi thiến thiến kiểm tra kết quả, cũng làm cho một đám tham dự vào kiểm tra ở trong chuyên gia ngoác mồm kinh ngạc. Không có cách, tiểu nha đầu trí thông minh vậy mà cao tới 210 đây là khái niệm gì? Tại trước mắt biết nhân loại trí thông minh xếp hạng 170 liền có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Nhi đệ nhất gốm chết hiên cũng chỉ bất quá quy đạt tới 230 mà thôi. Nhi 210 trí thông minh, thực cùng xếp hạng thứ tư Kim Hùng Dung là một cái cấp bậc. Cứ tính toán như thế đến, chẳng phải là thiến thiến cái này 5-6 tuổi tiểu nha đầu. Vậy mà tại trí thông minh phương diện này có thể đạt tới toàn cầu đỉnh tiêm. Cái này khiến những này tham dự vào thí nghiệm ở trong người làm sao khả năng không kinh ngạc. Hoa lão khi biết nhà mình tằng tôn nữ trí thông minh, vậy mà có thể đưa thân toàn cầu 5 vị trí đầu. Cao hứng giống như đạt được câu yếm đồ chơi hài tử khoa tay múa chân. Nhi quay lại Quan Diệp Viễn, khi biết Thiến Thiến trí thông minh chỉ cùng xếp hạng thứ tư Kim Hùng Dung ngang hàng, trong lòng ít nhiều có chút tiếc nuối. Hắn cũng không tin tưởng xếp hạng trước mấy người đều là đã thức tỉnh não vực quả như dạng này, Thiến Thiến cái này thức tỉnh não vực người, vậy mà không có thể đi vào nhập trước ba. Xem ra cao thủ tại dân gian thuyết pháp vẫn là có nhất định đạo lý. Chính là bởi vì Thiến Thiến quái bệnh bị chữa trị. Hoa lão vội vàng mang tiểu nha đầu đi kiểm tra thân thể. Cái này cũng liền dẫn đến tiểu nha đầu Ngư Loan đảo hành trình sớm tuyên bố kết thúc. Nhi Thiến Thiến rời đi Ngư Loan đảo, khổ sở nhất là thuộc Nữu Nữu. Thật vất vả tìm được một cái bạn chơi, kết quả không có ở chung mấy ngày liền muốn tách ra. Cái này khiến tiểu nha đầu gọi là một cái thương tâm. Nhi ngay tại lúc đó, thượng kinh một chỗ tứ hợp viện bên trong, bốn người ngay tại trong phòng thảo luận một ít chuyện. Nói một chút các ngươi rút lui sau tình huống. Trong bốn người lão giả mặt không thay đổi mở miệng hỏi. Nhi Diệp Viễn ở chỗ này liền có thể nhận ra, mở miệng lão giả chính là Triệu Gia Định Hải Thần Châm Triệu lão. Căn cứ đội chúng ta viên phản hồi về tới tin tức, ngay tại ta đem tin tức để lộ cho Diệp Viễn sau trong vòng 2 canh giờ, Lạp Na liền dẫn đầu thủ hạ của nàng thành công giải cứu ra Cát Mễ, mà lại trước mắt Cát Mễ đã thành công trở về Hùng Ứng Quốc, đang tiếp thụ tâm lý khôi phục. Mở miệng nói chuyện thanh niên, chính là cùng Diệp Viễn tách ra không lâu Bạch Hổ. Động tác vẫn rất nhanh, thật không nghĩ tới, tiểu tử này thực lực bây giờ đã khủng bố như vậy. Triệu Lao cũng bị Bạch Hổ mang tới tin tức cho khiếp sợ đến. Khi lấy được tin tức sau 2 cái giờ liền thành công giải cứu ra Cát Mễ. Hiệu suất như vậy chính là dưới tay hắn mấy cái tiểu đội cũng làm không được a. Bạch Hổ do dự chính mình có phải hay không muốn giúp Diệp Viễn giải thích. Dù sao hắn tại biến dị người tin tức bên trên, xem như thiếu Diệp Viễn một cái nhân tình. Nhìn thấy Bạch Hổ này tấm bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Triệu Lao tức giận nói ra. Có dám cứ thả. Bạch Hổ ngượng ngùng thiếu đạo. Kỳ thật cũng không phải Diệp Viễn khủng bố đến mức nào. Chuyện này nhắc tới cũng là trùng hợp. Những người kia giam giữ Cát Mễ địa phương, khoảng cách Lạp Na một cái căn cứ chỉ có khoảng cách hơn 100 km đây cũng là vận khí của bọn hắn, tin tưởng nếu như đổi là địa phương khác, động tác của bọn hắn dùng sẽ không phải nhanh như vậy. Bạch Hổ thấp giọng nói. Triệu Lao nghe được Bạch Hổ sau khi giải thích, có thâm ý khác mắt nhìn Bạch Hổ, sau đó nói ra một phen để Bạch Hổ bắt không được trọng điểm lời nói. Ngươi cho rằng đây chính là tiểu tử kia toàn bộ thực lực? Ha ha, quá ngây thơ rồi. Ngài là nói Diệp Viễn tại hải ngoại còn có cái khác thế lực? Một mực ngồi ở bên tay phải của Triệu Lao bảo trì lắng nghe trạng trung niên đang nghe Triệu Lao sau không khỏi nhíu mày. Mở miệng. Bạch Hổ nhìn thấy vị này mở miệng, vốn là muốn hỏi ra lời vấn đề, quả thực là để hắn nuốt trở vào. Chương 1437. Ủy khuất Bạch Hổ. Chương 1437. Ủy khuất Bạch Hổ. Thượng kinh, Triệu gia phòng khách. Không nghĩ tới Lãnh Huyết Thanh Long cũng đối Diệp Viễn cảm thấy hứng thú. Triệu lão cùng không có mở miệng trực tiếp trả lời trung niên nhân vấn đề, mà là có chút ngoài ý muốn nhìn xem nam tử trung niên. Sau đó mở miệng trêu chọc nói: "Nghe nói Bạch Hổ tại tên kia trong tay đi bất quá một chiều, ta chỉ là ngứa tay thôi." Nam tử trung niên mặt không thay đổi nói: "Cho dù là đối mặt Triệu lão, trung niên nhân bộ mặt biểu lộ cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa." Triệu lão cũng không có bởi vì trung niên nhân thái độ nhi cảm thấy không vui, mà là xoay quay đầu nhìn về phía mình tiểu nhi tự hỏi: "Người bên kia tình huống như thế nào?" Lại Dương Dương một mực ngồi tại nhất nơi hẻo lánh Triệu Mộc Sâm. Giờ phút này chính luốt luốt trong tay không biết là dùng động vật gì răng tập chủy thủ đột nhiên nghe được nhà mình ra ra tử đem thoại để chuyển rời đến trên người mình. Hắn lúc này mới nghe răng cười một tiếng. Hắn không cười còn tốt, nguyên bản liền bệnh trạng khuôn mặt, như thế cười một tiếng tiên là muốn bao nhiêu làm người ta sợ hãi có bao nhiêu làm người ta sợ hãi. Nhi còn lại ba người cũng đều giống như là thường thấy hắn cái dạng này, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Một cái rất có chương pháp khoa học kỹ thuật công ty. Ngoại trừ hạch tâm kỹ thuật mức độ bảo mật cao đến có chút không hợp thói thường ngoài, còn lại hết thảy bình thường. Ngươi cái gì gọi là hết thảy bình thường? Chẳng lẽ ngươi đi nhiều ngày như vậy, liền không có phát hiện một điểm? Triệu Lão bị Tiểu Nhi tử lời này chọc tức không biết nói cái gì cho phải. Tay chỉ Triệu Mộc Sâm, một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ dạy dỗ. Hết thảy bình thường, chính là không có phát hiện nghi điều gì. Nếu như ngươi không phải hỏi ta đó chính là cái kia tên khiếu Luân Nạp Đức cùng Diệp Viễn rất ít tiếp xúc. Triệu Mộc Sâm trợn nhìn nhà mình già ra tử một chút, sau đó nhún vai nói, cái này kêu cái gì điểm đáng ngờ? Bọn hắn không thấy mặt chẳng lẽ bất chính? Thường sao? Bạch Hổ nhìn thấy Triệu Lão trên mặt phẫn nộ đã đè nén không được. Vì không gọi hai cha con lần nữa đỉnh ưu, hắn chỉ có thể đứng ra hỏi ra cái này nhìn như dư thừa vấn đề. Giữa bằng hữu, nhiều ít phải có chút cầu thông a. Nhưng bọn hắn lại cùng kẻ không quen biết giống như, ai cũng bận rộn, ngươi nói bình thường sao? Chỉ chúng ta tin tức Diệp Viễn cùng Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật cũng không vẹn vẹn chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy. Coi như dạng này Diệp Viễn lại có thể bảo trì từ đầu đến cuối không tiến vào Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật, cho dù là khoa học kỹ thuật vườn đầu tư cùng ngày làm bằng hữu cũng hẳn là có mặt một cái đi. Nhưng Diệp Viễn đâu? Lại đợi ở trên nào, cái này bình thường sao? Triệu Mộc Sâm miệng nghiêng một cái, một bộ ngu ngốc như vậy vấn đề về sau không nên hỏi, nét mặt của ta nhìn về phía Bạch Hổ. Bạch Hổ cũng bị Triệu Mộc Sâm cái biểu tình này khí không nhẹ. Nếu không phải đánh không lại gia hỏa này, hắn đều hận không thể đi lên cho gia hỏa này mấy quyền. Nghĩ đến đang ngồi những người này, ngoại trừ Triệu Lao hắn không dám động thủ bên ngoài, còn lại hai cái đó cũng đều là hoàn ngược hắn chủ đang ngẫm nghĩ vài ngày trước tại Diệp Viễn thủ hạ một chiêu liền bị co sự tình. Bạch Hổ thậm chí hoài nghi, chính mình có phải hay không đã đến bất nhập lưu cấp bậc ở trong. Không phải vì cái gì bên người tùy tiện một người, đều là hoàn ngược mình đây này. Cái này còn gọi không gọi người sống? Điện thoại cho chuyện được cái gì tin tức sao? Trung niên nhân lúc này cũng ngắt lời hỏi. Triệu Mộc Sâm mắt nhìn Thanh Long, không có tin tức. Hắn tại đối đại Thanh Long trên thái độ, rõ ràng nếu không Bạch Hổ đã khá nhiều. Nhìn ra được, người có thực lực, ở đâu đều sẽ bị người coi trọng. Nhi Triệu Thụ Sâm thái độ chuyển biến, chỉ có thể để Bạch Hổ vốn là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương tâm tình, lần nữa tìm tới ước điểm trọng kích. Cái gì gọi là không có tin tức? thấp như vậy cấp sai lầm, nhưng không giống như là ngươi tên cầm thú này có thể phạm sai lầm. Được gọi là cầm thú, Triệu Mộc Sâm cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngược lại là ngồi ở một bên Triệu lão, bị thanh long khí khỏe mắt chực ngày. Không có xử lý nghe được bọn hắn điện thoại trong tin tức cho. Chúng ta thiết bị căn bản là gì tờ không đến tay của người ta, cơ điểm ấy ta cũng không có cách nào, đã kỹ thuật không bằng người, dứt khoát không lấy ra đều xấu tốt. Triệu Mộc Sâm vẫn như cũng là một bộ thái độ thờ ơ, cái này sao có thể? Không chỉ có là thanh long, nghe được Triệu Mộc Sâm sau khi giải thích, liền ngay cả Triệu lão đều có chút không bình tĩnh. Loại này thoát ly trưởng không trạng thái thật sự là quá không tốt. Có cái gì không thể nào? Người ta lại mình vệ tinh, cái này có cái gì kỳ quái đâu? Triệu Mộc Sâm nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn trước mắt ba người. Mặc dù ở trong lại một vị là hắn lão tử, nhưng hắn vẫn như cũng là bức kia tức chết người không đền mạng dáng vẻ nhìn lại. Ngươi nói là Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật lại mình vệ tinh cung cấp bọn hắn thông tin. Bạch Hổ cũng bị tin tức này chấn động đến không rõ. Không phải đâu. Triệu Mộc Sâm trợn nhìn Bạch Hổ một chút, sau đó tiếp tục túi đầu thưởng thức từ bản thân trong tay răng thú truy thủ. Không nói Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật bên kia, lại Mộc Sâm tại không có cái gì sai lầm. Đối với mình cái này tiểu nhi tử, Triệu Lao cũng là không có cách nào. Nếu như không phải mình cảm giác thiếu tiểu tử này quá nhiều, hắn dám như thế ở trước mặt mình lấy thái độ này nói chuyện, đã sớm hai to hạt dưa đập tới đi. Bất quá mặc dù thái độ đối với Triệu Mộc Sâm bất mãn, nhưng hắn lại biết mình tiểu nhi tử năng lực làm việc kia thật là vận dụng chất vấn. Chỉ cần đem sự tình giao cho trên tay của hắn, còn chưa có xuất hiện qua bất kỳ sai lầm nào. Nói một chút cái khác, ngươi thật vất vả trở về, sẽ không chỉ báo cáo Diệp Viễn điểm ấy đúng không? Triệu Lao đưa ánh mắt từ Triệu Mộc Sâm trên thân lần nữa Nazi về Bạch Hổ nơi này. Ê, hoàn toàn chính xác, còn có một chuyện, phải cùng Liệp Ưng tiểu đội trước mắt sự tình có quan hệ. Bạch Hổ tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó mới mở miệng tiếp tục nói. Ngươi hôm nay thế nào? Nói chuyện làm sao luôn luôn ấp a đúng? Triệu Lao nhìn thấy Bạch Hổ cái dạng này, có chút không vui nói. Bởi vì việc này, hắn vẫn là cùng Diệp Viễn có quan hệ. Bạch Hổ khổ khuôn mặt, nghĩ đến mình tiếp xuống hồi báo sự tình vẫn là quấn không ra Diệp Viễn, cái này kêu là hắn tương đối khó thụ. Làm sao gần nhất gia hỏa này xuất hiện tại cuộc đời mình bên trong tần suất cứ như vậy cao đâu? Cái này đáng chết tác giả, liền không thể gọi ta nghỉ ngơi một chút sao? Không đi quản Bạch Hổ thời khắc này trong lòng úp mượn. Triệu Lao đang nghe Liệp Ưng tiểu đội sự tình lại cùng Diệp Viễn có quan hệ sau, cả người nguyên bản nhíu chặt lông mày không khỏi giãn ra. Ta liền biết, gia hỏa này mới từ A Lạp Tư gia trở về bên kia liền xảy ra chuyện. Xem ra ta trước đó suy đoán không có sai. Ha ha, đi, ngươi nói một chút ngươi biết sự tình đi. Triệu Lao nghe được Bạch Hổ về sau, không chỉ có không có giống Bạch Hổ như vậy úp mượn, ngược lại là tâm tình rất tốt, vừa cười vừa nói. Việc này còn cùng Hoa lão có quan hệ. Bạch Hổ ba lạp đem Diệp Viễn như thế nào lợi dụng màu lam hòn đá cho Hoa lão nhỏ thằng tôn nữ chữa bệnh, từ đó Thiến Thiến xưng là một cái thần đồng sự tình nói ra. Sau khi nói xong, không chỉ có Triệu Lao nghe ngây người, liền ngay cả từ đầu tới cuối duy trì mặt lạnh thanh long, bộ mặt cơ bắp đều nhảy lên. Chỉ có ngồi tại nơi hẻo lánh vuốt thú ép truy thủ Triệu Mộc Sâm, tại không người phát giác thời điểm, khóe miệng đã phủ lên một vòng gián độ. Thật không nghĩ tới, trên thế giới còn có thần kỳ như vậy hòn đá, nếu là chúng ta có thể có được đủ số lượng loại này màu lam hòn đá, chẳng lẽ có thể đại lượng sáng lập quy cao mới? Chương 1438, Khánh Sinh Yến. Chương 1438, Khánh Sinh Yến. Biết được lại thần kỳ như vậy vật phẩm sau Triệu Lao, càng nghĩ càng là kích động, càng về sau tay đều có chút run rẩy. Ê, Triệu Lao nghĩ rất tốt, thực việc này a hắn không thể được. Bạch Hổ nhìn thấy giả ra tử kích động dáng vẻ, vội vàng mở miệng giải thích đạo. Làm sao lại không thể được rồi? Chẳng lẽ Hoa gia kia tiểu nha đầu có thể, người khác thì không thể? Triệu Lao trừng trong mắt quá lớn. Chuyện này ta hỏi qua Hoa lão, thực đạt được kết quả tin tưởng ngươi hẳn là cũng sẽ không hài lòng. Bạch Hổ túi đầu nói, sợ là mình kích thích đến Triệu Lao, còn len lén mắt nhìn giả ra tử. Khi nhìn đến lao đầu trên mặt không có thay đổi gì về sau, hắn mới tiếp tục mở miệng. Đầu tiên, loại này hòn đá liền không khả năng sản xuất hàng loạt, đây cũng không phải là ta nói, là Hoa lão nói cho ta biết. Còn có, chính là loại này hòn đá đối với người bình thường tới nói, cũng liền đưa đến một cái hưng phấn tác dụng. Ngược lại đối một chút đứa ngốc bệnh nhưng lại có rất tốt trợ giúp. Nói cách khác, chúng ta muốn đại lượng sản xuất IQ cao mới là không thể nào. Chủ yếu nhất vẫn là cái này đông tây hắn sản lượng quá ít, mà lại nghe nói Diệp Viễn trong tay cũng chỉ có một khối. Hơn nữa còn bởi vì trị liệu Hoa lão tặng tôn nữ sau dược hiệu đại giảm. Bạch Hổ đàng hoàng, đem hắn từ Hoa lão nơi đó tìm hiểu ra tin tức đều nói cho Triệu lão nghe. Tại nghe xong Bạch Hổ sau khi giải thích, Triệu lão thở thật dài nói ra. Xem ra là ta quá ngây thơ rồi, thực những này cùng Liệp Ưng bọn hắn lại có quan hệ thế nào? Triệu lão nghĩ đến vừa mới Bạch Hổ lời nói về sau, hơi kinh ngạc mà hỏi. Bởi vì loại này hòn đá, theo Diệp Viễn nói, là tại A Lạp Tư gia đáy biển phát hiện. Nói tới chỗ này, Bạch Hổ lời nói có rõ ràng dừng lại. Bởi vì hắn chỉ là biết Liệp Ưng tiểu đội đi A Lạp Tư gia. Cụ thể có phải hay không cùng cái này hòn đá có quan hệ, hắn thật đúng là không rõ ràng. Nghe xong Bạch Hổ giải thích, Triệu Lao bất đắc dĩ lắc đầu. Có lẽ thật chính là một cái trùng hợp đi, Liệp Ưng bọn hắn bên kia đã phản hồi về đến tin tức. Chuyện của bọn hắn cùng loại này hòn đá không có bất cứ quan hệ nào, mà lại bọn hắn tìm kiếm cũng không phải khoáng thạch một loại vật phẩm, hẳn là cùng loại thực vật thiên tài địa bảo. Xem ra là ta nghĩ quá lạc quan, nhưng Diệp Viễn gia hỏa này vẫn là cho chúng ta một điểm kinh hỉ. Ta có thể để Liệp Ưng bọn hắn đang tìm kiếm con mồi của bọn họ, đồng thời cũng tìm kiếm một chút có quan hệ những này hòn đá manh mối, dù sao cũng là bảo bối không phải. Triệu Lao rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Diệp Viễn khả không biết, hắn lại một lần nữa tiến vào Triệu gia thảo luận ở trong. Lúc này Diệp Viễn không có Thiến Thiến cái này vật thí nghiệm về sau, một lòng nhào vào luyện tập tử cương đao pháp đi lên. Nhi bị hắn tiếp trở về nữu nữu thì là cô đơn chiếc bóng ở trên đảo cả ngày mang theo một đám sùng vật phong chạy. Hình ảnh như vậy đối với trên đảo nhân viên tới nói, đã tập mãi thành thói quen. Chỉ cần tiểu nha đầu không hạ biển, cơ hồ không có ai đi can thiệp tiểu nha đầu sự tình đương nhiên, mùa này nước biển vẫn là thật lạnh. Trừ phi nữu nữu đầu góc quạt mới có thể chạy đến trong nước biển đi chơi buồng lịch. Thời gian ngay tại bình thản dài vượt qua, trong thời gian này Hoa Quốc phát sinh rất nhiều chuyện. Nhi Đông đảo sự tình ở trong cũng lại một kiện cùng Diệp Viễn cùng một nhịp thở đó chính là chuẩn bị thật lâu thủy thú ô tô, rốt cục ngụ lại tại Hoang Nguyên khoa kỹ viện khu. Làm Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật sau màn lão bản, Diệp Viễn vẫn như cũ tuân theo nhất quán địa thấp. Thủy thú ô tô treo biển hành nghề vào cái ngày đó, hắn cùng chưa từng xuất hiện tại hiện trường. Mà xem như Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật chế tạo cái này ô tô, một khi ra mắt liền thu được vô số người truy phủng. Vô luận là cái kia siêu hiện đại vẻ ngoài, vẫn là toàn xe dẫn trước hắc khoa kỹ, đều để truy cầu thời thượng thanh niên nam nữ, lấy có thể có được một cỗ thủy thú ô tô làm vinh. Có thể nói thủy thú ô tô vừa mới lên thị, liền nhận lấy vô số người truy phủng. Nhi tương đối ô tô cũng không đủ cầu tình huống, thủy thú ô tô giá cổ phiếu càng là một ngày một cái biến hóa. Liên tục một tuần chiếm đoạt mức tới hạn để vô số trước đó không coi trọng nó người, khóc choáng tại nhà vệ sinh. Nhi trăm phương ngàn kế muốn từ đó kiếm một chén canh tiêu ra đến cuối cùng cũng không có tại thủy thú ô tô trên thân cắn xuống một miếng thì đi. Cái này khiến tiêu ra tứ ra bực, tại tứ hợp viện mấy ngày đều không có đi ra ngoài. Thủy thú ô tô của khởi, có thể nói là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Mà đối với những này, Diệp Viễn cũng không có quá mức chú ý tương đối thủy thú ô tô chú ý còn không có hắn đối vận xa dược liệu công ty chú ý nhiều đây. Bởi vì Diệp Viễn trước đó liền định liệu, cho nên cuối cùng ngự hiệu thuốc cũng không có cùng vận xa dược liệu đạt thành lâu dài cung hóa hợp đồng. Ngự hiệu thuốc không thể không tại vận xa dược liệu cường thế giới, túi xuống cái kia cao ngạo đầu lâu. Nhi Lý Thi Vận cũng không có đúng lý không tha người, cuối cùng vẫn đồng ý ngự hiệu thuốc mua sắm yêu cầu. Nhi ngự hiệu thuốc phương diện cũng không có trước đó cường thế, cũng không đề cập tới nữa muốn tham quan cái gì trồng vườn đây đều là thời điểm Lý Thi Vận gọi điện thoại báo cho Diệp Viễn. Từ lần trước từ Lam đảo sau khi trở về, Diệp Viễn liền rốt cuộc không hề rời đi qua Ngư Loan đảo. Nhi cái kia vị sư điện cũng từng chủ động liên lạc qua hắn. Lời kêu bên trong nói ngoài ý tứ chính là nghĩ đến nhà xem hắn vị tiểu sư thúc này, mà đối phương thỉnh cầu lại bị Diệp Viễn vô tình cự tuyệt. Bởi vì Diệp Viễn đã trải qua từ Hoa Lão nơi này giải được. Vị này tên là Viên Khải người, mặc dù là Hoa Lão đồ tôn, nhưng lại cũng không thụ Hoa Lão chào đón. Hoa Lão sở dĩ không chào đón vị này đồ tôn, chủ yếu vẫn là bởi vì cái này người nhân phẩm có chút vấn đề. Dùng Hoa Lão tới nói, người này cũng không phải là một cái thuần túy thầy thuốc, nhi hắn càng giống là một cái giỏi về luồn túi thương nhân đối với dạng này đồ tôn. Hoa Lão nhưng cho tới bây giờ liền không đã cho hắn sắc mặt tốt. Sư phó đều như thế không chào đón cái này đồ tôn làm đồ đệ Diệp Viễn, càng thêm sẽ không cho Viên Khải cái gì tốt sắc mặt. Cho dù là Viên Khải trong khoảng thời gian này đánh qua vô số điện thoại, Diệp Viễn đều không có đồng ý cùng đối phương gặp mặt thỉnh cầu. Có một lần, Diệp Viễn bởi vì Viên Khải điện thoại quấy rối đến chính mình, trực tiếp đem đối phương cho kéo vào đến sổ đen ở trong. Từ đó về sau, Viên Khải quấy rối mới xem như ngừng lại. Có thể nói, Diệp Viễn mặc dù trong khoảng thời gian này nhìn vô cùng thanh nhàn, mỗi ngày đều là trong nhà điều khắc ngọc khí, nhưng trên thực tế hung ác nhiều chuyện đều là hắn thông qua điện thoại đến giải quyết, ở trong đó còn không bao gồm Lạp Na cùng Nhi Bối Nhị hai cái này trong đầu bị hắn cắm vào chim hải ngoại nhân viên. Cho nên thời khắc này Diệp Viễn thật cảm giác được có chút phân thân thiếu phương pháp. Thời gian luôn luôn tại trong lúc lơ đãng liền chạy mất hết, ở trên đảo vượt qua một đoạn điều khiển chỉ huy thời gian về sau, Diệp Viễn không thể không tự mình lái xe đi hướng Lam đảo tham gia một cái trọng yếu bữa tiệc. Sở dĩ nói trọng yếu là bởi vì hôm nay là Triệu Xuyên 29 tuổi sinh nhật. Làm rời nhà tại Lam đảo dốc sức làm Triệu Xuyên tới nói, cái này sinh nhật là phi thường có ý nghĩa. Mà xem như phòng ngủ huynh đệ mấy người, làm sao có thể bỏ lỡ cái này đối Triệu Xuyên trọng yếu thời gian. Sớm tại vài ngày trước, Trương Vô Tấn gia hỏa này liền bắt đầu trưng la. Không chỉ có nhắc nhở Diệp Viễn nhất định phải có mặt, càng là còn gọi trở về tại thượng kinh chạy nghiệp vụ Đặng Khải cùng hắn cùng một chỗ bận điều hồ. Chương 1439, lễ vật. Chương 1439, lễ vật. Nguyên bản Diệp Viễn nghĩ rất đơn giản. Triệu Xuyên sinh nhật đến chính mình ở trên đảo mấy huynh đệ hét lớn dừng lại là được rồi. Kết quả đương Trương Vô Kỵ nói cho Diệp Viễn, hiện tại Lam đảo không chỉ có Triệu Mẫu tại. Nghe nói lần này Triệu Xuyên sinh nhật cùng ngày, còn muốn đem bạn gái của mình giới thiệu cho mọi người nhận biết đã dạng này, kia ở trên đảo tụ hội liền có vẻ hơi không quá phù hợp. Thế là Trương Vô Tấn ngay tại Lam đảo Phạm Nhớ Cá thôn, vì Triệu Xuyên định mướn phòng đến Khánh Sinh. Làm Lam đảo giả nhất danh tiếng Phạm Nhớ Cá thôn. Tại Lam đảo người tâm giải, đây chính là có rất nhiều hồi ức. Thành lập tại năm 1893 Phạm Nhớ Cá thôn, vốn chỉ là một nhà phổ thông cơm hải sản cửa hàng. Nhưng trải qua mấy đời người không ngừng cố gắng, rốt cục trở thành Lam đảo mang tính tiêu chí quán rượu, không có cái thứ hai. Cho dù là mới nhất từ Diệp Viễn là nguồn cung cấp phúc hương cư, cũng vô pháp cùng Phạm Nhớ Cá thôn so sánh đương nhiên, nơi này nói là hương vị. Mà xem như Diệp Viễn nhà thứ nhất hợp tác đồng bạn phúc hương cư, tại Ngư Loan Hải Tiên bên này nguồn cung cấp cung ứng bên trên, vẫn là phải trội hơn Phạm Nhớ. Dù sao Tô Mai cùng Diệp Hủy quan hệ, đây chính là không cần nhiều lời điểm này, cho dù là Diệp Viễn đều không thể không thừa nhận. Về phần tại sao muốn lựa chọn Phạm Nhớ mà không phải càng thêm quen thuộc Phúc Hương Cư, dùng Trương Vô Tận nói, mỗi lần ăn cơm đều là Phúc Hương Cư, lần này cũng thay đổi khẩu vị, nhất là Phạm Nhớ trang trí cùng danh khí đều muốn so Phúc Hương Cư khí quyển, cho nên lần này Triệu Xuyên Khánh Sinh Yến mới có thể bị hắn lựa chọn tại Phạm Nhớ đến tổ chức. Đương Diệp Viễn lái xe tới đến Phạm Nhớ trước cửa thời điểm đã là 3 giờ chiều. Tại tiếp khách tiểu ca ca dẫn dắt dưới, Diệp Viễn ngồi thang máy đi vào ở vào lầu 3 Tôn Hùng Sảnh. Nơi này không thể không nói một chút chính là Phạm Nhớ tất cả bao xương đều là lấy hải tiên mệnh danh, giống như là cái gì bảo ngư sảnh, hải sâm sảnh vân vân. Đi vào bao xương, đập vào mi mắt là chính đối diện trên tường cái kia cực lớn bể cá. Nhi bể cá ở trong là mấy cái ngũ thải ban lan cẩm tú tôm hùm đang sinh sống ở trong. các ngươi nơi này cái gì rất liền nuôi động vật gì? Diệp Viễn không để ý đến sớm đã đến Trương Vô Tẫn cùng Đặng Khải hai người, mà là quay đầu hỏi hướng dẫn dắt hắn tiến đến tiếp khách tiểu ca ca. Đúng vậy tiên sinh, đây cũng là tiệm chúng ta một cái đặc sắc. Tiểu ca ca rất lễ phép hồi đáp. Vậy có hay không hổ kính sảnh, cá voi xanh sảnh dạng này bao xương? Diệp Viễn đây là lần đầu tiên tới Phạm Nhớ ăn cơm, đối với cái này đặc sắc bao xương hay là vô cùng hiếu kỳ. Tiên sinh nói đùa, chúng ta nơi này cũng không có ngài nói những cái kia bao xương, bất quá chúng ta nơi này lại cá mập sảnh. Tiểu ca ca trả lời loại vấn đề này, một ngày không biết muốn lặp lại bao nhiêu lần, cho nên đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Ta nói Diệp Viễn, có cái gì không hiểu hỏi ta không được sao? Người ta tiểu ca ca còn làm việc đâu có được hay không? Trương Vô Tẫn nói, đối tiếp khách phất phất tay, ra hiệu hắn có thể rời đi. Tiểu ca ca nhìn thấy Trương Vô Tẫn ra hiệu, rất lễ phép đóng lại cửa bao xương lui lại xem rời đi. Tiểu tử ngươi cái nào nhiều như vậy vấn đề, làm cho huynh đệ chúng ta giống như là chưa thấy qua thị trường giống như. Trương Vô Tẫn cũng đã lại đoạn thời gian không có gặp Diệp Viễn, cho nên cái này vừa thấy mặt liền bắt đầu lẫn nhau đối thượng. Ta chính là một cái tiểu ngư dân, chưa thấy qua thị trường không phải rất bình thường sao? Nào giống là chúng ta Trương đại thiếu gia, ngươi thực trong nhà lại mỏ đại thiếu gia. Diệp Viễn ngoài miệng cũng sẽ không chịu thua, đã ngươi đều mở đối ta cũng sẽ không khinh suất tha thứ qua ngươi. Dừng a, làm nhà ngươi dường như không có. Trương Vô Tẫn trợn nhìn Diệp Viễn một chút, tức giận nói, đúng vậy a Diệp Viễn, khung cửa sổ nhà ngươi hẳn là cũng không ý ta. Ngồi ở một bên Đặng Khải hát đẹp nói, cái này đều bị các ngươi biết rồi. Thôi ta không giả, ngả bài nhà ta cũng là lại khung. Nói xong mấy người cười ha ha. Như loại này tranh cãi nói chuyện phiếm hình thức, trước kia mấy người đang đi học thời điểm không ít làm như vậy, chỉ là tại đi vào xã hội về sau sẽ rất khó lại tìm người như thế tán gẫu. Ta nói Diệp Viễn, ngươi cái này tới thật có chút chậm a. Trương Vô Tẫn nhìn một chút từ Diệp Viễn nơi này lừa bịp quá khứ thủ công đồng hồ, sau đó mới mở miệng chất vấn, ngươi không phải nói cho ta 3:30 sao? Ta đây chính là trước thời hạn nửa giờ đầu, cái này trễ hơn. Diệp Viễn khả không quen xem Trương Vô Tẫn, trực tiếp đổi trở về. Ta còn nói bảo ngươi sớm một chút tới hỗ trợ bố trí một chút bao xương đâu. Ngươi xem một chút cái này trong bao xương bố trí, đều là ta cùng Đặng Khải tập. Ngươi bảo hôm nay làm sao phạt ngươi tốt? Trương Vô Tẫn cũng mặc kệ những này, tại Diệp Viễn về đổi về sau, nói thẳng từ bản thân công tích, đều là hồ ly ngàn năm, ngươi đừng tìm ta chơi liêu trai có được hay không? Liên ngươi cùng Đặng Khải có thể bố trí ra dạng này, ngươi lừa gạt quỷ đâu? Có phải hay không dùng tiền mời người làm? Cùng lắm thì ta bày tiền tốt. Diệp Viễn nhếch miệng, mắt nhìn bị tức cầu cùng một chút hoa tươi trang trí qua bao xương nói, ta liền nói ngươi không lừa được gia hỏa này a. Hiện tại gia hỏa này rất tinh minh. Đặng Khải ở một bên nhìn thấy Trương Vô Tẫn hoang ngôn bị vạch trần, vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi liền không thể chứa đựng nốc, gọi ta đắc ý đắc ý. Trương Vô Tẫn cũng biết dạng này tiểu thủ đoạn không có cách nào lừa qua Diệp Viễn, bất quá vẫn là đoán trách nói, được rồi, không ra nói giỡn, các ngươi cho lão đại chuẩn bị lễ vật gì rồi? Diệp Viễn rất hiếu kỳ, cái này hai gia hỏa cho lão đại chuẩn bị quà sinh nhật là cái gì? Hắc hắc, ta đưa gia hỏa này một đài xe thương vụ, nghe nói bọn hắn trong tiệm bộ kia gần nhất thường xuyên xảy ra vấn đề. Trương Vô Tẫn vừa cười vừa nói, ta cũng không có lão nhị như vậy ngang tàng, ta tiến hắn một đôi cực phẩm hồng long. Đặng Hải ở một bên vai, đối với mình đưa ra lễ vật hắn cũng có chút không có sức. Ngươi đây, vài ngày trước hỏi ngươi, tiểu tử ngươi còn giả vờ thần bí, hiện tại luôn có thể nói a. Chúng ta mấy cái liền ngươi cái tên này có tiền nhất, lão đại 30 tuổi sinh nhật ngươi cũng đừng nghĩ hồ lộng qua. Trương Vô Tẫn nhìn xem chỉ cầm một văn kiện túi tiến đến Diệp Viễn, có chút không hiểu hắn muốn đưa Triệu Xuyên lễ vật gì. 30? Không phải 29 sao? Diệp Viễn rất không minh bạch mà hỏi. Tuổi mụ 30 người ta thực đi vào trung niên người, chúng ta nhưng vẫn là 20 mấy tuổi tiểu thí hài đâu. Trương Vô Tẫn cười ha ha xem trêu chọc còn chưa tới Triệu Xuyên. Lời này của ngươi cũng đừng gọi lão đại nghe được, không phải lại ngươi cái tên này để mắt. Diệp Viễn trợn nhìn Trương Vô Tẫn một chút, đầu năm nay ngoại trừ muốn nhanh lên rời nhà giải trưởng khống học sinh ngoài, ai còn nói tuổi mụ a. Đừng ngắt lời, nói một chút ngươi đưa cho lão đại lễ vật gì. Trương Vô Tẫn cũng không có quên chính sự, vẫn như cũ đối Diệp Viễn tặng lễ vật đặc biệt hiếu kỳ. Ta à, đưa lão đại mấy tờ giấy tốt, không phải lại câu nói kia sao? Lễ nhẹ nhưng tình nặng, ngàn dặm đưa lông ngỗng. Ta mặc dù không phải ngàn dặm, nhưng cũng là ngoài trăm dặm cố ý chạy tới a. Diệp Viễn ra vẻ thần bí nói, Đức Hạnh, chiếu ngươi nói như vậy, ta mới là ngàn dặm có được hay không? Ta thực cố ý từ Thượng Kinh bay trở về. Đặng Hải nghe được Diệp Viễn lời này không? Làm, Mã Thượng nhảy ra nói, đúng thế, kia là, cho nên ngươi đưa Hồng Long là được rồi, không giống gia hỏa này muốn đưa một đài mấy chục vạn thương vụ không phải sao? Diệp Viễn cười hì hì gật đầu nói, chương 1440, thần bí đại lễ. Chương 1440, thần bí đại lễ. Thời gian kế tiếp, vô luận hai người làm sao hỏi thăm, Diệp Viễn chính là không nói hắn đưa cho Triệu Xuyên lễ vật là cái gì. Ngay tại mấy người ở chỗ này đánh cái giám thời điểm, cửa bao xương lần nữa bị đẩy ra. Ba người quay đầu nhìn lại, ngoại trừ Triệu Xuyên bên ngoài, phía sau hắn còn đi theo hai nữ nhân. Trong đó một cái tất cả mọi người gặp qua, đó chính là Triệu Xuyên mẫu thân. Nhìn ra được, Triệu mẫu hôm nay vì nhi tử sinh nhật tiến cũng tỉ mỉ cách ăn mặc qua. Không thể không nói, đừng nhìn Triệu mẫu đã qua tuổi 5 tuần, nhưng bảo dưỡng đó là thật không lời nói. Thế nào xem xét đi lên, cùng tuổi hơn 40 không sai biệt lắm. Nhi ba người lực chú ý chỉ là trên người Triệu mẫu dừng lại một cái chớp mắt, liền đem ánh mắt khóa chặt tại kéo Triệu mẫu cái kia cô gái trẻ tuổi trên thân. Nữ nhân tóc ngắn, âu phục, chỗ làm việc tinh anh khí chất không cách nào che giấu. Mấy người các ngươi tiểu tử tới đến là sớm đến ta giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là bạn gái của ta Phong Hân. Nói, Triệu Xuyên xoay người đối nữ hài nói ra. Mấy cái này là ta phòng ngủ huynh đệ, cũng là ta tốt nhất mấy người bằng hữu, đây là. Triệu Xuyên phân biệt cho mọi người làm giới thiệu. Nhi ba người cũng rất lễ phép trước cùng Triệu Mẫu hỏi tốt, lại phân biệt cùng Phòng Hân chào hỏi. Ta nói các ngươi hai cái, làm sao không mang bạn gái đến? Triệu Xuyên sau khi ngồi xuống, nhìn xem Đặng Khải cùng Diệp Viễn hỏi. Vu Lệ cùng mẹ của ta xuất ngoại, đuổi không trở lại. Đặng Khải giải thích đạo. Ngươi đây, lão bà ngươi thực tại Lam Đạo a? Triệu Xuyên nghe được lão bà của người ta ở nước ngoài, cũng liền không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Viễn hỏi. Thi Vận đi thượng kinh hiệp Đàm Khang Sơ sự tình. Diệp Viễn bất đắc dĩ giang tay ra, sau đó vội vàng nói sang chuyện khác mà hỏi. Ngươi làm sao lại hỏi chúng ta hai cái này? Gia hỏa ngươi làm sao không hỏi? Nói, Diệp Viễn còn chỉ vào ở một bên cười xấu xa Trương Vô Tẫn. Hắn coi như xong. Triệu Xuyên dứt lời, ba người ăn ý cười xấu xa. Cái này nhìn Triệu Mẫu cùng Phòng Hân kia là một trận kinh ngạc. Bọn hắn không hiểu rõ, vì cái gì mấy người nói Trương Vô Tẫn bạn gái thời điểm sẽ là cái này một bức biểu lộ. Khu khu. Nói các ngươi mấy cái, vậy ta ngắt lời có phải không? Hôm nay thực lão đại sinh nhật, Diệp Viễn ngươi nhanh lên đem ngươi kia lễ vật lấy ra. Ta thực một mực rất hiếu kỳ tiểu tử ngươi, đưa cái gì thưởng lớn cho lão đại? Trương Vô Tẫn cái này cưỡng ép quay đầu năng lực hay là vô cùng mạnh. Vì không cho chủ đề dừng lại trên người mình, hắn nhất định phải nói sang chuyện khác ra ngoài. Ha ha, ngươi nhất định phải ta lấy trước ra. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trương Vô Tẫn. Một mặt cười xấu xa bộ dáng để Trương Vô Tẫn trực giác giác phía sau lưng có chút lạnh. Vậy vẫn là lão đặng trước đi. Trương Vô Tẫn bị Diệp Viễn ánh mắt nhìn có chút chột dạ, thế là nhìn xem Đặng Khải nói. Dưới mặt ta buổi trưa đã đưa đến lão đại trong tiệm đi, có phải hay không láo Triệu? Đặng Khải nhún vai, sau đó cười đối Triệu Xuyên hỏi. Ừm, tạ tạ Liễu Khải tử, ngươi kia hai đầu cá ta rất thích. Triệu Xuyên cười đáp lại nói. Hồi tưởng buổi chiều lúc kia một đôi hồng long được đưa đến trong tiệm lúc tràn diện, Triệu Xuyên cũng là một trận vui vẻ. Vậy liền ta tới trước đi. Trương Vô Tẫn trực tiếp đem một thanh tứ hoàn chìa khóa đập vào Triệu Xuyên trước mặt, sau đó rất đại khí nói ra. Ngươi trong tiệm trước kia thương vụ cũng nên đổi, ta cái này đưa một cỗ cho ngươi. Triệu Xuyên nhìn thấy chìa khóa xe về sau, phản ứng đến không phải rất mãnh liệt. Dù sao lấy Trương Vô Tẫn hiện tại thân ra, đừng nói tiến hắn một cỗ trăm vạn cấp bậc xe thương vụ, chính là đắt đi nữa hắn cũng không sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Nhi ngược lại là ngồi tại Triệu Xuyên bên người Phòng Hân, lại bị Triệu Xuyên bằng hữu những lễ vật này cho khiếp sợ đến. Khá lắm, buổi chiều lúc kia một đôi cực phẩm hồng long hắn vẫn là rõ mồn một trước mắt. Hiện tại cái này càng trâu, trực tiếp một cỗ trăm vạn xe thương vụ nói đưa liền đưa. Nhà mình cái này bạn trai giao đều là bằng hữu gì a? Phòng Hân trong lòng còn đang suy nghĩ xem những thứ này. Giờ phút này ngoại trừ nàng cùng Triệu Mẫu ngoài ý muốn, mấy huynh đệ ánh mắt đều nhìn về phía Diệp Viễn, đừng bảo là Trương Vô Tẫn cùng Đặng Khải hai cái này hiếu kỳ bảo. Liền ngay cả Triệu Xuyên đều rất hiếu kỳ, Diệp Viễn muốn đưa mình lễ vật gì? Nhìn thấy mấy huynh đệ ánh mắt đều nhìn về phía chính mình, Diệp Viễn nhún vai, sau đó đem đặt ở trước người mình hồ sơ túi giao cho Triệu Xuyên. Nhìn xem thích không? Vì phần lễ vật này, ta thực chuẩn bị hơn phân nửa năm. Vốn chỉ muốn làm vi nhĩ tân hôn hạ lễ, kết quả ngươi cái này tập lão đại chậm chạp cũng không có động tĩnh, ta cũng chỉ đành xem như quà sinh nhật đưa cho ngươi. Diệp Viễn nói rất mờ mờ, lại làm cho ba huynh đệ càng thêm tốt kỳ. Diệp Viễn tặng đến tột cùng là cái gì? Đông Tây đương Triệu Xuyên mở ra hồ sơ túi, thấy rõ ràng nội dung bên trong về sau, cả người rốt cuộc không bình tĩnh lại được. Hắn giờ phút này hoàn toàn ở vào một loại mộng bức trạng thái dài, cả người liền như thế cầm văn kiện bên trong không núp đích, không biết còn tưởng rằng đột nhiên bị người thi triển định thân thuật đâu. Ta nói lão đại, ngươi cho điểm phản ứng có được hay không? Không phải là Diệp Viễn cầm tới ngươi nhược điểm gì đi? Trương Vô Tẫn não mạch kín kiên là tương đương ngạc nhiên. Tiểu Viễn, ngươi cái này. Triệu Xuyên không để ý đến Trương Vô Tẫn trêu chọc, mà là một mặt trịnh trọng nhìn xem Diệp Viễn. Vốn là hẳn là ngươi, ta đây chẳng qua là giúp ngươi cầm về nhi đã. Diệp Viễn nói rất nhẹ nhàng, nhưng Triệu Xuyên lại là kém chút rơi lệ. Ta nói ngươi cần thiết hay không? 30 người. Diệp Viễn nhìn thấy Triệu Xuyên trong mắt ướt át, mã thượng ngạo bằng nói. 29. Triệu Xuyên bị Diệp Viễn lời nói từ cảm động dài kéo ra ngoài. Bất quá nghe được gia hỏa này nói mình 30, vẫn là nghiêm khắc cụ chính nói. Cái này cũng không trách ta, là gia hỏa này nói. Diệp Viễn quả quyết vung nổi, đem hết thảy tội danh đều đẩy lên Trương Vô Tẫn trên thân. Làm can dỡ. Ta ngược lại muốn xem ngươi lễ vật này đến tột cùng là cái gì. Trương Vô Tẫn bị hai người này tấm diễn xuất làm cho sẽ không. Giờ phút này hắn càng thêm hiếu kỳ, Diệp Viễn đưa cho Triệu Xuyên lễ vật đến tột cùng sẽ là cái gì đông tây. Sao có thể để rất ổn trọng Triệu Xuyên kích động như vậy? Khi hắn từ Triệu Xuyên trong tay cầm qua văn kiện về sau, chỉ nhìn vài lần liền một bộ ánh mắt không thể tin nhìn về phía Diệp Viễn. Ta đi, ngươi cái tên này thủ bút cũng quá lớn a. Vốn chính là lão đại nên được không phải sao? Diệp Viễn rất bình tĩnh hỏi ngược lại. Cũng là. Trương Vô Tẫn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sau đó còn len lén mắt nhìn ngồi tại Triệu Xuyên bên trên Triệu Mẫu. Cuối cùng trên mặt hắn vẫn không quên mang theo một vòng cười xấu xa. Tiểu Viễn, ta tháng sau sinh nhật, ta cũng không nhiều mớn. Ngươi xem một chút ngươi đưa ta chút gì. Cút. Diệp Viễn lời nói, đơn giản trực tiếp chọc cho người ở chỗ này đều cười ha ha. Triệu Mẫu cùng Phòng Hân kỳ thật trong lòng cùng mẹo bắt giống như khó chịu. Bọn hắn cũng nghĩ biết đạo Diệp Viễn đến tột cùng đưa cho bạn trai nàng, nhi tử. Là dạng gì một phần lễ vật. Chỉ là trở ngại lại Triệu Xuyên huynh đệ ở đây, cho dù là tại hiếu kỳ, các nàng vẫn là phải bảo trì hình tượng của mình. Hai người các ngươi có thể hay không đừng thừa nước đục thả câu. Ngồi tại Diệp Viễn bên người Đặng Khải liền không có hai nữ nhân cố kỵ nhiều như vậy. Chương 1441, cổ quyền chuyển nhượng. Chương 1441, cổ quyền chuyển nhượng. Phạm Nhơ Cá Thôn, Tôn Hùng Sảnh Đặng Khải bởi vì chỗ ngồi nguyên nhân, căn bản cũng không có thể giống Trương Vô Tẫn như thế không chút kiêng kỵ cướp đoạt Triệu Xuyên văn kiện trong tay. Bởi vì hắn giờ phút này đang ngồi ở Diệp Viễn ra tay vị. Vô luận là khoảng cách ngồi tại chủ vị Triệu Xuyên, vẫn là ngồi tại Diệp Viễn một bên khác Trương Vô Tẫn, Hắn khoảng cách này đều không thể thấy rõ ràng văn kiện kia bên trên nội dung, cho nên giờ phút này nghe thấy mấy người nói chuyện, hắn cái này còn không rõ ràng lắm tình huống, người trực tiếp mở miệng hỏi. Hắc hắc, cũng không có gì, Tiểu Viễn chính là đưa 38% Triệu Thị Châu báo cổ quyền cho Triệu Xuyên. Trương Vô Tẫn giờ phút này đã từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, một bộ không quan trọng dáng vẻ nói: "Ta đi." Đặng Hải mặc dù không tính là cái gì nhà đại phú đại quý, nhưng ở trong mắt người bình thường, vậy cũng thỏa thỏa chính là cao phú soái có được hay không? Thực tại bàn này bên trong, hắn chỉ có thể biến thành vật làm nền. Thực cho dù dạng này, cũng không phải nói Đặng Khải liền thật cái gì cũng đều không hiểu. Bình Hải cá kiểm căn cứ lão bản, một năm nói ít cũng là lớn 7 chữ số thu nhập. Làm sao có thể không hiểu Trương Vô Tẫn trong miệng những này cổ quyền phân lượng? Chính là bởi vì biết, cho nên giờ phút này Đặng Khải mới có hơi không thể tin. Hắn không nghĩ tới, Triệu Xuyên một cái sinh nhật, Diệp Viễn vậy mà đưa ra như thế lớn một phần trọng lễ ra. Nhi nghe được Trương Vô Tẫn về sau, đang ngồi kinh hãi nhất lại không phải Đặng Khải, mà là một mực duy trì từ cười Triệu Mẫu. Không ai so với nàng rõ ràng hơn Triệu Thị Châu đáo cổ quyền phân lượng. Mình tại sao muốn rời đi Triệu gia, từ đó cùng nhi tử hai người tại Lam đảo sinh hoạt. Nữ nhi của mình vì cái gì có nhà nhưng không thể trở về, muốn đi xa dị quốc. Còn không đều là bởi vì những cái kia cổ quyền đây. Hiện tại nhi tử bằng hữu, vậy mà cầm Triệu gia cổ quyền làm. Mà sống ngày lễ vật đưa cho mình nhi tử. Lúc này Triệu Mẫu trong lòng tư vị chỉ có chính nàng mới có thể trải nghiệm. Thật không biết chuyện này nếu như bị Triệu gia kia hai anh em mà biết về sau, sẽ có cái gì cảm thụ. Giờ phút này Triệu Mẫu một bên là bởi vì nhi tử có thể giao cho như thế đủ ý tứ ca môn cảm thấy cao hứng. Lại một bên vì nhà mình lão công trăm phương ngàn kế muốn lấy được cổ quyền, lại cứ như vậy bị người tặng người nhi cảm thấy bi thương. Chủ yếu nhất, 38% cổ quyền. Có thể nói là Triệu Thị Châu đáo người cầm cố lớn nhất cổ đông. Ném đi những cái kia nhỏ cổ đông cùng trên thị trường chứng khoán những cái kia ngoài. Anh em nhà họ Triệu hai người thêm đến cùng nhau cổ quyền, cũng chỉ bất quá là 40%. Nhưng kia 40% thực Triệu ra hai huynh đệ cộng đồng nắm giữ. Thật muốn tách đi ra tính, Triệu Xuyên giờ phút này thỏa thỏa đã trở thành Triệu Thị Châu đáo lớn nhất cổ đông. Mọi người ở đây còn tại kinh ngạc chuyện này thời điểm, Diệp Viễn lại sờ lên cái mũi ngượng ngùng nói ra: "Là chuyển nhượng, không phải tặng cùng, ngươi thấy rõ ràng." "Đúng đúng, là chuyển nhượng, một nguyên tiền chuyển nhượng Triệu Thị Châu đáo 38% cổ quyền, ngươi cái này còn không bằng tặng cùng đâu." Trương Vô Tấn tức giận trợn nhìn Diệp Viễn một chút, sau đó giống như là nhìn quái vật nhìn về phía Diệp Viễn. Nhi đang ngồi những người khác cũng không có tốt đi nơi nào, đồng dạng là ánh mắt lộ ra ánh mắt quái dị. Khụ khụ. "Đi, ta cũng là trùng hợp đạt được những này cổ quyền. Các ngươi cũng không cần nhìn như vậy ta. Hiện tại Lao Triệu đã là Triệu Thị Châu đáo lớn nhất cổ đông. Chúng ta có phải hay không hẳn là chúc mừng một chút?" Diệp Viễn quay đầu, kỹ thuật không có chút nào so Trương Vô Tấn chênh lệch. Vì mình không chiếm hôm nay Triệu Xuyên danh tiếng, hắn cũng là bị ép quay đầu để tài kế tiếp liền nhẹ nhõm nhiều, mấy người thỉnh thoảng vây quanh Triệu Xuyên. Cùng phòng hân triển khai. Thông qua nói chuyện phiếm, mấy huynh đệ thế mới biết, nguyên lai phòng hân đơn vị làm việc, lại là gần nhất Lam đảo rất nóng Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật. Nghe được phòng hân tại Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật công việc, Trương Vô Tấn dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn Diệp Viễn. Nhi Diệp Viễn cũng rất khéo léo lắc đầu, ra hiệu mình căn bản không rõ ràng chuyện này. Hai huynh đệ ánh mắt câu thông vô cùng mịt mờ, cũng không có gây nên đang ngồi những người còn lại chú ý đối với Diệp Viễn cùng Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật quan hệ đang ngồi ngoại trừ Trương Vô Tấn mơ hồ biết một chút ngoài. Người còn lại căn bản cũng không khả năng biết. Nhi Diệp Viễn cũng không phải như vậy thích khoe khoang người. Cho nên cho dù là Triệu Xuyên cùng Đặng Hải, giờ phút này còn không biết, trước mắt Lam đảo đại hỏa xí nghiệp Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật cùng bọn hắn huynh đệ Diệp Viễn có kéo không rõ quan hệ. Nhi cho dù là Trương Vô Tấn, cũng chỉ là biết đạo Diệp Viễn cùng Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật cao tầng có rất sâu kết giao. Căn bản là không có nghĩ tới, Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật chân chính lão bản chính là mình huynh đệ Diệp Viễn. Sở dĩ Trương Vô Tấn biết đạo Diệp Viễn cùng Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật quan hệ, hay là bởi vì hai người cộng đồng đầu tư Bình Hải chủ đề công viên. Lúc trước Diệp Viễn vì tập vung tay trường quỹ, đem Luân Nạp Đức giới thiệu cho Trương Vô Tấn nhận biết, vì chính là để Trương Vô Tấn mua sắm những cái kia đặc chủng pha lê. Cho dù là lúc trước Trương Vô Tấn rất xem trọng đặc chủng pha lê khối này nghiệp vụ, hắn cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật liền lấy tư thế này xuất hiện lần nữa trước mặt mình. Có thể nói hiện tại Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật cùng lúc trước bán ra hắn đặc chủng pha lê lúc Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật hoàn toàn là như là hai nhà công ty. Cái này khiến Trương Vô Tấn đều có một ít cảm giác không chân thật. Làm sao có thể lại một công ty phát triển nhanh như vậy? Dùng ngắn ngủi thời gian 2 năm, liền từ Hát Châu một cái không có tiếng tăm gì công ty nhỏ, phát triển thành tại toàn cầu, đều có thể đưa thân đỉnh lưu cực lớn công ty. Mặc dù hắn rất tốt kỳ Diệp Viễn là như thế nào cùng Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật cùng một tuyến, nhưng hắn lại là biết, nếu như Hoa Quốc ai cùng Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật quan hệ tốt nhất đó nhất định là Diệp Viễn không thể nghi ngờ. Không thấy dù là cho tới bây giờ, đặc chủng pha lê Hoa Quốc cũng chỉ có Bình Hải bên này mới có sao. Từ điểm này liền có thể nhìn ra được, như quả Diệp Viễn cùng Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật quan hệ không tốt, không thể lại xuất hiện lũng đoạn loại này cục diện khó xử. Cho dù là hiện tại rất nhiều tương tự cảnh khu đều tại lấy khác biệt thủ đoạn tại giống Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật tạo áp lực, nhưng Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật bên kia đối với đặc chủng thủy tinh tiêu thụ hay là vô cùng cẩn thận. Chỉ cần là dùng tại du lịch khai phát, cũng đừng nghĩ từ Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật mua được loại kia phi thường thích hợp kiến thiết đáy biển đường hầm đặc chủng pha lê. Điểm ấy cho dù là cùng Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật quan hệ rất không tệ Hứa Gia cũng không thể tránh được. Dù sao nhà hắn sản nghiệp bên trong cũng là có mấy cái cảnh khu. Liên quan tới phòng hân thân phận, Diệp Viễn cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật mặc dù là mình, nhưng thủ hạ nhân viên nhiều như vậy, chính mình cái này sau màn lão bản cũng không có khả năng biết hết. Chớ đừng nói chi là phòng hân cũng chỉ bất quá là Lam đảo cơ quan một tiểu chủ quản, mình càng thêm không có khả năng quen thuộc. Bất quá Diệp Viễn cũng rất tò mò, hai người kia là như thế nào nhận thức đến cùng nhau. Nhìn những này, cũng không phải hôm nay sinh nhật chủ đề, cho nên mấy cái huynh đệ đều không có bắt quái truy hỏi căn nguyên. Dù sao thời gian dài đây, sớm tối Triệu Xuyên sẽ nói đi ra không phải sao? Chủ đề của ngày hôm nay vẫn là huynh đệ ôn chuyện, cho nên liên quan tới phòng hân sự tình, cũng chỉ là điểm đến là dừng. Có thể nói bữa cơm này ăn chính là chủ và khách đều vui vẻ. Mấy tên huynh đệ cũng rất tốt lợi dụng trận này sinh nhật tiến lần nữa kéo gần lại lẫn nhau hữu nghị, cũng làm cho mấy người lần nữa tìm về đi học lúc cảm giác.